Chương 190, Cửu Dương thần công, 1, chương 190, Cửu Dương thần công, 1. Ngày này bình minh lúc, Hoàng Tứ Hỉ cưỡi tại thần điêu trên lưng, theo giữa rừng núi bay lên không, nhất phi trùng thiên, đi xa rời đi. Chính như Hoàng Tứ Hỉ sở liệu, từ lúc thần điêu mọc ra lông vũ, có thể một lần nữa bay lượn sau, liền không còn có chú Lưu Kiếm Mộ suy nghĩ, nó so Hoàng Tứ Hỉ càng thêm khát vọng xuất ngoại sông sáo. Bởi vậy Hoàng Tứ Hỉ mời nó đi ngoài núi dạo chơi lúc, nó thích thú bằng lòng. Chờ Hoàng Tứ Hỉ thuận lợi vùi lấp sơn động, đem long mạch phong tồn tại độc cô cầu bại chôn xương động của sau, ngày kế tiếp buổi sáng liền bồi cùng thần điêu bắt đầu đi xa. Bất quá thần điêu thân thể khổng lồ, cánh triển khai trường qua trượng dài độ. Đối với loài chim mà nói, tự thân thể trạng càng nặng, lúc phi hành hao tổn khí lực thì càng nhiều. Thần điêu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho dù thần điêu đã luyện nội công, cánh lực so bình thường ưng điêu mạnh mấy lần, nhưng trên lưng nó ngồi Hoàng Tứ Hỉ, đồng đẳng với tăng lên hơn 100 cân phụ trọng, phi hành càng thêm tốn sức. Cái này lần thứ nhất chạy hàng, thần điêu theo kiếm mộ cất cánh, nó phi hành ước chừng 7-80 dặm lộ trình sau, không thể kiên trì được nữa, điêu thân thể mạnh mẽ lao xuống, rơi xuống trên một đỉnh núi. Nó dừng hẳn về sau, thở không ra hơi, thậm chí ngay cả tuyệt gọi khí lực đều không có còn lại bao nhiêu. Hoàng Tứ Hỉ nhìn thấy nó bối rối, xoay người nhảy xuống điêu cõng, vỗ điêu cái cổ, cười hỏi nó: "Điêu Minh, ngươi muốn nghỉ ngơi bao lâu mới có thể tiếp tục bay?" Thần điêu trước rỗi ra một cây điêu chảo, ý là ít nhất phải nghỉ một canh giờ. Nó lại nghĩ đến muốn, có thể là cảm giác đến thời gian không đủ sung túc, lại thêm vào một cây móng vuốt. Hoàng Tứ Hỉ thấy thế, nhịn không được trêu chọc: "Thân thể ngươi có chút hư nha Điêu Minh, lúc này mới 100 dặm không đến, ngươi liền đi không được rồi, đi đường hiệu suất liền ngựa cũng không bằng. Một ngày tổng cộng 12 canh giờ, nếu như nghỉ ngơi một lần liền phải dùng xong 2 canh giờ, coi như thần điêu cả ngày đi đường, nhiều nhất chỉ có thể ngày đi 5-600 dặm. Thần câu chở người, kia là có thể ngày đi 1000 dặm. Đương nhiên thần câu lại thế nào chạy, vận tốc cũng tuyệt đối không vượt qua được thần điêu. Thần điêu cánh so bình thường ưng điêu lớn rất nhiều, tốc độ tự nhiên cũng càng nhanh. Nó theo kiếm mộ bay đến nơi đây, hành trình 7-80 dặm, tốn thời gian không đến một nén nhang, trong nháy mắt liền bay tới, chính là nó mang người lúc phi hành quá tốn lực khí. Thần điêu nghe Hoàng Tứ Hỉ xem nhẹ nó không bằng ngựa, lập tức kêu lên, không ngừng cầm điêu chảo tại Hoàng Tứ Hỉ trước mặt khoa tay. Nó là bởi vì trở đi Hoàng Tứ Hỉ mới bay chậm, nếu như không có Hoàng Tứ Hỉ, nó có thể nhẹ nhõm thắng qua thần câu, dù là ngày đi 2000 dặm cũng không khả năng. Hoàng Tứ Hỉ minh bạch nó ý tứ, cười nói, huynh đệ chúng ta giao tình tốt như vậy, ta sẽ không để cho ngươi đơn độc xuất lực. Chờ ngươi nghỉ ngơi hoàn tất, ta sẽ nghĩ một cái biện pháp, cho ngươi thêm đem dầu, giảm bớt ngươi mệt nhọc. Thần điêu lại mê mang, không có nghe hiểu Hoàng Tứ Hỉ ý đồ. Cho đến nó thể lực khôi phục, trở đi Hoàng Tứ Hỉ tiếp tục đi đường. Như thế lại bay 7-80 dặm, nó xuất hiện lần nữa kiệt lực trạng thái, đang chuẩn bị tìm một cái điểm hạ cánh, lao xuống đi mặt đất, đồng nhiên phát giác được Hoàng Tứ Hỉ đẩy ra nó lông vũ, đơn trưởng nhấn tại trên cổ của nó, một cỗ cường lực trong nháy mắt rót vào trong cơ thể nó. Cỗ này cường lực như là dòng nước ấm, theo nó điêu thân thể khuyết tán ra đến, nguyên vốn đã hao tổn hầu như không còn khí lực, bắt đầu dần dần khôi phục. Chỉ cần Hoàng Tứ Hỉ liên tục không ngừng cho nó thâu phát nội lực, nó liền có thể duy trì liên tục không ngừng phi hành. Thần điêu phát giác cánh lực lại lần nữa rồi rào lên, ngay tức khắc đại hỉ, đống nhiên dương cao điêu đầu, trên bầu trời hoa hoa của mình. Nó hai cánh mánh phiến, chút nào không bảo lưu giãn ra lên gần cốt, đem tốc độ tăng lên đến nhanh nhất. Lần này, nó trở đi Hoàng Tứ Hỉ phi hành trọn vẹn 300 dặm, cho đến Hoàng Tứ Hỉ bàn tay theo nó điêu trên cổ thoát ly, không còn cho nó thâu phát nội lực, nó mới thỏa mãn hạ xuống mặt đất. Hoàng Tứ Hỉ nội lực mặc dù thâm hậu, lại không phải vô cùng vô tận. Hắn cho thần điêu chuyển vận tới trình độ nhất định, kinh lực giống nhau gặp phải khô kiệt, nhất định phải giống thần điêu như thế điều nghỉ khôi phục. Nhưng coi như thế, hắn đối thần điêu lần này hành trình cũng đã phi thường hài lòng. Lấy trước mắt hắn nội công nội tình, tại hoàn toàn trợ giúp thần điêu dưới tình huống, trong vòng một ngày, có thể hiệp trợ thần điêu phi hành gần 2000 dặm, gần như có thể đi ngang qua trung nguyên cảnh nội bất kỳ một chỗ khu vực. Tương lai theo Hoàng Tứ Hỉ nội công dần dần sâu, thần điêu hành trình cũng có thể tiếp tục gia tăng. Kỳ thật, coi như ta nội lực không thêm, chỉ cần học được một bộ thượng thừa huyền công, làm theo có thể tăng trưởng thần điêu hành trình. Hoàng Tứ Hỉ đâm chiêu thượng thừa huyền công chính là đại danh đỉnh đỉnh Cửu Dương thần công. Bộ này Cửu Dương thần công cấp độ, chỉ từ nội công thượng bình so, Hoàng Tứ Hỉ người cho rằng, kia là phải mạnh hơn Cửu Âm chân kinh dịch cân kinh quý hoa bảo điện trở thêm thừa chi tác. Chỉ vì Cửu Dương thần công luyện thành về sau, nội lực tự sinh tốc độ nhanh vô cùng, gần như quần quần không kiệt, dần dần không tác, mặc kệ đối đầu cái khác bất kỳ võ học, đầu tiên liền có thể ỷ vào Cửu Dương nội lực hộ thể, trước đứng ở thế bất bại. Nếu như Hoàng Tứ Hỉ có thể đem bộ này huyền công tu luyện đến đại thành, đến lúc đó hắn sử dụng Cửu Dương nội lực hiệp trợ thần điêu phi hành, chắc hẳn hành trình có thể đạt được tăng lên gấp bội. Bất quá Cửu Dương thần công lúc đầu hiện thế là tại lần thứ 3 Hoa Sơn luận kiếm sau, kinh thư nguyên văn là bị Thiếu Lâm tự cảm giác rộng lớn sư phát hiện. Thiếu Lâm tự tàng kinh các bên trong, chân tàng có 4 quyển Lăng Giả kinh, kinh này vốn là năm đó Đạt Ma tổ sư Đông Độ lúc chố mang theo phạn văn nguyên sách, cất giữ trong Thiếu Lâm tự bên trong. Mà Lăng Giả kinh chứa đựng cũng không phải gì đó võ học yếu quyết, chỉ là Phật Như Lai tại Lăng Giả ở trên đạo thuyết pháp ý chính, thực là Phật môn minh tâm kiến tính Phật pháp. Kia cảm giác rộng lớn sư thở nhỏ tại Thiếu Lâm tự xuất ra, phụ mệnh trông giữ tàng kinh các, đối trong các kinh thư đều có đọc lướt qua, một lần tại đọc qua Lăng Giả kinh lúc, từ đây trải qua tường kép bên trong tìm tới Đạt Ma tổ sư thân lấy Cửu Dương thần công. Cửu Dương thần công cùng dịch cân kinh như thế tất cả đều là võ học chi tác, cảm giác rộng lớn sư thấy kinh văn bên trong ghi lại dịch cân tẩy tủy pháp môn, có thể cường thân kiện thể, hắn liền chậm rãi nghiên tập tu luyện. Tại lần thứ 3 Hoa Sơn luận kiếm trước đó, cảm giác rộng lớn sư đều sẽ bồi tiếp Cửu Dương thần công thành thành thật thật chờ tại Thiếu Lâm tự tàng kinh các bên trong. Chỉ cần Hoàng Tứ Hỉ hiện tại đi Thiếu Lâm tự, hắn bảo đảm có thể lấy tới Cửu Dương thần công nguyên văn. Cái này Cửu Dương thần công cũng là Hoàng Tứ Hỉ xông xáo xạ điêu giang hồ nhất định phải được bộ thứ nhất huyền công. Dưới mắt Hoàng Tứ Hỉ đã xác minh xong thần điêu tốc độ cùng hành trình, liền quyết định cưỡi thần điêu tiến về Thiếu Lâm tự. Trước sớm hắn theo kiếm mộ cất cánh lúc, thực là chẳng có mục đích, tập trung tinh thần muốn thử một lần thần điêu phi hành tình huống, hắn liền không có phân biệt bất kỳ phương hướng. Cho nên hắn giờ phút này người ở chỗ nào, hoàn toàn là không hiểu ra sao. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục xuất phát, nếu như ven đường phát hiện dân chúng địa phương, đến lúc đó lại hạ xuống nghe ngóng. Cứ như vậy, chờ thần điêu khôi phục thể lực, hắn lần nữa cưỡi tại điêu cõng, bay vút lên trời. Đi về phía trước vài dặm sau, nghe thấy một hồi dòng nước xiết phi nước đại tiếng nước truyền vào bên tai. Hắn biết phụ cận nhất định có chạy Hà Giang, liền ra hiệu thần điêu bay qua xem xét. Chương 190, Cửu Dương thần công 2, chương 190, Cửu Dương thần công 2. Tới dòng nước giữa không trung, hắn ở trên cao nhìn xuống dò xét, chỉ thấy một đầu trùng trùng điệp điệp thủy đạo, khí thế bằng bạc, phát triển mạnh mẽ. Hoàng Tứ Hỉ thấy thủy thế hùng tráng như vậy, nghĩ thầm, ta hẳn là đi vào Trường Giang sông trên đường. Kia kiếm mộ ở vào Tương Dương thành bên ngoài, trước sớm ta cùng thần điêu là quyết định cùng một cái phương hướng phi hành, hành trình là 400 dặm, nếu như ta theo Tương Dương một đường xuôi nam, tính toán khoảng cách, đang dễ dàng đến Trường Giang. Kia Thiếu Lâm tự ở vào Tương Dương chi bắc, hắn có thể là một mực tại hướng phương hướng ngược nhau đi đường. Đương nhiên suy đoán của hắn chưa hẳn chính xác, vẫn là cần muốn tìm người hỏi một chút mới được. Nghĩ như vậy, hắn liền ra hiệu thần điêu thả chậm tốc độ, dọc theo mặt sông tìm kiếm dân bản xứ nhà. Ai ngờ thần điêu gặp đại giang, tâm tình phá lệ hưng phấn, bỗng nhiên túi phóng đi mặt sông, nô ra hai cái quạt hương bổ lớn điêu chảo, nhắm ngay lòng sông một đoàn trắng bóng thủy ảnh, bay nhảy, một tiếng, mạnh mẽ bắt xuống dưới. Chờ điêu chảo thoát ly mặt sông, lần nữa bay lên không lúc, chảo ở giữa cầm nã một đầu mấy thước dài cá chấm cỏ lớn, coi thể trạng, trọng lượng đánh giá có hơn 100 cân. Thần điêu trở đi Hoàng Tứ Hỉ đã phụ trọng rất lớn, thêm một cái nữa nặng hơn 100 cân cá chấm cỏ, nó như thế nào nhận chịu được? Thần điêu nắm lên cá chấm cỏ, nguyên bản phải bay sang sông mở, thật tốt ăn non nê, nhưng cá chấm cỏ trọng lượng quá lớn, đã vượt qua thần điêu phụ trọng phạm vi, điêu thân thể bắt đầu lung la lung lay, xuất hiện xế bất ổn dấu hiệu. Nếu như thần điêu lại không tung chảo, nó cùng Hoàng Tứ Hỉ sợ có sai lầm khống rơi sông phong hiểm. Hoàng Tứ Hỉ lập tức đập điêu cái cổ một chút, hô, ngươi muốn ăn cá, ta cho ngươi câu, không thể thiếu ngươi bữa ăn ngon. Nhưng ngươi nếu là lại không buông ra, huynh đệ chúng ta lập tức liền muốn rơi sông cho cá ăn rồi. Thần điêu một chảo cầm nã cá lớn, trong tim tràn ngập săn thức ăn khoái ý, không nguyện ý tùy tiện bỏ qua. Nhưng nó cũng biết nắm lấy cá lớn là liên lụy, nhất định phải vứt bỏ không thể, nếu không nó bay không ra Trường Giang. Hoàng Tứ Hỉ thấy nó có tùng chảo dấu hiệu, chợt lại cho nó chỉ, phụ cận mặt sông có một đầu thuyền đánh cá, đem cá vứt cho dân chúng địa phương thôi, tránh khỏi lãng phí. Thần điêu cũng có làm việc thiện tri tâm, lúc này túi tiến lên, điêu thân thể con đường thuyền đánh cá trên không, nó song chảo lập tức buông lỏng, cá lớn phanh, một tiếng, không lệch không xéo xuống tại thuyền đánh cá bên trong. Trên thuyền kia có một già một trẻ hai cái ngư dân, nhìn thấy thần điêu bay tới lúc, toàn bộ sợ hãi đến ngã vào thuyền mặt, cho đến thần điêu lên như diều gặp gió, bọn hắn mới dám đứng dậy. Thiếu niên kia thấy đầu thuyền nhiều một con cá lớn, một bên ngón tay không trung đại điêu, một bên vui vẻ kêu to, ra ra, ra ra, lớn ưng giúp chúng ta bắt một con cá lớn. Lão giả kia lập tức quát tháo, cái gì lớn ưng, ngươi không nhìn thấy ưng lên ngồi có ai không, kia là thần ưng đại lao ra. Nhanh, nhanh quỳ xuống cho thần ưng đại lao ra dập đầu, đa tạ lao nhân ra ông ta ban thưởng cá. Nói xong dẫn đầu quỳ xuống, có thể hàng phục lớn như thế thần ưng làm thú cưỡi, chỉ sợ là người trong chốn thần tiên. Lão giả kia liền thành kính hướng thần điêu trên lưng Hoàng Tứ Hỉ khấu bái. Hoàng Tứ Hỉ ngoái nhìn quan sát thuyền đánh cá, bóng thuyền đã càng ngày càng nhỏ, chờ hắn theo thần điêu bay qua sông nói, thuyền đánh cá rất nhanh biến mất tại bờ sông rừng cây bên ngoài. Thần điêu tốc độ thực sự quá nhanh, sang sông sau, chớp mắt liền đã lao vùn vụt cách xa mấy chục dặm. Hoàng Tứ Hỉ mật thiết lưu ý mặt đất hoàn cảnh, đột nhiên nhìn thấy phía dưới trong rừng cây bên cạnh, đứng đấy một đám quần áo tả tơi ăn mày, nhân thủ một cây lục trúc đồng, giống như là cái bang đệ tử. Hoàng Tứ Hỉ liền ra hiệu thần điêu rơi xuống đất, định tìm những tên khất cái này hỏi một chút giang hồ tình huống. Đầu năm nay cái bang đang đứng ở hưng thịnh đỉnh phong, phổ thông đệ tử đối giang hồ sự tình cũng rõ như lòng bàn tay. Trong rừng tên ăn mày có hơn 10 người, nhìn thấy một đầu cự điểu từ trên trời giáng xuống, quả thực sợ hai đến không nhẹ, không bị khống chế hướng về sau nhanh chóng tối lui. Bọn hắn cái này vừa lui, nguyên bản bị bọn hắn bao quanh một cái mỹ mạo đạo cô, cũng lộ đã xuất thân ảnh. Hoàng Tứ Hỉ nhảy xuống điêu cõng, vốn định cho đám ăn mày chào hỏi, kết quả hướng tê liệt ngã xuống mặt đất đạo cô trên thân nhìn lên, không khỏi nhíu mày, hỏi: "Ban ngày ban mặt buộc chặt nữ lưu, các ngươi ở chỗ này làm gì chứ?" Đám kia ăn mày vẫn tại chấn kinh tại thần điêu hùng vũ, ngây người tại nguyên chỗ, toàn cũng không dám đáp lời. Cầm đầu vị kia có treo tám túi lao hán, giống như là ăn mày đầu lĩnh, khách sáo cười một tiếng, ôn quyền nói rằng: "Quan nhân chớ hiểu lầm, chúng ta là cái bang hảo hán, đây là tại vì dân trừ hại." Ngón tay hắn đạo cô: "Cái này tặc cô là giết người ác đồ, tại bờ sông diệt một hộ ngư dân cả nhà, chúng ta nhận được tin tức, chuyên tới đuổi bắt nàng." Hoàng Tứ Hỉ ngang tay một chỉ, giải khai đạo này cô huyệt đạo, nhường nàng mở miệng nói chuyện. Đạo cô kia lê hoa đái vũ, bộ dáng rất là bần rầu, nàng giờ phút này đang bị dây gai buộc chặt lấy, bụng có chút hở ra, giống như là có thai. Nếu như là sắp làm mẹ nữ nhân, rất không có khả năng đi giết người cả nhà. Kia tám túi lao hán cũng không tuân mệnh, tiếp tục cười làm lành: "Nữ tử này thân làm đạo cô, không tuân thủ thanh quy giới luật cùng người tư thông, mang thai nghiệt chủng, tuyệt đối không phải nhà lành nữ, chúng ta cái bang làm việc rõ ràng, sẽ không oan uổng nàng, cái này mang về cái bang xử trí, liền không cần quan nhân hao tâm tổn trí rồi." Hoàng Tứ Hỉ thấy lao hán này lúc nói chuyện, hai mắt tinh quang bất bán, trực câu câu liếc nhìn tới, ngay cả âm thanh cũng vận lên nội lực. "A, Di hồn đại pháp." Hoàng Tứ Hỉ cảm thấy được lao hán tại tiềm vận cùng Di hồn đại pháp tương tự bí công, lập tức lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng, đem lực đạo phản kích trở về. Lao hán kia dồn sức đánh một cái giật mình, chỉ cảm thấy ánh mắt hơi mơ hồ một cái, tại chỗ thần trí thất thường, nhấc lên trong tay trúc đồng, hướng trên nót mình mạnh mẽ một đập, phanh. Một chút, đầu như vậy vỡ vụn, cắm ngã xuống trên mặt đất, đã khí tuyệt. Hoàng Tứ Hỉ cảm thấy lao hán này trước kia khẳng định thường xuyên sử dụng di hồn phương pháp hại người, trên mặt đất đạo cô chỉ sợ sẽ là bởi vậy lấy nói, chung quanh những tên ăn mày kia cũng nhất định không phải người lương thiện. Những tên ăn mày kia nguyên bản liền e ngại thần điêu thể trạng rất dã, lại gặp tám túi lao hán bị Hoàng Tứ Hỉ sử dụng tà pháp giết chết, liền phảng phất bị sợ vỡ mật, không chờ Hoàng Tứ Hỉ động thủ, trong nháy mắt tan tác như chim ong. Thần điêu thấy một lần nhón cái bỏ chạy, lớn cánh mở ra, mang theo một cơn gió lớn, hướng kia 10 cái ăn mày nhào tiến lên, nó không ngừng am hiểu phi hành, càng thêm am hiểu đánh nhau, dò xét trước điêu chảo, khởi xướng truy sát. Lấy thần điêu bay đi thần tốc, coi như cái này 10 cái ăn mày chia ra chạy trốn, bọn hắn cũng phải bị thần điêu dần dần đuổi kịp. Hoàng Tứ Hỉ liền không tiếp tục để ý bọn hắn, bỏ mặc thần điêu tiến đến truy địch, hắn đi cho đạo cô giải khai huyệt đạo, bên cạnh hỏi, những tên khất cái này rốt cuộc là người nào, vì cái gì cưỡng ép ngươi? Bọn hắn tất cả đều là cái bang bên trong người. Đạo cô liếc qua 8 túi lao hán thi thể, lại nói, cái này ác hán họ Bành, nguyên là cái bang 4 đại trưởng lão. Liền cái này tính tình, lại còn là trưởng lão. Hoàng Tứ Hỉ nhớ lại thần điêu giang hồ cái bang tình huống, xác thực có một vị họ Bành ác độc trưởng lão, tại Quân Sơn đại hội lúc cấu kết Dương Khang, cũng lấy nhiếp tâm thuật ám toán Hoàng Dung, kết quả bị Hoàng Dung sử dụng di hồn đại pháp đánh bại, tức đoạt trưởng lão chi vị, biến thành 8 túi đệ tử. Người này trời sinh liền tâm thuật bất chính, về sau ngẫu nhiên gặp tại sơn giã bên trong ẩn cư mục niệm tử, tham lam mục niệm tử sắc đẹp, cầm cầm lên, dục hành bất quý sự tình. Hoàng Tứ Hỉ không khỏi nhìn về phía đạo cô, truy vấn một câu, ngươi thật sự là đạo sĩ? Đạo cô khuôn mặt đỏ lên, yên lặng lắc đầu. Chương 191, Đông Tà Bắc Cái, 1, chương 191, Đông Tà Bắc Cái, 1. Hoàng Tứ Hỉ thấy đạo này cô trầm mặc ít nói, giống như là có khó khăn khó nói, không nguyện ý kể ra thân thế. Hắn liền không có ép buộc người ta, chỉ tìm đạo cô hỏi đường, phiền thoái cô nương chỉ cho ta một chút đường, ở đâu là tiến về Tùng Sơn Thiếu Lâm tự phương hướng. Đạo cô lập tức đưa tay, chỉ hướng sông nói, nơi này là Hồ Bắc cùng Giang Tây giao giới, quan nhân muốn đi Thiếu Lâm tự, cần hướng Bắc hành, trước qua Trường Giang, tiến vào Hồ Bắc, sau đó liền có thể đuổi tới Trung Châu. Hoàng Tứ Hỉ nghe xong, biết mình trước sớm phỏng đoán là chính xác. Hắn theo Tương Dương cất cánh sau, đúng là tại một đường xuôi nam. Ta lập tức muốn đi Thiếu Lâm tự, chính ngươi khá bảo trọng. Hoàng Tứ Hỉ tiến lên đạp một cước bành trưởng lao thi thể, người này đặt chân hang ổ ở nơi nào? Ta đi đem hắn hang ổ cho bưng, thuận tiện giải quyết cho ngươi nỗi lo về sau. Hắn lo lắng cho mình sau khi đi, bành trưởng lão đồng bọn trả thù đạo cô, liền muốn cho đạo cô tiêu trừ cái này tai họa ngầm, không còn dám phiền phái quan nhân. Đạo cô minh bạch Hoàng Tứ Hỉ ý tốt, lòng có cảm kích, nhưng nàng không quen biểu đạt, trên mặt lộ ra sầu khổ chi sắc, thê thê nói rằng, mấy tháng trước ta gặp đại nạn, lưu lạc giang hồ, khắp nơi đi loạn, về sau té xỉu tại một tòa đạo quán trước cửa, kia xem nửa đường cô thiện tâm đã cứu ta, trước khi chia tay tặng ta cái này thân đạo bảo. Nàng lộ ra thở hổn hển, mỗi giảng một câu liền phải đình chỉ dừng một cái, cũng không biết là thân thể suy yếu, vẫn là mắc có ám thần. Ta vốn là muốn trở về Lâm An quê quán, đi tới bờ sông lúc bị cái này ác hán cho cô lấy, hắn hang ổ ở nơi nào, lại có hay không có đồng bọn, ta hoàn toàn không biết. Lâm An chính là Hàng Châu, cũng là đương kim Nam Tống hướng kinh thành. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm theo Giang Tây hướng đi về hướng đông chính là Chiết Giang, cách xa nhau cũng không xa, có thể nhường thần điêu đưa đạo cô đoạn đường. Hắn lên đường, ta điêu nhi có thần lực, có thể có người phi hành, chờ nó trở về, ta để nó đem ngươi đưa ra Giang Tây. Không không không. Đạo cô tranh thủ thời gian khoát tay, thật không thể lại phiền toái quan nhân, lần này quan nhân cứu ta tại khó xử ở giữa, ta cũng không biết hẳn là báo đáp thế nào quan nhân, lại để cho quan nhân tiên điêu xuất lực, ta càng băn khoăn, quan nhân đi làm việc của ngươi đại sự thôi. Nàng không dám thiếu quá đa tình điểm, sợ hãi không thể báo đáp, lại nghĩ tới chính mình cùng nhau đi tới, lẻ loi hữu quạng, ăn lấy hết nhân gian khổ sở, đột nhiên bị người xa lạ như thế quan tâm đầy đủ, trong nội tâm nàng cảm động phía dưới, nước mắt liền không cầm được chảy xuống. Hoàng Tứ Hỉ cười nói, kia điêu nhi tới lui như gió, trong chớp mắt liền có thể bay lên gần trăm dặm. Lại nói ta không phải nhường điêu nhi đem ngươi đưa về nhà, chỉ dùng đưa ra cái này ác cái thế lực địa khu, bảo trụ ngươi sau này đi đường bình an liền có thể, chậm trễ không được ta nhiều ít công phu. Đạo cô giật giật môi đỏ, cuối cùng cũng không nói đến cự tuyệt, vừa rồi đám kia ác cái từng cái không có hảo ý, thẳng nếu không phải Hoàng Tứ Hỉ kịp thời xuất thủ cứu giúp, nàng cũng không dám tưởng tượng kết quả của mình sẽ có bao thê thảm. Trong nội tâm nàng sợ không thôi, cũng hy vọng mau rời khỏi nơi thị phi này. Kia liền đa tạ quan nhân rồi. Đạo cô vốn là ngồi liệt trên mặt đất, nàng chợt một bên thân, huyền chuyển quỳ xuống, phải hướng Hoàng Tứ Hỉ thi đại lễ. Hoàng Tứ Hỉ không muốn tiếp nhận, tiến lên đỡ dậy nàng. Ai ngờ nàng vừa mới đứng thẳng người, đông nhiên phủ ở bụng, miệng bên trong nhẹ hừ một tiếng, lộ ra thống khổ thái độ. Hoàng Tứ Hỉ thấy sắc mặt nàng không đúng, đang còn muốn hỏi nàng chỗ nào không thoải mái, nàng lại nhắm hai mắt lại, thoáng chốc bất tỉnh ngã xuống Hoàng Tứ Hỉ trong lực. Hoàng Tứ Hỉ bắt lấy cổ tay nàng, cho nàng bắt mạch, thầm nghĩ, đây là động thai khí. Quả thật là một cái người phụ nữ có thai. Nàng mang thai sau không có lựa chọn tĩnh dưỡng, từ đầu đến cuối đang đi đường trên đường, thân thể nguyên bản liền mỏi mệt không chịu được nổi, trước sớm lại cùng một đám tên ăn mày độc thủ, kinh lo quá độ phía dưới, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chứng bệnh. Hoàng Tứ Hỉ lập tức đưa một cỗ la ma chân khí cho nàng, trước cho nàng giữ thai, sau đó đem nàng chặn ngang ôm lấy, dự định lân cận tìm kiếm đặt chân, nhưng nàng an tâm dưỡng bệnh. Kết quả mới đi chỉ chốc lát sau, vang lên bên thai thần điêu tiếng kêu. Thanh âm này cũng không vui sướng, ngược lại lộ ra một cỗ kinh hoàng cảm giác. Hoàng Tứ Hỉ lập tức dừng bước, chờ đợi thần điêu tới tụ hợp. Một lát sau, thần điêu bay thấp tại bên cạnh hắn. Hoàng Tứ Hỉ ngưng thần dò xét, phát hiện thần điêu ách đỉnh viền kêu đéo thịt từ bên trên, hiện lộ một đạo tổn thương lỗ, giống như là bị cái gì ám khí đánh trúng, đang hướng ra ngoài thấm lấy máu tươi. Ai đem ngươi đả thương? Hoàng Tứ Hỉ giận dữ, điêu huynh lần thứ nhất đi theo hắn lưu lạc giang hồ, nửa điểm phúc khí còn không có hưởng tới, vậy mà trước bị biển đánh một trận. Hoàng Tứ Hỉ cảm thấy mình mặt mũi không nhịn được, khó trách hắn sẽ tức giận như vậy. Hắn cũng thấy kỳ quái, vừa rồi kia hơn 10 vị ăn mày, tất cả đều võ công thấp kém, coi như liên thủ lại, cũng tuyệt đối không đả thương được thần điêu nửa phần, hẳn là đám kia ăn mày lại tăng viện cao thủ gì. Thần điêu đánh thua trận, lại không có nổi giận, nó là quang minh chính đại cùng cao thủ luận bàn, đánh thua là tài nghệ không bằng người, nó tâm phục khẩu phục, cũng không có hướng hoàng tứ hỉ cáo kén ăn trạng. Nó chỉ là duỗi ra cánh trái, hướng rừng cây luôn luôn chỉ cho hoàng tứ hỉ làm một cái cảnh báo động tác. Cao thủ liền ở phía sau, gấp đuổi đi theo. Hoàng tứ hỉ nên trước do xét, thấy có ba cái trung niên nam nhân kết bạn theo trong rừng cây bước ra. Bên trái người kia đầy người cái trang, chính là trước sớm chạy trốn hơn 10 vị ăn mày một trong, hắn diện mạo lo sợ bất an, ánh mắt né tránh, dường như e ngại lại đến cùng hoàng tứ hỉ đối mặt. Ở giữa người kia cũng là một vị trung niên tên ăn mày, nhưng này cái khí độ bất phàm, mọc ra một trương hình chữ nhật mặt, thô thủ đại cước, mày rậm mắt to, y phục trên người đông một khối tây một khối đánh đầy bổ đinh, lại tắm đến sạch sẽ, hắn tay không tấc sát, trên lưng vác lấy một cái màu son sơn hồ lô lớn. Hoàng tứ hỉ quan sát vô cùng cẩn thận, một cái thoáng nhìn trung niên tên ăn mày rủ xuống thả trên bàn tay, thiếu một đầu ngón tay. Này cái chỉ có 9 ngón, thân xác hắn lại thô hào cương chính, gân cốt căng cứng hữu lực, hắn cất bước thời điểm, bàn tay không chết nắm, phát ra khanh khách bạo hưởng thanh âm, đây là ngoại công luyện tới đỉnh phong mới có thể xuất hiện xương minh dấu hiệu. Hoàng tứ hỉ đối cái này trung niên tên ăn mày thân phận đã không khó suy đoán, chỉ sợ sẽ là cái bang ban chủ, cựu chỉ thần cái Hồng Thất Công ở trước mặt. Hoàng tứ hỉ nghĩ thầm, lấy Hồng Thất Công vũ lực cấp độ, kích thương thần điêu chẳng có gì lạ. Nhưng Hồng Thất Công cùng người giao đấu, từ trước đều là lấy đả cầu đồng pháp cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng lên chiến, hắn cũng sẽ sử dụng ám khí sao? Hoàng tứ hỉ hồi ức lại muốn, Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong giao đấu thời điểm, vì bài trừ Âu Dương Phong rắn độc đại trận, đã từng sử qua Mạn Thiên Hoa Vũ Vung Kim Châm công phu, cái này lao cái cũng không phải cổ hủ hạng người, thời khắc mấu chốt nên đánh lén thời điểm, hắn tuyệt sẽ không nương tay. Lại nhìn Hồng Thất Công khác một bên trung nhân nhân, hắn dáng người cao gầy, mặc một bộ màu xanh vải bảo, nắm trong tay lấy một cây sắt tiêu, tự có một cô nho nhã trí tướng. Hắn lại hình dáng tướng mạo gầy gò, phong thái tuyển thoải mái, tiêu sơ hiên nâng, trầm tĩnh như thần, khiến người xem xét đã cảm thấy trên người hắn có loại phiêu nhiên khí thế xuất trần, đạm bạc thế ngoại thoải mái. Hoàng tứ hỉ chỉ hướng nắm tiêu trung niên trên thân liếc mắt nhìn, trong đầu liền nổi lên một vị tông sư nhân vật, Đông Tả Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư lấy đạn chỉ thần thông hưởng dự giang hồ, nếu như hắn toàn lực thi triển chỉ pháp, giống nhau có kích thương thần điêu năng lực. Ba người này đi ra khỏi rừng cây, nhìn thấy Hoàng tứ hỉ cùng thần điêu về sau, bên trái ăn mày cùng bên phải Hoàng Dược Sư chợt dừng bước, duy chỉ có ở giữa cựu chỉ thần cái tiếp tục tiến lên. Này cái võ công cực cao, lá gan cũng tráng, sải bước đi tới Bành Trưởng lão bên cạnh thi thể, trước ngồi xổm người xuống thăm dò hơi thở. Xác nhận Bành Trưởng lão đã tử vong sau, hắn mánh ngẩng đầu một cái, trừng mắt về phía Hoàng tứ hỉ, là ngươi giết cái này lão cái, chỉ hận hắn chết quá nhanh. Hoàng tứ hỉ trả lời, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta sẽ từng đao lăng chỉ hắn. Ngươi cùng hắn đến cùng có thâm cựu đại hận gì, vậy mà như thế tàn nhẫn đối với hắn. Cựu chỉ thần cái có chút ngưng lông mày, lão khiếu hoa họ Hồng, hiện là cái bang chi chủ, thực không dám giấu giếm, cái này lão cái là ta cái bang trưởng lão, đã từng Bắc Thượng Sơn Đông chống lại Thất Tử, làm qua không ít nghĩa cử, lường trước không phải ác đồ, bây giờ chết thảm trên tay ngươi, dù sao cũng phải nhường lão khiếu hoa biết nguyên nhân thôi. Chương 191, Đông Tà Bắc Cái 2, chương 191, Đông Tà Bắc Cái 2. Đã tự xưng họ Hồng, lại là cái bang ban chủ, vậy hắn khẳng định là Hồng Thất Công không thể nghi ngờ. Hoàng tứ hỉ lườm Hồng Thất Công một cái, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Chỉ thấy Hoàng tứ hỉ ngón tay thần điêu cái chán vết thương, hỏi ngược một câu, nhà ta điêu nhi là người đã thương. Hồng Thất Công không khỏi khẽ giật mình, nghĩ thầm trong thiên hạ võ lâm nhân sĩ, phàm là nghe thấy cái bang Hồng Thất danh hào, không khỏi là hô to kính đã lâu, cung cung kính kính bán một bộ mặt, mặc kệ lại lớn mâu thuẫn, cũng đều sẽ tâm bình khí hòa nói rõ. Nhưng thanh niên trước mắt lại không nguyện ý cho hắn Hồng Thất giải thích, ngược lại triển lộ một bộ chất vấn giọng điệu, đây rõ ràng là không đem hắn Hồng Thất để vào mắt. Hồng Thất Công nhàn nhạt gật đầu, người ác điêu đúng là lão khiếu hoa đả thương, nó thủ đoạn hung tàn, đem ta cái bang đệ tử phân thây tàn sát, lão khiếu hoa thân làm bán chủ, không có khả năng đối trong bang đệ tử thấy chết không cứu. Kỳ thật thần điêu vết thương cũng không phải là hắn gây nên, mà là sau lưng Hoàng Dược Sư kết tác, nhưng hắn Hồng Thất quang minh lỗi lạc, cửu án chỉ hướng trên người mình ôm, tuyệt đối sẽ không liên lụy bằng hữu. Hoàng tứ hỉ đạt được Hồng Thất Công chứng thực, liền không lại nói nhảm. Hắn đem đạo cô đặt ở thần điêu trên lưng, cất bước đi đến Hồng Thất Công trước mặt, ngươi đả thương nhà ta điêu nhi, sẽ cùng tại đả thương ta, thù này không thể không báo, tiếp chiêu. Nói xong trong cánh tay phải cong, vẽ vòng tròn, hô một tiếng, giơ trưởng chụp về phía Hồng Thất Công. Hồng Thất Công phát giác trưởng phong cách hơn một trượng xa, đập vào mặt của suy, thấy gặp được lực lượng ngang nhau cao thủ, vô ý thức vận chuyển kháng long hữu hối sử xuất cùng Hoàng tứ hỉ như thế trưởng pháp. Đợi đến hai trưởng tương giao, ba, đụng thẳng vào nhau, Hồng Thất Công chỉ cảm thấy một cỗ cường lực bài sơn đảo hải đánh tới, hồng lưu như thế ép qua thân thể của hắn, ép hắn từng bước nhanh chóng tối lui. Ngửa ra sau trượt mấy chục bước, hắn mới miễn cưỡng vững chắc thân hình. A, ở bên quan chiến Hoàng Dược Sư nhìn thấy Hoàng tứ hỉ vậy mà đánh ra cùng Hồng Thất Công giống nhau như lúc trường pháp, cảm thấy ngạc nhiên. Xem Hoàng tứ hỉ trưởng lực, còn muốn thắng qua Hồng Thất Công một bậc, càng làm cho Hoàng Dược Sư ngoại ý muốn không thôi. Hắn lúc này hướng phía trước mấy bước, nhấc ngang trong lòng bàn tay sắt tiêu, tùy thời chuẩn bị gia nhập chiến đoàn. Lúc này Hồng Thất Công cũng đã tỉnh táo lại, hắn vừa mới đứng vững, lập tức lên tiếng hỏi thăm, ngươi làm sao lại khiến cho ta cái bang Hàng Long Thập Bát Trưởng? Hoàng tứ hỉ một trưởng rơi thôi, thứ hai trưởng phi long tại thiên theo sát sử xuất, hắn thân ảnh nhảy vọt đến giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống bổ về phía Hồng Thất Công, vừa nói, ai nói Hàng Long Thập Bát Trưởng là các ngươi cái bang võ công? Hồng Thất Công trong lòng biết phi long tại thiên uy lực vô cùng lớn, hắn bận bịu làm một chiêu kiến long tại điển ngăn cản, một chiêu này là thuần phong ngự, mạnh hơn trưởng lực cũng có thể hóa giải. Hai người giữa không trung lại đối một trưởng, Hoàng tứ hỉ xoay người rơi xuống đất, Hồng Thất Công thừa cơ rời xa, hô to, Hàng Long Thập Bát Trưởng là ta cái bang trấn bang tuyệt học, võ lâm hảo kiệt mọi người đều biết, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua? Hoàng Tứ Hỉ cười nhạo, nếu là trấn bang tuyệt học, vì cái gì ngươi chỉ có thể 15 trưởng? Ngươi làm thật đem thập bát trưởng toàn bộ học hết sao? Hồng Thất Công lập tức nghẹn lời, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi, hắn xem như cái bang ban chủ, xác thực chỉ học được hàng long thập bát trưởng 10 vị trí đầu năm trưởng. Hắn cũng không phải là không nguyện ý học tập sau ba trưởng, mà là tự đời trước bang chủ chuyển xuống hàng long thập bát trưởng lúc, bộ này trưởng pháp liền có thiếu thốn, sau ba lòng bàn tay pháp không được đầy đủ, hắn muốn học cũng không học được. Mặc dù hắn từng tự chế ba chiêu trưởng pháp, nhưng tự sáng tạo trưởng lực cùng nguyên chỉ tay so, uy lực đến tuột cùng ai mạnh ai yếu, hắn cũng không cách nào xác minh. Cái này kỳ thật cũng là cái bang cơ mật, Hồng Thất Công chưa hề đối với người ngoài nói qua. Bây giờ bí mật này bị Hoàng Tứ Hỉ một câu nói toạc ra, Hồng Thất Công đối Hoàng Tứ Hỉ thân phận cũng có to lớn hiếu kỳ, nếu như Hoàng Tứ Hỉ hiểu được hàng long thập bát trưởng sau ba trưởng, kia Hoàng Tứ Hỉ khẳng định là cái bang một vị nào đó trước bang chủ hậu nhân. Cứ như vậy, Hoàng Tứ Hỉ cùng cái bang liền có thâm hậu nguồn gốc. Hồng Thất Công gấp muốn, thanh niên này hàng long thập bát trưởng đã luyện tới hóa cảnh, hắn khẳng định biết hàng long thập bát trưởng cùng cái bang quan hệ trong đó, nhưng hắn như cũ muốn giết Bành trưởng lão, nếu như song phương không có thâm cừu đại hận, cái kia chính là Bành trưởng lão làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, lão Khiếu Hoa cần tìm hắn hỏi rõ ràng. Hồng Thất Công rất muốn hỏi một câu Hoàng Tứ Hỉ cùng Bành trưởng lão ở giữa mâu thuẫn căn nguyên, nhưng lại muốn mở mang kiến thức một chút hàng long thập bát trưởng sau ba trưởng uy lực. Hắn trước hết không lên tiếng, mà là kiên trì cùng Hoàng Tứ Hỉ đối trưởng. Hoàng Tứ Hỉ dường như cũng đoán được Hồng Thất Công ý nghĩ, đồng nhiên trưởng pháp biến đổi, sử xuất hắn tự sáng tạo thứ 13 trưởng long hành vận đạo. Chỉ thấy phô thiên cái địa trưởng ảnh đột nhiên huyên hóa, vượt treo tại Hồng Thất Công trước mặt. Ngay tại Hồng Thất Công phân biệt trưởng ảnh hư thực lúc, mấy chục đạo trưởng ảnh đột nhiên hợp nhất, hóa thành một trưởng, đập vào Hồng Thất Công lực. Phốc. Một trưởng xuống dưới, Hồng Thất Công cuồn phún một ngụm máu nước đọng, ngửa ra sau bay ngược ra ngoài. Hoàng Tứ Hỉ thấy thế, trong lòng vô cùng thất vọng, bác cái vũ lực quá yếu, thật sự là có tiếng mà không có miếng. Lúc này, Hoàng Dược Sư bỗng nhiên từ một bên đột ngột từ mặt đất mọc lên, Hoàng Tứ Hỉ lấy vì người nọ muốn khởi sướng vây công, đột nhiên quay người, sử xuất thứ 14 trưởng long chiến vu dạ phách không đánh ra một cái trường phong. Hoàng Dược Sư mắt thấy trưởng phong đánh tới, đơn trưởng quét ngang, đón trưởng phong vỗ tới, phanh. Một vang, hai cỗ trưởng lực đụng nhau tại một chỗ. Hoàng Dược Sư mượn trưởng phong lực phản chấn, lăng không lật một chút thân, vững vàng hạ xuống mặt đất. Vừa rồi lần giao thủ này, hắn trưởng lực cùng phách không trưởng đổ chắn gió một cái lực lượng ngang nhau. Nhưng hắn là lấy thực trưởng nên kích, Hoàng Tứ Hỉ là lấy phách không giao đấu, nếu như hai người lấy mặt bàn tay đụng vào nhau, hắn chỉ sợ muốn rơi xuống hạ phong. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Hoàng Dược Sư nhẹ nhàng cười một tiếng, khen, nếu như năm đó Hoa Sơn luận kiếm lúc, tiểu hữu cũng leo núi biết võ, thiên hạ này ngũ tuyệt danh hảo, tất có tiểu hữu một chỗ cắm rủi. Hắn lại lời nói xoay chuyển, nhấc ngang sát tiêu, chỉ hướng trên tay nôn ra máu Hồng Thất Công, thất minh thụ một vị cường địch ám toán, thân chịu trọng thương, đến nay không thể khôi phục, hắn hiện tại công lực giảm đi, lúc này mới bị tiểu hữu một trường đánh tan. Tiểu hữu ngươi võ công chi cao, đương thời hiếm thấy, chắc hẳn nên có tông sư mang trong lòng, không ngại nhường thất minh trước chữa khỏi vết thương mắc, đến lúc đó lại cùng tiểu hữu đối trưởng luận bản, ngươi xem coi thế nào. Hắn vừa rồi cùng Hoàng Tứ Hỉ chạm nhau một trường, cảm thấy ước định, coi như hắn cùng Hồng Thất Công liên thủ, cũng chưa chắc có thể chế trụ Hoàng Tứ Hỉ, thế là liền lấy tông sư nói sự tình, đây là bởi vì hắn ăn không thấu Hoàng Tứ Hỉ bản tính, có phải là hay không không nói tình lý người. Hoàng Tứ Hỉ sau khi nghe xong nghĩ thầm, thì ra Hồng Thất Công là bị trọng thương, chắc không được trưởng lực yếu như vậy. Nhưng Hồng Thất Công ngự hạ vô phương, nhường Bành trưởng lão dạng này ác đồ thần cư cao vị, vốn là đã làm sai trước. Hoàng Tứ Hỉ liền lên ác thú vị, hướng Hồng Thất Công hô, ngày khác tái chiến cũng không có quan hệ, nhưng cái này lão cái đã thương nhà ta điều nhi, nhất định phải chịu nhận lỗi, nếu không hôm nay trận này biết võ, nói không chừng liền phải tiến hành tới cùng. Thần điêu nghe xong, lập tức oa oa kêu to. Nó đột nhiên ngóc lên điêu đầu, hướng Hồng Thất Công xem như khiêu khích dáng vẻ. Mau tới xin lỗi, không phải huynh đệ của ta đánh ngươi thành đầu heo, nhìn ngươi còn dám hay không đánh ta. Hồng Thất Công nghe thấy Hoàng Tứ Hỉ yêu cầu, lại có vẻ phẫn nộ dị thường, hắn tính tình cương liệt bất khuất, làm sao có thể cho một đầu chim xúc xin lỗi, lập tức lao đi khỏe miệng vết máu, chuẩn bị cùng Hoàng Tứ Hỉ huyết chiến đến cùng. Ai ngờ đúng lúc này, điêu trên lưng đạo cô bỗng nhiên tỉnh lại, nàng nằm ở điêu trên lưng đảo mắt xem xét, lập tức vui gọi, Thất Công sư phụ, ngươi tới rồi. Xa điêu xuất bản lần đầu hàng long thập bát trưởng là Hồng Thất Công tự sáng tạo, ba liên bản lúc đổi thành một nửa sư truyền, một nửa từ Hồng Thất Công tự sáng tạo, mới nhất bản lúc lại đổi thành toàn bộ là sư truyền. Bài này viết Hồng Thất Công tự sáng tạo sau ba trưởng, là tham chiếu ba liên bản, vẹn vẹn là vì kịch bản phát triển. Chương 192, Xa điêu, 1, chương 192, Xa điêu, 1. Lúc trước Hồng Thất Công chú ý lực đều tại Hoàng Tứ Hỉ trên thân, cũng không có tận lực chú ý đạo cô. Giờ phút này nghe thấy đạo cô mở miệng nói chuyện, Hồng Thất Công mới quan sát tỉ mỉ, chẳng qua là cảm thấy đạo cô có chút quen mắt, cũng đã không nhớ nổi đạo cô thân phận, bất quá đã đạo cô hô sư phụ hắn, vậy hắn trước kia hẳn là cùng đạo cô từng có tiếp xúc. Đạo cô thấy Hồng Thất Công đã không biết được chính mình, liền muốn nhảy xuống điêu cõng, đi qua cho Hồng Thất Công dập đầu chào. Nhưng thần điêu thân thể cao, nàng lại thân thể bị bệnh, lo lắng cho mình mạo muội nhảy vọt sẽ tăng thêm bệnh tình, liền hướng thần điêu hô một câu, "Điêu tiền bối, ngươi có thể hay không trước đệ thấp một hạ thân?" Vạn bối vô cùng cảm kích. Nàng là vô ý thức biểu lộ cảm xúc, nói xong lại có chút hối hận, cái này đầu đại điêu nhìn lại thần tuấn, lại có thể có người phi hành, nhưng dù sao cũng là một đầu loài chim, như thế nào có thể nghe hiểu tiếng người. Nàng đang muốn hướng Hoàng Tứ Hỉ xin giúp đỡ lúc, thần điêu bỗng nhiên uốn lượn hai chân, toàn bộ điêu thân cũng nằm sấp xuống dưới, nhường nàng có thể an toàn đi xuống điêu cõng. Trong nội tâm nàng lấy làm kỳ, này điêu thật đúng là tiên điêu, lại nhưng đã tinh thông nhân tính. Nàng tới trước tới điêu đầu bên cạnh, hướng thần điêu ôm lấy cảm kích đủ cười, đa tạ điêu tiền bối rồi. Sau đó đi tới Hồng Thất Công trước mặt, quỳ xuống đất dập đầu, đệ tử mục niệm tử, gặp qua Thất Công sư phụ. Hoàng Tứ Hỉ nghe nàng tự giới thiệu, không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Hồng Thất Công lại có chút ngạc nhiên, thở dài, hóa ra là ngươi con bé này. Năm đó Lao Khiếu Hoa truyền công phu của ngươi lúc, ngươi mới tuổi vừa mới 13, hiện tại đã trưởng thành đại cô nương, nếu như ngươi không nói ra danh tự, Lao Khiếu Hoa có thể không nhận ra ngươi. Hoàng Dược Sư thấy Hoàng Tứ Hỷ bên người bạn gái vậy mà cùng Hồng Thất Công là bạn cũ, trong lòng rất là cao hứng, hắn nguyên bản lo lắng Hoàng Tứ Hỷ không dung tha, khăng khăng cùng Hồng Thất Công đấu đến cùng, đến lúc đó không chừng sẽ náo ra cái gì huyết tàn đến. Bây giờ đại gia có giao tình, đây là Hồng Thủy vọt lên Long Vương Miếu, vạn sự đều có thể tâm bình khí hòa thương lượng, tất nhiên là không cần lại ra tay đánh nhau. Hoàng Dược Sư không nhịn được cười một tiếng, hỏi Hồng Thất Công, thế nào, cô nương này là thất minh ngươi đổ nhi? Này, treo cái tên mà thôi. Hồng Thất Công lắc lắc đầu, Lão Khiếu Hoa trước kia tại Biện Lương lúc gặp gỡ bé con này, nàng từng hảo tâm cứu được hai cái bang đệ tử. Lão Khiếu Hoa gặp nàng thiện tâm, liền thuận tay truyền nàng một bộ quyền pháp, nàng tư chất không tệ, ba ngày liền đem quyền pháp học hết. Lúc ấy Lão Khiếu Hoa có việc gấp, tới ngày thứ tư bên trên liền rời Biện Lương, đến nay không tiếp tục gặp qua bé con này. Tính toán thời gian, đây đã là 4-5 năm trước chuyện xưa. Sư phụ nói là, xác thực có 4-5 năm lâu. Mục Niệm từ năm đó bị Hồng Thất Công truyền công lúc, nàng căn bản không rõ ràng Hồng Thất Công thân phận. Nàng nguyên quán là Lâm An phủ Hà Đường thôn người nhà toàn bộ lây nhiễm ôn dịch mà chết, khi đó nàng còn tại tuổi nhỏ, bị nghĩa phụ Dương Thiết Tâm thu làm nghĩa nữ nuôi dưỡng, hơn 10 năm ở giữa coi như con đẻ. Dương Thiết Tâm có một vị huynh đệ kết nghĩa Quách Khiếu Thiên, bị gian nhân hại chết, còn lại một vị di phúc tử Quách Tĩnh, Dương Thiết Tâm vì nghĩa huynh tình nghĩa, mang theo Mục Niệm Tử, đi khắp thiên hạ tìm kiếm hỏi thăm Quách Tĩnh. Cho đến mấy tháng trước, Dương Thiết Tâm cùng Mục Niệm Tử cha con đến Đại Kim Quốc kinh thành, một bên mãi nghệ, một bên nghe ngóng Quách Tĩnh hạ lạc. Có thể là thượng thiên thương hại bọn hắn cha con, không ngừng để bọn hắn ở kinh thành gặp Quách Tĩnh, thậm chí còn tìm tới Dương Thiết Tâm vợ cả Bao Tích Nhược cùng con trai độc nhất Dương Khang. Ai ngờ Lao Thiên lại không tốt, Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược nhận nhau sau bị kinh thành Triệu Vương phủ đại quân vây công, vợ chồng hai người vì không liên lụy cứu bọn họ toàn chân giáo đạo sĩ Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất, song song tự vẫn, tuân tình mà chết. Sau đó Mục Niệm Từ bị Khâu Sử Cơ ba người cứu đi. Bởi vì Mục Niệm Từ võ công không tầm thường, mạnh hơn nghĩa phụ Dương Thiết Tâm, cái này gây nên Khâu Sử Cơ ba người hiếu kỳ, liền hỏi thăm nàng sư thừa lai lịch. Nàng liền hướng Khâu Sử Cơ ba người nói về trước kia bị tên ăn mày sư phụ chuyển công kinh lịch, cho đến lúc này, nàng mới biết được tên ăn mày sư phụ là cái bang bang chủ Hồng Thất Công. Nàng trí nhớ rất tốt, Hồng Thất Công bộ dáng lại không có gì thay đổi, cho dù đã lâu không gặp, nàng vẫn là liếc mắt nhận ra Hồng Thất Công. Hồng Thất Công biết được nàng là chính mình trước kia thu nhận đệ tử, liền ra hiệu nàng đứng dậy, không cho nàng tiếp tục ủy. Đợi nàng đứng vững sau, Hồng Thất Công gặp nàng phần bụng có chút hở ra, bật thốt lên hỏi một câu, ngươi là có thai sao? Nàng nuốt ve bụng, túi đầu ứng thanh, ân, đệ tử lại là có hài nhi. Hồng Thất Công chợt nhìn về phía Hoàng Tứ Hỷ, lại hỏi, tiểu tử kia là trượng phu ngươi? A, không, hắn không phải. Mục Niệm Từ tranh thủ thời gian giải thích, hắn là bên vực kẻ yếu đại hiệp, đệ tử cùng hắn không thân chẳng quen, trước kia cũng không nhận ra, vừa rồi đệ tử bị một đám tên ăn mày trói lại, ý muốn phi lễ đệ tử, hắn trùng hợp con đường, cứu được đệ tử. Nàng vốn là định đem Bành Trưởng lão làm chuyện ác nói ra, nhưng là nhớ tới Hồng Thất Công là cái bang bang chủ, nếu như nàng giảng thuật Bành Trưởng lão việc ác, cũng sẽ có tổn hại Hồng Thất Công mặt mũi, nàng liền ngậm miệng không nói nữa. Ngươi nói cái gì? Hồng Thất Công lại là tức giận, ngón tay Bành Trưởng lão thi thể, hắn muốn phi lễ ngươi cái này mang thai phụ nhân. Mục Niệm Từ túi đầu thấp hơn, ô ô khóc thút thít, lại là không nói một lời. Nàng thật không biết hẳn là trả lời thế nào Hồng Thất Công. Hoàng Dược Sư thấy một màn này, sắc mặt cũng trở nên khó chịu, nếu như Mục Niệm Từ không có nói sai, kia chuyện này thật là vạn phần nghiêm trọng, Bành Trưởng lão cùng kia hơn 10 vị tên ăn mày hành vi tuyệt đối là phát rổ, diệt tuyệt nhân tính. Chính như Hoàng Tứ Hỷ vừa mới nói, coi như đem bọn hắn từng đao lăng trì, kia cũng sẽ không oan uổng bọn hắn. Hồng Thất Công thấy Mục Niệm Từ chỉ là thút thít, cũng không nói lời nào, quay đầu nhìn hằm hằm cái kia cùng hắn cùng Hoàng Dược Sư cùng đi đến ăn mày. Kia ăn mày nhìn thấy Hồng Thất Công trông lại, chợt cảm thấy sợ mất mật, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng hắn giờ phút này đã bị Đông Tả cùng Bắc Cái cùng một chỗ để mắt tới. Phổ Thiên phía dưới, ngoại trừ Hoàng Tứ Hỷ bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể theo Đông Tả cùng Bắc Cái trên tay đào thoát. Cũng liền thời gian ngay mắt, kia ăn mày liền bị Hồng Thất Công bắt được Mục Niệm Từ trước mặt, nói: đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy tháng trước Hồng Thất Công tại Đào Hoa đảo làm khách lúc gặp gỡ túc địch Âu Dương Phong, bất hạnh lọt vào Âu Dương Phong an toán, dẫn đến thân chịu trọng thương, công lực lớn mất. Trung thu ngày đó Hồng Thất Công tại Gia Hưng Yên Vũ lâu lại gặp gỡ Hoàng Dược Sư, theo Hoàng Dược Sư lại về Đào Hoa đảo nghỉ ngơi chữa vết thương. Trước đó không lâu Hoàng Dược Sư thăm dò được cái tin này, đệ tử của hắn Lục Thừa Phong Quy Vân Trang bị Âu Dương Phong đốt thành đất trống, liền nữ nhi của hắn Hoàng Dung cũng lọt vào Âu Dương Phong truy sát. Vì tìm kiếm Hoàng Dung hạ lạc, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công cùng rời đi Đào Hoa đảo, xuất ngoại nghe ngóng Hoàng Dung hành tung. Hai người là kết bạn mà đi, bên người cũng không có bất kỳ cái gì tùy tùng. Bọn hắn con đường phụ cận lúc nhìn thấy thần điêu đem một người sống sờ sờ bắt lên không trung, giữa trời tách rời tàn sát. Cái này máu tanh một màn khơi dậy Hồng Thất Công hiệp nghĩa chi tâm, hắn coi là thần điêu là tại hung tàn hại người, liền mời Hoàng Dược Sư truy tung thần điêu, vì dân trừ hại. Hoàng Dược Sư nhớ thương nữ nhi của mình, căn bản không nguyện ý quản cái này nhàn sự, nhưng Hồng Thất Công khăng khăng tiến về lấu điêu, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Chờ hai người tìm tới thần điêu lúc, thần điêu đã đem hơn 10 vị tên ăn mày cơ hồ giết sạch, chỉ còn lại một cái tên là ăn mày người sống sót. Cứ như vậy, đương thời hai đại tuyệt đỉnh cao thủ liên thủ cùng thần điêu triển khai đại chiến. Nếu như thần điêu gặp gỡ chính là Tây Độc Câu Dương Phong hoặc Nam Đế Nhất Đăng, thần điêu có hy vọng toàn thân trở ra, nhưng nó hết lần này tới lần khác gặp được Đông Tà Hoàng Dược Sư cùng Bắc Cái Hồng Thất Công. Bắc Cái trưởng lực hùng hồn, có thể hữu hiệu kiểm chế thần điêu cánh lực, Đông Tà càng là túc trí đam mưu, nhìn đúng thời cơ thi triển đạn chỉ thần thông, một chỉ liền đả thương thần điêu. Thần điêu minh bạch hai người lợi hại, liền không ham chiến, thụ thương hậu quả đoạn rút lui, trở về rừng cây đi cùng Hoàng Tứ Hỷ tụ hợp. Chương 192, Sa Điêu 2, chương 192, Sa Điêu 2. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư truy kích Thần Điêu sốt ruột, cũng không có kỹ càng hỏi thăm cái kia ăn mày, đến tột cùng như thế nào cùng Thần Điêu náo ra mâu thuẫn. Cái kia ăn mày biết nhà mình bang chủ Hồng Thất Công ghét ác như kiểu, căn bản không dám giảng lời nói thật, chỉ nói Thần Điêu là bị ác nhân nuôi dưỡng, Bành trưởng lão đã bị ác nhân cùng Thần Điêu làm hại. Đây càng thêm khơi dậy Hồng Thất Công oán giận, liền ven đường truy tung Thần Điêu, cho đến đuổi tới Hoàng Tứ Hỷ trước mặt. Giờ phút này lọt vào Hồng Thất Công ép hỏi, cái kia ăn mày cũng không dám có chỗ giấu giếm, thành thành thật thật bằng dao. Mấy tháng trước Bành trưởng lão dẫn đệ tử 15 người đi vào bờ sông đặt chân, đại gia trong lúc rảnh rỗi, ngay tại bờ sông đi dạo, ngẫu nhiên gặp vị này đạo cô. Bành trưởng lão thấy vị này đạo cô là người xuất gia, lại có thai, nhận định nàng không phải nhà lành nữ, liền để đệ tử 15 người cùng một chỗ vây công đạo này cô, cầm cầm lên khảo vấn lai lịch, đại gia vừa mới đem đạo cô bắt. Cái kia ăn mày hướng Hoàng Tứ Hỷ cùng Thần Điêu nhìn một cái, lại nói, đầu này cự điêu lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cũng không biết xử cái gì tà pháp giết Bành trưởng lão. Đại gia thấy cự điêu thể lớn, tưởng rằng lớn yêu, liền sợ hai đến cướp đường chạy trốn, cự điêu lại ven đường truy sát, nếu như không phải bang chủ kịp thời đổi tới, đệ tử mạng nhỏ khẳng định không gánh nổi. Hồng Thất Công sau khi nghe xong, một thanh nắm chặt cái kia ăn mày vào áo, chất vấn, nói như vậy, các ngươi cùng đạo này cô căn bản không biết, chỉ là gặp nàng mang thai, liền lên ác ý. Cái kia ăn mày thấy Hồng Thất Công khuôn mặt cực giận, biến run rẩy, lắp bắp, giúp. Bang chủ, đệ tử là bị Bành trưởng lão chỉ thị, hắn nhận định đạo cô cũng không phải là lương nhân, mệnh lệnh đệ tử vây công, đệ tử chỉ là ba túi đệ tử, nào dám vi phạm Bành trưởng lão mệnh lệnh. Lúc ấy bắt đạo cô sau, Bành trưởng lão khen nàng da mịn thịt mềm, là thượng đẳng tư sắc, hạ quyết tâm muốn chiếm làm của riêng, căn bản không cho đệ tử đụng, đệ tử muốn phi lễ cũng không có cơ hội nha. Ngươi, Hồng Thất Công quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, đường đường cái bang bên trong lại có vô sỉ như vậy đệ tử, càng không dám tưởng tượng những đệ tử này trước kia đi theo Bành trưởng lão đã làm bao nhiêu ức hiếp nữ tử chuyện ác. Hắn mạnh mẽ lên trường, trọng kích ở đằng kia ăn mày trên đỉnh đầu, một trường vô nát xương đầu, miệng bên trong quát, thật sự là nên giết. Một trường này rơi thôi, rừng cây bầu không khí cũng trầm mặc lại. Mấy người mỗi người có tâm tư riêng, tất cả đều không lên tiếng nữa. Một lát sau, Hồng Thất Công cất bước đi vào Thần Điêu trước mặt, ôm quyền cúi đầu, thành tâm tạ lỗi nói, Lao Khiếu Hoa có mắt không trọng, không rõ đúng sai, đã ngộ thương Điêu bằng hữu, chuyên tới để bồi tội. Lao Khiếu Hoa mặc cho đánh mặc cho phạt, không một câu oán hận. Dù là Thần Điêu hiện tại một chảo vô chết hắn, Hoàng Tứ Hỉ một trường vô chết hắn, hắn đều sẽ không đánh trả. Mục Niệm Từ thấy Hồng Thất Công đi cho Thần Điêu bồi tội, nàng vội vàng quỳ gối Thần Điêu trước mặt, đem chỗ có trách nhiệm toàn bộ ôm trên người mình, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, nếu như ta không giả trang đạo cô, có lẽ cái bang bên trong người cũng sẽ không làm khó ta, cầu Điêu tiền bối không nên trách tội Thất Công sư phụ. Thần Điêu thấy Mục Niệm Từ đi cầu tình, hoa hoa vừa gọi, rất là hào phóng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá Thần Điêu chợt lại nhìn phía Hoàng Dược Sư, vô cùng không cam lòng gấp minh lên. Vừa rồi Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư liên thủ vây công nó, Hồng Thất Công tác dụng chỉ là kiềm chế, Hoàng Dược Sư mới là tập kích bất ngờ đả thương nó thủ phạm. Hoàng Dược Sư cười ha ha, ôn quyền nói, lão phu hành tẩu giang hồ mấy chục năm, hôm nay là lần này nhìn thấy, điêu chim vậy mà cũng có hành hiệp trượng nghĩa phong phạm, lão phu mặc cảm. Nếu như trước sớm có chỗ đắc tội, lão phu bằng lòng nhận lỗi, hy vọng các hạ bất kể hiểm khích lúc trước. Hắn thấy Thần Điêu có thể nghe hiểu nhân ngôn, liền không đem Thần Điêu xem như loài chim, trực tiếp lấy các hạ xưng hô. Sau đó hắn theo ống tay áo lấy ra một cái bình sứ, theo trong bình đổ ra một quả màu đỏ thám dược hoàn, đưa tới Thần Điêu trước mặt, lão phu làm đạn chỉ thần thông đả thương các hạ thân thể, liền lấy bình này cựu hoa ngọc lộ hoàn xem như đệ bù, có thể liệu phục các hạ vết thương trên đầu. Thần Điêu lập tức túi đầu xuống dưới, tại cựu hoa ngọc lộ hoàn bên trên hít hà, há mồm nuốt xuống. Chờ phục dụng viên đan dược sau, Thần Điêu hoa hoa vui gọi, lại không căm thù Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư thấy Thần Điêu có thể phân biệt phẩm chất đan dược, càng phát giác Thần Điêu bất phàm, trong chốc lát hâm mộ lên Hoàng Tứ Hỷ cơ duyên đến. Hắn đem bình sứ trực tiếp vứt cho Hoàng Tứ Hỷ, cười nói, bình thuốc này hoàn, liền mời tiểu hữu thay đảm bảo thôi. Hoàng Tứ Hỷ thấy Thần Điêu đã cùng Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư biến chiến tranh thành tơ lụa, tự không có tiếp tục tranh đấu suy nghĩ, lật tay đem bình sứ cất giấu. Sau đó đi hướng Mục Niệm Từ, hỏi, ngươi gọi Mục Niệm Từ, vậy ngươi Hải Nhi cha, có phải hay không cứ gọi Dương Khang? Mục Niệm Từ mặt lộ vẻ kinh ngạc, run lên một hồi lâu, cuối cùng hướng Hoàng Tứ Hỷ nhẹ gật đầu. Nàng đúng là thất thân Dương Khang, nàng Hài Nhi chính là Dương Khang chi tử. Mấy tháng trước nàng nghĩa phụ Dương Thiết Tâm cùng nghĩa mẫu Bao Tích Nhược song song tuất tỉnh, nàng mang theo song thân thi cốt trở về Lâm An quê quán an táng, trong lúc đó gặp lại song thân con trai độc nhất Dương Khang. Dương Khang hoang luôn xảo ngữ, lừa nàng mang định trung thân. Nàng là bị Dương Thiết Tâm nuôi dưỡng lớn lên, mà Dương Khang là Dương Thiết Tâm con trai độc nhất, nàng thiên nhiên liền đối Dương Khang có hảo cảm. Nàng thất thân cho Dương Khang, chưa chắc là có nhiều yêu Dương Khang, càng nhiều là hoàn lại Dương Thiết Tâm nuôi dưỡng tri ân. Từ khi nàng cùng Dương Khang đoàn tụ sau, trước đi theo Dương Khang tiến về Hồ Nam động đỉnh hồ tham gia cái bang quân sơn đại hội. Dương Khang tại tranh đoạt cái bang chức bang chủ lúc bại vào Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, cho nên không cách nào tại cái bang đặt chân. Dương Khang quyết định đi theo Cửu Thiên Nhận tiến về Thiết Trưởng bang tổng đà tị nạn. Khi đó Mục Niệm Từ đã hủy thân Dương Khang, căn cứ gả cho gả thì theo gả, gả cho chó thì theo chó, nàng lại cùng Dương Khang tiến về tương tây Thiết Trưởng phong tổng đà. Ai ngờ tại Thiết Trưởng bang trong lúc đó, Mục Niệm Từ biết được Dương Khang cùng Cửu Thiên Nhận cấu kết, dự định tại Hồ Nam cùng Hồ Bắc khởi sự, đem lưỡng hồ địa khu hiến cho Đại Kim Quốc. Mục Niệm Từ trở ngại nghĩa phụ Dương Thiết Tâm nuôi dưỡng tri ân, bằng lòng hủy thân Dương Khang, nhưng ở đại nghĩa trước đó, nàng lại nửa điểm không muốn thỏa hiệp. Nàng được biết Dương Khang ý đồ sau, quả quyết rời đi Thiết Trưởng phòng, như vậy thoát ly Dương Khang. Nàng vốn là muốn trở về Lâm An quê quán, như vậy giải quyết xong cuộc đời. Ai ngờ đi đến nửa đường, nàng phát hiện mình mang thai. Nàng là chưa kết hôn mà có con, là thế tục chỗ không cho, nàng liền không nguyện ý nhường bên ngoài người biết được, trở về Lâm An quê quán tâm tư cũng phai nhạt đi, chỉ muốn tìm một chỗ hoang vu chi chỗ ẩn cư, sinh hạ nàng Hải Nhi. kết quả nàng đi đến bờ sông lúc bị cái bang bành trưởng lão để mắt tới. Nàng giờ phút này bị hoàng tứ hỉ cứu, lại gặp phải ân sư Hồng Thất Công, liền không lại giấu giếm kinh nghiệm của mình, một năm một mười giao phó đi ra. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư sau khi nghe xong, rất là đồng tình nàng tao ngộ. Hoàng tứ hỉ lại nhớ lại xạ điêu giang hồ sự kiện lớn. Mục niệm từ thất thân Dương Khang, kia là ở vào 15 tháng 7 Quân Sơn đại hội cùng 15 tháng 8 Yên Vũ lâu đại chiến ở giữa. Quách Tính theo Thảo Nguyên trở về Trung Nguyên, chủ cần trải qua chính là tại Triệu Vương phủ cùng Dương Thiết Tâm, Bao Tích Nhược, Dương Khang nhận nhau, sau đó cùng Hoàng Dung cùng một chỗ tiến về động đỉnh hồ tham gia Quân Sơn đại hội. Tại Hoàng Dung đoạt được cái bang chức bang chủ sau, lập tức tiến về Thiết Trưởng Phong tìm kiếm Võ Mục Di Thư, sau đó chính là tham gia Yên Vũ lâu đại chiến. Hoàng Dung chính là tại Yên Vũ lâu đại chiến sau bị Âu Dương Phong vạn dặm truy sát, một mực đuổi tới Quách Tính tham dự Tây vực chiến trường. Bây giờ Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược đã tuân tình bỏ mình, Hoàng Dung đoạt được cái bang bang chủ, Yên Vũ lâu đại chiến cũng đã kết thúc. Toàn bộ xạ điêu giang hồ Trung Nguyên sự kiện lớn đã cơ bản kết thúc. Nhưng đây cũng không phải là Hoàng Tứ Hỉ xuyên việt thời gian quá muộn, mà là hắn tại kiếm mộ ẩn cư mấy tháng, đem những đại sự này kiện sinh sinh sai tới. Nếu như hắn tại giáng lâm xạ điêu giang hồ lúc trực tiếp đi xông xáo giang hồ, khi đó Quách Tính cùng Hoàng Dung đều còn không có lần đầu che mặt, hắn có thể kinh nghiệm tất cả Quách Hoàng hai người kỳ ngộ. Chương 193, phó thác cùng tín vật, 1, chương 193, phó thác cùng tín vật, 1. Hoàng Tứ Hỉ hiểu rõ song đương kim giang hồ độc tính. Hắn đi đến Mục Niệm Từ bên người nói rằng, nguyên bản ta là dự định nhường Điêu Nhi tiễn ngươi một đoạn đường, nhưng ngươi bây giờ cùng sư phụ ngươi trùng phùng, tự nhiên có sư phụ ngươi chiếu cố ngươi an toàn, ta không tiện lại bao biện làm thay. Hắn vốn là muốn đem Mục Niệm Từ đưa ra giang tây, hiện tại đã không có tất yếu. Nhưng ở Mục Niệm Từ trong lòng, Hoàng Tứ Hỉ cái này gặp mặt một lần người xa lạ, kỳ thật càng làm cho nàng cảm giác thân cận. Năm đó Hồng Thất Công truyền thụ nàng võ công, đó là vì đáp tạ nàng cứu trợ hai tên cái bang đệ tử, sau đó liền lại không qua lại, mặc dù hôm nay nàng cùng Hồng Thất Công trùng phùng, nhưng cũng tạo thành bành trưởng lão cùng hơn 10 vị cái bang đệ tử chết thảm. Nàng mến đã lâu Hồng Thất Công hiệp danh, biết Hồng Thất Công sẽ công bằng đãi nàng, nhưng cái bang đệ tử hàng ngàn hàng vạn, có thể ngồi lên trưởng lão chi vị, cái nào không phải có quan hệ thân thích. Vạn nhất nàng đi theo Hồng Thất Công trong lúc đó, gặp gỡ bành trưởng lão thân hữu, tự mình trả thù nàng, nàng lại nên ứng phó như thế nào? Nàng kỳ thật vô cùng hy vọng tiếp nhận Hoàng Tứ Hỉ hộ tống, mà không phải lưu tại Hồng Thất Công bên người chờ lấy bị chiếu cố. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ đã mở miệng cáo biệt, nàng không cưỡng cầu được, liền khuất thân thi lễ, còn mời quan nhân cáo chi tục danh, ta về sau muốn cho quan nhân cầu phúc, chờ ta nhi sau khi sinh, cũng biết nhường hắn nhớ kỹ quan nhân ân tình. Kia cũng không cần thiết. Hoàng Tứ Hỉ mỉm cười nói, thật tốt nuôi dưỡng ngươi hải nhi, chỉ cần mẹ con các ngươi tương lai qua bình an vui sướng, hôm nay chuyện này, ta không coi là toi công bận rộn. Mục Niệm Từ gặp hắn không chịu lộ ra thân phận, trong tim rất là thất lạc, hốc mắt không khỏi hồng nhuận, nhưng cũng bị Hoàng Tứ Hỉ quan tâm cảm động, phật nước mắt nói, nhận quan nhân cát luôn, con ta lớn lên lúc, ta nhất định dạy hắn bắt trước quan nhân, cũng đi cứu trợ ốm yếu. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, cái này có thể không cần ngươi giáo, con của ngươi tương lai gặp chuyện bất bình một tiếng giống, chỉ cần gặp ngươi dạng này bé gái mồ côi gặp nạn, không chút do dự liền sẽ ra tay, trừ bạo giúp kẻ yếu kiên là Thần Điêu đại hiệp sở trưởng tuyệt chiêu. Chẳng qua hiện nay Thần Điêu đã tìm nơi nương tựa Hoàng Tứ Hỉ dưới trướng, tương lai chỗ nào còn sẽ có Thần Điêu đại hiệp chi danh. Hoàng Tứ Hỉ ý tưởng đột phát, ta lần thứ nhất dẫn Thần Điêu đi ra ngoài, đầu về trên giang hồ sông sáo, nhiều như vậy võ lâm hảo kiệt không có gặp mặt, hết lần này tới lần khác trước đụng phải Mục Niệm Từ cùng Dương Quá. Không phải là Thần Điêu cùng Dương Quá có tối tâm cảm ứng, chuyên trở đi ta tới cứu người. Đã khó được có duyên như vậy, Hoàng Tứ Hỉ dứt khoát chuyện tốt làm đến cùng. Hắn mở ra bên hông túi da thú, ở bên trong lật qua tìm xem. Rất nhanh lấy ra hai vật, đưa cho Mục Niệm Từ, ngươi mới vừa rồi là động thai khí mới té xỉu, trong cái bình này chứa là ta đặc chế mật ong, sau này ngươi lại có thân thể khó chịu, liền uống mấy ngụm, có thể bảo đảm thân thể ngươi không việc gì. Một cái khác vật là Hoàng Tứ Hỉ tự viết sách nhỏ, trong bình mật ong số lượng có hạn, ngươi luôn có uống cho tới khi nào xong thôi, phía trên này ghi chép có điều phối mật ong pháp môn, ngươi có thể chiếu vào học, đem đến từ mình nuôi ong hút mật, ta mật pháp không ngừng có thể sống tạm, còn có thể nghỉ ngơi chữa vết thương, coi như ngươi về sau một người lưu lạc hoang dã, chỉ dựa vào cái môn này tay nghề, cũng có thể bảo hộ ngươi nuôi lớn ngươi hải nhi. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công ở bên quan sát, lặng lặng nghe hai người đối thoại, trong lòng càng phát ra đối Hoàng Tứ Hỉ lau mắt mà nhìn. Hoàng Tứ Hỉ cứu trợ thiếu nữ, không vì toan tính, điểm này đã đáng quý. Mấu chốt là Hoàng Tứ Hỉ cân nhắc chú đáo, lại đem thiếu nữ cuộc sống sau này khó khăn đều suy tính đi vào, dạng này hành động tốt, trên giang hồ không có mấy người có thể làm được, thậm chí là nghĩ cũng không ra. Hồng Thất Công tự nhận hành hiệp trượng nghĩa cả một đời, những gì hắn làm phần lớn là giết chết ác đồ liền ngừng lại, xưa nay sẽ không đi quan tâm ai sinh kế. Hoàng Dược Sư thanh cao ngạo thế, phản cảm thế tục lễ pháp, nhưng lại tôn sùng trung hiếu nghĩa khí tiết. Vừa rồi Hoàng Tứ Hỉ cuồng bội không bị trói buộc, không nhận Đông Tả cùng Bắc cái tên tuổi đe dọa, nên đánh liền đánh, không chút gì dây dưa dài dòng, điểm này đã dẫn tới Hoàng Dược Sư cực lực tán thưởng. Giờ phút này Hoàng Tứ Hỉ lại đối thiếu nữ cung cấp chu toàn an bài lâu dài, nghĩa cử chi tâm đương thời hiếm thấy. Hoàng Dược Sư trà trộn giang hồ mấy chục năm, thấy khắp thiên hạ ở giữa anh hào hiệp khách, nhưng là không có người nào giống Hoàng Tứ Hỉ như vậy, võ công cao thâm, thủ đoạn kiên cường, kiêm hữu lòng hiệp nghĩa. Hoàng Dược Sư chợt có thất thần, nhớ tới nhường nữ nhi của hắn nhớ mãi không quên Quách Tính, có thể hay không cùng Hoàng Tứ Hỉ so một lần. Hoàng Dược Sư lập tức nghiêm sắc mặt, thầm hừ, họ Quách chính là cái tên ốc, mấy cái kia giang nam quái vật là bị Âu Dương Phong giết chết, cố ý giá họa cho lão phu, họ Quách hỏi cũng không hỏi, cha cũng không cha, liền đối lão phu kêu đánh kêu giết, nếu không phải vì nha đầu ốc, lão phu đã sớm một bàn tay chụp chết hắn rồi. Hoàng Dược Sư đăm chiêu là Quách Tĩnh thụ nghiệp sư phụ giang nam thất quái, mấy tháng trước tại Đào Hoa đảo bị Âu Dương Phong hại chết 5 cái, đợi đến Trung Thu tiết Hoàng Dược Sư tiến đến quan sát Tiên Vũ lâu đại chiến lúc, Quách Tĩnh như bị điên tìm hắn báo thù. Tiên Vũ lâu đại chiến lúc đầu là Giang Nam thất quái cùng toàn chân giáo Khâu Sử Cơ chỗ lập hạ đánh cuộc, nguyên bản nguyên nhân gây ra là vì nhường Quách Tĩnh cùng Dương Khang luận bàn luận võ. Về sau theo thế cục biến hóa, Đại Kim Quốc Triệu Vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt tự mình tham dự vào, cấu kết Nam Tống hướng ra Hưng Phụ tham quan, song phương cùng mở ruột, liên thủ trong vây công Nguyên Võ Lâm hiệp nghĩa chi sĩ. Nhóm này hiệp nghĩa chi sĩ có Đông Tà Hoàng Dược Sư, Bắc Cái Hồng Thất Công, Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông, Phi Thiên Biên Bức Kha Trấn Ác chờ lao giang hồ, còn có Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đám tiểu bối. Kim Quốc một phương ngoại trừ Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Dương Khang, chỉ có Tây Độc Câu Dương Phong cùng Thiết Trưởng Cửu Thiên nhận tại hộ giá hộ tống. Nếu như không có Giang Nam Ngũ Quái nguyên nhân cái chết hiểu lầm, Quách Tĩnh nguyện ý cùng Hoàng Dược Sư chung sức hợp tác, như vậy giết chết Hoàn Nhan Hồng Liệt tuyệt đối không khó. Kết quả bởi vì nội bộ mâu thuẫn, không những chưa thể giết chết địch thủ, ngược lại dẫn đến Trung Nguyên Võ Lâm một phương lâm vào trùng đây. Chờ Yên Vũ lâu đại chiến kết thúc sau, Trung Nguyên Võ Lâm quần hào phần lớn thoát khỏi vòng đây, tất cả đều bình an vô sự, duy chỉ có Hoàng Dung không may mắn, bị Âu Dương Phong cầm lên. Âu Dương Phong biết Hoàng Dung tu thành Cửu Âm Chân Kinh, mong muốn bức bách Hoàng Dung giao ra kinh văn. Hoàng Dung tâm tư thông minh, dẫn Âu Dương Phong tiến về Thái Hồ Quy Vân Trang, ỷ vào Quy Vân Trang đặc thù địa hình, thành công theo Âu Dương Phong trên tay thoát khốn, nhưng cũng chọc giận tới Âu Dương Phong, phóng hỏa đem Quy Vân Trang đốt thành đất trống. Từ đó về sau, Âu Dương Phong bắt đầu đối Hoàng Dung khởi xướng lớn truy sát. Tin tức này là Quy Vân Trang đệ tử đưa đến Đảo Hoa Đạo bên trên. Hoàng Dược Sư thu được truyền tin sau, lập tức cùng Hồng Thất Công kết bạn tìm người. Nhưng là thiên hạ minh ông, Hoàng Dược Sư ra đảo đến nay, không có hỏi thăm tới Hoàng Dung mảy may hành tung. Hắn không khỏi nhìn về phía Thần Điêu, nghĩ thầm cái này chim thần tuấn như thế, chỉ sợ có thể ngày đi nghìn dặm, mặc kệ bay hướng Trung Nguyên các nơi, chắc hẳn đều có thể sớm chiều phò đến. Nếu như hắn có thể ủy thác Hoàng Tứ Hỷ hỗ trợ tìm người, cái kia hẳn là làm ít công to. Bất quá muốn thế nào mở miệng mời Hoàng Tứ Hỷ viện trợ, Hoàng Dược Sư tạm thời không muốn tốt tìm từ. Hắn liền giữ yên lặng, tiếp tục lắng nghe Hoàng Tứ Hỷ cùng Mục Niệm Từ nói chuyện. Mục Niệm Từ thấy Hoàng Tứ Hỷ đưa tặng mật ong cùng bí pháp, cảm giác thụ lễ quá nặng. Chương 193, phó thác cùng tín vật 2. Chương 193, phó thác cùng tín vật 2. Nàng nhớ tới vừa rồi Hoàng Tứ Hỷ từng hỏi, Hải Nhi cha có phải hay không gọi Dương Khang. Nàng nghĩ thầm Hoàng Tứ Hỷ có thể một ngụm nói ra Dương Khang danh tự, chẳng lẽ cùng Dương Khang là bằng hữu cũ. Nàng liền thử nghe ngóng, quan nhân cùng ta Hải Nhi cha quen biết sao? Hoàng Tứ Hỷ lắc đầu, ngay thẳng lộ ra, cũng không quen biết, nhưng ta nghe được một tin tức, Dương Khang chết tại Yên Vũ lâu bên cạnh Thiết Thương Miếu bên trong, ngươi Hải Nhi hiện tại là gì phúc tử? Yên Vũ lâu đại chiến sau, Hoàng Dung bị Âu Dương Phong cưỡng ép tới Thiết Thương Miếu, trùng hợp Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Dương Khang cũng cùng một chỗ đuổi tới trong miếu. Hoàng Dung thông qua xỏa cô vạch trần Dương Khang giết chết Âu Dương khắc kinh lịch, Dương Khang vì diệt khẩu tập kích bất ngờ Hoàng Dung, phản chúng Hoàng Dung nhuyễn vị giáp bị độc, tiếp theo chết thảm tại chỗ. Mục Niệm Từ nghe xong, nước mắt rơi như mưa, chậm rãi co quắp ngồi trên mặt đất. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công cũng đều hiểu được, chắc không được Hoàng Tứ Hỷ muốn truyền thụ Mục Niệm Từ nuôi ong phương pháp, giáo thụ nuôi sống Hải Nhi phương pháp xử lý, hóa ra là bởi vì Hải Nhi phụ thân đã bỏ mình, Hoàng Tứ Hỷ đáng thương Mục Niệm Từ cô nhi quả mẫu, lúc này mới dốc túi tương trợ. Bất quá Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư đều không có thương hại Dương Khang cái chết, Trung Thu Tiết Tiên Vũ lâu bên trên, hai người tận mắt nhìn thấy, Dương Khang khăng khăng đi theo Kim Quốc Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt, muốn đổ vây giết Trung Nguyên nghĩa sĩ, hắn là nhận giặc làm cha, cho dù bỏ mình, cũng là hắn tự thực các quả. Hai người càng là lo lắng, Mục Niệm Từ sẽ truy tra Dương Khang nguyên nhân cái chết, tự nhỏ dạy bảo nàng Hải Nhi báo thù rửa hận. Hồng Thất Công liền đề điểm một câu, Dương Khang không muốn đổi lại họ Hán, từ đầu đến cuối lấy Hoàn Nhan Khang tự xưng, nữ hoa ngươi là có hay không cảm kích? Mục Niệm Từ rơi lệ nói, đệ tử biết, hắn một lòng muốn thay Kim Quốc bán mạng, đệ tử không khuyên nổi hắn, cái này mới quyết định rời đi hắn. Đệ tử đã sớm hạ quyết tâm, kiếp này sẽ không tiếp tục cùng gặp mặt hắn, chờ ta Hải Nhi sau khi sinh, đệ tử cũng sẽ không nhường Hải Nhi đi truy tra hắn nguyên nhân cái chết. Nàng tiểu nói này, Hồng Thất Công cũng không nói gì nữa. Nàng lập tức lại dập đầu tại Hồng Thất Công trước mặt, Hải Nhi phụ thân đã qua đời, cầu sư phụ cho Hải Nhi lấy một cái tên, nhường hắn lớn lên về sau, không dám vào phụ thân hắn khuyết điểm. Hồng Thất Công nghĩ thầm chính mình biết người không rõ, kém chút dẫn đến Mục Niệm Từ bị Bành Trưởng lao vũ nhục, từ hắn cho Hải Nhi đặt tên cũng không thỏa đáng. Hắn liền chỉ hướng Hoàng Tứ Hỷ, cười nói, vị tiểu huynh đệ này nhiệt tình vì lợi ích chung, cứu viện mẹ ngươi tử tại nguy nan ở giữa, nhường hắn đặt tên mới thích hợp nhất. Mục Niệm Từ chợt nhìn về phía Hoàng Tứ Hỷ, trong mắt lộ ra khẩn cầu chi ý. Hoàng Tứ Hỷ việc nhân đức không nhường ai, không bằng gọi Dương qua thôi, chữ đổi chi. Ý là cái này Hải Nhi sau khi lớn lên từng có tất nhiên đổi, nỗ lực thực hiện nhân nghĩa, ngươi cảm thấy thế nào? Mục Niệm Từ bái tạ, nguyện như quan nhân giảng. Hoàng Tứ Hỷ sau khi nghe xong, quay người đi hướng Thần Điêu, nhảy lên điêu cõng. Hoàng Dược Sư gặp hắn muốn đi, vội vàng tiến lên hỏi, tiểu hữu dự định đi chỗ nào? Hoàng Tứ Hỷ trả lời, ta vừa ra giang hồ, cũng không có mục đích gì, ta nghe nói Thiếu Lâm Tự là võ lâm đệ nhất danh môn chính phái, dự định đi đến thăm một phen. Thiếu Lâm Tự ở vào Trung Châu Tung Sơn, khoảng cách nơi đây có ngàn dặm xa, nếu như đi bộ đi qua, nói ít cũng muốn nửa tháng. Hoàng Dược Sư chỉ Thần Điêu, cười nói, vị này điêu bạn trở đi tiểu hữu bay đến Thiếu Lâm Tự, ước chừng tốn thời gian bao lâu? Hoàng Tứ Hỷ nghe hắn hỏi thăm Thần Điêu hành trình, lộ ra hăng hái, một ngày đủ để. Nói xong câu đó, Hoàng Tứ Hỷ nhìn sắc trời, lại bổ sung, dưới mắt nhanh đến hoàng hôn, xế chiều ngày mai ta chịu nhất định có thể đuổi tới Thiếu Lâm Tự. Thật sự là thần cầm nha. Hoàng Dược Sư cảm thán một tiếng, hướng Hoàng Tứ Hỷ ôm quyền, lão phu có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng tiểu hữu có thể thành toàn. Tiền bối thỉnh giảng. Hoàng Tứ Hỷ thấy đại danh đỉnh đỉnh Đông Tà khách khí như vậy, cũng không có khinh thường, chắp tay đáp lễ lại. Lão phu tiểu nữ bị người truy sát, mất tích tại giang hồ, đến nay tung tích không rõ, lão phu nóng ruột nóng gan, lại khổ vì cước trình quá chậm, chậm chạp không nghe được tiểu nữ hành tung. Hoàng Dược Sư là thật lòng nóng như lửa đốt, mong nhớ Hoàng Dung an nguy, hắn chỉ hy vọng Hoàng Tứ Hỷ hỗ trợ tìm kiếm. Hắn lập tức cho thấy tâm ý, tiểu hữu có thể ngày đi nghìn dặm, Trung Nguyên các nơi tới lui như gió, lão phu muốn mời tiểu hữu nghe ngóng tiểu nữ hạ lạc, nếu như tiểu hữu bằng lòng giúp chuyện này. Nói đến đây, ngón tay hắn mục niệm từ, tiểu hữu coi trọng như vậy bé con này an nguy, lão phu bằng lòng bảo hộ bé con này chu toàn, đợi nàng hài nhi tương lai xuất sinh, lão phu còn có thể đem đào hoa đạo võ học cùng nhau truyền thụ, tiểu hữu ý như thế nào? Hoàng tứ hỉ sau khi nghe xong tự lo trầm ngâm, nghĩ Thẩm Dương Khang là chết bởi trúng độc, nhưng kịch độc là nguồn gốc từ Hoàng Dung nhuyễn bị giáp, nhiều ít cùng Hoàng Dung có chút quan hệ. Hoàng dược sư bằng lòng bảo hộ mục niệm từ, cũng truyền thụ Dương Quá võ công, nhưng thật ra là thay Hoàng Dung tiêu trừ một đoạn này khúc mắc. Mục niệm từ không rõ ràng Dương Khang nguyên nhân cái chết, nghe thấy Hoàng dược sư muốn truyền công cho nàng hài nhi, chỉ cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, nhưng Hoàng dược sư cử động lần này là vì tìm kiếm nữ nhi Hoàng Dung, cuối cùng vẫn muốn phiền toái Hoàng tứ hỉ, mục niệm từ đã cảm thấy băn khoăn. Hoàng tứ hỉ đáp lại Hoàng dược sư, ngược lại ta là muốn bốn phía du lịch, thuận tiện nghe ngóng lệnh ái hạ lạc, vậy cũng không có quan hệ, còn xin tiền bồi cáo chi lệnh ái tình huống. Hoàng dược sư thấy Hoàng tứ hỉ bằng lòng hỗ trợ Hoàng Dung, lộ ra rất là thích thú, trước tiết lộ Hoàng Dung tình trạng, sau đó đem trong lòng bàn tay sắt tiêu giao cho Hoàng tứ hỉ, coi như tín vật. Hoàng tứ hỉ cầm tới sắt tiêu hậu không còn lưu lại, cưới thần điêu đằng không bay lên. Hồng Thất Công nhìn qua Hoàng tứ hỉ bóng lưng, trong lòng tiếc nuối quá lớn. Vừa rồi Hoàng tứ hỉ lấy một chiêu trưởng pháp đem hắn đánh tan, hắn nhận định cái này trưởng pháp chính là Hàng Long thập bát trưởng sau ba trưởng một trong, hắn bức thiết hy vọng xác minh sau ba trưởng. Nhưng là cái bang đệ tử ý đồ phi lễ có thai phụ nhân, hành vi cực kỳ ác liệt, tạo thành Hoàng tứ hỉ phản cảm, liên quan đối Hồng Thất Công cũng không thế nào để ý tới. Hồng Thất Công muốn tìm Hoàng tứ hỉ được biết sau ba trưởng tâm pháp ảo diệu, chỉ có thể bị Hoàng tứ hỉ tự tuyệt. Hồng Thất Công thầm than, đành phải đến tương lai cùng Hoàng tứ hỉ chạm mặt, sẽ chậm chậm hướng Hoàng tứ hỉ thỉnh giáo. Hắn sau đó nhìn về phía Mục Niệm Tử, nữ hoa ngươi kế tiếp định đi nơi đâu? Hắn vốn muốn đem Mục Niệm Tử mang đến Quân Sơn đảo chiếu cố, nhưng Bành trưởng lão việc các nhường hắn như có gai ở sau lưng, cái bang bên trong có xấu loại, không đem những này xấu loại thanh trừ không còn, Mục Niệm Tử đi Quân Sơn đảo cũng không an toàn. Mục Niệm Tử cũng không muốn phiền toái Hồng Thất Công, đệ tử chỉ nguyện tìm một chỗ yên lặng chỗ, đem Hải Nhi bình an sinh ra tới. Mặc kệ Mục Niệm Tử muốn đi đâu định cư, Hoàng dược sư đều sẽ ám bên trong bảo hộ, lấy toàn hắn cùng Hoàng tứ hỉ ước định. Hoàng dược sư thấy Hồng Thất Công mặt lộ vẻ tự trách, còn tại đối Bành trưởng lão phi lễ thiếu nữ chuyện canh cánh trong lòng, liền an ủi một câu: "Ta kia đào hoa đảo bên trên, đệ tử không đủ 10 người, liền có 2 cái không nên thân, hóa thân hắc phong song sát đi thai họa võ lâm. Thân minh cái bang đệ tử hơn bạn, khó tránh khỏi vàng thao lẫn lộn, toát ra mấy tên bại hoại cặn bã đúng là bình thường, chỉ cần trừng phạt rõ ràng liền có thể, cũng là không cần xoắn suýt trong lòng." Hồng Thất Công khổ nói: "Dược huynh lời nói không phải không có lý, nhưng họ Bành chính là cái bang bốn đại trưởng lão, hắn võ công cao cường, không nghĩ hành hiệp trượng nghĩa, ngược lại đi vũ nhục thiếu nữ, lao khiếu hoa ủy nhiệm hắn trưởng lão chi vị, đồng đẳng với trợ trụ vi ngược, cho hắn sáng tạo ra làm ác tiện lợi, lao khiếu hoa khó mà thoát tội, khó mà thoát tội à. Chờ an bài tốt Mục Niệm Tử, hắn sẽ lập tức trở về Quân Sơn đảo, trọng lập cái bang bang quy." Chương 194, cứu viện cùng anh cô, 1, chương 194, cứu viện cùng anh cô, 1. Nguyên bản Hoàng tứ hỉ là dự định cưới thân yêu, bay thẳng hướng Thiếu Lâm tự. Nhưng hắn tiếp nhận Hoàng dược sư ủy thác, tại Bắc hành trên đường, mặc kệ con đường lớn tiểu thành trấn, hắn hết thảy tạm làm dừng lại, vào thành tìm hiểu Hoàng Dung hạ lạc. Cứ như vậy, hắn đi đường tốc độ tự nhiên là chậm rất nhiều. Nếu như hắn không có ven đường tìm người, dự tính ngày kế tiếp buổi chiều có thể đến Thiếu Lâm tự. Kết quả chờ tới từ nay trở đi buổi sáng, hắn vẹn vẹn bay vùn vụt hồ Bắc toàn cảnh, khó khăn lắm đến hồ Bắc cùng Trung Châu giao giới Hoài Hà trên không. Lúc này Trung Hoa một nửa cương thổ đều đã bị Kim Quốc chủ chiếm, đông bộ lấy Hoài Hà làm ranh giới, tây bộ lấy Thiểm Tây Đại Tán Quan làm ranh giới. Trước mắt Nam Tống hướng, chỗ tồn quốc thổ chỉ còn lại Lưỡng Chiết, Lưỡng Hoài, Giang Nam Đông Tây Lộ, Kinh Hồ Nam Bắc Lộ, Tây Thục bốn đường, Mân Nam, Lưỡng Quảng tổng cộng 15 đường chi địa, thực lực quốc gia suy mị, bản đồ ngày nhỏ. Hoàng tứ hỉ bay qua Hoài Hà sau, tiếp tục hướng bắc đi, liền không còn là Nam Tống quốc cương. Lập tức dự bắc, Hoài Bắc, Tô Bắc chờ Trung Nguyên nhất phỉ nhiều cương thổ, đã hết thể luân hãm tại Kim Quốc Thát Tử chi thủ. Bất quá bây giờ Kim Quốc Thát Tử thời gian cũng không dễ chịu. 20 năm trước, Thảo Nguyên Khất Nhan bộ lạc tù trưởng Thiết Mộc Chân quật khởi, chinh phục Thảo Nguyên chư bộ, dần dần thành mới phát bá chủ, bị chư bộ quý tộc tôn kính là thành Cát Tư Hãn, mấy năm liên tục thống binh xuôi nam, tập thôn tính cũng Kim Quốc cương thổ. Tháng 5 năm nay, Thiết Mộc Chân đại quân trải qua lập đi lặp lại giằng co, rốt cục vượt qua trường thành, công phá Kim Quốc đô thành Yến Kinh. Kim Quốc quý tộc bị ép hướng nam chạy trốn, rời đô tới Trung Châu cảnh nội Bắc Tống cố đô Biện Lương. Thiết Mộc Chân lại không dung tha, tiếp tục phái binh năng công, triển khai không đem Kim Quốc trên dưới nổ tận gốc, liền thể không bỏ qua tư thế. Vì hoàn toàn chu diệt Kim Quốc, Thiết Mộc Chân thậm chí mật phái tứ tử thác lôi đi Sa Lâm An, ước minh Nam Tống giáp công Kim Quốc. Hiện nay, Kim Quốc quý tộc đều đã hiểu được, Thiết Mộc Chân thống soái binh mã, liền là một đám so với bọn hắn tổ tông còn mạnh hơn thác tử, căn vốn không thể chiến thắng. Thế là Kim Quốc quý tộc đưa ánh mắt liếc về Nam Tống, chủ động bước lên chinh phạt Nam Tống chiến hỏa, như toàn đem Thiết Mộc Chân đại quân tạo thành tổn thất, theo Nam Tống trên thân cho bồi thường lại. Mà Kim Quốc cùng Nam Tống đông bộ là lấy Hoài Hà làm ranh giới, chiến hỏa một khi bộc phát, Hoài Hà ven bờ bách tính có thể nghĩ đều muốn bị thay bay vạ gió. Hai ngày này đi đường trong lúc đó, hồ Bắc cảnh nội phần lớn là Nam Tống trì hạ, Hoàng tứ hỉ ven đường thấy, bách tính an cư lạc nghiệp, các nơi dân tình yên ổn, thương thị lại phồn thịnh, Hoàng tứ hỉ chưa hề thấy đến bất kỳ chinh chiến dấu hiệu. Nhưng là chờ Hoàng tứ hỉ bay chống đỡ Hoài Hà hai bên bờ lúc, khắp nơi có thể thấy được khói lửa lên không. Kim Quốc cùng Nam Tống riêng phần mình đều đang tập trung binh mã, quay chung quanh Hoài Hà phòng tuyến triển khai giằng co. Hoàng tứ hỉ lòng dạ biết rõ, cái này đem là một trận lề mề ác chiến, song phương ít nhất phải rằng có 10 năm mới có thể quyết ra thắng bại. Cuối cùng bên thua sẽ lấy Kim Quốc quốc diệt mới thôi, bên thắng là Nam Tống, Hoàng tứ hỉ liền không có tham dự trong đó, hắn trực tiếp theo Hoài Hà phía trên chiến trường chỉ lướt qua đi, bay vào Kim Quốc quản hạt Trung Châu cảnh nội. Từ xưa đến nay, Trung Châu đều là vật hoa thiên bảo chi địa, phồn vinh hưng thịnh chỗ, thật là theo Kim Quốc xâm chiếm về sau, Tháp Tử Trường Kỳ nghiền ép mồ hôi nước mắt nhân dân, lại không nghĩ nghỉ ngơi lấy lại sức, mấy năm liên tục phát động chiến sự, đã từng cực thịnh phì nhiêu có yên vui, trực khiếu Tháp Tử tứ ngược trướng khí mù mịt, dân chúng lầm than khắp nơi. Hoàng tứ hỉ theo Hoài Hà Bắc thượng, phi hành 100-200 dặm, ven đường hiển thị rõ hoang vu, đồng ruộng hoang phế, phong ốc sụp đổ, có thể nói thập thất cửu không. Dã thu bóng dáng muốn bao nhiêu hơn người dấu vết. Dù cho Hoàng tứ hỉ ngẫu nhiên nhìn thấy một đám người đi đường, cũng là cưỡi chiến mã, cầm trong tay binh khí kim binh. Kim Quốc ngay tại phát động nhằm vào Nam Tống đại chiến, tới gần chiến trường địa khu, muốn cho kim binh cung cấp thuế ruộng, nơi đó dân chúng bị kim binh thai họa quá ác, nhao nhao ném nhà thoát đi. Như thế lại bay một hồi, Hoàng tứ hỉ con đường một vùng núi non, nhìn thấy một cỗ khói đặc theo trong núi bốc lên. Hắn đang định vào núi tìm tòi hư thực, thình lình phát hiện một đám kỵ binh theo sơn khẩu bên trong đi tới. Bọn này kỵ binh có vài chục vị, mặc giống nhau phục sức áo giáp, rõ ràng là Kim Quốc chính quy quan binh. Tại những quan binh này ở giữa, áp lấy 10 cái nữ nhân trẻ tuổi, các nàng bị dây gai xuyên buộc trùng một chỗ, khóc sức mướt đi đường. Hoàng tứ hỉ trước chưa hạ xuống, mà là theo kỵ binh trên không bay qua, vượt qua sơn khẩu, tiến vào khói đặc khu vực. Chỉ thấy trong sơn cốc tọa lạc lấy một cái bị phá hủy thôn trại, trong thôn khắp nơi trên đất thi thể, đã tìm không thấy một người sống. Nơi đây là Kim Quốc trì hạ, nhưng kim binh giết lên bách tính đến lại không chút nương tay. Bọn hắn cũng đã sớm làm đã quen cướp bóc hoạt động, trước tiên đem trong thôn bách tính toàn bộ bước ra phòng, lấy ra nữ nhân trẻ tuổi, còn lại không phân lao hấu, toàn bộ diệt khẩu. Sau đó mang theo nữ nhân cùng tài bảo, nên ngang trở về bọn hắn doanh địa. Bọn hắn cũng không phải là lén lút làm loại này hung ác, mà là nhận Kim Quốc quý tộc cho phép. Trở về, đi tìm bọn họ. Hoàng tứ hỉ hướng thần điêu giận hô một tiếng. Thần điêu lập tức tê minh một tiếng, giữa không trung dồn sức đánh một cái lượn vòng, cánh gấp phía lên. Trong nháy mắt, thần điêu liền đã về đuổi kịp kỵ binh. Chờ thần điêu bay chống đỡ nhóm này kỵ binh đỉnh đầu lúc, bọn hắn ngoái nhìn đánh nhìn, cũng không cảm thấy nguy hiểm tới gần, ngược lại tại hì hì bật cười, tốt tuấn một đầu ưng. Bắn nhanh rơi xuống, trở về hiến cho đại nhân. Bọn hắn cơ bản đều mang theo có cung tiễn, không thiếu có thiện xạ thần xạ thủ, nghe thấy tiếng la sau, nhao nhao dương cung lắp tên, nhắm chuẩn thần điêu mở cung. Ai ngờ vũ tiễn bắn ra đi, chạy đến thần điêu hơn một trượng có hơn lúc, bị cánh gió một quái, thoáng chốc liền bị đánh rơi giữa không trung, dù cho trận có mấy chi vũ tiễn xuyên thấu cánh gió, đánh trúng điêu vũ, cũng không có thể tạo thành điêu thân thể mảy may thương tích. Bọn hắn nhìn thanh thanh sở sở, vũ tiễn tại thần điêu trên thân va chạm, trận liền bị bắn ngược xuống tới. Lúc này bọn hắn rốt cục ý thức được không thích hợp, dần dần có vẻ kinh hoàng. Theo thần điêu bỗng nhiên lao xuống, bọn hắn mới nhìn thấy điêu trên lưng Hoàng tứ hỉ, không khỏi hô to, ương bên trên có người, địch tập. Địch tập. Bọn hắn nguyên bản tụ tập tại một khối, thần điêu một cái lao xuống, hai cánh giống như hai thanh lớn đại liêm đao, dán lấy bọn hắn vượt cắt qua. Điêu cánh dọc đường chỗ, lập tức người ngã ngửa đổ. Thần điêu là theo đội kỵ binh ngũ phần đuôi triển khai công kích, nó một đường trượt, nhấc lên một cỗ tiếng gió hú, một mạch quét sạch tới đội ngũ đoạn trước nhất. Một vòng này công kích đến, ở đây một nửa kỵ binh ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Còn có một nửa kỵ binh trận hình đại loạn, bọn hắn bị thần điêu hung mãnh sợ vỡ mật, bắt đầu mánh quất ngựa roi, hướng bốn hướng trốn như điên. Nhưng bọn hắn tọa hạ ngựa câu chưa triển khai toàn lực chạy vội, Hoàng tứ hỉ đã bạt không mà lên, hai tay bóp đầy ngọc phong châm, tán như hoa bắn ra đi. Chờ hắn đem số bao ngọc phong châm toàn bộ phát xong, hiện trường chỉ có 5 con quái mã, may mắn trốn ra công kích vòng, trong đó 2 con ngựa bên trên cũng không có ngồi người, bởi vì kỵ binh đã mất mạng tại ngọc phong châm hạ. Hoàng tứ hỉ cũng không có trở về điêu cõng, trực tiếp hạ xuống đi mặt đất, một bên hướng thần điêu ra hiệu, đuổi theo bọn hắn. Hoàng tứ hỉ cường điệu, mặc kệ người hay là ngựa, toàn đều không cần buông tha. Mặc dù không thừa chiến mã không có cách nào nói chuyện, lại có thể cho kim binh doanh địa truyền tin, cho nên nhất định phải giết sạch, một người sống cũng không thể lưu lại. Chương 194, cứu viện cùng anh cô, 2, chương 194, cứu viện cùng anh cô, 2. Thần điêu hoa vừa gọi, hướng Hoàng tứ hỉ chấp chấp đầu, biểu thị nó minh bạch. Trước quyết định gần nhất cái kia kỵ binh, chứ không truy đến sau lưng, nó song chảo giò xét trước một chảo bắt người, một chảo bắt ngựa, mạnh mẽ xúc tích nội lực, đem người ngựa toàn bộ kéo lên trên trời. Lúc này nó còn tại cao tốc phi hành, tới thứ hai cưỡi lên phương lúc, nó bỗng nhiên bung ra song chảo, bỏ mặc nhân mã ngã xuống trên mặt đất, vừa vặn đập chúng thứ hai cưỡi. Lập tức một cái lao xuống, lúc rơi xuống đất đã giáng lâm tại thứ ba cưỡi đỉnh đầu. Lúc này Hoàng tứ hỉ cũng thu hồi ánh mắt, vụt rút ra hàng long kiếm. Mới vừa rồi bị thần điêu đụng xuống lưng ngựa kỵ binh, đa số đều không có chết, Hoàng tứ hỉ muốn tự tay giải quyết bọn hắn, tự nhiên không thể thả mặc cho bọn hắn đào thoát. Hết thảy đều kết thúc. Hoàng tứ hỉ mới đi dò xét đám kia bị áp giải nữ nhân. Trước sớm đại chiến bộc phát, các nàng sợ hãi đến co quắp nằm trên đất, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng liền coi như các nàng không nhúc nhích tí nào giả chết, như cũng không có tránh cho bị hôn chiến tác động đến, có hai nữ bị kỵ binh thừa dịp loạn thọc một đao, không ngừng chảy máu. Hoàng tứ hỉ trước cho hai nữ chữa thương, sau đó ra hiệu cái khác nữ nhân, nơi này không an toàn, nhất định phải lập tức rời đi, các ngươi đều có hay không thân nhân tìm nơi nương tựa. Các nàng chỉ lo thúc thiết, không dám làm âm thanh. Duy chỉ có một cái bản tóc phụ nhân là gan khá lớn, đối Hoàng tứ hỉ nói rằng, chúng ta có thân thích, nhưng ngoài núi khắp nơi là quan binh, coi như tìm nơi nương tựa thân thích cũng phải bị tai họa. Nàng trước mở miệng nói chuyện, cái khác nữ nhân cũng dần dần ngừng tiếng khóc, một cái tiếp một cái cùng Hoàng tứ hỉ đối đáp, chúng ta thôn bị quan binh bắt đi, cũng không dám lại trở về ở. Quan nhân ngươi lại xin thương xót, cho chúng ta chỉ con đường sáng thôi. Các nàng đều đã hoang mang lo sợ, không biết do ứng nên đi chỗ nào. Hoàng tứ hỉ nghe xong, âm thầm tính một cái lộ trình, xoay tay lại chỉ hướng Nam Tống phương hướng, ta có thể đem các ngươi đưa qua Hoài Hà, tới Tống cảnh định cư, nơi đó mở có tiếp tế nạn dân nha môn, các ngươi có nguyện ý hay không đi? Các nàng nghĩ, cùng nhau giao ngẩng đầu lên. Đông nhiên trong chốc lát, mới dám cho Hoàng tứ hỉ cho thấy cõi lòng. Trong quan phủ bên cạnh không có người tốt, mặc kệ Tống quan gia vẫn là Kim quan gia, tất cả ước hiếp bách tính, chúng ta đi Tống cảnh cũng sẽ không có ngày tốt lành, chẳng bằng đi trong núi hoang bên cạnh tự sinh tự diệt. Nam Tống đối cảnh nội bách tính coi như có thể, nhưng đối ngoại cảnh nạn dân chính là hai chuyện, dù sao hiện tại Nam Tống cùng Kim Quốc đang đối địch. Nâng lên núi hoang lúc, vừa rồi cái kia nhất nói chuyện trước phụ nhân, bỗng nhiên nói, quan nhân, nô gia biết một tòa đạo quán, kia xem bên trong ở một vị đạo cô, nàng nhìn xem mặt mũi hiền lành, hẳn là sẽ thu lưu chúng ta. Hoàng tứ hỉ vội hỏi, đạo quan kia có xa hay không? Phụ nhân kia chỉ hướng thôn trại phía sau dãy núi, xa cũng không xa, chính là địa thế quá lệch, đạo quán xây ở trên núi, đường núi lại dốc đứng, thật không tốt leo lên. Cái này không có quan hệ, ta nhường Điêu Nhi con các ngươi đi lên. Dốc đứng một chút kỳ thật cũng tốt, thích hợp với nàng nhóm ẩn cư sinh hoạt. Hoàng tứ hỉ nói đến đây, thần điêu tiếng kêu đã tại phụ cận vang lên, lần này nó không tiếp tục tao ngộ bất kỳ ngoài ý muốn, kia năm thất chạy trốn ngựa câu đã toàn bộ bị nó giải quyết. Hoàng tứ hỉ ra hiệu thần điêu tại phụ cận hạ xuống, sau đó đem phụ nhân kia nâng lên đi, giao phó nói, ngươi ngồi ở trên lưng cho Điêu Nhi chỉ đường, nó nghe hiểu được tiếng người, chờ ngươi tới đạo quán sau, nhường Điêu Nhi chính mình trở về là được rồi, nó có thể tìm tới ta. A. Phụ nhân kia mặc dù là một thân đã gả làm vợ người cách ăn mặc, kỳ thật tuổi tác cũng không lớn, nhìn lại cũng liền 17-18 tuổi, lần đầu ngồi lên thần điêu, nàng lộ ra rất là khẩn trương, quan nhân, ngươi không cùng lúc đi sao? Ta muốn trông coi ngươi đồng hương. Ngươi yên tâm, Điêu Nhi thân thể lớn, phi hành vô cùng ổn định, ngươi tuyệt đối không rơi xuống. Hoàng tứ hỉ nói xong vô vô điêu cái cổ. Thần điêu lập tức cất cánh. Phụ nhân kia có thể là nhớ tới thôn trại bị hủy, may mắn còn sống sót hương thân đã không nhà để về, nàng phải nhận lãnh trách nhiệm đến, liền lấy dũng khí, ngón tay phía trước dãy núi, cho thần điêu chỉ đường, điêu lao ra, hướng bên trái bay, đạo quán tại chúng ta bên trái. Thần điêu nghe vậy lập tức xoay trái. Hoàng tứ hỉ thấy thần điêu cùng phụ nhân kia đi xa, hắn cũng hướng ở đây nữ tử bày lên tay, các ngươi tại những này tặc binh trên thân lục soát một chút, đem thứ đáng giá toàn bộ mang lên. Trước sớm cướp sạch thôn trại lúc, kỵ binh đem thôn dân nhà vàng bạc toàn bộ vơ vét đi ra, chứa ở một cái bao bên trong, những cô gái này chỉ thu hồi kiện hàng này, những vật khác đều không có đụng. Chờ Hoàng tứ hỉ dẫn các nàng quay lại bị đốt cháy thôn trại, thần điêu cũng đã đi mà quay lại. Hoàng tứ hỉ thấy phụ nhân kia như cũng ngồi điêu trên lưng, hỏi, ta không phải để ngươi lưu tại đạo quán, nhường Điêu Nhi chính mình trở về sao? Thế nào, cái kia đạo cô không nguyện ý thu lưu ngươi? Phụ nhân kia mặt lộ vẻ khổ sở, đạo cô bằng lòng thu lưu chúng ta, lại đề một cái điều kiện, nàng hy vọng mượn dùng quan nhân tiên điêu đổi một chút đường, nàng còn nói, chỉ cần quan nhân bằng lòng nàng, nàng lập tức đem đạo quán đưa cho chúng ta, xem bên trong chứa đựng có rất nhiều lương thực, đầy đủ chúng ta ở hơn nửa năm dùng. Hoàng tứ hỉ không cần nghĩ ngợi, ngươi trở về nói cho nàng, ta có thể mượn điêu cho nàng, nhường nàng trước bông ra cửa quan. Phụ nhân kia vốn là muốn nhảy xuống điêu cõng, nghe thấy Hoàng tứ hỉ nói như vậy, nàng lại thành thật thật ngồi xuống lại. Hoàng tứ hỉ cân nhắc tới nữ tử thân thể hơi nhẹ, liền nhiều hướng điêu trên lưng thả một người, nhường hai nữ ngồi chung điêu cõng. Như thế đi tới đi lui không đến 10 chuyến, nhóm này may mắn còn sống sót nữ tử đã toàn bộ đưa đi đạo quán. Cuối cùng thần điêu trở về lúc, trên lưng ngồi một vị tóc trắng phơ trung niên nữ nhân. Nữ nhân này tuổi tác nhìn lại 30 mấy tuổi, mặc trên người lộng lẫy cung trang, giống như là xuất thân không tầm thường quý phụ nhân, chính là tóc có chút kỳ quái, không biết là trời sinh trắng bệnh, vẫn là cái khác nguyên nhân gì. Nàng khí chất tương đối lạnh lùng, dễ dàng Hoàng tứ hỉ nhường hồi tưởng lại Thiên Sơn tóc trắng ma nữ. Bất quá nàng vẫn là hướng Hoàng tứ hỉ lộ ra cười nhạt ý, trên đời này lại còn có nam nhân bằng lòng liều mình cứu trợ cô ấu, cũng coi như khó được rồi, chỉ bằng vào ngươi dạng này nghĩa cử, đã làm cho ta tín nhiệm, cho nên ngươi chuyển lời cho ta, bằng lòng cho mượn đầu này hát điêu, ta lập tức nhường ra đạo quán. Nàng nhìn thẳng Hoàng tứ hỉ, ta tuân thủ hứa hẹn, đem trong đạo quan tất cả thuế ruộng đều để lại cho đám kia nữ hoa tử, hy vọng ngươi cũng không cần nói một đằng làm một nẻo. Hoàng tứ hỉ trước không trả lời, cười hỏi, phu nhân xưng hô như thế nào? Nàng đối Hoàng tứ hỉ ấn tượng tốt đẹp, liền tự giới thiệu, ta họ Lưu, ngươi có thể gọi ta anh cô. Ngươi là hiệp khách nghĩa chi sĩ, ta sẽ không đối ngươi giấu giếm cái gì, ta nguyên bản liền định tiến về sơn tây, tới gần lúc ra cửa vừa vặn gặp gỡ ngươi, dứt khoát liền đem đạo quán nhường lại, ta đề nghị mượn dùng ngươi hát điêu, vẹn vẹn muốn tăng tốc một chút cất trình. Hoàng tứ hỉ nghe nói anh cô danh tự, rất nhiều ngoài ý muốn, nghĩ thầm vị này quý phi không phải tại tương cảnh cụ rộ xạ họa bên trong lần cư sao, chạy thế nào tới Trung Châu tới. Vị này anh cô phu nhân vốn là nhất đăng đại sư là đế lúc quý phi. Về sau anh cô cùng lão ngoan đồng chu bá thông tư thông, sinh hạ một tử, nhưng bất hạnh bị cửu thiên nhận lấy thiết trưởng công chấn thương. Nhất đăng đại sư tức giận anh cô bất trung, liền đối anh cô Hải Nhi thấy chết không cứu, gián tiếp dẫn đến cái này Hải Nhi tử vong, sau đó nhất đăng đại sư hối hận mà xuất ra. Anh cô vì cho Hải Nhi báo thù, thề muốn ám sát nhất đăng đại sư, mấy tháng trước rốt cục biến thành hành động, kết quả lại bị Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hóa giải, sau đó nàng thì rời đi cụ rỗ xã họa, bắt đầu lang thang giang hồ. Chương 195, hành tung, 1, chương 195, hành tung, 1. Anh cô tính tình vội vàng sao động, truy vấn một tiếng, đầu này hấp điều, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không cùng nhau mượn? Hoàng tứ hỉ trước tỏ thái độ, phu nhân đưa thuế ruộng, nhường đạo quán, ta sẽ không để cho ngươi bạch bạch tốn kém, Điêu Nhi ta khẳng định sẽ mượn. Hắn lời nói xoay chuyển, nhưng ta lúc này có một việc gấp muốn đi xử lý, thất tử hậu hoạn còn không có giải quyết, chờ ta cho những cô nương kia làm xong giải quyết tốt hậu quả, đến lúc đó lại để cho Điêu Nhi đưa ngươi, ngươi thấy thế nào? Ai không phải có việc gấp? Anh cô hỏi, ngươi dự định khắc phục hậu quả ra sao? Hoàng tứ hỉ ngón tay sau lưng bị hủy thôn trại, cái thôn này là bị thất tử tiêu hủy, đám kia thất tử là phụ mệnh xuất ngoại cướp bóc, ta muốn đi móc hết bọn hắn đại doanh, bằng không bọn hắn điều tra đám kia thất tử nguyên nhân cái chết, có khả năng phái binh lục soát núi. Anh cô nghe hắn muốn đi đánh trận, lập tức khuyên nhủ, thất tử đại doanh binh cường mã tráng, người võ công lại cao hơn, cũng có sai lầm ham khả năng, coi như ngươi thật có thể công diện đại doanh, nơi này là thất tử quốc cảnh, sau đó thất tử khẳng định thông suốt tập ngươi. Hoàng Tứ Hỉ nhìn sang trên không, ta bay ở trên trời, ai có thể tóm được ta, để bọn hắn tùy tiện truy nã. Nhưng ngươi chuyến đi này, chỉ sợ muốn chỉ hoãn thời gian rất lâu thôi. Anh cô thương lượng, không bằng trước để nhà ngươi Điêu Nhi đưa ta đi Sở Tây, sau khi trở về ngươi lại đi cùng Thát Tử đánh. Ta là thật gặp được việc gấp, vốn là muốn mua con khoái mã đi đường, nhưng ngựa quyết định không bằng ưng. Vậy cũng không nhất định. Hoàng Tứ Hỉ cho nàng giải thích, ta Điêu Nhi thể trạng quá lớn, một khi phụ trọng 100 cân trở lên, bay lên 100 dặm sẽ phải lục nghỉ ngơi, ít ra nghỉ ngơi 2 canh giờ mới có thể tiếp tục xuất phát. Phu nhân ngươi có thể tự mình tính toán. Điêu Nhi chân nhanh chưa hẳn nhanh hơn thần câu. Ta nơi đó có 100 cân, ta thể trọng cao nữa là 90 cân. Anh cô nhíu mày, lại nói thần câu không dễ mua, coi như mua được, Trung Châu cùng Sơn Tây khắp nơi trên đất Thát Tử, trên đường không chừng sẽ gặp phải cái gì tai họa, đường cũng không tốt đi, tùy tiện trì hoãn một chút, 3 năm ngày liền phải kéo dài. Nếu như cưỡi thần điêu phi hành, tuyệt đối là một đường bằng thẳng, không hội ngộ lên bất luận cái gì trì hoãn. Hoàng Tứ Hỉ gặp nàng khăng khăng ngồi điêu, lên đường, ta là theo Hoài Hà phương hướng tới, trên đường gặp qua Thát Tử lại doanh, cách này không đủ 30 dặm, đến một lần nhiều nhất nửa ngày, không như phu nhân trước ủy khuất chờ một lát. Anh cô thấy Hoàng Tứ Hỉ ra sức khước từ, buồn bực, ngươi muốn nói không giữ lời cứ việc nói thẳng, ta không phải hung hăng càn quấy người. Cùng lắm thì ta đem đạo quán thu hồi lại, đem kia 10 cái nữ hoa tử trả lại cho ngươi, đại gia nhất phách lương tán. Nàng đến nay như cũng ngồi điêu trên lưng. Thần điêu nghe nàng muốn đem kia 10 mấy người cô nương trả lại, mánh như người, không cho nàng tiếp tục cưới. Nàng nhất thời không có phòng bị, ngã xuống trên mặt đất. Ngươi! Anh cô ăn thua thiệt ngầm, vẻ mặt kinh sợ, đứng dậy liền phải cùng thần điêu lại đi xóa chiêu. Nhưng bàn tay nàng vừa mới nâng lên, bỗng nhiên lại đình chỉ giữa không trung, cưỡng ép để lại ra tay xúc động. Nàng muốn nhờ thần điêu đi đường, tại sao có thể cùng thần điêu quan hệ chơi cứng? Nàng liền mặt lạnh lấy, giữ im lặng lên. Điêu Minh, phu nhân bất quá là phát câu bực tức mà thôi, ngươi quản người ta làm gì? Hoàng Tứ Hỉ thấy anh cô diện mù câm trầm, lo lắng nàng trở lại về đạo quan đi đuổi người, liền quát khẽ thần điêu một câu, nhanh cho phu người nói xin lỗi. Thần điêu lại ngẩng đầu lên, không ngừng hướng anh cô khiêu khích, thế này sao lại là xin lỗi? Rõ ràng là đang cười nhạo anh cô võ công thấp, chịu không được nó nhẹ nhàng một ném. Anh cô bình sinh nhất chịu không được người ngoài xem nhẹ, huống chi là một đầu chim. Nàng nhất thời xúc động, cao cao nhảy lên, một lần nữa nhảy lên điêu cõng. Thần điêu lập lại chiêu cũ, tiếp tục xoay chuyển điêu thân thể. Lần này anh cô có chuẩn bị, lập tức thi triển độc môn khinh công, thân thể nghiêng một cái, lại như rắn chuyển giống như rắn sát vào điêu vũ, không phải ghé vào điêu trên lưng không thể. Năm đó nàng hài nhi chết thảm sau, nàng thì rời đi đại lý hoàng cung, một thân một mình tiến về Hắc Triều ẩn cư, cái này ở một cái chính là hơn 10 năm. Kia Hắc Triều bên trong khắp nơi trên đất vũ bùn, nàng phổ biến cá trạch xuyên bùn du hành, tiếp theo ngộ ra một bộ cá trạch công vận chuyển lại người nhẹ như yến, mặc kệ cùng ai giao thủ, đều có thể nhường thân thể trơn trượt dị thường, thuộc về tránh né cầm nã không có con đường thứ hai. Ai ngờ thần điêu xoay người lúc lặn vận nội lực, nhấc lên sắc bén cánh gió, hướng anh cô tấn mãnh bay tới, nàng chỉ có một thân cá trạch công cũng đã không phát huy được tác dụng. Mắt nhìn thấy cánh gió đem nàng thổi lung la lung lay, liền phải quẳng xuống điêu cõng, nàng chợt một phát hung ác, đưa tay gấp bát, nắm chặt một cây điêu vũ, giống nhau vận đủ nội lực, ngoan cố cùng cánh gió chống đỡ. Nhắc tới một vị anh cô quý phi, lúc tuổi còn trẻ liền tính tình cực đoan, nếu không nàng sẽ không đem mất con mối thù quy tội tại nhất đăng đại sư trên đầu, cũng một hận hơn 10 năm. Nàng xử sự lại là toàn cơ bắp, xưa nay không cố kỵ hậu quả, nếu không năm đó nàng cũng sẽ không bước lên mất đầu phong hiểm, khăng khăng cùng Chu Bá Thông tư thông. Nàng một khi cùng thần điêu đấu, hậu quả hoàn toàn mặc kệ, nàng hiện trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thần điêu không cho nàng ngồi, nàng liều mạng cũng muốn ngồi. Hoàng Tứ Hỉ gặp nàng như thế quật cường, vội nói, phu nhân ngươi đem lòng tay ra thôi, ta cái này nhường điêu huynh đưa ngươi đi Sơ Tây. Ai ngờ thần điêu cũng tranh đấu lửa, manh thiên cánh, gia tăng cánh gió quái lực, anh cô hồ, một chút quẳng bay ra ngoài, trong tay như cũng một mực nắm chặt một cây điêu vũ, quả nhiên là chết cũng không muốn buông tay. Chiếc lông chim này một rơi, thần điêu bị đau phía dưới, hoa hoa gào lớn, song chảo đống nhiên vừa nhấc, nhắm ngay anh cô đầu lâu bắt đi lên. Hoàng Tứ Hỉ một cái bước xa, ngăn khuất anh cô trước mặt, điêu huynh ngươi an tâm chớ vội, chuyện này để cho ta tới xử lý. Thần điêu cho Hoàng Tứ Hỉ mặt mũi, song chảo về rơi xuống mặt đất, không còn đối anh cô phát động công kích, lại là nộ trừng anh cô, lộ ra căm giận bất bình. Anh cô nhìn lấy trong tay điêu vũ, cũng tỉnh táo lại. Trầm mặc một lát, nàng ôm lấy thở dài một tiếng. Mà thôi, ta đã thương ngươi nhà điêu nhi, nó sẽ không lại con ta, tiếp tục cùng nhau mượn đã không cần thiết. Anh cô đứng người lên, đem điêu vũ đưa cho Hoàng Tứ Hỉ, vừa rồi nhiều có đắc tội, đạo quan kia ta cũng sẽ không thu hồi, liền để kia 10 cái nữ hoa tử ở thôi, tạm thời coi là cho nhà ngươi điêu nhi nhận lỗi. Trong nội tâm nàng đã có hối hận, không nên cùng một đầu chim đưa khí, huống chi nàng muốn nhờ cái này chim đi đường, hiện tại nàng xúc động đả thương chim, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ đi. Ai? Nàng quay người muốn đi gấp. Hoàng Tứ Hỉ gặp nàng như thế cố chấp người đều chủ động nhận lầm, lại không có muốn về đạo quan, liền gọi nàng lại nói, phu nhân hẳn là có thể thấy được, cái này điêu nhi thông nhân tính, nó cũng không bụng dạ hỏi, chỉ cần phu nhân thành tâm cùng nó giải thích một chút, ta lại từ bên cạnh thuyết phục, nó như cũng bằng lòng đưa ngươi. Nếu như đổi thành người bên ngoài nói như vậy, anh cô trong lòng sẽ coi chất vấn, nhưng Hoàng Tứ Hỉ nói như vậy, nàng vô ý thức liền lựa chọn tin tưởng. Chỉ thấy nàng hướng Hoàng Tứ Hỉ ôm lấy quyền, khẩu khí cũng trở nên khách khí rất nhiều, công tử bất kể hiểm khích lúc trước, như cũng bằng lòng cho mượn nhà ngươi điêu nhi, quả nhiên là rộng rãi quân tử. Nhưng coi như nhà ngươi điêu nhi bằng lòng trở ta kỳ thật cũng không dám ngồi rồi. Dù sao thần điêu không phải người, dù cho rộng lượng đến đâu, cũng có phát cuồng khả năng. Nếu như bay đến không trung lúc, thần điêu đem nàng từ trên trời ném đến, chẳng phải là muốn quẳng thành bánh thịt. Chương 195, hành tung 2, chương 195, hành tung 2. Bất quá nàng cũng không có như vậy đi thẳng một mạch, lại nói, không bằng ta cùng công tử ngồi chung tại điêu cõng, cứ như vậy, chúng ta ven đường cũng có chiếu ứng, ngươi thấy thế nào? Nếu như Hoàng Tứ Hỷ bằng lòng cùng nàng song hành, kia nàng liền lại không bất kỳ lo âu nào, nàng không chút nào sợ Hoàng Tứ Hỷ sẽ gây bất lợi cho nàng, nàng nhường ra đạo quán, tham dự nghị cách cứu viện đám kia thiếu nữ, Hoàng Tứ Hỷ là hiệp khách nghĩa quân tử, khẳng định sẽ hồi báo chuyện này điểm, tại điêu trên lưng cho nàng chiếu cố. Hoàng Tứ Hỷ không có phản đối, phu nhân thể trọng không tính lớn, ngồi chung không phải là không thể được, nhưng tốc độ sẽ đặc biệt chậm, mỗi bay mấy chục dặm liền phải dừng lại nghỉ một chút. Đại khái tính ra, từ nơi này đổi tới sân Tây, có thể muốn 3 năm ngày lâu. Anh cô nói, vậy cũng so cưỡi ngựa nhanh. Hoàng Tứ Hỷ gặp nàng không có có dị nghị, lại hỏi, phu nhân tới sơn Tây đến cùng là vì cái gì? Kia khu vực sát bên Thảo Nguyên, nghe nói Thảo Nguyên Thác Tử ngay tại sơn Tây cảnh nội khai chiến, thời cuộc có thể không chắc chắn. Anh cô nhanh mồm nhanh miệng, ta là đi sơn Tây tìm một vị bằng hữu cũ, cũng là bởi vì thời cuộc bất ổn, cưới nhà ngươi Điêu Nhi mới thuận tiện ta tìm người. Bởi vì người mà nàng đang tìm kiếm không nguyện ý gặp nàng, dù cho thật phát hiện hành tung, cũng có thể là tránh nàng mà đi, nếu như có thể ngồi thần điêu, ở trên cao nhìn xuống mới thuận tiện truy tung. Mà theo Hoàng Tứ Hỷ biết, nàng bằng hữu cũ có vẻ như chỉ có một cái, vậy ngươi đến tột cùng là muốn tìm ai? Ta thường trên giang hồ đi lại, có lẽ gặp qua ngươi bằng hữu cũ cũng nói không chừng đấy chứ. Anh cô đối với cái này lời nói cũng không nghi ngờ, Hoàng Tứ Hỷ thừa điêu xuất hành, tới lui như gió, trung nguyên các nơi nhẹ nhõm liền có thể chuyển cái trước khắp, tam giáo cửu lưu đoán chừng đều biết. Anh cô lên đường, ta vị kia bằng hữu cũ gọi Chu Bá Thông, công tử ngươi nhận biết sao? Hoàng Tứ Hỷ không khỏi cười lên, hóa ra là toàn chân giáo Chu lão tiền bối, mấy tháng trước hắn từng quang lâm qua ra Hưng Yên Vũ lâu. Đúng đúng đúng. Anh cô một ngụm cắt ngang, ta cũng là nghe nói hắn cùng phái toàn chân đệ tử tại Yên Vũ lâu hiện thân, chuyên đổi tới Yên Vũ lâu tìm hắn, nhưng hắn lúc ấy đã không biết tung tích, thế nào cũng tìm không được tung tích của hắn. Hoàng Tứ Hỷ gặp nàng nâng lên Chu Bá Thông lúc, cả người lập tức tỏa ra nữ nhân nhu tình một mặt, nghĩ thầm nàng đối Chu Bá Thông thật sự là si tâm không thay đổi. Vị này anh cô thực là một cái ân oán cực kỳ rõ ràng nữ nhân, hận ai sẽ hận khắc cốt minh tâm, yêu ai cũng sẽ yêu không tiếc một cái giá lớn. Hoàng Tứ Hỷ hỏi nàng, ngươi vì cái gì không đi Trung Nam Sơn nghe ngóng? Chu tiền bối là toàn chân giáo sư thúc tổ, toàn chân đệ tử hẳn phải biết tung tích của hắn. Anh cô tranh thủ thời gian lắc đầu, hắn tại toàn chân giáo xác thực bối phận tối cao, nhưng bản thân hắn cũng không phải là đạo sĩ, lâu dài bên ngoài lưu lạc giang hồ, mấy năm cũng sẽ không trở về Trung Nam Sơn một chuyến. Nàng cũng lo lắng cho mình mạo muội leo lên Trung Nam Sơn, tạo thành toàn chân giáo đệ tử chỉ trích, vạn nhất sinh ra không tốt ảnh hưởng, truyền đến Chu Bá Thông trong lỗ tai, chỉ có thể càng thêm không nguyện ý gặp nàng, xa xa trốn tránh nàng. Năm đó nàng hài nhi sau khi chết, nàng tức rời đi đại lý cái kia thương tâm, quyết tâm đi tìm Chu Bá Thông. Nàng chạm thứ nhất kỳ thật chính là Trung Nam Sơn, đáng tiếc từ khi Vương Trùng Dương tạ thế sau, Chu Bá Thông lại chưa trở lại Trung Nam Sơn. Nàng không thể không tiến về giang hồ các nơi tìm hiểu tin tức, lúc đầu mấy năm không thu hoạch được gì, về sau Hát Phong Song Sát bội phản Đào Hoa Đảo, trên giang hồ gây sóng gió, nàng theo Hát Phong Song Sát miệng bên trong biết được, Chu Bá Thông vậy mà sớm bị Hoàng Dược Sư cầm tù tại Đào Hoa Đảo bên trên. Nguyên bản nàng cùng Chu Bá Thông tư thông sau, Chu Bá Thông quyết tuyệt chia tay, không muốn lại cùng nàng gặp mặt, có thể hay không cùng Chu Bá Thông quay về tại tốt, trong lòng chính nàng không nắm chắc. Tại nàng biết được Chu Bá Thông thất thủ bị cấm lúc, trong lòng là vừa thương xót vừa vui, nàng một phương diện thương tâm ý trung nhân thân gặp kiếp nan, mặt khác lại cao hứng được biết ý trung nhân hạ lạc, nếu như có thể giải cứu Chu Bá Thông thoát khốn, đoạn này tình cũ chắc hẳn có thể nối lại tiền duyên. Nhưng nàng làm sao biết, Đào Hoa Đảo lên máy bay quan Đông Đảo, con đường lại quay đi quay lại trăm ngàn lần, nàng mạo muội nhập đảo, khắp nơi mò mẫm quay, chẳng những không có nhìn thấy Chu Bá Thông, nàng lại thất thủ trong đó, mê thất 3 ngày 3 đêm, kém chút chết đói. Nếu không phải Hoàng Dược Sư không so đo nàng tự tiện xông vào chi tội, phái người hầu cầm đem nàng đưa cách Đào Hoa Đảo, nàng có thể không sống tới lúc này. Nàng sở dĩ ẩn cư Hát Triều, chuyên cần võ công cùng cựu cung thuật số, kỳ thật chính là vì phá giải Đào Hoa Đảo lên máy bay quan lạc đường, đấu đối Hoàng Dược Sư, đề nghị cách cứu viện Chu Bá Thông. Cho đến mấy tháng trước, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh lọt vào Thiết Trưởng bàn chủ Cựu Thiên nhận truy sát, theo Thiết Trưởng phong thoát đi sau nội nhập Hát Triều, bảo nàng gặp được, nàng theo Hoàng Dung miệng bên trong biết được Chu Bá Thông đã được tha, rời đi Đào Hoa Đảo. Nàng thấy Hoàng Dung là cả tháng 7 chuyện phát sinh, bởi vì ám sát Nhất Đăng đại sư thất bại, nàng thì rời đi Hát Triều, tiến về trên giang hồ tìm hiểu Chu Bá Thông hạ lạc, đợi đến tháng 8 trung thu lúc, nàng biết được Chu Bá Thông tại gia Hưng Yên Vũ lâu ẩn hiện, lúc này trước đi tìm. Kết quả vừa hụt. Phu cận dãy núi bên trên đạo quan, sớm tại hơn 10 năm trước liền bị anh cô mua xuống tới, đạo quán vị trí tại Kim Quốc cùng Nam Tống ở giữa, có nhiều giang hồ nhân sĩ Nam Bắc ghé qua, dễ dàng cho nghe ngóng võ lâm tin tức. Cứ như vậy, nàng một bên tại đạo quán ở lại, một bên giả mạo đạo cô, âm thầm điều tra Chu Bá Thông hành tung. Trời không phụ người có lòng, hôm qua nhường nàng gặp gỡ một đám đạo sĩ con đường, những đạo sĩ này trùng hợp là phái toàn chân đệ tử, hướng nàng lộ ra một cái manh mối trọng yếu. Tuần Thái Sư thúc tại Hoàng Hà ven bờ hiện thân, lúc ấy toàn chân đệ tử nhìn thấy hắn lúc, hắn ngay tại vội vội vàng vàng truy sát một cái hung đồ. Căn bản không rảnh cùng các đệ tử đối mặt, thẳng hướng sơn tây cảnh nội mà đi, cũng không biết hắn là đang đuổi ai. Anh cô đem tình huống này đối Hoàng Tứ Hỷ nói một lần sau. Hoàng Tứ Hỷ biết Chu Bá Thông là đang đuổi giết Thiết Trưởng bàn Cựu Thiên Nhận. Việc này kỳ thật cùng Hoàng Dung có quan hệ. Tháng 8 trung thu Yên Vũ lâu đại chiến sau, Chu Bá Thông cùng quần hào thất lạc. Chính hắn không có việc gì, bốn phía đi dạo, về sau tiếp vào Hoàng Dung truyền tin, nhường hắn tiến về Thiết Trưởng phòng một chuyến. Hắn đã từng chính miệng đã đồng ý Hoàng Dung, bất luận Hoàng Dung có gì sở cầu, hắn đều muốn nhất định phải tuân mệnh. Lần này Hoàng Dung nếu để cho hắn đuổi theo giết Thiết Trưởng bàn chủ Cựu Thiên Nhận, nói rõ Cựu Thiên Nhận cùng Nhất Đăng đại sư, anh cô đều có thâm cửu lớn oán, chỉ cần hắn có thể giết chết Cựu Thiên Nhận, coi như cho hai vị bằng hữu cũ báo thủ, anh cô sau này cũng sẽ không lại tới tìm hắn. Chu Bá Thông bình sinh sợ nhất Nhất Đăng đại sư cùng anh cô, vì vùng thoát khỏi cái phiền phức này, cũng vì hoàn thành cùng Hoàng Dung ước định, lúc này đi Thiết Trưởng phòng, bắt đầu truy sát Cựu Thiên Nhận. Cựu Thiên Nhận đấu không lại Chu Bá Thông, bên cạnh chiến bên cạnh trốn, theo tương tây chạy trốn tới Hồ Bắc, lại từ Hồ Bắc quá cảnh Kim Quốc, chuẩn bị trốn hướng ít hai lui tới Đại Thảo Nguyên, hai người con đường sơn tây lúc, vừa vặn nhường toàn chân giáo đệ tử gặp được. Hoàng Tứ Hỷ chợt hỏi anh cô một câu, phu nhân gần đây có hay không thấy qua Đào Hoa Đảo Hoàng Dung cô nương?
Hoàng Dung?
Anh cô đối Hoàng Dung không có ấn tượng tốt, bởi vì Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh giúp đỡ Nhất Đăng đại sư, nhưng nàng báo không được thủ, nàng hỏi, nha đầu này gian hoạt như quỷ, công tử ngươi tìm nàng làm cái gì? Cẩn thận bị nàng ám toán. Hoàng Tứ Hỷ giản yếu về nàng, chỉ là thay người truyền một cái tin, phu nhân gặp qua nàng. Anh cô không có không thừa nhận, nàng cũng tại sơn tây. Ngươi có thể xác định sao? Hoàng Tứ Hỷ vốn là thuận miệng hỏi một chút, không có trông cậy vào anh cô biết Hoàng Dung hành tung, nghĩ không ra lại có khác thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 196, Cửu Vĩ Linh Hồ, 1, chương 196, Cửu Vĩ Linh Hồ, 1. Trên sườn núi, anh cô thi triển cá trạch công, leo lên tại một gốc nô đồng ngọn cây chỗ. Lúc này cơ cao nhìn ra xa, nàng có thể thấy rõ phía dưới tòa kia chất đống mật tê dại lương thảo doanh địa tình huống. Vừa rồi nàng cùng Hoàng Tứ Hỷ đạt thành ước định, kết bạn ngồi thần điêu, cùng một chỗ tiến về sơ tây. Nhưng ở trước khi chuẩn bị đi, Hoàng Tứ Hỷ muốn đi tập kích bất ngờ Thát Tử đại doanh, nàng lo lắng Hoàng Tứ Hỷ thất thủ trong doanh, liền theo đi mà đến, một mình tiềm phục tại ngoài doanh trại ngọn núi này cương vị bên trên, nếu như Hoàng Tứ Hỷ tập doanh không thuận, nàng tốt tiếp ứng Hoàng Tứ Hỷ rút lui. Lúc trước Hoàng Tứ Hỷ nâng lên Thát Tử đại doanh lúc, anh cô tưởng rằng Thát Tử tiến đánh Nam Tống căn cứ, đóng quân có thiên quân vận mã. Kết quả bay đến doanh trước xem xét, anh cô mới hiểu được, tòa này đại doanh vẹn vẹn Thát Tử đồn lương thực chỗ. Dưới mắt Thát Tử cùng Nam Tống ngay tại Hoài Hà ven bờ giằng co, chân chính Thát Tử tinh nhuệ, toàn bộ tập kết tại bên bờ, nơi đó mới là giao chiến tiền tuyến. Vì để cho tiền tuyến tướng sĩ ăn no bụng, Thát Tử tại Hoài Hà phía sau xây dựng vài chỗ kho lúa, chuyên môn cho tiền tuyến vận lương. Lần này Hoàng Tứ Hỷ chỗ đánh lén Thát Tử đại doanh, kỳ thật chính là Thát Tử kho lúa một trong, đóng quân binh mã chỉ có 2-3 ngàn người, đa số vẫn là vận chuyển lương thực dân phu. Nếu là thời gian chiến tranh kho lúa, phòng vệ khẳng định xâm nghiêm vô cùng, bốn phía xây dựng có kiên cố tường thành, coi như địch quân điều động hơn vạn binh mã đến đây tiền đánh, vậy cũng muốn không công mà lui. Đương nhiên đây là nhằm vào bình thường phương thức tác chiến mà nói, từ xưa đến nay, công thành đều là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá Hoàng Tứ Hỷ thừa cưới thần điêu, có thể phát động công tập. Trên đời này lại kín không kẽ hở thành lũy tại thần điêu trước mặt đều là bài trí. Thậm chí là, thần điêu trở đi Hoàng Tứ Hỷ bay đến Thát Tử lương thực doanh trên không, vòng quanh doanh địa xoay quanh lúc, trong doanh Thát Tử vậy mà không có chút nào phát giác. Cái này khiến Hoàng Tứ Hỷ có thể nên ngang quan sát trong doanh chú binh trạm canh gác cương vị cùng lương thảo phân bố. Nhắc tới cũng là xảo, dưới mắt chính là bắt đầu mùa đông mùa, lương thực trong doanh trại Thát Tử tướng lĩnh hưởng thụ đã quen, lệnh cưỡng chế thuộc hạ vận chuyển số xe than tuổi tiến vào doanh địa, để lấy than giữ ấm. Hoàng Tứ Hỷ thấy đúng thời cơ, chờ than xe đi xuyên qua rất nhiều kho lương ở giữa, đột nhiên lao xuống, đem than xe đẩy ngã tại kho lương bên cạnh, sau đó lấy ra cây châm lửa, bắt đầu châm ngòi thổi gió. Thát Tử lương thảo trong đại doanh, ngoại trừ gạo lúa mạch nhà kho bên ngoài, còn có từng tòa chất đống cao mấy trượng đống cỏ khô, những này đống cỏ khô là dùng tại nuôi nấng quân mã, đều là trong quân mệnh mạch. Hết lần này tới lần khác đống cỏ khô vì vận chuyển tiện lợi, tất cả đều khô ráo dị thường, dính lấy một đốm lửa liền sẽ kịch liệt thiêu đốt, nếu như gặp gỡ lửa than, một khi đốt lên, căn bản là không cách nào dập tắt. Chỉ chốc lát sau, theo đống cỏ khô lên cao lên rào rạt đại hỏa, gạo lúa mạch kho lúa cũng bị dẫn đốt, to như vậy doanh địa rất nhanh liền biến thành một cái biển lửa. Trong doanh Thát Tử loạn cả một đoàn, nhao nhao xách theo thùng gỗ ý đồ dập lửa, mặc dù bọn hắn tại kho lúa phụ cận chuẩn bị sung túc nguồn nước, nhưng là lấy bọn hắn người đơn thuần lực dập tắt lửa, từng thùng hát nước, như thế nào có thể dội tắt đống cỏ khô thế lửa. Giờ phút này đứng tại trên ngọn cây anh cô, quan sát núi đồi hạ hỏa thiêu liền kho một màn, rất là khâm phục Hoàng Tứ Hỷ thủ đoạn. Nàng nghĩ thầm, đóng giữ tòa này đại doanh Thát Tử có mấy ngàn người, nhưng là thế lửa cùng một chỗ, khói đặc cuộn, che đậy phương hướng, bọn hắn không có đầu con rồi như thế loạn chuyển, chỉ sợ hơn phân nửa Thát Tử muốn bị đốt sống chết tươi tại trong doanh. Lúc đầu thế lửa vừa lên lúc, sương mù cũng không lớn, nhưng Thát Tử không dám lâm trận bỏ chạy, hơn phân nửa tại sách theo thùng gỗ dập lửa, chờ bọn hắn phát giác được thế lửa khống chế không nổi, ý đồ thoát đi đại doanh lúc, sương mù đã bắt đầu lớn diện tích quyết tán, bọn hắn lại trốn đã không có cơ hội. Bất quá trong đại doanh Thát Tử các tướng lĩnh, từng cái thân kiểu nhục quý, thế lửa đột khởi một khắc, bọn hắn ngay tại thân binh dưới hộ vệ, hướng phía cửa doanh hỏa tốc đảm mệnh. Cả tòa đại doanh mặc dù là tứ phương kiến trúc, nhưng dù sao không phải thành trì, khoảng chừng đông tây hai mặt cắt tu một tòa cửa doanh. Anh cô cư cao dò xét chiến trường, phát hiện có đại cổ Thát Tử nhân mã vây quanh mấy vị người mặc lộng lẫy phục thị tướng lĩnh, vội vội vàng vàng nhắm hướng đông cửa phá vây, nhưng bọn hắn hành tung sớm bị Hoàng Tứ Hỷ giám sát, lúc này dẫn thần điêu tiến đến ngăn chặn. Có khác một phần nhỏ nhân mã thì tuân hướng tây môn, anh cô đang do dự muốn hay không lao xuống núi đồi tiến đến chặn đánh tây môn kia một đám Thát Tử, đã thấy Hoàng Tứ Hỷ đã gọn gàng ám sát đông môn chỗ một đám Thát Tử tướng lĩnh, lập tức bỏ xuống tiểu tốt mặc kệ, cưỡi thần điêu bay vọt doanh địa, hỏa tốc về phía tây cửa chạy đến. Anh cô thấy thế suy nghĩ, lần này Hoàng công tử đến tập kích bất ngờ Thát Tử đại doanh, mục đích là vì cho đám kia nữ hoa tử giải quyết tốt hậu quả, chỉ muốn giết chết trong đại doanh tướng lĩnh, bọn hắn cũng sẽ không phái người lục soát núi, đám kia nữ hoa tử liền có thể hoàn toàn an toàn. Tiểu tốt phải chăng toàn bộ tiêu diệt, kỳ thật không quan trọng. Kim quốc thống minh tướng lĩnh, thuần một sắc đều là Thát Tử quý tộc, bọn hắn một khi bỏ mình doanh địa, tiểu tốt nhóm sẽ bị định bên trên bảo hộ bất lợi tội danh, coi như chạy thoát, tương lai cũng là bị khai đao hỏi tội kết quả. Cho nên chỉ cần Hoàng Tứ Hỷ đem Thát Tử quý tộc thanh tẩy không còn, cả tòa đại doanh sẽ cùng tại bị liền ổ móc hết. Chờ tòa này đại doanh hủy diệt về sau, trước sớm kia hơn 10 vị Thát Tử kỵ binh phụng mệnh cướp sạch thôn trại kinh lịch liền đem không người hỏi thăm, không có ai cho kia hơn 10 vị Thát Tử báo thủ, đương nhiên sẽ không phái binh lục soát núi. Kia hơn 10 vị cô nương liền có thể an an ổn ổn ở tại đạo quán sinh sống. Anh cô suy nghĩ đến đây, Hoàng Tứ Hỷ cũng đã giải quyết chiến đấu, cưỡi thần điêu bay lượn núi đồi một bên, phu nhân, mau xuống đây. anh cô lập tức nhảy xuống ngọn cây, lăng không nhảy đến điêu trên lưng, nàng cùng Hoàng Tứ Hỉ sóng vai mà ngồi, hướng bắc hướng bay đi. Đi ra ngoài mấy chục dặm sau, thần điêu con đường kia hơn 10 vị cô nương ở lại đạo quan. Hoàng Tứ Hỉ cũng không nhường thần điêu hạ xuống, chỉ hỏi anh cô, ngươi tại đạo quán chứa đựng lương thực có thể sử dụng nửa năm sao?
Ân.
Anh cô gặp hắn quan tâm đám kia nữ hoa tử sinh kế, chợt cười nói, tòa này đạo quán mặc dù xây ở vách núi chi đỉnh, nhưng sơn hướng thiên nhiên hình thành có sơn tuyển, có trồng hoa quả cùng cốc túc, coi như trong đạo quán lương thực ăn xong, cũng nói không đến các nàng, nhiều nhất không có cái gì ra dáng ý phục mặc. Hoàng Tứ Hỉ ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy đạo quán phía dưới sườn núi một mảnh lâm viên bên trong, kia hơn 10 vị cô nương đang ngồi xổm giữa khu rừng trừ bỏ cỏ dại, rõ ràng là tại khai khẩn ruộng đồng. Các nàng vô cùng cần cù, biết không thể miệng ăn núi lở, cho dù còn tại lo lắng hãi hùng, nhưng như cũng không quên nông sự. Thần điêu trở đi Hoàng Tứ Hỉ cùng anh cô, không ngừng vây quanh đạo quán xoay quanh, khi thì tê minh một tiếng. Kia hơn 10 vị cô nương nghe thấy chim kêu, sắc mặt đều lộ ra thích thú, nhưng các nàng thân ở lâm viên, nhất thời không nhìn thấy thần điêu vị trí, liền xúc tại nguyên chỗ, bốn phía đánh nhìn. Duy chỉ có cái kia bản tóc phụ nhân, một đường chạy chậm leo lên đỉnh núi, sau đó quỳ rạp xuống đất, hướng thần điêu dập đầu chào. Hoàng Tứ Hỉ tiện tay vô vô điêu cái cổ, ra hiệu nói, tốt điêu huynh, chúng ta đi thôi. Thần điêu hoa hoa một mình, trở đi Hoàng Tứ Hỉ cùng anh cô bay xa mà đi. Phụ nhân kia nhìn qua thần điêu bóng lưng, đã là lệ rơi đầy mặt. Một đường bắc hành. Trong lúc đó phi phi ngừng ngừng, sau ba ngày, thần điêu đã tới Trung Châu Tung Sơn Thiếu Lâm tự. Hoàng Tứ Hỉ nhường thần điêu đáp xuống bên ngoài chùa trong một khu rừng rậm rạp, hắn một mình chui vào trong tự viện bên cạnh. Anh cô ngồi điêu trên lưng, chờ ước chừng nửa canh giờ, bên hai bỗng nhiên nghe thấy một hồi kịch liệt gào to âm thanh, tặc tử dám can đảm ở tàng kinh các chỗ bảo, chớ có đi tặc tử. Tặc tử đánh cắp chúng ta bốn quyển Lăng Già Kinh, đây chính là Đạt Ma Tổ sư Phạn Văn Nguyên quyển, có chết cũng phải đuổi trở về. Chương 196, Cửu Vĩ Linh Hồ 2, chương 196, Cửu Vĩ Linh Hồ 2. Không tốt. Tặc tử đã thương Đạt Ma viện tọa sư Thiên Minh sư bá, đại gia cẩn thận, tặc tử võ công cao cường, chớ cùng hắn đơn độc giao thủ, tốt nhất cùng công chi. Mau đuổi theo a. Tặc tử chạy ra cửa chùa rồi. Nghe đến đó, anh cô nhìn thấy một bóng người từ xa mà đến gần, thoáng chốc đã đến trước mặt, nàng quay đầu nhìn lên, chính là Hoàng Tứ Hỉ ở trước mặt, cánh tay ở giữa ôm một sấp Phật kinh. Hoàng Tứ Hỉ vừa mới đứng lên điêu cõng, căn bản không cần mở miệng, thần điêu đã kích động cánh, siêu, một vàng, đằng không mà lên, theo Tung Sơn ở giữa nhất phi trùng thiên. Anh cô hướng xuống quan sát, chỉ thấy Thiếu Lâm tự trước cửa trên quảng trường, hội tụ mấy trăm vị tăng sĩ, bọn hắn cầm trong tay côn đồng cùng thiền trượng, ngưỡng vọng không trung thần điêu, cùng kêu lên giận mắng, không muốn mặt tặc tử, có gan ngươi xuống tới. Ngươi có bản lĩnh trộm lấy Phật môn chân kinh, có dám hay không lưu lại danh hảo. Hoàng Tứ Hỉ lại đối rất nhiều tiếng mắng mắt điếc tai ngơ, chỉ lo ngồi xếp bằng, triển khai Lăng Già Kinh từng tờ một lần xem. Anh cô nghe thấy Thiếu Lâm nhóm tăng chửi rủa, lộ ra kinh ngạc không thôi, Thiếu Lâm tự danh xưng thiên hạ đệ nhất danh môn đại phái, nhóm tăng liên thủ vây công, vậy mà không làm gì được Hoàng Tứ Hỉ nửa phần. Công tử, ngươi chuyên đường vòng Thiếu Lâm tự, chẳng lẽ chính là vì trộm lấy bọn hắn trải qua sách? Anh cô nguyên bản muốn bắt thượng sơn tây, đi đến nửa đường lúc, Hoàng Tứ Hỉ nói muốn con đường Thiếu Lâm tự một chuyến, bởi vì Thiếu Lâm tự ở vào Hoàng Hà bên cạnh, khoảng cách sơn tây chỉ có một sông chi cách, hoàn toàn là thiệt đường, anh cô liền vui vẻ bằng lòng. Nhưng anh cô vạn vạn nghĩ không ra, Hoàng Tứ Hỉ chạy đến Thiếu Lâm tự lại là vì đạo kinh. Hoàng Tứ Hỉ ánh mắt một mực chăm chú vào Lăng Già Kinh bên trên, miệng bên trong trả lời, này làm sao có thể để trộm đâu, ta chỉ là mượn mà thôi.
Mượn?
Anh cô bĩu môi cười một tiếng, công tử nếu là lấy lễ cùng nhau mượn, Thiếu Lâm tự con lựa chọn vì cái gì đối ngươi kêu đánh kêu giết? Nàng cứu gia nhất đăng đại sư là tăng lữ, cho nên nàng đối hòa thượng đều không có hảo cảm, đều lấy con lựa chọn xưng hô. Hoàng Tứ Hỉ đạo lý rõ ràng nói, các hòa thượng không làm sản xuất, tất cả tài sản đều là nguồn gốc từ hóa duyên bố thí, tòa kia Thiếu Lâm tự chính là dân chúng cung cấp thuế ruộng mới hưng dựng lên, cho nên Thiếu Lâm tự là dân chúng tổng cộng có tài phú. Ta cũng là bách tính một trong, ta lấy đi Thiếu Lâm tự một bộ kinh thư, nhiều nhất là mượn, làm sao có thể là trộm cắp đâu? Đây tuyệt đối là một phen ngụy biện. Nhưng là rất được anh cô tán đồng, công tử ngươi nói thật hay, hòa thượng một áo một ăn đều đến từ bách tính hương hỏa cung cấp, đừng nói lấy đi bọn hắn một bộ kinh thư, coi như đem Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ toàn bộ lấy đi, kia cũng là chuyện đương nhiên. Anh cô không phản đối Hoàng Tứ Hỉ chủ trương, lại đối Lăng Giả Kinh dị thường hiếu kỳ. Hoàng Tứ Hỉ ngàn dặm xa xôi đi Thiếu Lâm tự, cái khác Phật kinh không cần, hết lần này tới lần khác mượn đi Lăng Giả Kinh khẳng định có duyên cớ khác. Anh cô cũng đưa ánh mắt liếc về phía Lăng Già Kinh đáng tiếc nhìn nửa ngày, cũng không có nhìn ra một cái nguyên cớ, nàng lập tức hào hứng giải rác, không còn quan tâm. Rời đi Thiếu Lâm tự không lâu, thần điêu liền trở đi hai người tiến vào sơn tây cảnh nội, anh cô bắt đầu mật thiết chú ý Chu Bá Thông động tĩnh. Mỗi khi gặp con đường một tòa thành trấn, anh cô liền để thần điêu hạ xuống, tiến về thành trấn tìm hiểu tin tức. Vẹn vẹn qua mấy ngày, anh cô liền thành công thăm dò được Chu Bá Thông hạ lạc. Tấn Nam có một chỗ Hắc Long Đàm, nghỉ lại một loại kỳ lạ linh thú Cửu Vĩ Linh Hồ, bởi vì hồ huyết năng đủ trị liệu trong ngoài thương tích, liền hấp dẫn trong thiên hạ võ lâm nhân sĩ đến đây săn cáo. Anh cô theo võ lâm nhân sĩ trong miệng tham dò được, từng có hai vị đại cao thủ tại Hắc Long Đàm phụ cận tác chiến, hai người này tất cả đều khinh công chắc tuyệt, đặt chân đầm nước như dẫm trên đất bằng, võ công cảnh giới nhập hóa. Anh cô liền mời nắm thần điêu trước đi tìm. Ngày nay buổi chiều, thần điêu rốt cục tại Hắc Long Đàm bên ngoài phát hiện Chu Bá Thông tung tích. Anh cô nhìn thấy Chu Bá Thông sau, sốt ruột cùng Chu Bá Thông gặp mặt, trực tiếp theo điêu trên lưng nhảy xuống, nhảy dụng Hắc Long Đàm bên cạnh. Động tĩnh này rất lớn, Chu Bá Thông bản đang truy kích Cửu Thiên Nhận, sau khi nghe thấy phương văn động, hắn lập tức dừng bước, chờ hắn trông thấy anh cô dung mạo sau, ngay tức khắc kinh hãi, à, quý phi, ngươi thế nào từ trên trời giáng xuống rồi? Vừa dứt lời, Chu Bá Thông lập tức quay người, cướp đường trốn như điên. Ta có lỗi với ngươi, thật xin lỗi đoạn hoàng gia, ta không thể gặp lại ngươi, ngươi cũng không cần theo đuổi ta. Bá Thông, anh cô gặp hắn quay người phi nước đại, kêu khóc đuổi theo, năm đó ngươi rời đi đại lý sau, ta khác gặp khó khăn chắc trở, ngươi nghe ta đem đoạn trải qua này kể xong, lại cách ta mà đi cũng không muộn. Năm đó Chu Ba Thông cùng anh cô Tư Thông sau, lập tức thoát đi đại lý, hắn cũng không rõ ràng anh cô có thai, cũng sinh hạ con của hắn. Hắn như biết anh cô vì hắn sinh con, gặp khổ nhiều như vậy khó, chắc chắn sẽ không lại trốn tránh anh cô. Nhưng là giờ này phút này, hắn chỉ muốn trốn tránh, căn bản không muốn nghe anh cô tự thuật tường tình. Hoàng tứ Hỉ cười thần điêu xoay quanh giữa không trung, quan sát anh cô cùng Chu Bá Thông một đuổi một chạy, đống nhiên đáp xuống, cắt đứt Chu Bá Thông đường đi. Chu Bá Thông bị thần điêu ngăn cản, rốt cuộc trốn tránh không được, chỉ có thể cùng anh cô đối mặt. Hai người đến tột cùng nói những gì, Hoàng tứ Hỉ cũng không thám thính, hắn thấy Chu Bá Thông mặt lộ vẻ ấy nấy, hướng anh cô thở dài chịu tội, chắc hẳn giữa hai người hiểu lầm đã giải khai, chợt liền dẫn thần điêu rời xa. Con đường Hắc Long Đàm biên giới lúc, Hoàng tứ Hỉ chợt phát hiện một đám giang hồ vũ phu đang hợp lực giật ra một cái lưới lớn, kia trong lưới hiện ra một đầu thuần bạch sắc thú nhỏ thân ảnh. Hoàng tứ Hỉ lập tức ra hiệu thần điêu đi cứu đầu kia bạch hồ. Cái này một tòa Hắc Long Đàm vốn là một tòa hồ lớn, bởi vì nguồn nước khô cạn, từng năm tắc nghẽn, liền hình thành một mảnh nước bùn trồng chất đầm lầy lớn. Hắc Long Đàm phương viên vài dặm bên trong, tất cả đều là hơn 10 trượng sâu nước bùn, khinh công mạnh hơn cũng không cách nào đặt chân, thuyền, bè ra, bè gỗ, lái vào tức nặng. Duy chỉ có Cửu Vĩ Linh Hồ thân nhỏ thể nhẹ, bàn chân đã dày, chạy lại nhanh, có thể nhẹ nhõm tại nước bùn phía trên lướt qua, nó liền đem Hắc Long Đàm xem như nghỉ lại gia viên. Trong thiên hạ võ lâm hảo kiệt đều biết Cửu Vĩ Linh Hồ là linh thú, từng cái đều muốn bắt giữ, lại bởi vì không cách nào xuyên độ Hắc Long Đàm, chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem Cửu Vĩ Linh Hồ, mà lực bất tòng tâm. Bất quá trong chốn võ lâm cũng có tài trí chi sĩ, bọn hắn thăm dò Cửu Vĩ Linh Hồ tham ăn bản tính, ngay tại Hắc Long Đàm bên ngoài mang lên bếp lò, hùn gà rừng nướng vị hoang, bọn hắn sử dụng gà vịt mùi thơm dẫn dụ Cửu Vĩ Linh Hồ rời đi Hắc Long Đàm. Chờ Cửu Vĩ Linh Hồ tới đầm bên ngoài trên lục địa, liền có thể một mạng thành cầm. Hoàng tứ Hỉ nhìn thấy bạch hồ thân ảnh, chính là bị võ lâm nhân sĩ mạng cầm Cửu Vĩ Linh Hồ. Chỉ thấy thần điêu đáp xuống, thoáng chốc xé nát lưới đánh cá, một móng bắt lấy Cửu Vĩ Linh Hồ, chợt lại đằng không bay lên. Tới không trung sau, thần điêu nhấc chảo hướng lên trên ném đi, tiếp lấy điêu thân thể một chút hạ xuống, điêu trên lưng Hoàng tứ Hỉ đã cùng Cửu Vĩ Linh Hồ cân bằng, hắn đưa tay chộp một cái, Cửu Vĩ Linh Hồ liền đã đến hắn trên lòng bàn tay. Cái này tiểu hồ từ khi ra đời đến nay, một mực kề sát đất chạy, giờ phút này bị thần điêu con hướng không trung, sợ hãi đến nó run lẩy bẩy, núp ở Hoàng tứ Hỉ trong lòng bàn tay không nhúc nhích. Hoàng tứ Hỉ khẽ vuốt hồ đầu, cười ha ha, ngươi cùng điêu huynh đều là linh thú, sau này liền chờ tại điêu huynh bên người, nó sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Cửu Vĩ Linh Hồ thấy Hoàng tứ Hỉ động tác nhu hòa, e ngại chi tâm dần dần biến mất, ngửa đầu hướng Hoàng tứ Hỉ tê minh, biểu hiện ra nó lấy lòng thái độ. Lúc đầu, Hoàng tứ Hỉ cứu trợ Cửu Vĩ Linh Hồ vẹn vẹn thuận tay mà làm, hắn cũng không có trông cậy vào Cửu Vĩ Linh Hồ có thể cho hắn cung cấp cái gì trợ giúp. Chờ Hoàng tứ Hỉ bắt đầu truy tra Hoàng Dung Hạ Lạc lúc, hắn mới chậm rãi phát giác Cửu Vĩ Linh Hồ diệu dụng. Anh cô từng hướng Hoàng tứ Hỉ lộ ra, Hoàng Dung cũng tại sơn tây cảnh nội, hắn hộ tống anh cô cùng Chu Bá Thông đoàn tụ sau, lập tức chạy tới Hoàng Dung ẩn hiện khu vực. Cửu Vĩ Linh Hồ khiếu giác cực kỳ linh mẫn, nó có thể truy tra vết chân người, chỉ cần để nó ngửi một chút người nào đó khí vị, dù là cách trăm dặm, nó cũng có thể đuổi kịp tung tích. Hoàng tứ Hỉ có thể hay không nhanh chóng tìm tới Hoàng Dung Hạ Lạc, Cửu Vĩ Linh Hồ sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chương 197, gián mắc cùng chúc trận, 1, chương 197, gián mắc cùng chúc trận, 1. Hoàng tứ Hỉ thừa điêu bay. Mục đích chuyến đi này hơn là tấn bên trong Thái Nguyên thành. Hắn theo Hắc Long Đàm xuất phát, cần bắc hành 300 dặm khả năng đuổi tới chỗ. Hắc Long Đàm ở vào tấn nam địa khu, dưới mắt cũng không có kinh nghiệm chiến hỏa, nhưng là càng đi bắc đi, chiến loạn dấu hiệu càng rõ ràng. Chờ Hoàng tứ Hỉ đến Thái Nguyên thành trăm dặm có hơn, hắn tại điêu con quan sát phía dưới, chỉ thấy đầy khắp núi đồi đều là bóng người, bọn hắn mang nhà mang người, xách theo hành lý, đẩy một xe, cực kỳ giống chạy nạn nạn dân. Hoàng tứ Hỉ hướng thần điêu hô một tiếng. Thần điêu lập tức từ trên cao hạ xuống. Mặt đất nạn dân lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn, vì không tạo thành khủng hoảng, chờ thần điêu xuống tới mặt đất cao mấy chục lúc, Hoàng tứ Hỉ theo điêu con nhảy xuống, sau đó ra hiệu thần điêu bay cao xoay quanh, dạng này không đến mức kinh hại đến khó dân đội ngũ. Nhưng Hoàng tứ Hỉ từ trên trời giáng xuống, như cũng tạo thành phụ cận bách tính cần trường, nhao nhao tứ tán rời xa, không dám tới gần Hoàng tứ Hỉ. Duy chỉ có một cái quỷ lùn lao ông đi đứng không tiện, bị ép sững sờ tại nguyên chỗ. Hoàng tứ Hỉ liền lên trước cười nói, xin hỏi lão trượng, các hương thân đây là đi chỗ nào a? Kia lão ông run rẩy, đi Thái Bình địa phương. Chẳng lẽ phía bắc không yên ổn? Còn không phải sao, Mông Cổ Thát Tử ngay tại vây khốn Thái Nguyên thành, đều đã đánh 1-2 tháng. Thái Nguyên thành có thể phòng thủ tới 1-2 tháng, Thát Tử hẳn là công không phá được thôi. Thái Nguyên tường cao thành lớn, lương thảo sung túc, xác thực rất khó đánh, nhưng Thát Tử lại hung lại xấu, bọn hắn không hạ được Thái Nguyên thành, liền phái binh càn quét ngoài thành thôn trấn, cướp bóc các hương thân lương thực, mới đầu bọn hắn chỉ đoạt ngoài thành hơn 10 dặm, về sau càng đoạt càng xa, các hương thân sợ bọn họ, cái này không, cũng bắt đầu vứt bỏ nhà chạy nạn. Mông Cổ Thát Tử lúc tác chiến, quen ngay tại chỗ tiếp tế, bọn hắn cũng không phải cướp bóc lương thực đơn giản như vậy, nếu như gặp gỡ trận công kiên, bọn hắn cũng biết bắt bách tính, bất luận phụ nữ trẻ em lao hấu, hết thảy xua đuổi tới dưới thành, bức hiếp công thành. Hoàng tứ Hỉ nghĩ thầm, những này nạn dân khẳng định là nghe được Mông Cổ Thát Tử bức hiếp bách tính phong thanh, cho nên trước một bước chạy trốn. Tháng 5 năm nay, Thiết Mộc Chân thống lĩnh được quân công phá Kim Quốc đô thành Yến Kinh sau, lập tức chỉ huy xuôi nam, tiếp tục tiến đánh Trung Nguyên nội địa. Bất quá Thiết Mộc Chân bản người đã rút về mặt bắc, hắn bổ nhiệm dưới trướng Tứ Kiệt một trong Mộc Hoa Lê cùng Tứ Tử Thác Lôi làm công kim chủ soái. Lần này công kim chiến trường chính ngay tại Sơn Tây. Bởi vì Sơn Tây bắc dựa vào Thảo Nguyên, Sơn Tây cảnh nội một khi thất thủ, Kim Quốc chi phối hoạch tâm địa khu Trùng Châu cùng Thiểm Tây lưỡng địa đem lọt vào trực diện uy hiếp. Nguyên bản, Kim Quốc quý tộc đối Sơn Tây phòng ngự phi thường trọng thị, không ngừng gia cố thành trì, cũng tăng phái binh mã. Nhưng Mông Cổ kỵ binh quá mức thần tốc, bọn hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh vào Nhạn Môn Quan, lại cao tốc thẳng tiến Hán Châu, dương khúc các vùng, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền chiếm trước Tấn Bắc địa khu, sau đó binh phong thẳng bức quân sự trọng trấn Thái Nguyên thành. Kia lão ông thấy Hoàng Tứ Hỉ nói chuyện khách khí, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, "Đại quan nhân, phía Nam hẳn không có đánh trận thôi?" Hoàng Tứ Hỉ nói, "Ta một đường đi tới, Trung Châu Bắc Bộ cùng Tân Nam, tất cả cũng không có xảy ra chiến sự." "Vậy là tốt rồi." "Vậy là tốt rồi." Kia lão ông hướng phụ cận khoát khoát tay, "Phía Nam rất thái bình, đại gia tiếp tục đi về phía Nam đi, trực tiếp đi Trung Châu, kia là đương triều quan gia dưới chân, liệu kia Mông Cổ thác tử lại vượng, bọn hắn cũng công không đến Trung Châu đi." Hoàng Tứ Hỉ sau khi nghe xong nhắc nhở một câu, tiến về Trung Châu muốn độ Hoàng Hà, dưới mắt đã bắt đầu mùa đông, mặt sông lúc nào cũng có thể sẽ kết băng, ta bác lúc đến thấy trên mặt sông đưa đỏ thuyền vô cùng ít ỏi, lão trượng các ngươi muốn chuẩn bị sớm. Kia lão ông nghe thấy Hoàng Tứ Hỉ quan tâm ngôn ngữ, trong lòng đã nhận định Hoàng Tứ Hỉ là nhân thiện quan nhân. Hắn lại gặp Hoàng Tứ Hỉ ngựa đầu gào thét, kia thần điêu nghe thấy tiếng gào, lập tức hạ xuống Hoàng Tứ Hỉ đỉnh đầu. Mắt nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ muốn nhảy lên điêu cõng, bay rời đi xa. Kia lão ông bịch quỳ gối Hoàng Tứ Hỉ trước mặt, câu khẩn nói, đại quan nhân, tâm tư ngươi đầy lương thiện, tiểu lão nhân cầu ngươi một sự kiện. Hoàng Tứ Hỉ đã hỏi rõ Thái Nguyên thành tình huống, nguyên bản muốn đi gấp, thấy thế lại xoay người, đem lão ông dịu dắt đứng lên, nói rằng, lão trượng không cần như thế, có việc ngươi có gì cứ nói. Kia lão ông khóc lóc kể lể, tiểu lão nhân là nâng nhà chạy nạn, lúc đầu có một vị cháu trai tùy hành, kết quả đi đến cách này cách xa 30 dặm đại trúc lâm, ta cháu trai kia lầm vào trong rừng, tung tích không rõ, đại quan nhân có thể cưỡi lấy thần ứng bay cao, cầu ngươi con đường đại trúc lâm, tìm hiểu một chút ta cháu trai kia hạ lạc. Hoàng Tứ Hỉ ngạc nhiên nói, cái rừng trúc kia rất lớn sao? Người sống vậy mà có thể mất tích? Ngược cũng không lớn, chỉ là cái gì? Kia trong rừng không biết duyên cớ gì, bò đầy rắn độc, đem bốn phía rừng trúc vây chật như nêm cối, tiểu lão nhân cả nhà nhiều lần vào rừng tìm kiếm, mỗi lần đều bị rắn độc bức lui ra ngoài, các hương thân toàn đang sốt ruột đi đường, tiểu lão nhân lo lắng cùng các hương thân tẩu tán, không dám ở ngoài rừng ở lâu. Ai? Kia lão ông sợ hơn ngưng lại rừng trúc quá lâu, tao ngộ Mông Cổ thát tử, đến lúc đó cả nhà đều muốn thất thủ tại thát tử trên tay, dưới bạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bỏ qua cháu trai, cùng đi người nhà theo sát các hương thân đại đội ngũ. Hoàng Tứ Hỉ nghe xong lão ông kể rõ, không khỏi ánh mắt sáng lên, hiện tại khí hậu như thế lạnh, rắn độc đều đã ngủ đông, trong rừng trúc bên cạnh làm sao lại xuất hiện đại lượng rắn độc? Cái này, kia lão ông khổ lên mặt, tiểu lão nhân cũng không biết ta. Hắn ngẩng đầu quan sát Hoàng Tứ Hỉ phía trước thần điêu, kính sợ nói rằng, mặc dù kia trong rừng rắn độc đông đảo, nhưng đại quan nhân ngươi thần ưng như thế thần mãnh, chắc hẳn rắn độc khẳng định không phải là đối thủ, cầu đại quan nhân cứu ta kia số khổ tôn nhi thôi. Nói xong lần nữa quỳ ngã xuống. Không đợi Hoàng Tứ Hỉ tiến đến nâng, phụ cận đám người một chút vọt tới 7-8 vị trung niên nam nữ, nhao nhao hướng Hoàng Tứ Hỉ quỳ xuống đất dập đầu. Tiểu nữ cũng vào cái rừng trúc kia, cầu đại quan nhân cứu mạng. Còn có tại hạ ấu tử, bọn hắn mấy hải tử kia vốn là tại ngoài rừng đào rau dại, bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi thịt, bọn hắn tham ăn vọt tới trong rừng, kết quả cũng không thể ra ngoài được nữa. Chờ nghe gặp bọn họ tiếng kêu, các hương thân dự định đi nghĩ cách cứu viện lúc, gián độc đã đem rừng trúc bao vây lại. Đại quan nhân, cầu ngươi xin thương xót, đi cứu nhà ta hải nhi thôi. Hoàng Tứ Hỉ nghe bọn hắn tố xong khổ, ra hiệu bọn hắn sau khi đứng dậy, tỏ thái độ nói, ta có thể đi rừng trúc điều tra tình huống, nhưng bọn hắn là bị gián độc vây quanh tại trong rừng trúc, vạn nhất bọn hắn gặp gián cắn, đã gặp bất trắc, vậy ta cũng không có cách nào. Kia lão ông bọn người vội vàng đáp lại, thẳng nếu bọn họ đã bị độc chết, đó là bọn họ số khổ, tuyệt đối không trách được đại quan nhân trên thân. Hoàng Tứ Hỉ gật đầu, kia tốt, các ngươi đem kia mấy đứa bé tình huống cùng ta giảng bên trên một lần. Đám người lao nhau kể xong, Hoàng Tứ Hỉ lập tức ngồi lên thần điêu, hướng đám người giảng đại trúc lâm phương hướng bay đi. Trên đường Hoàng Tứ Hỉ hồi tưởng lại cùng anh cô đối thoại. Lúc trước Hoàng Tứ Hỉ tìm anh cô nghe ngóng Hoàng Dung tin tức, anh cô lộ ra Hoàng Dung người tại sân tây. Chương 197, gián mắc cùng trúc trận 2, chương 197, gián mắc cùng trúc trận 2. Hoàng Tứ Hỉ từng hỏi anh cô phải chăng có thể xác nhận Hoàng Dung hành tung. Anh cô chắc chắn nói, tháng trước ta con đường sơn đông lúc vừa vặn gặp nàng, nàng nói muốn đi tìm nàng nhân tình Quách Tĩnh, kia Quách Tĩnh thân ở Mông Cổ thát tử trong đại doanh bên cạnh. Lúc ấy Hoàng Tứ Hỉ từng hỏi, kia Hoàng Dung hẳn là tại sơn đông mới đúng nha. Anh cô lắc đầu, Quách Tĩnh thân phận không tầm thường à, hắn cùng Mông Cổ thát tử vương tử là huynh đệ kết nghĩa, kia thát tử vương tử muốn thống binh tiến về sơn tây trợ chiến, hắn liền theo cùng thát tử vương tử một làm ra sơn tây, Hoàng Dung vì truy tìm nhân tình, tự nhiên cũng tại sơn tây. Nói đến đây, anh cô lại bổ sung một câu, ta nghe nói Mông Cổ thát tử cùng quân Kim ngay tại sơn tây Thái Nguyên ác chiến, nếu như công tử ngươi bây giờ tiến đến Thái Nguyên thành thát tử đại doanh, hẳn là có thể tìm được Hoàng Dung, trừ phi Quách Tĩnh đã rời đi đại doanh, nếu không Hoàng Dung khẳng định ở nơi đó. Tiên Vũ lâu đại chiến trong lúc đó, Quách Tĩnh bởi vì Giang Nam ngũ quái cái chết cùng Hoàng Dung náo loạn mâu thuẫn, giận mà cùng Hoàng Dung chia tay. Mặc dù sau đó Quách Tĩnh thông qua Kha Trấn Ác biết được Giang Nam ngũ quái là mất mạng tại Âu Dương Phong chi thủ, hắn là hiểu lầm Hoàng Dung, nhưng Hoàng Dung như vậy mất tích, không nguyện ý lại cùng hắn gặp nhau. Gần nhất mấy tháng ở giữa, Quách Tĩnh đều đang tìm kiếm Hoàng Dung, đang tìm người trên đường gặp gỡ Thác Tử Vương Tử Thác Lôi, nhưng Thác Lôi tiến về sơn tây cũng không phải là muốn hiệp trợ Mộc Hoa Lê tác chiến, mà là tiếp vào Thiết Mộc Chân Chiếu Thư, khiến Thác Lôi trở về Mạc Bắc Mông Cổ kim trướng. Thác Lôi cùng Mộc Hoa Lê đều là Mông Cổ Thác Tử công kim chủ soái, hiện tại Thác Lôi muốn thoát ly Kim Quốc chiến trường, hắn cần đối Mộc Hoa Lê làm một phen giao phó, thế là tại trở về Mạc Bắc trên đường, liền thuận đường đi sơn tây, Quách Tĩnh bởi vậy tùy hành. Hoàng Dung mặc dù không nguyện ý thấy Quách Tĩnh, nhưng thủy chung nhớ Quách Tĩnh an nguy, thế là âm thầm theo đuôi. Tính toán thời gian, đây là một tháng trước phát sinh chuyện xưa, nếu như Thác Lôi cùng Quách Tĩnh đã rời đi sơn tây, quay trở về Mạc Bắc, kia Hoàng Dung khẳng định cũng đã rời đi Trung Nguyên. Bất quá vừa rồi Hoàng Tứ Hỉ nghe lão ông giảng tới rừng trúc rắn độc sự tình, hắn liền suy đoán Hoàng Dung như cũng ngưng lại tại sân tây. Dù sao Hoàng Dung đang theo dõi Quách Tĩnh lúc, bản thân cũng bị Âu Dương Phong truy đuổi. Mùa đông mùa có độc xà ẩn hiện, hơn phân nửa là tư nhân nuôi dưỡng loài rắn, nếu như rừng trúc rắn độc là xuất từ Âu Dương Phong thủ bút, kia Hoàng Dung khẳng định ngay tại rừng trúc phụ cận. Nghĩ như vậy, Thần Điêu đã xoay quanh tới đại trúc lâm trên không. Thần Điêu ánh mắt nhạy cảm, một cái nhìn thấy trong rừng hài đồng thân ảnh, lập tức hướng Hoàng Tứ Hỉ tê minh một tiếng, hỏi thăm Hoàng Tứ Hỉ phải chăng hạ xuống đi. Chứ không nên gấp gáp, vây quanh rừng trúc bay một vòng, nhìn xem phải chăng có những người khác tung. Hoàng Tứ Hỉ mật thiết lưu ý rừng trúc động tĩnh, kết quả ngoại trừ đám kia hài đồng bên ngoài, toàn bộ rừng trúc liền không bóng người. Lại nhìn đám kia hài đồng, bọn hắn toàn bộ ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá lớn, thạch bên ngoài 10 trượng phương viên bên trong, nghiêng cắm lít nha lít nhít thanh trúc. Hoàng Tứ Hỉ từ trên cao quan sát, phát hiện thanh trúc hiện ra bát quái đồ án. Cái này hiển nhiên là một bộ trận pháp. Mà tại thanh trúc trận bên ngoài, chiếm cứ lít nha lít nhít bầy rắn, bọn chúng nhận thanh trúc trận ngăn lại, không cách nào vượt qua lôi chỉ nửa bước, tự nhiên tập kích không đến đám kia hài đồng. Nhưng là đám kia hài đồng cũng bị vây chết tại trong trận, căn bản là không có cách ra ngoài. Hoàng Tứ Hỉ khiến Thần Điêu lượn vòng trên đá lớn không, sau đó nhảy vọt mà xuống. Chờ cùng đám kia hài đồng đối mặt sau, hắn trước mở miệng trấn an, các ngươi đừng sợ, ta là các ngươi già, cha, mụ mụ mời tới cứu binh. Nói xong bắt đầu điểm danh. Bọn này hài đồng nghe Hoàng Tứ Hỉ nói ra bản thân tục danh, lập tức tin tưởng Hoàng Tứ Hỉ thật sự là cứu binh, cùng một chỗ ôm lấy Hoàng Tứ Hỉ, hoa hoa khóc lớn. Chờ bọn hắn tiếng khóc đình chỉ, mới hỏi, những chúc này là ai bày ở chỗ này? Bọn này hài đồng cùng nói, là tỷ tỷ. Tỷ tỷ kêu cái gì? Cái này, không biết rõ. Tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, nàng để chúng ta kêu như vậy. Vậy tỷ tỷ đi nơi nào rồi? Lúc trước tỷ tỷ bày xuống những ngày thanh trúc, cùng chúng ta một khối chờ tại trên tảng đá lớn, không cho rắn độc tới gần. Ai biết lại tới một cái hung hán, xông tới bắt tỷ tỷ, kia hung hán giống như là hiểu yêu pháp, bàn tay sẽ quẳng gió, hắn hướng tỷ tỷ đánh mấy trường, không có thương tổn tỷ tỷ, ngược lại đem đầu to cho thổi tới rắn chồng bên trong. Bọn này hài đồng không biết võ công, nói bừa bãi. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ vẫn là nghe rất rõ ràng. Bọn này hài đồng trong miệng đầu to chính là trước sớm vị kia quỷ lùn lao ông cháu trai. Tỷ tỷ hẳn là Hoàng Dung. Mà hung hán cực khả năng chính là Âu Dương Phong, hắn cấp mô công sâu xa, một trường phát ra có thể đem hài đồng thổi bay mấy trượng xa. Sau đó thì sao? Hoàng Tứ Hỉ hỏi. Tỷ tỷ cứu lên đầu to, kết quả bị rắn độc vây quanh, bên người lại có hung hán ngăn cản, nàng về không được, chỉ có thể hướng rừng trúc bên ngoài chạy, chạy trước, liền không nhìn thấy cái bóng rồi. Bọn này hài đồng cùng nhau chỉ hướng phương tây, tỷ tỷ chính là hướng bên kia chạy. Nàng rời đi bao lâu? Hoàng Tứ Hỉ truy vấn. Không đầy một lát. Bọn này hài đồng không có cái gì thời gian khái niệm, mở miệng một tiếng, cũng chỉ một chốc lát nhi. Nói xong lại ngón tay thanh trúc trận biên giới, đại ca ca, vừa rồi tỷ tỷ vì cứu đầu to, trúc đồng rơi tại bên kia, nàng đều không giành nhặt. Hoàng Tứ Hỉ lập tức rời bước đi qua, nhặt lên trúc đồng nhìn, không khỏi cười một tiếng, đây không phải đả cầu đồng đi. Hắn tại Tiếu Ngạo Giang Hồ lúc dùng qua Hoàng Dung khắc tên đả cầu đồng, cùng trước mắt trúc đồng giống nhau như lúc, ngoại trừ đồng bừng không có ký tên. Xét theo đả cầu đồng, Hoàng Tứ Hỉ đang muốn cân nhắc trước đi lần theo Hoàng Dung, sau đó lại trở về hộ tống bọn này hài đồng, ai ngờ nằm sấp ở đầu vai cựu vĩ linh hồ, đột nhiên nhảy xuống đất mặt, đi vào thanh trúc trận ở giữa một đoàn lá sen chỗ. Rồi ra chi chảo gỡ ra lá sen, chỉ thấy lá bên trong lưu lại nửa con gà quay. Cửu vĩ linh hồ dường như gặp gỡ cái gì thiên đại thức ăn ngon, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Hoàng Tứ Hỉ cũng không có quấy rầy chín vị linh hồ, mà là nhìn phía đám kia hài đồng. Không chờ Hoàng Tứ Hỉ đặt câu hỏi, đám kia hài đồng cướp lời nói, đây là tỷ tỷ nướng ra tới trứng gà, lúc trước chúng ta chính là nghe thấy mùi thơm mới chạy đến nơi đây đến, nhưng rắn độc cũng cùng đi theo, chúng ta tới không kịp ăn, trứng gà liền bị hung hãn đánh rớt. Bọn hắn nhận qua dặn đi dặn lại, không cho phép rời đi cự thạch, lá sen khoảng cách rắn độc lại gần, bọn hắn sợ hai gặp rắn cắn, biết rõ gà quay ngay tại mấy chỗ xa, cũng không dám nhặt lên, kết quả tiện nghi cửu vĩ linh hồ. Cái này tiểu hồ phong quyển tàn vân ăn sạch gà quay, vậy mà vẫn chưa thỏa mãn, chỉ thấy nó sát mặt đất, theo mùi thơm hướng ra ngoài tìm kiếm, nhưng là tìm được rắn độc biên giới lúc, nó bị ép ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ, lộ ra cầu viện thần thái. Hoàng Tứ Hỉ ôm đồm nó lên, hỏi, ngươi có thể theo gà quay hương vị, tìm được gà nướng người sao? Cửu vĩ linh hồ sốt ruột ăn gà nướng, chỉ quản gật đầu. Hoàng Tứ Hỉ coi là nó có thể truy tung Hoàng Dung vị trí, liền hướng Thần Điêu vẫy vẫy tay, điêu huynh ngươi xuống tới, trước tiên đem đám hải tử này đưa cho bọn họ ra trưởng, chúng ta lại đi tìm người. Ở đây hài đồng chỉ có 8 vị, vừa vặn 4 nam từ nữ, thể trọng cũng không lớn, Thần Điêu một lần có thể nâng lên 4 người, đi tới đi lui 2 chuyến đã đủ để. Mảnh này đại trúc lâm khoảng cách nạn dân đội ngũ chỉ có hơn 30 dặm, Thần Điêu chớp mắt liền có thể bay qua. Hoàng Tứ Hỉ chờ không đến thời gian một nén nhang, 8 hài đồng đã bình an đưa trở về, sau đó Hoàng Tứ Hỉ đem cựu vĩ linh hồ để dưới đất, ra hiệu tiểu hồ khởi sướng truy tung. Chương 198, Càn Khôn đại Nazi. Một, chương 198, Càn Khôn đại Nazi, một. Cửu vĩ linh hồ kề sát đất chạy, theo mùi thơm dọc theo đường truy tung. Hoàng Tứ Hỉ cười Thần Điêu, xoay quanh tại cửu vĩ linh hồ đỉnh đầu, làm tầng trời thấp phi hành. Bởi vì Thần Điêu cùng tiểu hồ một mực tề đầu tịch tiến, tốc độ tự nhiên sách không đi lên. Một mực truy tung tới đang lúc hoàng hôn, bọn chúng cũng không có đi ra trăm dặm. Bất quá Hoàng Dung tung tích đã thấy ở xa xa. Chỉ thấy Thần Điêu đi theo cửu vĩ linh hồ chui vào trong một rừng cây, cho đến sắp xuyên ra rừng cây, phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, oanh ầm ầm, thanh thế cực lớn, cửu vĩ linh hồ bị sợ hãi đến dừng bước không tiến. Hoàng Tứ Hỉ thấy thế ra hiệu Thần Điêu rơi xuống đất, canh giữ ở cựu vĩ linh hồ bên cạnh. Hắn một mình đi ra khỏi rừng cây, đi vào một tòa cao mấy trượng sườn đất biên giới. Giờ phút này hắn cư cao sang ngắm, phát hiện sườn núi hạ đều là nhìn một cái không sót gì trống trải bình nguyên. Mà trên bình nguyên, một chi mấy trăm người được quân Thát Tử kỵ binh đang xua đuổi lấy một đám quần áo tả tơi nạn dân đội ngũ, hướng phương xa tòa kia hình dáng khổng lồ thành trì tiến đến. Này xuất hiện được quân thát tử, lại có thành trì thân ảnh, chắc hẳn chính là Thái Nguyên thành vùng ngoại ô. Nạn dân đội ngũ khẳng định là được quân thát tử theo ngoài thành thôn trấn bắt tới bách tính, dự định bức hiếp bách tính đi tiến đánh Thái Nguyên thành. Chi đội ngũ này lít nha lít nhít, hoàng tứ hỉ thô sơ giản lược tính ra, số lượng hẳn là vượt qua ngàn người, có nam có nữ, có lao cũng có ấu, vẻ mặt tràn ngập khẩn trương cùng e ngại. Tại đội ngũ một bên, tới gần hoàng tứ hỉ phương hướng, có một vị nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh lục y thiếu nữ, nắm cả một đứa bé con, đè ép thân thể, lặng yên không một tiếng động xâm nhập vào trong đội ngũ. Thiếu nữ này cùng hai đồng sau lưng, theo sát lấy một vị thân hình cao lớn lão giả áo bào trắng. Lão giả này cầm trong tay một cây quả trượng, cầm đầu điêu khắc có hình rắn, hắn thấy thiếu nữ cùng hai đồng chui vào nạn dân đội ngũ, nguyên bản muốn theo đuôi đi vào, nhưng hắn lại vừa nghiêng đầu, nhìn về phía nạn dân phía sau được quân thát tử kỵ binh, giống như là kiêng kỵ kỵ binh hung hãn, hắn liền không cam lòng bỏ thiếu nữ cùng hai đồng, quay người hướng rừng cây phương hướng về chạy tới. Hoàng tứ hỉ thấy một màn này, đã xác nhận lục y thiếu nữ chính là Hoàng Dung, hai đồng là vị kia quỷ lùn lao ông cháu trai đầu to, về phần lao giả áo bào trắng, khẳng định là Âu Dương Phong không nghi ngờ gì. Hoàng tứ hỉ lập tức quay người về rừng, một tay nắm lên cựu vĩ linh hồ, xoay người nhảy lên điêu cõng, "Điêu Minh, chúng ta đi." Cựu vĩ linh hồ đối gà quay nhớ mãi không quên, nó thấy Hoàng tứ hỉ không cho nó tiếp tục truy tung gà quay mùi thơm, chi chi cha cha réo lên không ngừng, hướng Hoàng tứ hỉ biểu thị kháng nghị. Hoàng tứ hỉ trợn trừng nó một cái, "Ngoan ngoãn đợi, không thể thiếu ngươi đồ ăn." Đơn thuần tinh thông nhân tính, cựu vĩ linh hồ phải kém hơn tại thần điêu. Nhưng cựu vĩ linh hồ có một hạng thiên phú, cực thiện nhìn mặt mà nói chuyện, nó thấy Hoàng tứ hỉ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, không cho nó sắc mặt tốt, nó lập tức an tĩnh lại, thành thành thật thật nằm xuống lại tới Hoàng tứ hỉ đầu vai, lại không lên tiếng một chút, miễn cho bị Hoàng tứ hỉ giáo huấn. Nó liêm âm thanh về sau, thần điêu cũng đã bay vào giữa không trung, tại Hoàng tứ hỉ chỉ thị hạ, thần điêu lăng không xông vào nạn dân đội ngũ, trực tiếp xoay quanh tại lục y thiếu nữ cùng hài đồng đỉnh đầu. "Hoàng Dung cô nương." Hoàng tứ hỉ ở trên cao nhìn xuống hô hỏi. "A, ngươi là ai? Làm sao biết tên của ta? Ta có thể không biết ngươi?" Lục y thiếu nữ nguyên bản đang cùng theo nạn dân đội ngũ chạy chậm đi đường, một bên suy nghĩ thế nào thoát đi đội ngũ, nhìn thấy thần điêu bỗng nhiên hạ xuống sau, nàng quả thực giật mình không nhỏ. Hoàng tứ hỉ lúc này theo điêu có nhảy xuống, lại từ bên hông rút ra hoàng dược sư đưa tặng tín vật sát tiêu, tính cả trước sớm tại rừng trúc tìm về đả cầu đồng, cùng một chỗ vứt cho Hoàng Dung, "Cha ngươi để cho ta tới tìm ngươi, nhanh lên điêu cõng, ta đưa ngươi ra ngoài." Hoàng Dung tay trái nắm tiêu, tay phải cầm gậy, gương mặt xinh đẹp đầu tiên là nghi hoặc, lập tức lại ha ha vui lên, nằm ở bên người hài đồng liền nhảy lên điêu cõng. Thần điêu gặp nàng cùng hài đồng đi lên, hai cánh đột nhiên khẽ vỗ, thoáng chốc liền đã bay lên không bay cao. Hoàng Dung quan sát phía dưới Hoàng tứ hỉ, như cũng ngưng lại tại nạn dân trong đội ngũ, ngay tức khắc khẩn trương, "Uy, điêu đại ca, chủ nhân nhà ngươi còn không có đi lên đâu, ngươi thế nào trước đơn độc chạy trốn rồi?" Vừa rồi Hoàng Dung nhìn thấy sát tiêu một khắc, nàng liền suy đoán Hoàng tứ hỉ là cha nàng Hoàng dược sư điều động, coi như không phải cha nàng điều động, vậy cũng khẳng định là nhận lấy cha nàng ủy thác. Nàng tin tưởng Hoàng tứ hỉ là tới cứu viện nàng, trong lòng mười phần nhớ Hoàng tứ hỉ an nguy, lại hướng thần điêu hô, "Điêu đại ca ngươi nhanh bay xuống đi, đem chủ nhân nhà ngươi nối liền đến." Thần điêu lại mắt điếc hai ngơ, nó bay đến 30-50 trượng độ cao, xác định mặt đất được quân thát tử kỵ binh cùng tiễn không cách nào bắn đến sau, bắt đầu quấn không xoay quanh. Hoàng Dung thấy thần điêu ở trên không lượn vòng, lại không có rời xa nạn dân đội ngũ, không khỏi nghĩ thầm, điêu đại ca sẽ không vô duyên vô cớ bỏ xuống chủ nhân của nó, chắc là sự tình lấy được trước nó chủ nhân mệnh lệnh. Nghĩ tới đây, Hoàng Dung túi tại điêu cong biên giới, hướng phía dưới quan sát, đã thấy Hoàng tứ hỉ đã xông ra nạn dân đội ngũ, cầm trong tay một thanh kiếm sắc, hướng được quân thát tử kỵ binh phương hướng giết tới. Lúc này Hoàng Dung mới hiểu được, hắn vốn là phải cứu ta, lại vừa đáng thương kia hơn ngàn vị bách tính, cho nên liền để điêu đại ca trước trở đi ta đi, hắn lại một mình đi cùng được quân thát tử liều mạng. Hoàng Dung tương thông chúng mấu chốt, lập tức lòng nóng như lửa đốt, nhưng được quân thát tử đủ có mấy trăm cưỡi, hắn lẻ loi một mình, như thế nào có thể ngăn cản? Nàng rỗi ra trắng non cái cổ, lại hướng thần điêu hô lên, "Điêu đại ca, chúng ta không thể để cho ngươi chủ nhân một mình phân chiến, chúng ta cũng xuống dưới thôi, cùng ngươi chủ nhân cùng nhau đi giết thát tử." Thần điêu bỗng nhiên cao đầu lâu, đối nàng lộ ra chẳng thèm ngó tới. Hoàng Dung buồn bực không thôi, "Nha, ngươi đây là ý gì? Chủ nhân nhà ngươi không cần chúng ta giúp." Nàng tiếp tục hướng phía dưới nhìn ra xa, lập tức trợn mắt hốc mù lên. Hoàng tứ hỉ xông vào được quân thát tử kỵ binh trong đội ngũ, liền như là sư nhập bầy cừu, tay nâng kiếm rơi, được quân thát tử nhao nhao xuống ngựa. Bất quá được quân thát tử kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú, thấy một lần Hoàng tứ hỉ khinh công chắc tuyệt, có thể cách mấy trượng xa, tại rất nhiều ngựa ở giữa qua lại nhảy vọt, bọn hắn lập tức tan ra bốn phía, chạy vội tới 20-30 trượng bên ngoài, kết thành vòng tròn chiến trận, đem Hoàng tứ hỉ bao vây vào giữa, bắt đầu quanh co kỵ sạn. Hoàng tứ hỉ lại không chút hoang mang, đơn tay nắm lấy hàng lòng kiếm, vận chuyển độc cô cựu kiếm phá thiên thức, nguyên liệu đón đỡ đến từ bốn phương tám hướng tiến tập. Tay kia bóp ra ngọc phong trầm, cách hai xa 30 trượng lăng không bay vụt, hắn mỗi phát một trầm, tất nhiên sẽ có một vị được quân thát tử kỵ binh xuống ngựa. Loại này sách lược tác chiến, sơ tại Thiên Sơn đối phó Thanh Đỉnh kỵ binh lúc, Hoàng tứ hỉ đã vận dụng thuận buồm xuôi gió. Hắn theo không lo lắng trên chiến trường bị kỵ binh vây quanh, ngược lại chỉ sợ những kỵ binh này chạy quá nhanh, không cho hắn sử dụng phi châm dần dần bắn giết. Như thế đâu trong chốc lát, được quân thát tử kỵ binh hoảng sợ phát hiện, bọn hắn cung tiễn tầm bắn cùng Hoàng tứ hỉ phi châm tầm bắn không kém bao nhiêu, nhưng bọn hắn bắn tên không đả thương được Hoàng tứ hỉ mảy may, Hoàng tứ hỉ phát kim châm lại có thể chiêu chiêu mất mạng, bọn hắn liền lại không ham chiến suy nghĩ, cùng nhau quay đầu ngựa lại, hướng phương xa kia tòa khổng lồ thành trì gấp chạy mà đi. Ngoài thành tinh kỳ dày đặc, khắp nơi đều là được quân thát tử bóng dáng, hơn ngàn chiếc xe bắn đá tựa như từng đầu vệ nhân cự thú, đứng sừng sững ở ngoài thành bốn phía. Chương 198, Càn Khôn đại Nazi 2, chương 198, Càn Khôn đại Nazi 2. Được quân thát tử tiến đánh Thái Nguyên thành hơn tháng, cơ cơ hồ đem thành nội quân giới cùng lương thảo tiêu hao hầu như không còn, bọn hắn cho rằng công phá thành trì đã là ván đã đóng thuyền, liền đem trung tâm đại doanh thiết lập tại ngoài thành. Bị hoàng tứ hỉ đánh lui thát tử kỵ binh, chính là muốn rút lui hướng được quân trung tâm đại doanh, bọn hắn ý đồ chuyển đến viện binh, lại cùng hoàng tứ hỉ phân cao thấp. Nhưng hoàng tứ hỉ sở dĩ công sát bọn này thát tử kỵ binh, chỉ vì nghĩ cách cứu viện ở đây hơn ngàn vị bách tính. Hắn thấy thát tử kỵ binh rút lui, chợt xúc tích nội lực truyền âm gọi hàng, ra hiệu bách tính hướng nam chạy trốn vong. Lấy hắn hiện tại nội lực cấp độ, một câu phát ra, phương viên vài dặm đều rõ ràng có thể nghe, dân chúng nghe thấy nhắc nhở của hắn, lập tức hướng lây phương nam, sải bước chạy như điên. Hoàng tứ hỉ đưa mắt nhìn dân chúng chui vào trước sớm mảnh rừng cây kia, hắn mới ra hiệu thần điêu hạ xuống. Hoàng Dung là không sợ lạ tính cách, nàng rơi xuống đất cùng hoàng tứ hỉ đối mặt sau, cười hì hì giơ ngón tay cái lên, hướng hoàng tứ hỉ nói rằng, nhân huynh thật sự là võ công giỏi, giết thát tử người ngã ngựa đổ, giải cứu bách tính tại thủy hỏa, tiểu muội khâm phục đã đến. Hoàng tứ hỉ chỉ hướng được quân đại doanh, về nàng nói, thát tử trả thù lòng tham mạnh, lập tức liền sẽ ngóc đầu trở lại, cho nên bách tính cũng không có hoàn toàn thoát hiểm. Ngươi lưu tại nơi này cũng quá nguy hiểm, điêu huynh có thể ngày đi nghìn dặm, một ngày là có thể đem ngươi đưa về đảo hoa đảo, cha ngươi mong nhớ ngươi an nguy, ngươi cái này theo điêu huynh về nhà thôi. Hoàng Dung ngơ ngác một chút, sắc mặt hướng tới trịnh trọng, nhân huynh ngươi là dự định đơn thương độc mã thay dân chúng ngăn trở thát tử truy kích sao? Vậy ta khẳng định phải lưu lại hỗ trợ, cùng ngươi cùng một chỗ cứu bách tính. Hoàng tứ hỉ lại là lắc đầu, ngươi võ công quá thấp, vạn nhất bị thát tử vây quanh, không những không thể giúp ta, ta còn có phân thần đi cứu ngươi, ngươi bây giờ đi về nhà, chính là đối ta lớn nhất hỗ trợ. Này, ta võ công thấp. Hoàng Dung rất là không cam lòng, lúc này liền phải cùng hoàng tứ hỉ tranh luận, nhưng nàng xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên nhìn về phía hoàng tứ hỉ sau lưng mảnh rừng tây kia, chỉ thấy bên rừng đứng đấy một vị lão giả áo bào trắng, không phải Âu Dương Phong lại là người phương nào. Hoàng Dung nghĩ thầm, lão độc vật rõ ràng nhìn thấy ta, lại cũng không đến cầm nã, hắn đang sợ cái gì? Khẳng định là sợ hãi vị nhân huynh này. Ta võ công yếu tại lão độc vật, càng thêm yếu tại nhân huynh ghét bỏ ta võ công thấp, đây chẳng phải là ghét bỏ đối. Vừa rồi Âu Dương Phong tận mắt nhìn thấy hoàng tứ hỉ cùng thát tử kỵ binh giao chiến kinh lịch. Hoàng tứ hỉ cách hai xa 30 trượng phóng ra ám khí, chiêu chiêu chúng đích thát tử kỵ binh yếu hại. Âu Dương Phong khoác lác nội công độc bộ thiên hạ, nhường hắn cách xa như vậy khoảng cách đi bắn giết thát tử kỵ binh, hắn miễn cưỡng cũng có thể làm được. Nhưng là trên trăm kỵ binh vây quanh hoàng tứ hỉ bắn trụm, tất cả vũ tiễn đều bị hoàng tứ hỉ khinh công đón đỡ. Một màn này quả thực rung động Âu Dương Phong, hắn tự nhận võ công lại cao hơn, đối mặt 100 mũi tên tề phát cục diện cũng muốn nhượng bộ lui binh. Âu Dương Phong không dám cùng vượt qua trăm người thát tử kỵ binh chính diện giao phong, hoàng tứ hỉ lại có thể thành thạo điêu luyện cùng nhau, điều này nói rõ vấn đề gì? Hoàng tứ hỉ võ công tất nhiên phải mạnh hơn Âu Dương Phong. Mấu chốt hoàng tứ hỉ bên người còn có một đầu cự ưng hộ vệ, Âu Dương Phong lặp đi lặp lại cân nhắc phía dưới, hắn cảm thấy mình đối mặt hoàng tứ hỉ cùng cự ưng liên thủ, vô luận như thế nào đều không có phần thắng, thế là hắn bóp lại cầm nã Hoàng Dung xúc động, thành thành thật thật lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Hoàng tứ hỉ chú ý tới Hoàng Dung ánh mắt, ngoái nhìn nhìn Âu Dương Phong một cái, sau đó đối Hoàng Dung nói rằng, ngươi cưỡi điêu con bay cao, lao đầu kia không đả thương được ngươi mảy may, yên tâm đi. Chờ tại nhân huynh bên người, tiểu muội mới không sợ kia lao đầu vật. Hoàng Dung đương nhiên đứng dậy, nhảy xuống điêu cõng, kiên quyết cho thấy tâm ý, tiểu muội tạm thời không muốn trở về đảo hoa đảo. Nhân huynh có thể là thụ gia phụ ủy thác, nhưng tiểu muội thật sự là có nỗi khổ tâm, chỉ có thể cô phụ nhân huynh ý tốt rồi. Ngươi nhất định phải lưu lại. Ân, không phải giữ lại không thể. Tiết tốt, ta trước hết để cho điêu huynh đưa tiễn đứa nhỏ này. Hoàng tứ hỉ hướng thần điêu trợ thủ thế, thần điêu lập tức trở đi hải đồng kia nhất phi trùng tiên. Hoàng Dung lấy làm kỳ, nhân huynh, điêu đại ca biết đứa bé kia nhà ở nơi nào sao? Hoàng tứ hỉ trả lời, ta bắc đến trên đường, vô tình gặp đứa nhỏ này ra, đúng là hắn ra ủy thác ta tới Đại Trúc Lâm tìm người, ta khả năng tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ngươi. Hoàng Dung đôi mắt đẹp vừa mở, tiểu muội tại Đại Trúc Lâm còn thả tám đứa bé, nhân huynh đã gặp bọn hắn thôi. Nàng đã bị hoàng tứ hỉ trả lại đà cầu đồng, đối hoàng tứ hỉ giảng tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Hoàng tứ hỉ gật đầu, ta đã nhường điêu huynh đem bọn hắn đưa tiễn, giờ phút này bọn hắn đều đã cùng phụ mẫu đoàn tụ. Nhân huynh thật sự là, cho dù nhanh mồm nhanh miệng Hoàng Dung cũng đã tìm không thấy từ ngữ hình dung hoàng tứ hỉ, nàng cười lại cười, khen lại tán, cuối cùng nói ra một câu nói như vậy, nhân huynh gấp người chỗ gấp, muốn người suy nghĩ, tiểu muội phục sát đất, không bằng để cho tiểu muội tự mình xuống bếp, xuất ra bình sinh chủ nghệ, thật tốt cảm tạ nhân huynh một phen thôi. Không chờ hoàng tứ hỉ trả lời, cửu vĩ linh hồ đống nhiên nhảy một cái, rơi vào Hoàng Dung đầu vai, đưa cái mùi hướng Hoàng Dung ngửi tới ngửi lui. Hoàng Dung thấy có linh thú rơi vai, một cử động nhỏ cũng không dám, bận điệu tìm hoàng tứ hỉ thỉnh giáo, nhân huynh, ngoại trừ điêu đại ca, ngươi còn nuôi một đầu hồ đại ca. Nàng nghĩ thầm nhân huynh thật không phải người bình thường, lại có thể đem mãnh cầm cùng rào hoạt thú hàng phục dưới trướng. Hoàng tứ hỉ mỉm cười, ta có thể tìm tới ngươi, tất cả đều là đầu này tiểu hồ công lao, nó tham ăn ngươi nướng gà quay, tương lai nếu là có rảnh, ngươi không ngại cho nó làm dừng lại mỹ thực. Hoàng Dung không khỏi mỉm cười, dừng lại nơi nào đủ, ít nhất phải 10 bữa ăn mới được. Nói xong nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Cửu Vĩ Linh Hồ trừng mắt nhìn, ngươi nói có đúng hay không, Hồ đại ca? Lúc này Cửu Vĩ Linh Hồ đã ngửi thôi, cũng không có tại Hoàng Dung trên thân phát hiện gà quay, bỗng nhiên thả người nhảy lên, quay trở về Hoàng tứ hỉ bà bay, liền phảng phất hào hứng lớn mất đồng dạng, nó nằm sấp nằm tại Hoàng tứ hỉ trên bay, nhắm mắt ngủ say lên. Hoàng Dung thấy thế ám có chút suy nghĩ, có gà quay nó mới cùng ta thân cận, không có gà quay nó căn bản không muốn để ý đến ta, vị này Hồ đại ca là ăn hàng a. Nàng đã thăm dò Cửu Vĩ Linh Hồ bản tính, nhưng thần điêu yêu thích như thế nào, nàng lại không rõ ràng, lúc này hướng Hoàng tứ hỉ hỏi thăm đến. Hai người trò chuyện trong chốc lát, chợt nghe một hồi chim kêu vang lên. Thần điêu đã đưa xong hài đồng, gãy trở lại. Nhưng kỳ quái là, được quân thát tử cũng không có phái binh tới. Hoàng Dung nhìn ra xa Thái Nguyên thành ao, đối Hoàng tứ hỉ nói rằng, nhân huynh, Thác Tử xua đuổi Bách Tính là vì công thành, bọn hắn đã bao vây Thái Nguyên thành hơn một tháng, kỳ thật đã đến phá thành biên giới, chỉ cần thành chỉ có thể phá, kia hơn ngàn Bách Tính phải chăng chạy trốn, bọn hắn cũng sẽ không để bụng. Bọn hắn không đến truy kích Bách Tính, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Hoàng tứ hỉ lườm Hoàng Dung một cái, lại nói, ngươi khăng khăng lưu tại nơi này, có phải hay không có cái gì việc tư muốn làm? Hoàng Dung không có trả lời, hỏi ngược lại, kia nhân huynh đâu? Ngươi đã tìm được ta, cũng giải cứu Bách Tính, kế tiếp ngươi có tính toán gì? Hoàng tứ hỉ không có giấu giếm, ta lập tức muốn đi một chuyến Côn Luân Sơn, nếu như ngươi có chỗ nào muốn đi, ta có thể nhường điêu huynh tiện thể ngươi đoạn đường. Nhưng ngươi cần trước viết lên một phong thư, ta hảo giao cho ngươi cha, lấy toàn bộ làm như ban đầu cùng cha ngươi ước định. Hoàng tứ hỉ tiến về Côn Luân Sơn là vì Huyền Công Càn Khôn Đại Na Di. Bộ này Huyền Công là tự Cửu Dương Thần Công bên ngoài, thụ nhất Hoàng tứ hỉ mong đợi thượng thừa võ học. Bất quá Cửu Dương Thần Công cất chứa tại Thiếu Lâm tự tàng kinh các, Càn Khôn Đại Na Di cụ thể giấu ở vị trí nào, Hoàng tứ hỉ cũng không rõ ràng. Hắn phỏng đoán Càn Khôn Đại Na Di là giấu tại Côn Luân Sơn Minh Giáo Tổng Đà Quang Minh Đỉnh, đây cũng là hắn tiến về Côn Luân Sơn nguyên nhân. Chương 199, Quang Minh Đỉnh bên trên, 1, chương 199, Quang Minh Đỉnh bên trên, 1. Nhân huynh muốn đi Côn Luân Sơn. Hoàng Dung nhìn ra xa phương tây, theo tiểu muội biết, kia Côn Luân Sơn có mấy ngàn dặm dài, so đi ngang qua chúng ta Trung Nguyên còn xa hơn, nhân huynh cụ thể muốn đi đâu một chỗ sơn đoạn? Côn Luân dãy núi là đồ vật đi hướng, đông bộ ở vào Trung Nguyên Cam Nhanh Đường, tây bộ trực tiếp kéo dài đến Tây Vực. Hiện nay rời khỏi phía tây Côn Luân về sau, có thể nối thẳng Tây Vực cường quốc Hoa Lạc Tử Mô, này quốc thủ giữ Trung Tây ở giữa mậu dịch thông đạo, lâu dài ngồi hưởng con đường tơ lụa bạo lợi. Hoàng tứ hỉ trả lời, Bạch Đà Sơn Trang vị trí ngươi thành không rõ ràng. Rất rõ ràng à, Bạch Đà Sơn Trang ở xa Tây Vực, liền xây ở thời cổ Thừa Thãi Đại Huyện Thần Câu địa phương. Hoàng Dung ngoái nhìn quan sát một chút Âu Dương Phong, nhỏ giọng hỏi Hoàng tứ hỉ, nhân huynh, chẳng lẽ ngươi muốn đi khu vực khoảng cách Bạch Đà Sơn Trang rất gần sao? Cũng là không tính gần. Hoàng tứ hỉ cho nàng giới thiệu, ta muốn đi Sơn Phong cùng Bạch Đà Sơn Trang cách xa nhau có vài trăm dặm, nhưng lượng địa tất cả đều ở vào Côn Luân Sơn tây bên cạnh, phụ cận nổi danh nhất tiêu chí chính là Bạch Đà Sơn Trang. Trung Nguyên người giang hồ nâng lên Côn Luân Sơn, đầu tiên nghĩ đến chính là Côn Luân phái, nhưng Côn Luân phái ở vào dãy núi Đông Bộ, khoảng cách Quang Minh đỉnh còn rất xa lộ trình. Hoàng tứ hỉ đối Hoàng Dung đề cập Bạch Đà Sơn Trang, là vì nhường Hoàng Dung càng rõ ràng lý giải hắn trô đến thăm Sơn Phong vị trí. Hoàng Dung giật mình gật đầu, đống cười lên, nếu như nhân huynh đi địa phương khoảng cách Tây vực chỉ có vài trăm dặm, kia thật đúng là quá được rồi, chúng ta vừa vặn tiện đường đâu. A, thì ra ngươi dự định đi Tây vực. Hoàng tứ hỉ cảm thấy nàng gan to bằng trời, chỉ là nhược nữ tử lại muốn vạn dặm xa xôi đi dị vực sông sáo, trên đường hơi không chú ý, chỉ sợ cũng muốn chôn xác hoang dã. Nhưng Hoàng tứ hỉ biết nàng muốn đi Tây vực làm cái gì, liền không có thuyết phục, chỉ nói, mặc kệ ngươi đi nơi nào đều tốt, trước khi lên đường cần trước viết một phong thư. Viết thư không có vấn đề, nhân huynh chuẩn bị thế nào đem thư đưa về Đảo Hoa Đảo? Điêu huynh chân nhanh thật nhanh, nó trong vòng một ngày liền có thể chạy một cái qua lại. Nếu như nhường Điêu đại ca đưa tin cho cha ta, vạn nhất cha ta cưới Điêu huynh chạy tới tìm ta, vậy ta chỗ nào cũng không đi được rồi. Nếu như Hoàng Dược Sư biết nữ nhi bảo bối của mình muốn độc thân sông sáo Tây vực, chỉ sợ liều lên mạng già cũng biết đem Hoàng Dung đuổi bắt về nhà. Hoàng tứ hỉ biết Hoàng Dung lo lắng, liền hỏi nàng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta hiện tại đã tìm được ngươi, ngươi cũng không thể để cho ta thất tín với cha ngươi. Không bằng dạng này thôi. Hoàng Dung nhấc trong tay nàng đả cầu đồng, nhân huynh ngươi nhìn, tiểu muội là cái bang đời thứ 19 bang chủ, có thể hiệu lệnh trong thiên hạ tên ăn mày, chúng ta có thể đi phủ cận thành trấn tìm kiếm cái bang phân đà, đem thư giao cho cái bang đệ tử truyền lại, cứ như vậy, nhân huynh cũng không dùng thất tín với người, ta cũng có thể đem hành tung cáo chi cha ta. Nàng nói xong lộ ra tội nghiệp vẻ mặt, nếu như nhân huynh không đồng ý, vậy tiểu muội chỉ có thể xin miễn nhân huynh ý tốt, một mình đi bộ đi Tây vực. Cái bang là Tống Cảnh bang phái, tại Kim Quốc cảnh nội cũng có phân đà. Ha ha, nhiều nữa đâu, thiên hạ mấy năm liên tục phân tranh, không bao giờ thiếu chính là để cho ăn mày, chỉ cần làm ăn mày, vậy thì bằng lòng đầu nhập vào chúng ta cái bang. Ngày đó Quân Sơn đảo hiên viên trước sân khấu, Dương Khang cùng Hoàng Dung tranh đoạt cái bang trước bang chủ, bởi vì cái bang tại Kim Quốc các nơi đều có phần đả cùng đệ tử, lại lâu dài cùng Kim Nhân đối địch. Mỗi lần Kim binh xâm nhập phía nam, cái bang cũng sẽ ở Kim Quốc phía sau tiến hành tập kích quấy rối, hoặc là ám sát tướng lĩnh, hoặc là đốt cháy lương thảo. Dương Khang chính là biết tình huống này, hắn tiếp quản chức bang chủ chính là muốn nhường cái bang đệ tử toàn bộ nam rút lui, lấy bảo hộ Kim binh nam trinh. Hoàng Dung đem trong đó tình huống đối Hoàng tứ hỉ giản yếu giản thuật, sau đó hỏi, nhân huynh bằng lòng tiểu muội an bài sao? Hoàng tứ hỉ không có ý kiến, thực lời nói, ta kỳ thật cùng cha ngươi chỉ có duyên gặp mặt một lần, hắn thấy điêu huynh tốc độ nhanh, tạm thời ủy thác ta tìm người, chỉ nói tìm được ngươi về sau, đưa một cái tin cho hắn. Ta đề nghị ngươi sử dụng điêu huynh đưa tin, nhưng nếu như ngươi không vui, vậy khẳng định dựa theo ý của ngươi xử lý, cha ngươi cũng không để cho ta lệnh cưỡng chế ngươi làm chuyện gì. Hoàng Dung lập tức một chỉ thần điêu, vậy chúng ta hiện tại liền đi tìm cái bang phân đà. Hiện tại không thể đi. Hoàng tứ hỉ nhìn về nơi xa Thái Nguyên thành, sắc trời đã tối dần, chúng ta ở chỗ này đóng giữ một đêm, đợi đến ngày mai, nếu như được quân Thác Tử Như cũng không có phái binh truy kích những cái kia Bách Tính, chúng ta lại đi cũng không muộn. Hoàng Dung minh bạch hắn ý tứ, đã cứu được đám kia Bách Tính, liền không thể bỏ dở nửa chừng. Nhưng Hoàng Dung có chút không hiểu, nhân huynh, ngươi vừa rồi giết nhiều như vậy Thác Tử, bọn hắn khẳng định có đề phòng, một khi phái binh đi ra, chỉ sợ ít nhất là mấy ngàn tinh kỵ song hành, ngươi thế đơn lực bạc, như thế nào có thể ngăn cản bọn hắn? Hoàng tứ hỉ nhẹ nhõm một câu, ta căn bản không cần đem mấy ngàn tinh kỵ toàn bộ ngăn cản lại, chỉ cần giết chủ soái liền có thể bắt giặc trước bắt vua đi. Hoàng Dung vội vàng lại nói, những này Thát Tử quân kỷ sâm nghiêm, cũng chinh chiến có phương pháp, liền coi như bọn họ chủ soái bỏ mình, thuộc hạ cũng sẽ không bị hỏi tội, ngược lại sẽ tiếp nhận chủ soái trách nhiệm, tiếp tục chỉ huy đại quân. Hoàng tứ hỉ dừng một chút, về nàng nói, ai chỉ huy liền giết ai. Ta trước kia hành thích chủ soái không có 100 cũng có 80, bọn hắn cuối cùng đều không ngoại lệ toàn bộ nổ doanh, không có bất kỳ cái gì một chi quân đội có thể kiên trì tới cùng. Hoàng Dung không lên tiếng, nàng vô ý thức cảm thấy Hoàng Tứ Hỷ là khoác lác, nếu như Hoàng Tứ Hỷ thật giết qua 100 thát tử chủ soái, khẳng định tại thát tử trong quân uy danh hiển hách, Quách Tĩnh không có khả năng không biết rõ. Nhưng Quách Tĩnh chưa hề hướng nàng đề cập tới Hoàng Tứ Hỷ. Nàng không khỏi hỏi, còn không biết nhân huynh xưng hô như thế nào đâu. Ta gọi Hoàng Tứ Hỷ. Hoàng Tứ Hỷ nói chuyện, tự bên hông lấy ra một ngọn phi đao, đồng nhiên xoay người nửa vòng, sử xuất thiên ngoại phi tiên trở tay bắn về phía trong rừng cây Âu Dương Phong. Hai người cách xa nhau chỉ có xa hơn 10 trượng, lúc này lại là trời tối, muốn đón đỡ ở Hoàng Tứ Hỷ toàn lực phát chiêu, kia cũng không dễ dàng. Muốn nói Âu Dương Phong vận khí cũng là tốt lạ thường, trong tay hắn cầm một cây xà trượng, mỗi khi gặp chú bất lúc, hắn đều quen thuộc đem xà trượng dựng thẳng trước người. Hoàng Tứ Hỷ là đống nhiên phát đao, chính là vì đánh Âu Dương Phong một trở tay không kịp, nhưng Âu Dương Phong vừa lúc ở đổi tay nắm trượng, phi đao không lệch không nghiêng, đâm vào thân trượng bên trên. Khen. Âu Dương Phong hai mắt trợn lên, hắn thấy mũi đao đã xuyên thấu thân trượng, cách hắn cổ họng chỉ còn vài tấc khoảng cách, nếu như không có xà trượng cản lần này, hậu quả khó mà lường được. Nhưng Âu Dương Phong trong mắt cũng không sợ hãi, ngược lại triển lộ lửa giận. Vừa rồi hắn thấy Hoàng Tứ Hỷ độc thân nghĩ cách cứu viện Bách Tính, trong lòng đem Hoàng Tứ Hỷ xem như cùng Ngũ Tuyệt tương đối tông sư nhân vật, kết quả Hoàng Tứ Hỷ lại ám hạ độc thủ, vậy mà đối với hắn khởi xướng tập kích bất ngờ, thật không biết xấu hổ. Âu Dương Phong lời nói chưa dứt âm, đao thứ hai đã đánh từ xa đến. Hắn hai chân đột nhiên giẫm một cái, hỏa tốc hướng về sau nhanh chóng tối lui, lại đạp đất giẫm mạnh, thân ảnh nhảy lên thật cao, thoáng chốc không có vào ngọn cây ở giữa, về sau bắt đầu ở chư khỏa trên đại thụ qua lại nhảy vọt. Hắn biết rõ Hoàng Tứ Hỷ vũ lực cực mạnh, không dám mạo hiểm không sai cùng Hoàng Tứ Hỷ chính diện quyết đấu, liền ý đồ thừa dịp bóng đêm, dựa vào ung tùm nhánh cây che lấp thân hình. Nhưng Hoàng Tứ Hỷ đêm có thể thấy mọi vật, đem hắn bỏ chạy lộ tuyến nhìn thanh thanh sở sở. Chương 199, Quang Minh đỉnh bên trên, 2, chương 199, Quang Minh đỉnh bên trên, 2. Hoàng Tứ Hỷ thi triển khinh công theo đuôi đi lên, liên tục bắn ba ngọn phi đao sau, chỉ nghe ngọn cây ở giữa vang lên một hồi kêu rên. Ngay sau đó, một đoàn huyết dịch theo cây ở giữa huy sái mà xuống. Hoàng Tứ Hỷ biết Âu Dương Phong đã trúng đao, đang muốn không ngừng cố gắng, đem Âu Dương Phong hoàn toàn đánh rơi xuống đất. Di giao thổ tín âm thanh bỗng nhiên tại bốn phía vang lên. Chỉ thấy hơn 10 con rắn độc từ trên trời giáng xuống, giữa không trung một cái chuyển biến, cùng nhau nhào về phía Hoàng Tứ Hỷ. Cùng một thời gian, có khác hơn 10 đầu bóng rắn vây quanh Hoàng Tứ Hỷ sau lưng, hướng Hoàng Dung phương hướng mạnh vọt tới. Hoàng Tứ Hỷ cũng không sợ độc, hắn cũng không lo lắng Hoàng Dung bị rắn vây công, vừa rồi hắn nhường thần điêu đóng tại Hoàng Dung bên người, lấy thần điêu lâu dài cùng bổ tư khúc xà ác chiến kinh nghiệm, đuổi mấy con rắn độc dễ như trở bàn tay. Nguyên bản Hoàng Tứ Hỷ là muốn tiếp tục phát đao, ai ngờ bên tai đột nhiên truyền đến một hồi dồn dập kèn lệnh thanh âm, đinh hai nhức góc tiếng la giết cũng nương theo mà tới, đây là thát tử khởi xướng công kích tín hiệu. Hoàng Tứ Hỷ lập tức thu đao, không để ý Âu Dương Phong. Hắn một bên chạy về phía Hoàng Dung, một bên từ bên hông rút ra xương địch, thổi lên đuổi rắn thuật nội lực yếu quyết. Chờ Hoàng Tứ Hỷ cùng Hoàng Dung tụ hợp về sau, Âu Dương Phong lưu lại hơn 20 con rắn độc đã sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, thành thành thật thật đi theo Hoàng Tứ Hỷ sau lưng. Nha. Hoàng Dung hướng bảy rắn trên thân liếc một cái, chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nghĩ thầm nhân huynh thật sự là mánh khóe thông thiên, không ngừng đem uy chấn võ lâm tây độc truy đầy rừng chạy, lại đem tây độc dựa vào bảo mệnh rắn độc đều cho hàng phục ngoan ngoãn. Hoàng Dung vui sướng lại muốn, lao độc vật thuốc cao già chó như thế truy sát ta mấy tháng, bây giờ bị nhân huynh đuổi thành chó rơi xuống nước, ha ha, thật đúng là một thủ trả một thủ. Lập tức nhìn về phía Thái Nguyên thành phương hướng, chỉ thấy ngoài thành bó đuốc dày đặc, đang thủy triều như thế tuân hướng đầu tường. Hoàng Dung biết Hoàng Tứ Hỷ tại quan tâm chiến sự, lên đường, Mông Cổ Tháp tử tinh nhuệ chỉ có 1-2 vạn binh mã, bọn hắn am hiểu ra chiến, cũng chưa quen thuộc công thành, công thành chủ lực nhưng thật ra là quy hàng Tháp tử quân Hán Thế Hầu, những này Thế Hầu hiểu rõ Thái Nguyên thành tình huống, vài ngày trước bọn hắn bắt được rất nhiều ngoại thành bách tính, toàn bộ xua đuổi vào thành, tiêu hao thành nội lương thảo, hiện nay thành nội đã quân tâm đại loạn, chỉ sợ phá thành ngay tại đêm. Nay rồi, lúc đầu xua đuổi bách tính là muốn công thành, tiêu hao đầu tường mũi tên, đá lăn đều thủ thành quân bị, thành nội quan viên không nguyện ý đem quân bị lãng phí ở bách tính trên thân, ngược lại thả mở cửa thành, bắt đầu thu lưu bách tính. Nhưng thu lưu cũng không được, Tháp tử cũng không phải là xua đuổi một nhóm bách tính liền xong việc, bọn hắn mỗi ngày đều tại bắt bách tính công thành, dẫn đến thành nội lương thảo cấp tốc tiêu hao. Ngược lại mặc kệ thủ thành tướng sĩ giết bách tính vẫn là cứu bách tính, tất cả đều sẽ rơi vào được quân Tháp tử cả bẫy. Hoàng Tứ Hỷ vốn là muốn đi điều tra công thành tình huống, nghe Hoàng Dung đề cập quân Hán Thế Hầu, hắn lập tức dừng bước bất động, hỏi: "Thủ thành một phương có bao nhiêu hán binh, lại có bao nhiêu kim binh?" Hoàng Dung nấu bĩu môi: "Làm quan đều là kim nhân đi, đau khổ binh tất cả đều là hán dân, cùng được quân Tháp tử không có gì khác biệt." Hoàng Tứ Hỷ nói: "Nếu như ta hiện đang bay qua đi, ám sát Tháp tử cùng kim binh đồ mục, có thể hay không ngăn lại trận này công thành chiến?" Hoàng Dung khẽ lắc đầu, hiện tại Kim Quốc bấp bên, giết kim binh chủ soái, hơn người có thể sẽ không tái chiến, nhưng được quân Tháp tử chính vào binh thịnh, bọn hắn trả thù tâm lại đặc biệt mạnh, nếu như chết mất một cái đại quý tộc, bọn hắn không những sẽ không nuôi binh, có thể sẽ đổ thành cho hà giận. "A, được quân Tháp tử bên trong có đại quý tộc sao?" Hoàng Tứ Hỷ truy vấn, "Ta nghe nói Thiết Mộc chân thứ tư tử Thác Lôi ở chỗ này, có chuyện này hay không?" Thác Lôi đã sớm trở về Mạc Bắc Thảo Nguyên rồi. Hiện tại được quân Tháp tử chủ soái là Mục Hoa Lê, là thuộc hắn quan tức lớn nhất. Hoàng Dung đông nhiên hãi hùng kiếp vía, nghi thầm lấy Hoàng Tứ Hỷ võ công, nếu như đi hành thích được quân Mồ Hôi Thiết Mộc chân cùng Thác Lôi, chỉ sợ có 8-9 phần 10 có thể thành công, nhưng bây giờ Quách Tĩnh ngay tại Thiết Mộc chân cùng Thác Lôi bên người, nếu như Quách Tĩnh khăng khăng bảo hộ Thiết Mộc chân cùng Thác Lôi, Quách Tĩnh cùng Hoàng Tứ Hỷ đánh nhau phải làm gì? Hoàng Dung không khỏi treo lên giật mình, càng nghĩ càng khẩn trương. Hoàng Tứ Hỷ ở bên suy nghĩ một chuyện khác, trong lịch sử Thiết Mộc chân chết sau, được quân Tháp tử trực tiếp đổ diện Tây Hạ, chỉ vì cho Thiết Mộc chân báo thù. Cho nên nếu như Hoàng Tứ Hỷ tương lai muốn đi hành thích được quân Thát Tử quý tộc, hắn cần đem những quý tộc này liền ổ giết đi, nếu không có liền ổ đích xác cơ hội, hắn cũng nhất định phải suy tính một cái thích đáng kế sách, tóm lại không thể dẫn phát được quân Thát Tử sau đó đối Trung Nguyên Bách tính trả thù. Nghĩ tới đây, hắn tắt tham dự trước mắt trận này chiến sự suy nghĩ. Một mực chờ tới sáng ngày hôm sau, từ đầu đến cuối không thấy được quân Thát Tử hướng bên này càn quét. Hoàng Tứ Hỷ liền ra hiệu Hoàng Dung ngồi trung thần điêu, đi trước tìm cái bang phân đà đưa tin, sau đó về phía Tây Phương Phi Hàn mà đi. Ngày đó tại Thiếu Lâm tự mượn tới Lăng Già Kinh sau, Hoàng Tứ Hỷ sáng có rảnh, liền sẽ nghiên cứu kinh văn, tường kép bên trong Cửu Dương Chân Kinh đã bị hắn tìm tới. Nhưng Cửu Dương Chân Kinh bên trên cũng không có hiện hiện bất kỳ quán thể văn tự, hắn muốn phải thừa kế bộ này võ học, phải tự mình tu luyện, hắn một mực ở vào phi hành trên đường, tạm thời không tiện luyện võ, trước hết đem Cửu Dương Chân Kinh thu giấu đi. Hắn dự định vào tay Càn Khôn Đại Na Di sau sẽ cùng nhau nghiên tu. Trước mắt Trung Nguyên võ lâm là Ngũ Tuyệt thời đại, Ngũ Tuyệt chính là đã biết võ công mạnh nhất tông sư nhân vật, mặc dù Quang Minh đỉnh bên trên Minh giáo tổng đàn hơi có chút lai lịch, lại không có cái gì so sánh Ngũ Tuyệt cao thủ. Hoàng Tứ Hỷ đối với xâm nhập Quang Minh đỉnh rất có nắm chắc, chỉ cần Càn Khôn Đại Na Di nguyên quyển ngay tại Minh giáo tổng đàn bên trong, hắn cam đoan có thể tìm ra đến. Bởi vì Hoàng Tứ Hỷ cùng Hoàng Dung là ngồi trung thần điêu, đi đường tốc độ chậm không ít. Cho đến nửa tháng sau hai người mới bay qua Mênh Mông Côn Luân dãy núi, rơi xuống Quang Minh đỉnh bên trên. Bọn hắn ven đường có thể cư cao quan sát, nhìn thấy Quang Minh đỉnh bên trên kiến trúc dày đặc, liền lựa chọn tại kiến trúc một bên tuyết trong rừng rơi xuống đất. Hoàng Tứ Hỷ chuyến này là vì trộm lấy bí tịch võ công, liền không định Quang Minh chính đại đi vào, tính toán đợi màn đêm buông xuống sau lại lặng lẽ ẩn nút đi vào. Hoàng Dung cũng không hỏi thăm nguyên do, dưới cái nhìn của nàng, Hoàng Tứ Hỷ thật xa chạy đến Côn Luân chi đỉnh, tuyệt đối không phải muốn làm chuyện xấu xa gì, nàng chỉ cần đi theo ngắm cảnh liền có thể. Hạ xuống sau, Hoàng Tứ Hỷ nhường nàng tìm một chỗ yên lặng chỗ tạm thời nghỉ chân, thuận tiện làm một chút đồ ăn, nàng đang muốn động thủ lúc, bỗng nhiên nghe thấy một hồi tiếng ca sa xăm truyền lọt vào trong tai. Bài hát này điệu có chút quỷ dị, cùng Trung Nguyên nhạc khúc đục không giống nhau, Hoàng Dung nghiêng thai phân biệt một phen, đại khái biết rõ ca ý, đến như nước chảy này, trôi qua như gió. Không biết nơi nào đến này, chỗ nào cuối cùng. Hoàng Dung cảm thấy mới lạ, liền hướng Hoàng Tứ Hỷ thỉnh giáo lai lịch, đây là nơi nào điệu hát dân gian, nghe vào rất là thương cảm a. Bài hát này giống như là tại kể ra sinh tử vô thường, mọi người đi tới giữa chân thế, như là giang hà nước chảy, bất luận là ai, anh hùng hào kiệt vẫn là bình dân bách tính, kết quả là cuối cùng cũng phải ai cũng chết một lần, chết về sau, cũng biết như thanh phong không biết rõ muốn thổi tới đâu. Hoàng Tứ Hỷ giới thiệu nói, đây là một bài ba tư từ khúc, ẩn cư ngọn núi này giang hồ nhân sĩ, bọn hắn võ công nguồn gốc từ ba tư, cũng thường có ba tư cao thủ đến thăm, hẳn là song phương tại kết giao lúc học xong ba tư dân giao. Chương 200, lão nhân trong núi, 1, chương 200, lão nhân trong núi, 1. Hoàng Dung biết ba tư là Tây vực cổ quốc. Nàng lần này đi theo Hoàng Tứ Hỷ chạy tới tòa này Quang Minh đỉnh, kỳ thật liền ở vào Tây vực biên giới, nếu nói nơi này có Tây vực dân giao truyền sướng, vậy cũng chẳng có gì lạ. Dọc theo con đường này, nàng đều đang du sơn ngoạn thủy, đối dọc đường chỗ phong thổ hứng thú rất đậm. Đãi nàng nghe thấy làn điệu đến như nước chảy này, trôi qua như gió. Không biết nơi nào đến này, chỗ nào cuối cùng, ở bên thai vờn quanh lúc, nàng cảm thấy rất là thương cảm, liền lên tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ, theo tiếng ca tìm tới. Chỉ chốc lát sau, nàng lại đi mà phục còn. Nàng đến vào trong rừng tây, đối Hoàng Tứ Hỷ nói về nàng chứng kiến hết thảy. Tứ ca ca, giữa sườn núi có một người mặc đồ tang cô nương, đang ở nơi đó khóc mộ phần đâu. Ta nhìn nàng khóc thương tâm như vậy, đoán chừng không là chết cha mẹ, chính là trượng phu đã chết. Nàng nghĩ thầm trách không được tiếng ca thương cảm như vậy, hóa ra là thân nhân qua đời. Hoàng Tứ Hỷ ngạc nhiên nói, chỉ có một mình nàng đang khóc sao? Còn có một đứa bé hầu ở bên người nàng. Bởi vì khoảng cách khá xa, Hoàng Dung nhìn không rõ cô nương kia cùng đứa bé kia cụ thể dung mạo, nhưng nàng xác định trước mộ phần là hai cái người sống sờ sờ. Đứa bé kia rất nhỏ, nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi, còn không hiểu chuyện, cũng không khóc, một mực quỳ gối trước mộ phần run lẩy bẩy. Phát run. Hoàng Tứ Hỷ vòng nhìn một phía, phu cận tất cả đều là băng thiên tuyết địa cảnh trí, hắn lại hỏi, có phải hay không thời tiết quá lạnh, đem đứa bé kia cho đông lạnh hỏng? Ta cảm thấy đứa trẻ kia là bị sợ hãi đến phát run. Hoàng Dung tự có phán đoán. Sườn núi chỗ có xây một tòa mộ địa, nơi đó mộ phần một cái nhìn không thấy bờ, đại khái tính ra, chừng mấy trăm nhiều, đứa bé kia khẳng định là sợ hãi trở tại ngôi mộ bên trong. Lại có mấy trăm mộ phần. Hoàng Tứ Hỷ bỗng nhiên hướng Hoàng Dung khoát tay áo. Đi, chúng ta xuống núi nhìn một cái. Hắn ra hiệu Hoàng Dung dẫn đường, qua đi gặp cô nương kia cùng Hải Đồng. Vừa rồi hạ xuống Quang Minh đỉnh trước đó, Hoàng Tứ Hỷ nhường thần điêu ở trên không xoay tầm vài vòng, chuyên môn tìm hiểu Quang Minh đỉnh bên trên địa hình, lại là không có phát hiện bất luận bóng người nào. Quang Minh đỉnh bên trên kiến trúc khá nhiều, dung nạp ngàn người dư xài, nhưng thần điêu tại tất cả kiến trúc trên không lượn vòng một vòng. Hoàng Tứ Hỷ chưa từng trông thấy một người sống sờ sờ, trong lòng của hắn nguyên bản đã cảm thấy kỳ quái. Nếu như gần đây Quang Minh đỉnh bên trên bạo phát cái gì huyết án, dẫn đến ẩn cư nơi này giang hồ nhân sĩ đại lượng tử vong, như vậy Hoàng Tứ Hỷ nhìn không thấy bóng dáng, cũng liền không khó lý giải. Tứ ca ca ngươi hướng bên này đi. Hoàng Dung vui vẻ bằng lòng dẫn đường, vừa nói, Tứ ca ca, ngươi có thể hay không đối tiểu muội giảng lời nói thật, ngươi cùng nhà ta đến cùng có hay không quan hệ thân thích? Gần nhất nửa tháng, Hoàng Dung cùng Hoàng Tứ Hỷ cùng cưỡi thần điêu đi đường, hai người có thể nói sớm chiều ở chung, trò chuyện không ít việc riêng tư của cá nhân. Nhưng Hoàng Tứ Hỷ gia đình thân thế, từ đầu đến cuối không có đối Hoàng Dung tiết lộ qua. Hoàng Dung biết được Hoàng Tứ Hỷ cũng họ Hoàng, cùng nàng là bản gia, nàng liền bắt đầu miên man bất định, mong muốn đơn phương nhận định Hoàng Tứ Hỷ cùng nàng là thân thích. Kỳ thật Hoàng Tứ Hỷ đã phủ nhận rất nhiều lần, nhưng Hoàng Dung chính là không tin. Hoàng Tứ Hỷ thật sự là phiền muộn không thôi. Giờ phút này lại nghe Hoàng Dung hỏi, hắn liền cười nói, ngươi đoán đúng rồi, ta vốn là ngươi xa phương đường thân, dựa theo bối phận, ta là cha ngươi đường đệ, ngươi hẳn là ta một tiếng thúc thúc. Thúc thúc. Hoàng Dung nhếch lên miệng, ta gọi ngươi nhiều ngày như vậy ca ca, hôm nay mới khiến cho ta kêu thúc thúc, ngươi làm ta dễ lừa gạt sao? Ngươi kỳ thật ta là bà con xa đường huynh, đúng hay không? Tùy ngươi gọi thế nào. Hoàng Tứ Hỉ không cùng nàng tranh luận, ngươi gọi ca ca ta tiếp nhận, kêu thúc thúc ta thích nghe, dù là ngươi gọi ra ra, ta cũng không có ý kiến. Phi. Hoàng Dung giơ lên nằm đấm, đập Hoàng Tứ Hỉ một chút, ngươi tuổi tác mới bao nhiêu lớn? Ta muốn là bảo ngươi ra ra, cha ta chẳng phải là muốn gọi thúc thúc của ngươi. Ngươi cái này trò đùa có chút quá mức rồi, nếu như ngươi về sau lại mở loại này không đứng đắn trò đùa, vậy ta về sau liền không để ngươi ca ca, ta gọi ngươi là đệ đệ. Ha ha, tứ đệ đệ, tứ đệ nhi. Nàng còn muốn nhiều nện Hoàng Tứ Hỉ mấy lần, nhường Hoàng Tứ Hỉ ghi nhớ thật lâu. Lúc này chạy tới mộ địa, đi tới cái kia khóc mộ phần cô nương phụ cận. Cô nương kia nghe thấy tiếng bước chân, giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi, tranh thủ thời gian liệm ở thuốc thít, đưa tay lau nước mắt, một bên đem bên người hài đồng ôm vào trong ngực, đứng người lên, hướng về sau lui bước mấy bước, một bên khác hướng Hoàng Tứ Hỉ cùng Hoàng Dung quát, các ngươi là ai? Vì sao muốn tự tiện xông vào Quang Minh đỉnh? Giờ phút này khoảng cách gần dò xét cô nương kia dung mạo, Hoàng Dung không khỏi thất kinh, người này dung mạo thật đẹp. Cô nương kia tóc cùng con mắt đều là màu đen, nhưng là mũi cao xấu mắt, màu da như tuyết bạch, niên kỷ quá nhỏ, bất quá 16-17 tuổi, dáng người lại cao gầy chi cực, cơ hồ cao hơn Hoàng Dung một đầu nhiều, vốn lại đường cong là lướt, có lồi có lõm, toàn thân lộ ra kinh tâm động phách dụ hoặc cảm giác, cho dù Hoàng Dung tự nhận mỹ mạo không thua tại người, cũng bị trước mắt cô nương tư sắc cho kinh diễm tới. Hoàng Dung bám vào Hoàng Tứ Hỉ bên cạnh thân, thấp giọng nói một câu, "Tứ ca ca, cô nương này giống như là Tây vực người cùng chúng ta người Trung Nguyên chồng xen lẫn, ngươi vừa rồi nâng lên cô nương này hát dân giao nguồn gốc từ Ba Tư, kia nàng khẳng định là Ba Tư cùng chúng ta Trung Nguyên chồng xen lẫn thôi." Hoàng Tứ Hỉ không có không thừa nhận, hẳn là. Hắn nhìn qua kia chồng xen lẫn cô nương, lại hỏi, "Ngươi tại Minh giáo bên trong đảm nhiệm chức vụ gì?" Cô nương kia nghe hắn nói lên Minh giáo, giản yếu đáp lại, "Ta không có chức vụ, cha ta là Minh giáo giáo chủ." Hoàng Tứ Hỉ ghé mắt nhìn, phát hiện cô nương kia bên cạnh trên bia mộ có khắc Minh giáo Thạch giáo chủ chi mộ chữ. Trong lòng của hắn rất là ngoài ý muốn, Minh giáo hiện nhậm giáo chủ đã chết rồi sao? Cô nương kia mặt lộ vẻ ảm đạm, sắc mặt bi thương chi cực, hắn bị người giết chết, thi hải mới bị đưa tới Quang Minh đỉnh. Hoàng Dung thấy cô nương kia lê hoa đái vũ, làm người thương yêu mẫn, liền an ủi cô nương kia, "Cha ngươi là bị ai hại chết? Nhà ta tứ ca ca yêu nhất bên vực kẻ yếu, hắn võ công lại cao, chỉ cần hắn bằng lòng ra tay, bảo đảm có thể cho ngươi cha báo thù rửa hận." Cô nương kia hướng Hoàng Dung lắc đầu, "Đa tạ cô nương ý tốt, cha ta không phải mất mạng vụ mỗi nhân thủ, mà là chết bởi Thiên Quân Vạn Mã trong quân đội, ta cũng không rõ ràng cửu nhân đến cùng là ai." Thiên Quân Vạn Mã? Hoàng Dung không hiểu, chẳng lẽ cha ngươi là đi đánh trận sao? Cô nương kia quá mức thương tâm, nói lên nhà mình cha, nước mắt liền không nhịn được rơi xuống, không dành trả lời Hoàng Dung vấn đề. Hoàng Dung thấy nàng khóc lên, tranh thủ thời gian khuyên nhủ, "Cô nương ngươi đừng khóc, trước đem cha ngươi bỏ mình kinh lịch giảng một chút, ngươi không đem tình huống nói rõ ràng, chúng ta có thể không có cách nào giúp ngươi." Không chờ cô nương kia đáp lời, cô nương kia bên người hài đồng đống nhiên mở miệng, "Nếu như các ngươi thật có hảo tâm, không cần giúp ta cha báo thù, chỉ dùng giúp một tay tỷ tỷ của ta là được rồi." Nàng bị một đám ác tặc uy hiếp, buộc nàng gả cho Tây vực lão nhân trong núi, tỷ tỷ của ta không nguyện ý rời đi Quang Minh đỉnh, bởi ác tặc kia liền ép buộc tỷ tỷ của ta, định đem tỷ tỷ của ta bắt đến Tây vực đi. Hoàng Dung nghe thấy bức người thành thân sự tình, lộ ra rất là oán giận, cái này lão nhân trong núi thật sự là ghê tởm, đều đã tuổi đã cao, cũng dích số tuổi, vậy mà muốn cưới một thiếu nữ làm vợ, hắn cũng không xấu hổ. Chương 200, lão nhân trong núi 2, chương 200, lão nhân trong núi 2. Hoàng Tứ Hỉ ở bên uốn nắn, lão nhân trong núi không nhất định là lão nhân, đây là Tây vực một cái tổ chức thích khách thủ lĩnh phong hào, tổ chức này các đời thủ lĩnh toàn bộ lấy lao nhân trong núi tự xưng. Hoàng Dung lấy làm kỳ, còn có loại này chuyện đáng ngạc nhiên, lại có tổ chức thủ lĩnh gọi mình lao nhân. Cô nương kia nghe đến đó, lau lau nước mắt, hướng Hoàng Tứ Hỉ ném lấy khen ngợi chi ý, vị này quan nhân nói cực phải, lao nhân trong núi không phải một vị lao nhân, mà là Ba Tư Minh giáo thủ lĩnh. Xin hỏi quan nhân, người đối lao nhân trong núi tình huống hiểu rõ như vậy, chẳng lẽ ngươi cùng ta Minh giáo có cái gì nguồn gốc không thành? Hoàng Tứ Hỉ thấy cô nương kia tướng mạo hôn huyết, lại có trung nguyên nữ tử dịu dàng khí chất, chắc hẳn tự nhỏ nhận lấy trung nguyên lễ nghi dạy bảo, ngươi nói cho ta biết trước cha ngươi là chết như thế nào, kia lão nhân trong núi tại sao phải bức ngươi thành thân? Cô nương kia hẳn là cùng đường mặt lộ, cho nên đối người xa lạ cũng nói thẳng ra chính mình gặp khốn cảnh, quan nhân hẳn là tin tưởng, ta Trung Nguyên Minh giáo, nhưng thật ra là khởi nguyên từ Ba Tư Minh giáo, trong giáo đệ tử đem Trung Nguyên Minh giáo xem như Ba Tư Minh giáo chuyển giáo chi nhánh. Trước đó không lâu Ba Tư Minh giáo sứ giả thân phó Quang Minh đỉnh, ra lệnh cho ta cha thống lĩnh Trung Nguyên Minh giáo giáo chúng, tiến về Tây vực Hoa Thứ Tử Mô Quốc chinh chiến, cha ta cùng chư vị giáo chúng cảm giác sâu sắc Ba Tư tổng giáo chuyển giáo tri ân, liền đi xa Hoa Thứ Tử Mô Quốc trợ viện binh, kết quả toàn bộ mất mạng tại chinh chiến trên đường. Hoàng Tứ Hỉ sau khi nghe xong, còn chỉ phụ cận mấy trăm ngôi mộ đầu, những này phần mộ chính là vì cha ngươi cùng chiến tử Trung Nguyên Minh giáo giáo chúng lập sao? Cô nương kia ứng thanh, Ba Tư Minh giáo thủ lĩnh chính là lão nhân trong núi, là hắn đem cha ta cùng Trung Nguyên Minh giáo giáo chúng thi hài đưa trở về, hắn thấy cha ta cùng giáo chúng đã thương vong hầu như không còn, định đồ chiếm đoạt Trung Nguyên Minh giáo, hắn bức bách ta gả cho hắn, nhưng thật ra là vì chiếm lấy Trung Nguyên Minh giáo tài phú. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, chắc không được Quang Minh đỉnh thượng nhân ảnh thưa thớt, bọn hắn đúng là kinh nghiệm một trận huyết án, dẫn đến Quang Minh đỉnh cao thủ bỏ mình hơn phân nửa. Dù cho như cũ may mắn còn sống sót một nhóm hộ giáo đệ tử, chỉ sợ cũng đã bị lão nhân trong núi ám toán thanh tẩy. Trước mắt Quang Minh đỉnh chỉ còn lại cô nương kia cùng đứa bé kia đang tại bảo vệ gia nghiệp. Nhưng Hoàng Dung lại nghe không phải quá rõ, nàng nghi hoặc hỏi Hoàng Tứ Hỉ, Ba Tư Minh giáo thủ lĩnh là lão nhân trong núi, chẳng lẽ Ba Tư Minh giáo là một cái tổ chức thích khách sao? Ba Tư Minh giáo là Tây vực một cái cổ lao giáo phái, đã tồn tại mấy trăm năm lâu, nguyên bản giáo gió đối lập ôn hòa, từ khi trăm năm trước lão nhân trong núi gia nhập Ba Tư Minh giáo sau, cái này giáo phái mới biến thành thích khách tổ chức. Hoàng tứ hỉ ngón tay cô nương kia, vừa rồi vị cô nương này nói hát ba tư điệu hát dân gian, kỳ thật cũng cùng đời thứ nhất lão nhân trong núi Hoắc Sơn có quan hệ. Hoắc Sơn. Hoàng Dung cười cười, danh tự này giống như là trung thổ nhân vật à, tứ ca ca, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút vị này Hoắc Sơn lão đầu tình huống? Hoàng tứ hỉ liền từ đầu nói về. Thì ra tại 100 năm trước, ba tư cảnh nội sinh ra một vị đại hiền sĩ, tên gọi Dã Mang. Dã Mang vì truyền bá tư tưởng của mình, liền thiết lập tụ đồ, bọn họ dưới có ba vị kiệt xuất đệ tử. Nga Mặc Thiện ở văn học, Ni Như Mưu Thiện ở chính sự, Hoắc Sơn Thiện ở võ công. Ba người ý hợp tâm đầu, lẫn nhau thệ ước, năm nào họa phúc cùng, phú quý không quên. Về sau Ni Như Mưu Mây xanh đắc ý, trở thành ba tư quốc tể tướng, Nga Mặc cùng Hoắc Sơn liền đến đây đầu nhập vào, bị Ni Như Mưu phụng làm khách quý, cho chức quan, ăn bài hai người. Ai có thể nghĩ, kia Hoắc Sơn dã tâm bừng bừng, không nguyện ý ở lâu dưới người, liền phát động âm mưu làm phản, cũng thành lập một cái thích khách giáo phái, hắn tự xưng lão nhân trong núi chuyên lấy ám sát là giáo phái sự việc cần giải quyết. Kia Hoắc Sơn tung hoành Tây vực trong lúc đó, chính vào Tây vực thập tự quân đông chính lúc, Hoắc Sơn điều động thích khách, đâm khắp lúc ấy Tây vực các nước thủ lĩnh. Kia Hoắc Sơn dưới trướng võ sĩ tất cả đều là võ công chắc tuyệt hạng người, ngay cả cực Tây Hải bên ngoài quốc cảnh Anh, này quốc quốc vương ẻ đùa bởi vì đắc tội Hoắc Sơn, cũng bị Hoắc Sơn tự mình hành thích. Tây vực chư quốc nói đến lão nhân trong núi Hoắc Sơn, không khỏi là nghe tiếng biến sắc. Kia Hoắc Sơn không để ý ngày cũ ân nghĩa, càng là sai người ám sát ba tư tể tướng Ni Như Mưu, vị này ba tư tể tướng trước khi chết, châu ngâm sướng ca khúc chính là ba tư điệu hát dân gian, đến như nước chảy này, trôi qua như gió, không biết nơi nào đến này, chỗ nào cuối cùng. Cái này điệu hát dân gian vốn là Dã Mang đệ tử Nga Mặc sở tác, bị ba tư tể tướng ngâm sướng về sau, ngay tại ba tư cảnh nội truyền bá ra, trở thành ai cũng thích tiểu khúc, cho đến truyền đến Trung Nguyên Minh giáo Quang Minh đỉnh bên trên. Kia lão nhân trong núi Hoắc Sơn tại tung hoành Tây vực trong lúc đó, đã từng đảm nhiệm qua ba tư minh giáo thủ lĩnh, tại Hoắc Sơn sau khi chết, người kế nhiệm của hắn thống nhất lấy lão nhân trong núi tự xưng. Những này lão nhân trong núi nhiều đời chấp trưởng ba tư minh giáo đại quyền, tự nhiên đem thích khách tổ chức cũng dẫn vào ba tư minh giáo bên trong. Hoàng Dung nghe đến đó, đại khái biết rõ ba tư minh giáo cùng lão nhân trong núi quan hệ, lại là lại hỏi, cái này ba tư minh giáo vẹn vẹn một cái giáo phái, bọn hắn hẳn là lấy truyền bá giáo nghĩa làm chủ, tại sao phải tiến về Tây vực Hoa Thứ Tử Mô Quốc chinh chiến đâu? Hoàng tứ hỉ đáp, ba tư minh giáo đã đem giáo nghĩa truyền đến Hoa Thứ Tử Mô Quốc, mấy tháng trước kia Hoa Thứ Tử Mô Quốc cùng được quân Thát Tử lên phân tranh, được quân Thát Tử tập kết thảo nguyên kỵ binh, công hướng Hoa Thứ Tử Mô Quốc, kia Hoa Thứ Tử Mô Quốc ngăn cản không nổi được quân binh phòng, liền hướng ba tư minh giáo cầu viện, ba tư minh giáo lúc này mới điều động giáo chúng tiến về tham chiến. Lần này, Hoàng Dung xem như hoàn toàn hiểu được, là một chuyện căn nguyên cùng được quân Thát Tử có quan hệ. Trung Nguyên Minh giáo giáo chủ cùng giáo chúng toàn bộ là mất mạng tại được quân Thát Tử trên tay. Đáng thương Trung Nguyên Minh giáo thay ba tư minh giáo ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, kết quả kia ba tư minh giáo lão nhân trong núi lại thừa dịp Trung Nguyên Minh giáo suy sụp lúc, đến đây ức hiếp Trung Nguyên Minh giáo các cô nhi. Cô nương kia cùng đứa bé kia đều là Trung Nguyên Minh giáo trẻ mồ côi, bọn hắn tỷ đệ hai người có phụ thân là người Trung Nguyên, mẫu thân là người Ba Tư, bọn hắn thở nhỏ sinh hoạt tại Quang Minh đỉnh, chưa từng có từng tới Trung Nguyên. Tại bọn hắn tỷ đệ gặp lão nhân trong núi bức bách sau, không biết do ứng nên đi nơi nào, thế là liền chạy tới bọn hắn phụ thân trước mộ phần khóc giống. Hoàng Dung nghe xong làm một chuyện chân tướng, quay đầu hỏi Hoàng Tứ Hỉ, "Tứ ca ca, chúng ta muốn hay không giúp một tay hai chị em bọn hắn?" Đương nhiên muốn giúp. Hoàng Tứ Hỉ chuyến này Quang Minh đỉnh là vì tìm kiếm Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp, nhưng Trung Nguyên Minh giáo giáo chủ đã qua đời, tâm pháp hẳn là chuyển thừa tới đôi này tỷ đệ trên tay, nếu như giúp đôi này tỷ đệ, càng lợi cho Hoàng Tứ Hỉ thăm dò được tâm pháp hạ lạc. Hoàng Dung thấy Hoàng Tứ Hỉ đã tỏ thái độ, liền đối kia đôi tỷ đệ cười nói, "Các ngươi yên tâm được rồi, đã nhà ta Tứ ca ca bằng lòng giúp đỡ bọn ngươi, vậy các ngươi tuyệt đối sẽ bình yên vô sự, mặc kệ kia lão nhân trong núi lợi hại hơn nữa, gặp nhà ta Tứ ca ca cũng muốn cam bái hạ phong." Cô nương kia cùng đứa bé kia nghe xong, lộ ra không thể tin, quan nhân thật bằng lòng ngăn cản lão nhân trong núi. Bọn hắn tỷ đệ biết rõ lão nhân trong núi võ công cao cường, hơn nữa dưới trướng cao thủ đông đảo, Hoàng Tứ Hỉ đơn thương độc mã cùng lão nhân trong núi là địch, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hoàng Tứ Hỉ nói, "Ta sẽ thay các ngươi giải quyết cái này cái cọc phiền toái, các ngươi chỉ dùng nói cho ta, kia lão nhân trong núi lúc nào sẽ đến Quang Minh đỉnh." Cô nương kia cùng đứa bé kia trăm miệng một lời, ba ngày sau bọn hắn sẽ tới. Chương 201, Thánh Hỏa Lệnh, 1, chương 201, Thánh Hỏa Lệnh, 1. Cùng ngày, Hoàng Tứ Hỉ cùng Hoàng Dung bị Thạch gia tỷ đệ mời vào Quang Minh đỉnh Thánh Hỏa sảnh. Kế tiếp 3 ngày, Hoàng Tứ Hỉ cùng Hoàng Dung đều sẽ ở chỗ này, cho đến ba tư minh giáo lão nhân trong núi đến. Thạch gia tỷ đệ đã bị lão nhân trong núi ép cùng đường mặt lộ, nguyên bản bọn hắn cũng định nhận mệnh, kết quả gặp gỡ Hoàng Tứ Hỉ, bằng lòng thay bọn hắn ra mặt, hỗ trợ ngăn cản cường địch. Bọn hắn không biết rõ Hoàng Tứ Hỉ có thể hay không đấu được lão nhân trong núi cùng ba tư minh giáo cao thủ, nhưng theo thế cục trước mắt nhìn, Hoàng Tứ Hỉ chính là bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, vô luận như thế nào đều phải bắt được. Tới Thánh Hỏa sau phòng, Hoàng Tứ Hỉ cùng Hoàng Dung theo mời ngồi vào, Thạch gia tỷ tỷ vén tay áo lên, đem tới ấm nước, tự mình cho hai người pha trà. Thạch gia tỷ tỷ khuê danh Tâm Nhu, đệ đệ của nàng tên gọi Tâm Kiên. Hoàng Dung thấy Thạch Tâm Nhu châm trà động tác bất lão luyện, đoán chừng trước kia không có làm qua loại này việc nặng, lại hỏi, nhà ngươi phòng ở lớn như thế, chẳng lẽ chỉ ở lại hai chị em các ngươi sao? Hiện tại chỉ còn lại ta cùng Kiên Nhi. Thạch Tâm Nhu than nhẹ một chút, vài ngày trước còn có vài chục vị đồng môn, bọn hắn tức giận lão nhân trong núi bức hiếp ta thành thân, liền cùng ba tư minh giáo cao thủ đánh lên, kết quả không có đánh qua, bọn hắn đều bị đuổi tới Quang Minh đỉnh bên ngoài. Kỳ thật đa số đồng môn là e ngại lão nhân trong núi hành thích thủ đoạn, lo lắng bị ám sát, chủ động thoát đi mở Quang Minh đỉnh, những cái kia trùng với Trung Nguyên Minh giáo giáo chúng đã đi theo Thạch giáo chủ mất mạng tại Hoa Lạc Tử Mô trong chinh chiến. Bất quá đây đều là Trung Nguyên Minh giáo nội bộ việc tư, không tiện hướng người ngoài lộ ra, Thạch Tâm Nhu liền lấy bại lui một câu mang qua. Hoàng Dung cảm thấy suy nghĩ, những cái kia đồng môn chỉ là bị đuổi đi, cũng không phải bị giết chết, vì cái gì không thể quay về Quang Minh đỉnh? Chỉ sợ những cái kia đồng môn là tự mình thoát đi, cũng hay là nhận Ba Tư Minh giáo ngăn cản không cách nào trở về. Nàng liên hỏi Thạch Tâm Nhu, những cái kia Ba Tư Minh giáo ác tặc có phải hay không đem Quang Minh đỉnh cho bắt đầu phong tỏa rồi? Ân. Thạch Tâm Nhu gật gật đầu, lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc, vừa rồi nhìn thấy Hoàng Quan Nhân cùng Hoàng Cô Nương lúc, tiểu muội còn đang kỳ quái đâu, Ba Tư Minh giáo thích khách tiềm phục tại chân núi, đem Quang Minh đỉnh hạ vây kín không kẽ hở, các ngươi là như thế nào leo lên núi đến? Nếu không phải các ngươi người trung nguyên hình dạng, tiểu muội nhất định sẽ đem các ngươi xem như Ba Tư Minh giáo người. Đừng đừng, ngươi cũng không nên tự xưng tiểu muội. Hoàng Dung tranh thủ thời gian quát tay, ngươi vóc dáng cao như vậy, tuổi tác hẳn là lớn hơn ta. Hoàng Tứ Hỉ ở bên nghe xong, không khỏi nở nụ cười, hợp lấy tuổi là thông qua cái đầu so với tới. Thạch Tâm Nhu tự xưng tiểu muội chỉ là tại bày thái độ khiêm nhường, cũng không phải là cho rằng Hoàng Dung lão. Nàng vốn là ngại ngùng tính tình, nghe thấy Hoàng Dung muốn nắn nàng lý do thoái thác, nàng liền cảm thấy mình là mất nói. Nàng vội vàng giải thích, ta thở nhỏ đi theo cha học tập tứ thư ngũ kinh, nhưng ta chưa từng có đi ra Côn Luân Sơn, trung nguyên quy củ tất cả đều là theo trong sách vợ xem ra, nếu có chiêu đãi không chu đáo địa phương, vạn mong Hoàng Quan Nhân cùng Hoàng Cô Nương nhất định muốn gặp lựa a. Hoàng Dung gặp nàng khách khí như vậy, cười một tiếng, ngươi thi thư đọc rất tốt, mặc dù bộ dáng mang theo một chút tây vực nữ nhân đặc thù, nhưng ngôn hành cử chỉ cùng chúng ta Trung Nguyên cô nương, kỳ thật đã không có khác biệt rồi, ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi không cần để ở trong lòng. Thạch Tâm Nhu nói, ta cũng chưa từng coi mình là tây vực người. Mẫu thân của nàng đến từ tây vực, nhưng là chết sớm, nàng ngoại trừ có thể giảng một chút ba tư thổ ngữ bên ngoài, đối tây vực tình huống khác đều không hiểu rõ, nàng cũng không chuyện gì hứng thú. Nàng ánh mắt tại Hoàng Tứ Hỉ cùng Hoàng Dung trên mặt đi lòng vòng, lại hỏi, các ngươi vừa mới đến đấy là thế nào bỏ lên trên Quang Minh đỉnh? Hoàng Dung chỉ hướng đại sảnh thần điêu, "Ê, là vị này điêu đại ca có chúng ta đi lên, chúng ta một mực bay trên trời, lúc trước cũng không có lưu ý chân núi địa hình." Nàng cung Hoàng Tứ Hỉ sát thực chỉ lo dò xét Quang Minh đỉnh bên trên rất nhiều kiến trúc, chân núi phải chăng có mai phục, bọn hắn nhưng không có nhìn kỹ. Giờ phút này thần điêu liền đứng trong đại sảnh ở giữa, Thạch Tâm Nhu đệ đệ đối thần điêu phi thường tò mò, vây quanh thần điêu qua lại dò xét, nhưng lại thấy thần điêu so với thường nhân còn cao, bộ dáng hung manh chi cực, hắn cũng không dám áp sát quá gần, chỉ lo trừng to mắt, hướng thần điêu chậc chậc lời khen. Thạch Tâm Nhu chưa bao giờ thấy qua như thế thần tuấn điêu chim, cũng cảm thấy mới mẻ. Nhưng nàng dưới mắt càng thêm lo nghĩ tự thân tình cảnh. Nàng hướng nhà mình đệ đệ khoát tay áo, ra hiệu nói, "Kiên Nhi, ngươi đừng lại quấy rầy điêu đại ca nghỉ ngơi, đi đem chúng ta lệnh bài lấy ra." "Ai?" Đệ đệ của nàng lập tức chạy vào đại sảnh thủ đoạn. Một lát sau, đệ đệ của nàng ôm mấy cái màu sắc xám đen thức bài trở lại. Hoàng Tứ Hỉ ánh mắt theo thức bài bên trên đảo qua, không khỏi sáng lên, "Đây là Minh giáo thánh hỏa lệnh sao?" Thạch Tâm Nhu thầm khen Hoàng Tứ Hỉ kiến thức rộng rãi, nàng kỳ thật cũng có dự cảm, lần này Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên giáng lâm Quang Minh đỉnh, chỉ sợ là vì Trung Nguyên Minh giáo nào đó loại di sản mà đến. Nhưng Thạch Tâm Nhu cũng không có hỏi thăm Hoàng Tứ Hỉ đến thăm Quang Minh đỉnh nguyên nhân, bởi vì nàng dưới mắt thân bất do kỷ, nhu cầu cấp bách Hoàng Tứ Hỉ trợ giúp, mặc kệ Hoàng Tứ Hỉ là vì cái gì mà đến, chỉ cần Hoàng Tứ Hỉ có thể đánh lui lão nhân trong núi nàng đều bằng lòng thành toàn Hoàng Tứ Hỉ. Chỉ nghe nàng cười giới thiệu, Hoàng Quan Nhân đã đoán đúng, cái này 6 cái lệnh bài chính là Trung Nguyên Minh giáo thánh hỏa lệnh, luôn luôn là Trung Nguyên Minh giáo giáo chủ tín vật lệnh phụ, bất kể là ai cầm trong tay thánh hỏa lệnh, như giáo chủ ở trước mặt, ta giáo bên trong đệ tử đều muốn theo lệnh mà làm. Như thế tự phụ nha. Hoàng Dung giơ tay nắm chặt một thanh lệnh bài, nghi nói, nếu là giáo chủ lệnh phụ nên nghiêm mật bảo đảm quản, Thạch cô nương thông khoái như vậy cầm lệnh phù biểu hiện ra, liền không sợ gì thất sao? Nàng cảm thấy Thạch Tâm Nhu hành vi quá khẳng khái, có chút vượt qua lẽ thường. Thạch Tâm Nhu lại có nhất định phải cầm khiến lý do, Thánh Hỏa lệnh nguyên bản có 12 mai, năm đó Ba Tư Minh giáo tới Trung Nguyên truyền giáo lúc, ngoại trừ mang theo giáo nghĩa điển tịch bên ngoài, chỉ có cái này 12 mai lệnh phù. Bởi vì Thánh Hỏa lệnh vật liệu đặc thù, không gì không phá, có thể coi như thần binh lợi khí sử dụng, hiện nay đã trở thành Trung Nguyên Minh giáo bảo vật trấn giáo. Chính nàng cũng nhấc lên một cái Thánh Hỏa lệnh, lại từ giày bên trong rút ra một cây truy thủ. Sau đó sử dụng thánh hỏa lệnh nhẹ nhàng một đập, đốt, một vang, dao găm ứng thanh mà đứt. Chờ xác minh qua thánh hỏa lệnh uy lực, Thạch Tâm Nhu tiếp tục tự thuật, lúc trước cha ta tiến về Hoa Lạc Tử Mô chinh chiến lúc, mang đi 6 cái thánh hỏa lệnh, hắn bất hạnh chiến từ sau, kia 6 cái thánh hỏa lệnh rơi xuống Ba Tư Minh giáo trên tay, trước đó không lâu bọn hắn chính là sử dụng thánh hỏa lệnh, tùy tiện đánh tan Quang Minh đỉnh lưu thủ đệ tử, không có bất kỳ cái gì binh khí có thể ngăn trở thánh hỏa lệnh trọng kích. Lúc ấy thế cục hỗn loạn, nàng kia hơn 10 vị đồng môn cùng Ba Tư Minh giáo giáo chúng ra tay đánh nhau, binh khí bị thánh hỏa lệnh đánh gãy, nàng muốn trở về mật thất lấy ra tồn tại thánh hỏa lệnh ngăn địch lúc, kia hơn 10 vị đồng môn đã bại lui, nhao nhao thoát đi Quang Minh đỉnh. Bây giờ Hoàng Tứ Hỉ cùng Hoàng Dung muốn ngăn cản Ba Tư Minh giáo cùng lão nhân trong núi không có tiện tay binh khí tuyệt đối không được, thế là Thạch Tâm Nhu trước hết đem thánh hỏa lệnh lấy ra, miễn cho dẫm vào kia hơn 10 vị đồng môn vết xe đổ. Chương 201, Thánh Hỏa Lệnh 2, chương 201, Thánh Hỏa Lệnh 2. Hoàng Dung sau khi nghe xong đã minh bạch Thạch Tâm Nhu ý tứ, ngươi là dự định nhường tứ ca ca sử dụng thánh hỏa lệnh, đi khắc chế Ba Tư Minh giáo thánh hỏa lệnh. Thạch Tâm Nhu nói, ta chính là ý này. Hai nữ nói xong cùng nhau nhìn phía Hoàng Tứ Hỉ. Đã thấy Hoàng Tứ Hỉ đang bưng một cái lệnh bài, mắt không chấp dò xét. Loại lệnh bài này có hai thước tăng trưởng, chất liệu cực đặc thù, không phải vàng không phải ngọc, lại cứng rắn vô cùng, mặc dù màu sắc lệch hắc, lại toàn thân có cỗ trong suốt trạng, khiến nội ẩn ẩn phong tàng có hỏa diễm, dường như đang bay vút lên lưu động, chiếu rọi một cỗ kỳ dị quang huy, dẫn đến lệnh bài nhan sắc hiện ra biến ảo thái độ. Hoàng Tứ Hỉ sớm biết thánh hỏa lệnh có thể cứng rắn chống đỡ đồ long đao, hắn liền rút ra một thanh huyền thiết dao găm, hướng Thạch Tâm Nhu lung lay, ta muốn xác minh một chút thánh hỏa lệnh ý lực, ngươi thấy thế nào? Thạch Tâm Nhu nhu hòa cười một tiếng, Hoàng Quan Nhân tùy tiện xác minh. Nàng đối nhà mình thánh hỏa lệnh cực có lòng tin, thế gian lợi hại hơn nữa thần binh cũng không đả thương được thánh hỏa lệnh mảy may. Chỉ nghe rắc, một tiếng tiếng vang kỳ quái. Hoàng tứ hỉ đã nắm khiến đập vào huyền thiết dao găm bên trên. Thạch Tâm Nhu chú mục nhìn lên, phát hiện huyền thiết dao găm cũng không đứt gãy, khoảng trường dao găm trung tâm vỡ ra một đạo nhỏ khe, nàng mở miệng khen, "Hoàng quan nhân, chủy thủ của ngươi không phải phàm binh a." Hoàng tứ hỉ lại là lắc đầu, "Chủy thủ của ta là huyền thiết tạo thành, lại bị thánh hỏa lệnh kích đứt, xem ra phẩm chất vẫn chưa được." Tâm hắn có hiếu kỳ, nếu như sử dụng hàng long kiếm kích chạm thánh hỏa lệnh, hiệu quả lại sẽ như thế nào đâu? Hắn cũng không nóng nảy làm xác minh, bởi vì thánh hỏa lệnh bên trên ảo diệu, hắn còn không có nghiên cứu triệt để. Lại nhìn lệnh bài mặt ngoài, vẽ có khắc từng hàng hán văn, Hoàng tứ hỉ đọc hiểu một lần sau, hỏi Thạch Tâm Nhu, "Cái này khiến bên trên chỗ khác, tất cả đều là các ngươi Minh giáo giáo quy sao?" Thạch Tâm Nhu xác nhận, "Đều là giáo quy, điểm có tam đại quy cùng ngũ tiểu quy." Hoàng tứ hỉ lại nói, "Mặt khác 6 trên miếng lệnh bài cũng là giáo quy." Thạch Tâm Nhu cho ra không thừa nhận trả lời, "Cái này 12 mai thánh hỏa lệnh tất cả đều là đời thứ nhất lão nhân trong núi Hoắc Sơn tạo thành, năm đó đưa đến Trung Nguyên Minh giáo lúc, trong đó 6 cái thánh hỏa lệnh là trống không, bị Trung Nguyên trước giáo chủ khắc họa giáo quy. Mặt khác 6 cái thánh hỏa lệnh nguyên vốn là có văn tự, bất quá khiến văn tất cả đều là ba tư văn, Trung Nguyên giáo chúng xem không hiểu, dần dần liền không lại coi trọng. Cha ta xuất chinh lúc đem 6 cái ba tư văn lệnh bài mang đi, 6 cái giáo quy lệnh bài giao cho ta đảm bảo, để cho ta dùng cái này khiến quản hạt lưu thủ trong giáo đồng môn." Hoàng tứ hỉ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, "Ngươi không hiểu ba tư lời nói sao?" Thạch Tâm Nhu trắng non khuôn mặt, dọn phiếm hồng lên, "Ta chỉ hiểu nói ba tư lời nói, cũng không hiểu viết ba tư văn. Mẹ nó cũng không phải là ba tư quý tộc, bản thân liền biết chữ không nhiều, không ai dạy nàng, nàng đương nhiên sẽ không viết." Hoàng tứ hỉ lòng dạ biết rõ, kia 6 cái ghi chép ba tư văn thánh hỏa lệnh bên trên, ghi lại là võ công bí quyết, mà lại là đời thứ nhất lão nhân trong núi Hoắc Sơn suốt đời võ công tinh yếu. Bất quá thánh hỏa lệnh võ công là lấy kỳ dị âm độc tăng trưởng, thích hợp tập kích bất ngờ ám sát, võ học cấp độ cũng không cao, tuyệt đối phải kém hơn Càn Khôn Đại Na Di. Càn Khôn Đại Na Di là ba tư võ học đỉnh phong tuyệt nghệ, cấp độ có thể cùng Cửu Dương Thần Công sánh vai cùng. Hoàng tứ hỉ chỉ cần có thể tu thành Càn Khôn Đại Na Di có phải hay không học được thánh hỏa lệnh võ công, kỳ thật không quan trọng. Hắn đang nghĩ như vậy, hai con ngươi mạnh mẽ lấp lóe, chỉ thấy trong lòng bàn tay thánh hỏa lệnh bên trên bắt đầu hiện hiện chỉ có hắn khả năng nhìn thấy quan văn. Bởi vì đơn độc một cái thánh hỏa lệnh bên trên chỉ có chút ít mấy cái quan văn, Hoàng tứ hỉ liền đem 6 khiến cũng cùng một chỗ xem đọc. Danh tốc di vật, thu nhận sử dụng lão nhân trong núi Hoắc Sơn suốt đời võ học. Đây là Hoàng tứ hỉ đầu về gặp phải thỉnh thoảng tình huống, thánh hỏa lệnh bên trên danh tốc di vật nhiệm vụ vẹn vẹn cho thấy một nửa, dư nửa dưới khẳng định là tại mặt khác 6 cái thánh hỏa lệnh bên trên. Nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào Hoàng tứ hỉ thoải mái tâm tình. Hắn nghĩ thầm, Hoắc Sơn là đời thứ nhất lão nhân trong núi, cũng là ba tư võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, võ học tạo nghệ tất nhiên không thấp, người này năm đó độc bá qua ba tư minh giáo đại quyền, hẳn là tu thành Càn Khôn Đại Na Di chờ ta kế thừa xong Hoắc Sơn suốt đời võ học, đoán chừng có thể trực tiếp đem Càn Khôn Đại Na Di quán thể học được. Cứ như vậy, hắn căn bản không cần lại đi tìm Càn Khôn Đại Na Di nguyên quyền tâm pháp. Bất quá tại kế thừa Hoắc Sơn võ học trước đó, hắn nhất định phải bảo đảm thánh hỏa lệnh không thể có tổn thương, đến lúc đó cùng lão nhân trong núi biết võ, hắn không thể sử dụng hàng long kiếm nên địch. Hắn phải tiếp nhận Thạch Tâm Nhu ý kiến, lấy thánh hỏa lệnh đối kháng thánh hỏa lệnh. Theo Thạch Tâm Nhu giảng, 3 ngày sau lão nhân trong núi sẽ dẫn ba tư minh giáo giáo chúng lại lên Quang Minh đỉnh. Nguyên bản những người này có thể trực tiếp đem Thạch Tâm Nhu bắt đi, nhưng là vì thuận lợi tiếp quản Trung Nguyên Minh giáo thế lực, bọn hắn lựa chọn uy hiếp bức hiếp, trước đóng giữ Quang Minh đỉnh bên ngoài, cho Thạch Tâm Nhu chế tạo áp lực, sau đó nhường Thạch Tâm Nhu chủ động bị thân, đến lúc đó lại hướng Trung Nguyên truyền giáo liền càng thêm thuận tiện. Đợi đến 3 ngày kỳ qua, sáng sớm, lão nhân trong núi cùng ba tư minh giáo giáo chúng giống như ước mà tới, bọn hắn cũng lộ ra không kịp chờ đợi, vừa rồi đặt chân thánh hỏa sảnh đại môn, liền cất giọng hô lên, "Trung thổ điểm giáo hộ giáo thánh nữ, tổng giáo phó giáo chủ cùng Phong Vân Nguyệt ba làm cầm trong tay thánh hỏa lệnh giá lâm, còn không mau mau quỳ xuống nghênh đón." Thạch Tâm Nhu lúc đầu tính tình yếu đuối, giờ phút này lại lời nói lộ cương ngạnh, mặc dù Trung thổ minh giáo giáo nghĩa là chịu truyền ba tư, nhưng là thời gian qua đi mấy trăm năm, Trung thổ minh giáo đã sớm tự thành một phái, cùng ba tư tổng giáo đã không có lệ thuộc quan hệ. "Các ngươi ở xa tới là khách, ta sẽ lấy chủ gia chi lễ đối đãi, thẳng nếu các ngươi muốn đảo khách thành chủ, vậy ta có chết cũng sẽ không để các ngươi toàn nguyện." Hoàng Dung nghe nàng nói năng có khí phách lời nói, tổng cảm giác tràn ngập lực lượng, nghĩ thầm vị này chồng sen lẫn cô nương vậy mà cũng có cương liệt một mặt. Những cái kia ba tư minh giáo giáo chúng nhìn thấy Thạch Tâm Nhu phản ứng, nhao nhao nhíu mày, lại hơi liếc nhìn Thạch Tâm Nhu bên người Hoàng Tứ Hỉ cùng Hoàng Dung, còn có một đầu cự ưng làm bạn ở bên, bọn hắn càng lộ vẻ ngạc nhiên. Những ngày này bọn hắn tiềm phục tại Quang Minh đỉnh hạ, ám sát tất cả ý đồ leo lên Quang Minh đỉnh Trung Nguyên Minh giáo đệ tử, giờ phút này thánh hỏa trong sảnh, ngoại trừ Thạch Tâm Nhu tỷ đệ bên ngoài, không nên lại xuất hiện bên ngoài người thân ảnh. Bọn hắn đều nghĩ thầm, hai người này là từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ là cưỡi cự ưng từ trên trời giáng xuống? Không khí hiện trường lặng im trong chốc lát, chỉ thấy một vị bọc lấy khăn trùm đầu, mãn kiểm cầu nhiêm trung niên đại hán, theo ba tư minh giáo đám người bên trong đi ra. Hắn mọc ra một cái mũi ưng, hai mắt âm trầm, cho người ta hùng hổ dọa người cảm giác các bách. Hắn đang tại chắp hai tay sau lưng, đột nhiên duỗi ra cánh tay phải, chỉ hướng Hoàng Tứ Hỉ, "Ngươi ở Trung thổ minh giáo đảm nhiệm chức vụ gì?" "Đã tới thánh hỏa sảnh, kia cứ dựa theo trước kia quy củ, chúng ta đánh một trận, người thắng lưu lại, người thua rời đi." "Này." Hoàng Dung điếu môi nói thầm, "Ta liền chưa thấy qua như thế khờ người, vậy mà tại sốt ruột lấy đánh." Nàng phụ tới Hoàng Tứ Hỉ bên cạnh thân, cho Hoàng Tứ Hỉ cổ động, "Tứ ca ca, ngươi nhanh đi giao hơn hắn, ta cùng Điêu đại ca cho ngươi lực trận." Nàng thấy đối phương người đông thế mạnh, liền nắm chặt đả cổ động, bắt đầu để phòng đối phương vây công. Chương 202, ba chiêu chi địch, 1, chương 202, ba chiêu chi địch, 1. Hoàng Dung thanh âm cực thấp, như dường như thì thầm, nhưng vẫn là bị kia dâu quay nón đại hán cho nghe thấy. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Hoàng Dung, lạnh lùng bật cười, "Ngươi không cần lực trận, ba tư anh hùng sẽ không lấy nhiều khi ít, ngươi nếu là không có lòng tin, có thể cùng nam nhân này đồng loạt ra tay, ta lấy đánh hai không có quan hệ. Nghe nói trung thổ cảnh nội có ngũ tuyệt cao thủ, liền coi như bọn họ tự mình đến đây, ta tự nhận cũng sẽ không bại lui. Khẩu khí không nhỏ, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Hoàng Dung vốn định niệm mai hắn vài câu, lại nghe hắn Trung Nguyên lời nói tương đối địa đạo, khẳng định là xuống khổ công. Hắn lại biết ngũ tuyệt tên tuổi, đối Trung Nguyên võ lâm tình huống hẳn là cũng hiểu rõ rất sâu, đoán chừng là một cái thật là có bản lĩnh người. Hoàng Dung liền không lại lắm miệng, chỉ căn dặn Hoàng Tứ Hỷ cẩn thận ứng chiến. Thánh hỏa sảnh không gian khoáng đạt, ba tư minh giáo giáo chúng cùng Hoàng Dung, Thạch gia tỷ đệ cắt chạm một bên, đem trong sảnh mấy trượng đất chống tặng cho Hoàng Tứ Hỷ cùng dâu quay nón đại hán. Lần này đăng lâm quang minh đỉnh ba tư minh giáo có vài chục vị, nhưng tuyệt đại đa số đều là phổ thông đệ tử, nghe không hiểu Trung Nguyên lời nói. Ngoại trừ dâu quay nón đại hán bên ngoài, chỉ có Phong Vân Nguyệt Ba làm có thể sử dụng Trung Nguyên lời nói giao lưu. Chờ dâu quay nón đại hán cùng Hoàng Tứ Hỷ đặt chân trong sảnh tạm thời lôi đài, Phong Vân Nguyệt Ba làm bên trong vị kia cô gái áo bào trắng, đung nhiên hướng Hoàng Dung khiêu khích hô một câu: "Uy, cái kia trung thổ nữ nhân, ngươi không tham gia quyết đấu sao?" Hoàng Dung giống như cười mà không phải cười, chỉ muốn các ngươi tuân thủ đơn đả độc đấu quy củ, huynh trưởng ta tất thắng không nghi ngờ gì, căn bản không cần đến ta ra tay. Cô gái áo bào trắng kia giọng điệu đùa cợt: "Chúng ta ba tư lão nhân trong núi ám sát qua có quyền thế nhất hoàng đế, chính tay đâm qua phương tây hung ác nhất cường đại võ sĩ, chưa từng có thất bại qua, ngươi huynh trưởng hôm nay nhất định phải thua." Hoàng Dung chế giễu lại: "Lão nhân trong núi lợi hại như vậy, vì cái gì gặp gỡ được quân thất tử, liền bị đánh toàn quân bị diệt? Mấy tháng trước lão nhân trong núi tổ chức ba tư minh giáo cùng Trung Nguyên minh giáo cao thủ tiến về Hoa Lạc Tử Mô chinh chiến, đúng là thương vong thảm trọng, nhưng thương binh chủ yếu là Trung Nguyên minh giáo một phương, ba tư minh giáo kỳ thật cũng không có thương cân động cốt. Bất quá lão nhân trong núi đã uy chấn Tây vực trăm năm, nhiều lần hành động cũng sẽ không thất bại, lần này lại tại được quân thất tử trước mặt cắm ngã nhào, một cái được quân quý tộc cũng không có gai chết, để bọn hắn biến thành ba tư trò cười, đây cũng không phải là hảo quang sự tình." Cô gái áo bào trắng kia sầm mặt lại, nguyên rủa nói: "Chờ ngươi minh trưởng sau khi chết, ta sẽ đích thân bắt ngươi, để ngươi thật tốt nhấm nháp toàn quân bị diệt tư vị." Hoàng Dung không tiếp tục tranh đua miệng lưỡi, ánh mắt chuyển hướng Hoàng Tứ Hỷ, không tiếp tục để ý kia bạch bào nữ nhân, trong lòng lại muốn: "Chờ lão nhân trong núi sau khi chết, ta không đem ngươi cái này mắt lục yêu nữ đánh thành đầu heo, coi như ta thua." Cái kia cùng Hoàng Tứ Hỷ biết võ dâu quay nón đại hán dĩ nhiên chính là lão nhân trong núi. Cô gái áo bào trắng là ba tư minh giáo Huy Nguyệt Sứ. Huy Nguyệt Sứ tả hữu hai vị tia dâu quay nón mắt xanh lão giả cao lớn, thì là Diệu Phong Sứ cùng Lưu Vân Sứ. Phong Vân Nguyệt Ba làm địa vị tương đương với Trung Nguyên Minh giáo Quang Minh tả hữu làm, quyền thế võ công đều không tầm thường. Bởi vì ba tư minh giáo chính giáo chủ từ trước là theo trong giáo chức cao nhân sĩ chưa lập gia đình nữ nhi bên trong chọn lựa ra, giao phó thánh nữ chi danh, lâu dài đều ở các nơi du hành, lập công tích đức, lấy giữ gìn giáo gió thần thánh trong trắng, ý nghĩa tượng trưng càng lớn, võ công nhiều không xuất chúng. Cho nên ba tư minh giáo chân chính cao thủ lợi hại chính là phó giáo chủ cùng Phong Vân Nguyệt Ba làm, dưới mắt đều đã hiện thân tại Quang Minh đỉnh thánh hòa sảnh. Hoàng Dung biết Hoàng Tứ Hỷ đánh lui qua Âu Dương Phong, nàng tin tưởng Hoàng Tứ Hỷ đấu bại lão nhân trong núi cũng không phải việc khó. Nhưng Thạch Tâm Nhu không rõ ràng Hoàng Tứ Hỷ võ công cảnh giới, nàng thấy Hoàng Tứ Hỷ cùng lão nhân trong núi lên đài giao thủ, một bên cầu nguyện Hoàng Tứ Hỷ có thể đánh thắng, một bên nghĩ thầm: "Vạn nhất Hoàng Quan Nhân lộ ra bại tướng, ta liền đáp ứng lão nhân trong núi chỗ có điều kiện, lấy chồng có thể, thay ba tư tổng giáo tới trung thổ truyền giáo cũng có thể, vô luận như thế nào ta đều muốn bảo trụ Hoàng Quan Nhân cùng Hoàng Cô Nương tính mệnh, cũng không uổng công bọn hắn cứu viện trận này." Thạch Tâm Nhu quả thực có chút tâm loạn như ma, cho nên không dám đi quan sát Hoàng Tứ Hỷ cùng lão nhân trong núi lôi đài chém giết. Hoàng Dung lại nhìn nghiêm túc tỉ mỉ, chỉ thấy lão nhân trong núi xốc lên áo choàng, từ bên hông rút ra một thanh thánh hỏa lệnh, chợt giương một tay lên, nên trước ném bay ra ngoài. Tất cả mọi người coi hắn là lấy thánh hỏa lệnh là ám khí, ném mạnh xạ kích Hoàng Tứ Hỷ. Kết quả thánh hỏa lệnh theo Hoàng Tứ Hỷ đỉnh đầu vượt qua, phá không bắn đến Hoàng Tứ Hỷ sau lưng, chờ phi hành mấy trượng khoảng cách xa, thánh hỏa lệnh bỗng nhiên giữa không trung đánh một chỗ ngặt, về sau xoắn úp về bay, trực chỉ Hoàng Tứ Hỷ hậu tâm. Mà tại thánh hỏa lệnh ra tay một khắc, lão nhân trong núi cũng bước xa di chuyển về phía trước, bàn tay manh duôi đánh về phía Hoàng Tứ Hỷ mặt. Hắn chạy đến Hoàng Tứ Hỷ trước mặt lúc, thánh hỏa lệnh vừa rồi chuyển biến. Giờ phút này Hoàng Tứ Hỷ trước hết đón hắn một trường này, mới có thể đi ngăn cản thánh hỏa lệnh, nếu như một trường này không tiếp nổi, thánh hỏa lệnh cũng cùng lúc đánh tới trên người hắn. Hoàng Tứ Hỷ gặp hắn như thế hào gan, dám chủ động tìm chính mình liệu trường, lập tức xúc tích nội lực, trực tiếp đem hàng lòng trưởng lực vận đến đỉnh phong, huy trưởng đánh ra. Sóng. Một tiếng vang lớn. Song trưởng tương giao một chỗ. Hoàng Tứ Hỷ sắc mặt lại biến cổ quái. Hắn lòng bàn tay cùng lão nhân trong núi chạm nhau về sau, cũng không có phát giác được đối phương trưởng lực có chỗ đặc thù gì, cũng không hùng hậu, tuyệt đối phải yếu tại hắn, nhưng đối phương hết lần này đến lần khác không có bị chính mình một trường đẩy lui, ngược lại cưỡng ép phát tán nội kình, dính trụ bàn tay của mình. Lão nhân trong núi mục đích đã rõ ràng, chính là muốn lấy trưởng kình ngăn chặn Hoàng Tứ Hỷ, từ đó nhường thánh hỏa lệnh từ phía sau phát động tập kích. Quá khứ lão nhân trong núi cùng võ học cao thủ quyết đấu, yêu nhất là một chiêu này, hắn người mang huyền công, coi như đối thủ nội công trưởng lực hơi cường tự mình một chút, hắn cũng có thể dựa vào huyền công đang liều trưởng thì duy nắm không thắng không bại cục diện, sau đó nhường thánh hỏa lệnh phát huy kỳ hiệu. Nhưng là hôm nay gặp gỡ Hoàng Tứ Hỷ, lão nhân trong núi lại là giật nảy cả mình, chỉ vì Hoàng Tứ Hỷ trưởng lực quá mạnh, có vẻ như vượt qua hắn cực hạn chịu đựng. Hắn vừa mới cùng Hoàng Tứ Hỷ nối liền trưởng, liền cảm giác một cỗ bài sơn đảo hải lực đạo rót nhập thể nội, chấn hắn khí huyết quay cuồng, nội phủ suýt nữa rời vị. Cũng may hắn kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú, phát giác nguy hiểm tới người, huyền công cấp tốc vận chuyển lại, trên mặt thoáng chốc phủ tránh một tầng thanh quang, đông biến ảo, chuyển thành màu đỏ sẫm trạch, xanh đỏ chi quang chuyển đổi phía dưới, Hoàng Tứ Hỷ trưởng lực cũng bị dẫn đường mà đi, toàn bộ chuyển rời đến tay trái của hắn bên trên. Hắn là tay phải cùng Hoàng Tứ Hỷ đối bính, bàn tay trái bỗng nhiên một trường, tả tiếp theo cố kinh lực, phốc, một vàng, sông rơi xuống mặt đất, tung bay một tầng đất bụi. Càn khôn đại Nazi. Hoàng Tứ Hỉ nhìn thấy hắn mặt hiện lên dị sắc, đã biết hắn huyền công lai lịch, chỉ cần ngươi luyện không đến tầng thứ 7, cũng đừng nghĩ cản ở của ta Hàng Long Trưởng. Hoàng Tứ Hỉ bàn tay trái trước kích, chụp về phía lao nhân trong núi cánh tay trái, người này muốn mượn cản Khôn Đại Na Di tháo bỏ xuống Hàng Long Trưởng kình, nhất định phải mọc ra 4 cái cánh tay đến. Chương 202, ba chiêu chi địch, 2, chương 202, ba chiêu chi địch, 2. Lão nhân trong núi thấy Hoàng Tứ Hỉ bàn tay trái đột kích, vô ý thức muốn nâng lên bàn tay trái, cùng Hoàng Tứ Hỉ đối đầu, nhưng tay phải bên trên Hàng Long Trưởng lực thực sự quá mạnh, đã vượt qua tá lực đả lực cực hạn, hắn một khi lựa chọn cùng Hoàng Tứ Hỉ liều mạng, không những không tạo được Hoàng Tứ Hỉ bất kỳ thương tích gì, chính mình hai cái cánh tay đều muốn không gánh nổi. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, đem huyền công toàn bộ vận tại tay phải, đem song phương trưởng lực cưỡng ép Nazi chặt đứt, về sau hai chân gấp giẫm, ngửa ra sau bay ngược ra ngoài. Lúc này hắn không môn đã mở, nếu như Hoàng Tứ Hỉ thừa thắng xông lên, tuyệt đối có thể trúng đích hắn yếu hại, nhưng hắn tiên cơ bắn một thanh thánh hỏa lệnh, giờ phút này đã bắn đến Hoàng Tứ Hỉ sau lưng. Hoàng Tứ Hỉ phản tay vồ một cái, khen, một chút, tay không bắt được thánh hỏa lệnh. Nhưng là hắn chỉ hoãn lần này, lão nhân trong núi cũng đã sau nhảy đến mấy trượng có hơn, một lần nữa thi triển tốt phòng ngự. Hoàng Tứ Hỉ nắm khiến nơi tay, nhìn thẳng lão nhân trong núi, nhanh chân hướng về phía trước, ta nghe nói Càn Khôn Đại Na Di chuyên chú luyện khí chi đạo, chỉ tại điên đảo một cương một đu, một âm một dương càn khôn nhị khí, luyện đến cực điểm, có thể dùng máu trong cơ thể rơi xuống, chân khí biến hóa, trên mặt cũng biết hiện ra xanh đỏ quan sát. Xanh đỏ chuyển biến số lần càng nhiều, giải thích rõ Càn Khôn Đại Na Di cấp độ càng cao. Ngươi đến cùng luyện đến tầng thứ mấy? Cái này một bộ Càn Khôn Đại Na Di tổng cộng có 7 tầng tâm pháp, điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, nhất định phải nắm giữ hùng hậu nội lực mới có hy vọng đột nhiên tăng mạnh, nếu như nội lực không đủ, căn bản là không cách nào tập luyện, gượng ép tu luyện kết quả chính là tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Trung Nguyên Minh giáo truyền thừa 30 thay mặt giáo chủ, chỉ có đời thứ 8 trung giáo chủ đem Càn Khôn Đại Na Di luyện đến tầng thứ 5, còn lại tất cả 5 tầng phía dưới. Ỷ Thiên trong giang hồ Thiên Tư Tuyệt Luân Dương đỉnh thiên cũng chỉ là luyện đến tầng thứ 4 mà thôi. Duy chỉ có nắm giữ Cựu Dương Thần Công bảng thân chương vô kỵ mới luyện đầy tầng thứ 6. Về phần tầng thứ 7, dù cho Càn Khôn Đại Na Di người sáng lập cũng không có luyện thành, bởi vì tầng thứ 7 với nội lực yêu cầu thực sự quá cao, tâm pháp nguyên bản là người sáng lập nghĩa viện vòng sau thôi diễn đi ra. Bất quá chương vô kỵ cơ duyên cực kỳ tốt, hắn lúc đầu tại Quang Minh đỉnh tu đầy tầng thứ 6 sau, bởi vì tâm pháp mơ hồ không được đầy đủ, liền không có tiếp tục tầng thứ 7 tu luyện, nhưng là rời đi Quang Minh đỉnh sau, hắn tại trong thực chiến chậm rãi đột phá đến tầng thứ 7. Càn Khôn Đại Na Di cũng không phải đơn giản tá lực đả lực Na Di chi đạo. Đây là một bộ có thể kích phát người thân thể tiềm năng thượng thừa tuyệt học. Nếu như luyện đến đỉnh phong tầng cảnh giới thứ 7, có thể xúc nạp đối thủ trường lực, sau đó phản kích trở về, loại này xúc nạp cũng không phải là xúc tích một trường, mà là có thể đem đối thủ mấy trường thậm chí mấy chục trường toàn bộ điện cộng lại, lại cùng nhau phản đánh lại. Ỷ Thiên trong giang hồ Trương Vô Kỵ cùng Khổ Đầu Đà luận bàn, Khổ Đầu Đà đánh tới một trường, Trương Vô Kỵ xúc nạp một trường, chờ xúc nạp tới hơn 10 trường sau, những này trường lực giống như một tòa hồ lớn tại lũ quét cuốn tới lúc chứa đầy hồng thủy, đột nhiên hồ đê vỡ đê, hồng thủy gấp lao ra, có thể đem hơn 10 trường cũng thành một trường, toàn bộ phản kích Khổ Đầu Đà. Nhân thể tiềm năng lớn bao nhiêu, xúc nạp trưởng lực liền có bao nhiêu. Vừa rồi Hoàng Tứ Hỉ đối lao nhân trong núi giảng, luyện không đến Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ 7, liền ngăn không được Hàng Long Trưởng, duyên cớ ngay ở chỗ này. Nếu như lão nhân trong núi thật có thể đem Càn Khôn Đại Na Di luyện tới đỉnh phong, bất luận Hoàng Tứ Hỉ đánh ra bao nhiêu Hàng Long Trưởng, đều sẽ bị lao nhân trong núi phản kích lại, thậm chí xúc nạp Hàng Long Trưởng sau, có thể một chiêu đem Hoàng Tứ Hỉ phản chấn chết. Nhưng là ngay cả Càn Khôn Đại Na Di người sáng lập đều không có luyện đến tầng thứ 7, lão nhân trong núi cũng tuyệt đối không thể. Nếu như lão nhân trong núi nắm giữ Trương Vô Kỵ như thế nghịch thiên cơ duyên, hắn đã sớm đem Mông Cổ Thát Tử Đại Hán đâm chết, tiếp quản Ba Tư cùng Hoa Lạc Tử Mô Đại Quyền, hắn đang ra đến nhúng chàm Quang Minh đỉnh điểm này tiểu tài. Giờ phút này lão nhân trong núi bị Hoàng Tứ Hỉ một câu điểm phá huyền công nội tình, lộ ra rất là phẫn nộ, bởi vì Hoàng Tứ Hỉ đi bộ nhàn nhã hướng hắn đi tới, dường như là căn bản không coi hắn là thành uy hiếp, tự nhiên không có đem hắn xem như lực lượng ngang nhau đối thủ, cái này khiến hắn cảm thấy tôn nghiêm nhận lấy mạo phạm. Chỉ thấy hai cánh tay hắn duỗi ra, tay trái tay phải đều nắm ở một thanh thánh hỏa lệnh, miệng bên trong quát, ngươi muốn biết ta học xong mấy tầng Càn Khôn Đại Na Di thử một lần liền biết. Hắn thấy Hoàng Tứ Hỉ đã đi tới trước mặt, lui không thể lui, quyết định dùng hết suốt đời sở học, cùng Hoàng Tứ Hỉ mới hảo hảo đấu một trận. Hắn một lệnh ở giữa đâm ra, đánh về phía Hoàng Tứ Hỉ ngực, một cái khác khiến theo cao đánh xuống, đánh tới hướng Hoàng Tứ Hỉ cái chán. Hoàng Tứ Hỉ giống nhau cầm trong tay song khiến, đem nội lực rót tại khiến bên trên, nên trước đó nữa. Bốn khiến đột nhiên một phát sai, lão nhân trong núi khuôn mặt trong nháy mắt cấp biến, bắt đầu xanh đỏ biến ảo. Hoàng Tứ Hỉ cho là hắn lại đang thi triển Càn Khôn Đại Na Di ý đồ tháo bỏ xuống nội kình của mình. Ai ngờ hắn lại giấu giếm âm hiểm sát chiêu, bàn tay trái bỗng nhiên biến chiêu, ngầm thi một cỗ âm hàn nội lực, theo thánh hỏa lệnh bên trên Na Di mà qua, hóa thành một cây tinh tế kinh khí, tốc một chút, điểm vào Hoàng Tứ Hỉ huyệt tiên trung bên trên. Chiêu này kêu là làm thấu cốt châm, cũng là Ba Tư thích khách tuyệt kỹ sở trường, âm kình một khi nhập thể, không ngừng có thể chuẩn bị huyệt vị, còn có thể tạo thành đối thủ chui vào nội tâm đau đớn. Trước kia lão nhân trong núi cùng cao thủ quyết đấu lúc, một chiêu này lần nào cũng đúng, kết quả hôm nay tại Hoàng Tứ Hỉ trên thân mất hiệu. Năm đó Hoàng Tứ Hỉ tại Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong học được Thiết Bố Sam Thần Công sau, đã phát triển kinh mạch, cũng rời cung đổi huyệt, trên người hắn tất cả huyệt vị đều đã chết đi tất hơn. Lão nhân trong núi thấu cốt châm mặc dù đánh trúng Hoàng Tứ Hỉ, lại khoảng chừng ra thịt tầng ngoài va chạm một chút, cũng không có đối nội phủ tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tích. Hoàng Tứ Hỉ đối một chiêu này làm như không thấy, cánh tay trái một chút dùng lực, bắn ra lão nhân trong núi thánh hỏa lệnh, lại một chút âm, vững vàng điểm vào lão nhân trong núi trên cổ tay. Lão nhân trong núi đang nghi hoặc Hoàng Tứ Hỉ vì sao không có trúng chiêu, chợt thấy một cỗ quái lực vọt tới trong tay, thuận cổ tay phản kích đến thể nội. Lão nhân trong núi vùng đan điền lập tức có cảm ứng, nguyên bản vận chuyển tự nhiên nội lực trong chốc lát lâm vào trầm trạng, dường như định thân đồng dạng, lại không cách nào làm ra cái gì chiêu thức. Hắn không khỏi hãi hùng kết vía, nghĩ thầm đây là công phu tà môn gì? Hắn lại làm sao biết, đây là Trung Nguyên kiếm pháp đỉnh phong tuyệt nghệ Độc Cô Cửu Kiếm. Hoàng tứ Hỉ lấy làm cho kiếm, đối với hắn làm một chiêu phá khí thức chuyên khắc hắn càn khôn đại na di. Hoàng tứ Hỉ cánh tay phải lại nhoáng một cái, cầm trong tay thánh hỏa lệnh chuyển hướng lão nhân trong núi cái trán, phanh, một tiếng, đánh tới hướng lão nhân trong núi đỉnh đầu. Một kích này rơi thôi, lão nhân trong núi trên mặt xanh đỏ song sắt trong nháy mắt sụp đổ, máu tươi cũng gấp tuôn ra mà ra, hắn thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền thân thể một co quắp, đã mất mạng ngay tại chỗ. Thánh hỏa sảnh cũng trở nên lặng ngắt như tờ lên. Ba Tư Minh giáo Phong Vân Nguyệt Ba làm cùng hơn 10 vị giáo chúng, không khỏi là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không thể tin được trước mắt một màn này, tại Tây vực giết người vô số lão nhân trong núi vậy mà mất mạng tại nơi này, mà lại là bị mấy chiêu đánh giết. Bọn hắn hồi tưởng lão nhân trong núi cùng Hoàng tứ Hỉ quyết đấu quá trình, lấy bọn hắn nhìn thấy, trước sau có vẻ như chỉ dùng 3 chiêu. Hoàng tứ Hỉ võ công mạnh, đã vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Chương 203, biệt ly cùng truyền công, 1, chương 203, biệt ly cùng truyền công, 1. Lão nhân trong núi sau khi chết, Ba Tư Minh giáo giáo chúng ngây người một lát, bỗng nhiên hai tay cùng vùng, nâng lên từng trôi nỏ ngắn, phanh phanh, gấp vang, bắn bay ra ngoài. Bọn hắn mục tiêu không chỉ là Hoàng tứ Hỉ, ở bên quan chiến Hoàng Dung cùng Thạch Tâm Nhu tất cả bọn hắn phạm vi bắn giết. Hoàng tứ Hỉ đối bọn hắn cùng vây công đã sớm chuẩn bị, lúc này cầm trong tay thánh hỏa lệnh, thi triển lên phá tiện thức kiếm chiêu, nội lực quán chú tại khiến bên trên, phàm là ngăn trở một cái tên nỏ, liền thừa cơ phản kích. Cỗ này lực phản kích nói nắm vừa lúc hòa hậu, đã không đánh gãy tên nỏ, lại có thể nhường tên nỏ dọc theo đường cũ phản xạ trở về. Hoàng tứ Hỉ nghiên cứu Độc Cô Cửu Kiếm nhiều năm, lại thiện làm phá tiện thức một chiêu này đã sớm vận dụng xuất thần nhập hóa, có thể đồng thời đón đỡ mấy trăm đạo ám khí, lại mượn lực phản đánh, lấy địch nhân phóng tới ám khí phản xạ đả thương địch thủ. Vài ngày trước tại Thái Nguyên thành bên ngoài, Hoàng tứ Hỉ lấy phá tiện thức đón đỡ được quân Thát Tử Vũ Tiễn. Lúc ấy hắn vẹn vẹn đánh rất những này Vũ Tiễn, mà không cách nào mượn tên phản tập, đây là bởi vì giữa song phương cách khoảng cách quá xa, Vũ Tiễn lại từ bốn phương tám hướng phóng tới, lại nhanh lại mật. Hoàng tứ Hỉ nhất định phải đem tất cả kiếm lực dùng tại ngăn đỡ mũi tên bên trên, đã rút không ra dư lực phản xạ Vũ Tiễn, chỉ có thể sử dụng Ngọc Phong Châm khởi xướng phản kích. Hôm nay tình huống lại có khác nhau. Hiện trường Ba Tư Minh giáo giáo chúng chỉ có vài chục người, bọn hắn mỗi một vòng phóng ra tên nọ vẹn vẹn mấy chục chi, mấu chốt khoảng cách mới mấy trượng, Hoàng tứ Hỉ tại ngăn đỡ mũi tên lúc, phá kiếm thức kiếm chiêu vẫn không dùng đầy, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm khởi xướng phóng ra. Chỉ nghe phốc phốc phốc, một hồi trầm đục. Kia Ba Tư Minh giáo đám người đã ngã quỵ một mảnh, phàm là nâng nọ bắn về phía Hoàng tứ Hỉ giáo chúng, nhao nhao lọt vào tên nọ phản vệ. Duy chỉ có kia hơn 10 vị đem cung nọ liếc về phía Hoàng Dung cùng Thạch Tâm Nhu giáo chúng, tạm thời bình yên vô sự, bất quá bọn hắn bắn đi ra tên nọ giống nhau không có lấy được bất kỳ chiến quả nào. Hoàng Dung cùng Thạch Tâm Nhu bên người có thần điêu bảo hộ, thần điêu nhìn thấy tên nọ bay loạn, lập tức kích động hai cánh, ngăn cản tên nọ tới gần, cho dù hiểu rõ mũi tên xuyên thấu cánh gió, bắn tới Hoàng Dung cùng Thạch Tâm Nhu trước mặt, phương hướng cũng đã chết đi, xạ tốc cũng tại biến chậm, bị Hoàng Dung sử dụng đả cầu đồng, tùy tiện ô đỡ được. Kia Phong Vân Nguyệt Ba làm thấy tên nọ tập kích bất ngờ không có đạt hiệu quả, không hẹn mà cùng nhảy lên thật cao, hướng Hoàng Dung cùng Thạch Tâm Nhu đánh tới. Bọn hắn biết Hoàng tứ Hỉ võ công cường tuyệt, liền định đối Hoàng Dung cùng Thạch Tâm Nhu khởi xướng vây công, nếu như có thể cầm nã hai nữ, có lẽ có thể áp chế Hoàng tứ Hỉ liền phạm. Trong nháy mắt, Phong Vân Nguyệt Ba làm đã nhảy vọt đến Hoàng Dung cùng Thạch Tâm Nhu trước mặt. Kết quả không đợi phát khởi thế công, đã thấy Hoàng tứ Hỉ bỗng nhiên nguyên địa xoay người, sử xuất Thiên Ngoại Phi Tiên đem song trưởng bên trong thánh hỏa lệnh cùng nhau ném bay ra ngoài. Tay trái thánh hỏa lệnh liếc về phía Diệu Phong sứ, theo hắn lồng ngực xuyên thủng mà qua, lệnh bài mang theo một đoàn huyết hoa, đụng một vang, cắm ở thánh hỏa sảnh trên vách đá. Diệu Phong sứ rơi xuống đất một khắc, đã mất mạng tại chỗ. Bên phải thánh hỏa lệnh đánh về phía Huy Nguyệt sứ, vị này Huy Nguyệt sứ là Ba Làm bên trong duy nhất nữ lưu, thường ngày tập võ yêu nhất khinh công, nàng người nhẹ như yến, phát giác thánh hỏa lệnh phong tới, chống rông cất cao vài thước, tránh đi yếu hại bị tập kích. Nhưng võ công của nàng cũng không đạt tới ngũ tuyệt trình độ, không cách nào giống Âu Dương Phong như thế né tránh Thiên Ngoại Phi Tiên đuổi phải bị thánh hỏa lệnh đánh trúng, đầu gối trong nháy mắt vỡ vụn, nàng bị đau phía dưới quẳng rơi xuống mặt đất, sức chiến đấu như vậy bị tăng dã. Hoàng tứ Hỉ phóng ra hai cái thánh hỏa lệnh, chỉ có thể tiến công tập kích hai tên địch thủ. Lưu Vân sứ lông tóc không thương, nhưng hắn nhìn thấy Diệu Phong sứ cùng Huy Nguyệt sứ thảm trạng sau, sợ hãi đến hồn bất phụ thể, lại không cầm nã Hoàng Dung cùng Thạch Tâm Nhu suy nghĩ, thân hình giữa không trùng cưỡng ép thay đổi, chiều thánh lửa sảnh đại môn trốn như điên mà đi. Trên đường bóp ra một quả viên châu, rơi xuống đất đập mạnh, nhảy lên lên một đoàn màu nâu đen khói đặc, che đậy Lưu Vân sứ tung tích, để phòng Hoàng tứ Hỉ lại lấy Thiên Ngoại Phi Tiên đối với hắn khởi xướng xạ kích. Hoàng tứ Hỉ bắt giữ không đến thân ảnh của hắn, chợt thong xuống bàn tay phi đao, nghĩ thầm, người này làm trướng nhãn pháp giống như là Đông Doanh chịu đựng khói mê, chẳng lẽ Ba Tư Minh giáo cùng Đông Doanh cũng có tiếp xúc? Kỳ thật không phải. Kia Lưu Vân sứ chỗ làm viên châu là làm dùng thuốc nổ chế thành, thời Trung Cổ lúc Đông Tây phương thương mậu thường xuyên, chính là tại Tống triều thời kỳ, Trung Nguyên thuốc nổ truyền bá tới Tây vực. Tây vực cảnh nội trí giả nhận thức đến thuốc nổ lợi chỗ, bắt đầu lấy thuốc nổ phát minh vũ khí, Lưu Vân sứ chỗ làm viên châu chính là thuốc nổ vũ khí một trong, chỉ là hắn phóng thích vũ khí thủ pháp cùng chịu đựng có chút giống nhau, lúc này mới đưa tới Hoàng tứ Hỉ hiểu lầm. Chờ thuốc nổ khói lửa rơi xuống, thánh hỏa trong sảnh may mắn còn sống sót Ba Tư Minh giáo giáo chúng đã toàn bộ rút lui, bọn hắn đi theo Lưu Vân sứ sau lưng, nội điên như thế hướng phía dưới núi chạy tới. Hoàng tứ Hỉ cũng không truy kích, bởi vì sớm tại Viên Châu nổ tung lúc, thần điêu đã gào thét bay ra thánh hỏa sảnh. Xuyên thấu qua cửa phòng, Hoàng tứ Hỉ nhìn thấy thần điêu nô ra sống chảo, một thanh bắt Lưu Vân sứ hai vai, trực tiếp đem Lưu Vân sứ kéo hướng không trung. Kia Lưu Vân sứ trên tay mang theo một cái thánh hỏa lệnh, nâng khiến hướng thần điêu trên nuốt đập tới, thần điêu kêu lên một tiếng giận dữ hất ra Lưu Vân sứ, đem Lưu Vân sứ ném hạ sơn ở giữa. Cũng là Lưu Vân sứ không may, hắn rơi xuống chỗ chính là Quang Minh đỉnh bên ngoài sườn núi cốc, trọn vẹn mấy trăm trượng độ cao, một khi ngã xuống đáy cốc, nhất định phải biến thành một bãi thịt nát. Hoàng Tứ Hỉ trong lòng biết Lưu Vân Sứ tuyệt đối không sống được, liền không lại truy kích, còn lại những cái kia trốn hạ Quang Minh đỉnh bà tư minh giáo giáo chúng, võ công tất cả đều thua xa tại Phong Vân Nguyệt Ba Làm, thần điêu đổi giết bọn hắn dư xài. Giờ phút này thánh hỏa trong sảnh, chỉ còn lại Huy Nguyệt Sứ tiếng kêu thảm thiết đang vang vọng. Hoàng Dung thấy Huy Nguyệt Sứ đầu gối cơ hồ bị thánh hỏa lệnh đánh gãy, đau tan nát cõi lòng, liền lòng có không đành lòng, tiến lên điểm trúng Huy Nguyệt Sứ ma huyệt, cảm giác đau đớn trong nháy mắt biến mất. Trước sớm Huy Nguyệt Sứ cùng Hoàng Dung cãi nhau, miệng nói muốn đích thân bắt Hoàng Dung, nhưng Hoàng Dung cũng không có ghi hận trong lòng, ngược lại thay Huy Nguyệt Sứ giảm bớt thống khổ. Cái này khiến Huy Nguyệt Sứ rất là cảm động, nàng chân thành nói rằng, đa tạ ngươi nhà, trung thổ cô nương. Lòng dạ của ngươi giống biển cả như thế rộng lớn, ta là ta trước sớm bất kính nói chuyện hành động, xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta không có lễ phép. Hoàng Dung lại khịt mũi coi thường, ít đến. Vừa rồi các ngươi không phải khoác lác anh hùng, sẽ không lấy nhiều khi ít sao? Kết quả các ngươi lấy mấy chục người vây công chúng ta mấy người, các ngươi nói chuyện đều là thả giam chó. Ta vậy mới không tin ngươi sẽ thật tâm nói xin lỗi. Huy Nguyệt Sứ bị câu nói này cho hấn mặt đỏ tới mang tai. Nếu như bây giờ có một đầu kẻ đất, Huy Nguyệt Sứ nhất định sẽ chui vào. Hoàng Dung thấy thế, liền không lại ép buộc. Nàng quay đầu nhìn về phía Thạch Tâm Lu, đáp ý cười nói, thế nào Thạch cô nương? Ta đã nói trước, chỉ cần nhà ta tứ ca ca bằng lòng ra tay, mặc kệ kia lão nhân trong núi lợi hại hơn nữa, gặp nhà ta tứ ca ca cũng muốn cam bái hạ phong. Ta có hay không giảng sai? Thạch Tâm Nhu mỉm cười, không có một chút sai. A. Hoàng Dung tiếng cười càng lớn, ta sớm biết tứ ca ca võ công cao cường, nhưng ta thực sự nghĩ không ra, hắn vậy mà cao tới loại cảnh giới này, so ta tưởng tượng bên trong cao hơn một cái cấp độ. Nàng nói xong nhẹ nhàng thở dài, lại nói một mình, chỉ sợ ta cha cũng không phải tứ ca ca đối thủ. Chương 203, biệt ly cùng truyền công, 2, chương 203, biệt ly cùng truyền công, 2. Trong nội tâm nàng đồng thời nhớ tới Quách Tĩnh, lúc trước Quách Tĩnh cùng Thác Lôi tụ hợp lúc kết bạn trở về Mạc Bắc, hai người là nhận lấy Thiết Mộc Chân chiêu mộ, để cho hai người tiến về Tây vực chinh chiến. Mà kia một trận chiến sự chính là được Quân Thát Tử cùng Hoa Lạc Tử Mô Tây vực đại đối quyết. Hoa Lạc Tử Mô bá chiếm Trung Nguyên cùng Tây vực thương mậu thông đạo, ngồi thu con đường tơ lụa bạo lợi, góp nhặt như núi tựa như biển tài phú, sớm đã bị tham lam được Quân Thát Tử để mắt tới. Hết lần này tới lần khác Hoa Lạc Tử Mô lại cuồng vọng tự phụ, không đem được Quân Thát Tử đưa vào mắt, tùy ý chém giết được Quân Thát Tử thương đội sứ giả, cái này cũng cho được Quân Thát Tử xuất binh lấy cớ. Thiết Mộc Chân tận lên Mạc Bắc thảo nguyên hơn 10 vạn tinh nhuệ thiết kỵ, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Hoa Lạc Tử Mô, Thiết Mộc Chân mục tiêu chỉ có một cái, hủy diệt Hoa Lạc Tử Mô, cướp sạch Hoa Lạc Tử Mô tất cả nữ nhân cùng tài bảo, sau đó độc bá Trung Nguyên cùng Tây vực mậu dịch đường thủy. Thiết Mộc Chân triệu hồi Quách Tĩnh cùng Thác Lôi, chính là vì phá hủy Hoa Lạc Tử Mô. Hoàng Dung biết Quách Tĩnh giờ phút này khẳng định chờ tại Thiết Mộc Chân bên người, nhưng nàng càng rõ ràng hơn, Hoàng Tứ Hỉ đối Thác Tử thống hận trình độ, mặc kệ là Kim Quốc Thác Tử vẫn là được Quân Thác Tử, đều bị Hoàng Tứ Hỉ coi là xâm lấn Trung Nguyên địch nhân. Chờ Hoàng Tứ Hỉ thay Thạch Tâm Nhu giải quyết xong lão nhân trong núi phiền toái, chỉ sợ bước kế tiếp chính là muốn tiến về Tây vực, giải quyết triệt để được Quân Thát Tử uy hiếp. Hoàng Dung cùng Hoàng Tứ Hỉ ở chung càng lâu, trong lòng càng phát ra lo nghĩ, đến lúc đó Hoàng Tứ Hỉ cùng Quách Tĩnh một khi đưa trước tay, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Hoàng Dung thất thần lúc, Hoàng Tứ Hỉ đã rời bước tới, hướng Huy Nguyệt Sứ hỏi, Trung Nguyên Minh giáo giáo chủ võ công không tầm thường, hắn đến cùng là chết như thế nào? Huy Nguyệt Sứ rất có tù nhân giác ngộ, biết gì nói nấy nói, Trung Nguyên giáo chủ xác thực lợi hại, nhưng được Quân Man nhân bên trong cũng có cao thủ kia trưởng lực lợi hại, bằng vào một đôi tay không chấn thương Trung Nguyên giáo chủ nội tạng, Trung Nguyên giáo chủ không cách nào toàn lực chạy trốn, bị được Quân Man nhân sử dụng tiện trận bắn chết. Hoàng Dung khuôn mặt có chút động, vội hỏi, cao thủ kia kêu cái gì? Huy Nguyệt Sứ lắc đầu, ta lúc ấy cũng là xa xa nhìn gặp một lần, đối cao thủ kia tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Nàng thấy Hoàng Dung đối cao thủ kia quan tâm như vậy, còn nói thêm, ta chỉ biết là cao thủ kia là một cái đầu trọc, hẳn là Tây vực tăng lữ. Đầu trọc? Hoàng Dung nghĩ thầm, vậy khẳng định không phải Tĩnh ca ca. Nàng chuyển niệm lại nghĩ, Trung Nguyên Minh giáo giáo chủ là tại mấy tháng trước mất mạng tại Tây vực chiến trường, Quách Tĩnh cùng Thác Lôi là tại hơn một tháng trước rời đi Trung Nguyên. Về mặt thời gian suy tính, Trung Nguyên Minh giáo giáo chủ cũng không thể nào là bị Quách Tĩnh giết chết, cao thủ kia tuyệt đối là một người khác hoàn toàn. Bất quá Hoàng Dung như cũng lo lắng Quách Tĩnh tại Tây vực chiến trường tình cảnh. Chờ Hoàng Tứ Hỉ khảo vấn xong Huy Nguyệt Sứ, Hoàng Dung toàn tức nói, tứ ca ca, lão nhân trong núi phiền toái đã giải quyết, kế tiếp ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Hoàng Tứ Hỉ cần tu luyện Cửu Dương Thần Công cùng Càn Khôn Đại Na Di tạm thời sẽ không đi xa, hắn lên đường. Ta đã không có sự vụ khác còn bận rộn hơn, đi nơi nào đều có thể, không đi cũng được. Hoàng Dung cười nói, Côn Luân dưới núi, được Quân Thát Tử cùng Hoa Lạc Tử Mô đấu đang vui, chẳng lẽ tứ ca ca không muốn đi quan sát một phen sao? Hoàng Tứ Hỉ nghe đến đó, đã minh bạch Hoàng Dung ý tứ. Hắn trả lời, ta tạm thời không có quan sát chiến sự hứng thú, nếu như ngươi muốn đi nhìn, có thể nhường điêu huynh có ngươi đi qua. Hoàng Dung nao nao, ta một mình cưỡi điêu đại ca, nó bằng lòng chở ta sao? Hoàng Tứ Hỉ ra hiệu không có vấn đề, chúng ta một đường từ Trung Nguyên đi Côn Luân Sơn, ngươi cùng điêu huynh sớm chiều ở chung, nó đã đem ngươi trở thành nhà mình muội tử. Khẳng định bằng lòng chờ ngươi, ngươi yên tâm đi thôi. Kia quá được rồi. Hoàng Dung đại hỉ, ta cái này đi tìm Điêu đại ca, để nó theo ta đi Tây vực. Nói xong cũng chiều thánh lửa bên ngoài phòng chạy tới. Nàng là vì mau chóng đi Tây vực tìm kiếm Quách Tĩnh, sau đó thuyết phục Quách Tĩnh rời đi được Quân Thát Tử trở về Trung Nguyên, cứ như vậy, Hoàng Tứ Hỉ cùng Quách Tĩnh cũng sẽ không chạm mặt nữa, tự nhiên cũng sẽ không ra tay đánh nhau. Hoàng Tứ Hỉ gặp nàng nóng lòng như thế, khuyên nói một câu, chờ Điêu huynh đem Lưu Vân Sứ thi thể bắt trở lại để cho nó cùng ngươi đi xa. Hoàng Dung lập tức dừng bước, nghĩ thầm Lưu Vân Sứ thi thể có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Kỳ thật không có tác dụng gì, Hoàng Tứ Hỉ vẹn vẹn vì thu hồi Lưu Vân Sứ trên tay Thánh Hỏa lệnh. Lúc trước Thạch Tâm Nhu hướng Hoàng Tứ Hỉ giảng thuật 12 khiến thánh hỏa lệnh lai lịch, Hoàng Tứ Hỉ lại tại khiến bên trên phát hiện võ lâm danh túc di vật chữ viết, khẳng định phải đem thánh hỏa lệnh tập hợp đủ. Hoàng Tứ Hỉ bản thân nắm giữ 6 khiến, lão nhân trong núi mang theo 3 khiến, đã toàn bộ bị Hoàng Tứ Hỉ truy hồi. Cuối cùng 3 khiến phân biệt tại Phong Vân Nguyệt Ba làm trên thân, Diệu Phong sứ cùng Huy Nguyệt sứ tất cả thánh hỏa sảnh, lệnh bài đã là Hoàng Tứ Hỉ vật trong bàn tay, duy chỉ có Lưu Vân sứ lệnh bài như cũ tản mát bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, thần điêu tiêu diệt đảo vong 34 minh giáo giáo chúng, nắm lấy Lưu Vân sứ thánh hỏa lệnh trở về trong sảnh. Hoàng Tứ Hỉ thấy 12 thánh hỏa lệnh đã toàn bộ hội tụ đến trên tay mình, dặn dò thần điêu một chút chú ý hạng mục sau, để nó trở đi Hoàng Dung rời đi Côn Luân Sơn. Hoàng Tứ Hỉ rời bước tới bên ngoài phòng đưa tiễn. Thạch Tâm Nhu đưa mắt nhìn thần điêu cùng Hoàng Dung đi xa, không hiểu hỏi: "Hoàng quan nhân, hoàng cô nương gấp gáp như vậy rời đi, có phải hay không có chuyện gì gấp đi làm?" Hoàng Tứ Hỉ nói: "Cũng không phải cái gì việc gấp, nàng là tưởng niệm tình lang, tiến đến gặp gỡ đâu." Thạch Tâm Nhu dương lên khóe miệng, không còn hỏi đến tưởng tình. Chờ quay trở về thánh hỏa sảnh, Hoàng Tứ Hỉ đem thánh hỏa lệnh xếp thành một hàng, bắt đầu xem đọc khiến văn hoàn chỉnh nội dung. Thạch Tâm Nhu không rõ ý nghĩa, cho là hắn coi trọng cái này 12 mai thánh hỏa lệnh, lên đường, hoàng quan nhân đánh bại lão nhân trong núi, hóa giải Trung Nguyên Minh giáo hủy diệt nguy cơ, ta thực sự không thể báo đáp, liền lấy cái này 12 mai thánh hỏa lệnh xem như tạ lễ, mong rằng hoàng quan nhân nhận lấy. Hoàng Tứ Hỉ nhìn nàng một cái, cười hỏi: "Thánh hỏa lệnh là các ngươi Minh giáo bảo vật trấn giáo, thấy khiến như thấy giáo chủ, ngươi thiện cho rằng đưa cho ta, liền không sợ bị Minh giáo đệ tử lên án sao?" "Không chuyện gì đáng sợ." Thạch Tâm Nhu khẽ lắc đầu, "Nhưng nếu không có hoàng quan nhân, ta liền bị lên án cơ hội cũng sẽ không có. Quan người yên tâm nhận lấy thánh hỏa lệnh, tất cả hậu quả ta sẽ một mình gánh chịu. Đã ngươi như thế khẳng khái, ta cũng không thể không có biểu thị. Hoàng Tứ Hỉ sẽ không lấy không thánh hỏa lệnh, ta trong tay nắm giữ không ít võ học, có thể truyền thụ cho đệ đệ ngươi, tương lai cũng sẽ giúp ngươi đệ đệ ngồi vững vàng Minh giáo giáo chủ chi vị. Về phần cái này 12 mai thánh hỏa lệnh, ta cũng không gạt ngươi, ta dự định hòa tan lệnh bài, đúc lại là mới binh khí, ngươi có thể đối ngoại tuyên bố, thánh hỏa lệnh toàn bộ di thất tại Tây vực chiến trường, như vậy, Trung Nguyên Minh giáo đệ tử cũng sẽ không lại làm khó dễ ngươi." Thạch Tâm Nhu sau khi nghe xong, đưa tay phủ tại Thạch Tâm Tiên trên lưng, "Kiên Nhi, nhanh quỳ xuống, bái kiến sư phụ." Thạch Tâm Tiên không nói hai lời, túi đầu liền bái. Chờ dập đầu 10 cái khấu đầu sau, hắn có nhịn hài đồng tâm tính, cười hì hì hỏi Hoàng Tứ Hỉ: sư phụ, đệ tử tương lai có thể hay không ngồi vào điêu sư bá trên lưng, cũng bay trên trời?" Hắn tổng nghe Hoàng Tứ Hỉ hô thần điêu gọi điêu huynh liền xưng hô thần điêu là điêu sư bá, có thể thấy được niên kỷ của hắn tuy nhỏ, lại không phải du một cú cục. Hoàng Tứ Hỉ dăm ba câu đem hắn đuổi, tiếp tục xem đọc 12 mai thánh hỏa lệnh khiến văn. Danh túc di vật, thu nhận sử dụng lão nhân trong núi Hoắc Sơn suốt đời võ học, tập hợp đủ 12 mai thánh hỏa lệnh, liền có thể xem đọc kế thừa. Khiến văn tùy theo tán loạn, ngược lại hiện ra Hoắc Sơn võ học tâm pháp yếu quyết. Chương 204, song long lấy nước, 1, chương 204, song long lấy nước, 1. Lúc trước Hoàng Tứ Hỉ từng có suy đoán, Hoắc Sơn tu luyện qua Càn Khôn Đại Na Di, sự thật cũng xác thực như thế. Hoàng Tứ Hỉ dựa theo thánh hỏa lệnh bên trên tâm pháp tiến hành xem đọc. Hắn rất nhanh liền phát giác được, Càn Khôn Đại Na Di pháp môn tại thể nội từng tầng hiện ra đến. Theo tầng thứ nhất tới tầng thứ 5, Hoàng Tứ Hỉ tại qua trong giây lát liền có võ học cảm ứng. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy quanh thân tinh thần cùng khí lực sung mãn tràn đầy, muốn phát tức phát, muốn thu tức thu, tứ thể bách hải đều có thư thái nói không nên lời cảm giác. Điều này nói rõ Hoắc Sơn đã đem Càn Khôn Đại Na Di tu luyện tới tầng thứ 5 cảnh giới viên mãn. Bất quá chờ Hoàng Tứ Hỉ bắt đầu kế thừa tầng thứ 6 pháp môn lúc, thân thể bỗng nhiên xuất hiện dị trạng, tim đập nhanh hơn, khí huyết khuấy động lật qua lật lại, chân khí dần dần có hỗn loạn trạng thái. Tâm hắn nói, đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Đương nhiên cũng không phải là chính hắn cướp cỏ, mà là Hoắc Sơn cướp cỏ chứng bệnh cùng một chỗ truyền đến trên người hắn. Hắn chợt lại muốn, Hoắc Sơn thiên tư không tầm thường, đem Càn Khôn Đại Na Di luyện đầy tầng thứ 5, nhưng cũng dừng bước nơi này, không cách nào đột phá tầng thứ 6 gông cùng xiển xích. Hắn gượng ép tu luyện tầng tâm pháp thứ 6, kết quả suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, cái này di chứng cũng bị ta cùng nhau kế thừa. Nhưng hắn không chút hoang mang, lập tức vận khởi ra ma nội công, chỉ cảm thấy la ma chân khí tại thể nội lưu đi một vòng, thân thể của hắn liền đã khôi phục trạng thái bình thường, sau đó tiếp tục kế thừa Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ 6 pháp môn. Hắn biết rõ Hoắc Sơn có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, lại như cũng muốn đem pháp môn kế thừa đến cùng, đây cũng không phải là hắn ra vẻ gà lớn, mà là hắn có năm chắc hóa giải tẩu hỏa nhập ma chứng bệnh. Càn Khôn Đại Na Di khúc dạo đầu có lời, người tu luyện nhất định phải có hùng hồn nội lực hỗ trợ, nếu không khó có tiến thêm, hơi hơi vô ý liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Như vậy cũng tốt so một cái 7-8 tuổi hài đồng đi vung vẩy nặng trăm cân truy sát lớn, truy pháp càng là tinh diệu, càng dễ dàng đem hài đồng đập đầu rơi máu chảy, nhưng nếu như múa truy người là một cái đại lực sĩ, vậy thì không tồn tại dạng này thai hoàng ẩm. Mà Hoàng Tứ Hỉ hết lần này tới lần khác là đại lực sĩ bên trong vương giả, hắn mặc dù tạm thời không có tu luyện Cửu Dương thần công nhưng nội lực tuyệt đối không kém hơn Ỷ Thiên Giang Hồ Trương Vô Kỵ, hắn hoàn toàn có thể giống Trương Vô Kỵ như thế, tại nửa ngày bên trong nhẹ nhõm đem Càn Khôn Đại Na Di luyện đến tầng thứ 6 cảnh giới viên mãn. Hắn hiện đang múa may Càn Khôn Đại Na Di cái này cây thiết truy, nhưng thật ra là dễ như trở bàn tay, bất kỳ tẩu hỏa nhập ma sai lầm, hắn đều có thể tại kế thừa pháp môn trong lúc đó cho sửa đổi. Cũng quả nhiên, chờ hắn đem Hoắc Sơn võ học toàn bộ kế thừa hoàn tất, Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ 6 cũng đã nước chảy thành sông giống như tu luyện thành công. Tới lúc này, hắn đối Hoắc Sơn vũ lực cấp độ cũng có rõ ràng nhất nhận biết. Đầu tiên là Hoắc Sơn nội lực, khẳng định là yếu tại Hoàng Tứ Hỉ, bởi vì Hoắc Sơn chỉ có thể đem Càn Khôn Đại Na Di tu luyện tới tầng thứ 5, nội lực của hắn không đủ để chèo chống hắn thăm dò tầng thứ 6 ảo diệu. Bất quá Hoắc Sơn võ công cũng không phải không có chỗ thích hợp. Cần biết Hoắc Sơn là lấy hành tích lập nghiệp, chỗ học võ nghệ cơ hồ cũng là vì tăng cường ám sát năng lực. Nhất là kia một bộ thấu cốt châm, đây là đem nội lực ngưng kết thành 1.1 tuyến, sau đó hướng đối thủ khởi xướng tập kích. Mà thấu cốt châm là khí kim châm, vô hình vô ảnh, khiến người ta khó mà phòng bị, vừa rồi Hoàng Tứ Hỉ cùng lão nhân trong núi quyết đấu, hắn liền không ngăn được thấu cốt châm tập kích. Từ khi Hoàng Tứ Hỉ năm đó ở Trung Nam Sơn kế thừa phái cổ mộ Ngọc Phong châm pháp sau, cái này một hạng tuyệt kỹ uy lực chưa từng có tăng lên qua. Hôm nay kế thừa Hoắc Sơn thấu cốt châm tuyệt kỹ sau, Hoàng Tứ Hỉ định đem Ngọc Phong châm cùng thấu cốt châm hỗn hợp làm một, đem thực kim châm cùng khí thể hợp làm một thể, coi như nhất lưu cao thủ tới đón, lựa bọn hắn chống đỡ được thực kim châm, cũng tránh không khỏi khí kim châm an toàn. Ý niệm tới đây, Hoàng Tứ Hỉ cười ha ha một tiếng, kết thúc hành công. Thạch Tâm Nhu gặp hắn theo trong nhập định tỉnh lại, nhịn không được tham thính, "Hoàng quan nhân, ngươi có phải hay không đem Càn Khôn Đại Na Di tu luyện đến tầng thứ 6 rồi?" Hoàng Tứ Hỉ hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Thạch Tâm Nhu chỉ khuôn mặt của hắn, "Vừa rồi ngươi vận chuyển Càn Khôn Đại Na Di lúc, chân khí hiện hình trên mặt. Cha ta cũng tu cái môn này thần công, hắn luyện đến tầng cảnh giới thứ 3, thành công lúc xanh đỏ chân khí biến ảo 2 lần, quan nhân ngươi biến ảo 5 lần, ta liền suy đoán ngươi là luyện đến tầng thứ 6." Hoàng Tứ Hỉ không có giấu giếm, "Ta xác thực đã tu luyện đến tầng thứ 6, nhưng ta không có tầng thứ 7 tâm pháp yếu quyết, chưa hẳn có thể nhường Càn Khôn Đại Na Di tiến thêm một bước, đạt đến đỉnh phong." Thạch Tâm Nhu nghe xong, lập tức sờ tay vào ngực, tay lấy ra da dê. Nàng đem da dê mở ra, "Đây là cha ta lúc gần đi chuyển cho di vật của ta, phía trên ghi chép có Càn Khôn Đại Na Di hoàn chỉnh tâm pháp. Chương này da dê bị bôi lên đặc thù vật liệu, nhất định phải sử dụng máu tươi xâm nhiễm mới có thể để cho chữ viết hiện hình." Thạch Tâm Nhu liền mang tới một cây truy thủ, dự định cắt vỡ ngón tay. Kết quả Hoàng Tứ Hỉ đưa tay ra ngoài, ấn xuống bàn tay của nàng. "Quan nhân, trên da cựu chữ cần thấm máu khả năng hiện lộ ra." "Ta biết." "Vậy ngươi vì cái gì?" "Bởi vì không cần thiết, chương này trên da cựu tâm pháp vô dụng với ta chỗ, ngươi không cần nhường ngón tay không duyên cớ thụ thương." "Cái này là năm đó theo ba tư tổng giáo truyền đến nguyên quyển tâm pháp, xuất từ Càn Khôn Đại Na Di người sáng lập thủ bút, thu nhận sử dụng có tầng thứ 7 hoàn chỉnh yếu quyết nha, làm sao có thể không chỗ hữu dụng." Hoàng Tứ Hỉ nói với nàng, "Vị kia người sáng lập chính mình cũng không có luyện đến tầng thứ 7, hắn biết tâm pháp vẹn vẹn nghĩa viền vông, chính ta thôi diễn tầng thứ 7, lại so với tâm pháp của hắn càng thêm tinh diệu, cũng càng thêm hoàn thiện." Thạch Tâm Nhu đôi mắt đẹp vừa mở, nỗi lòng như vậy lộn xộn lên. Nàng lăng thần một lát, yên lặng thay nhau nổi lên quyển gia cửu, một lần nữa thu vào trong lòng, nở nụ cười xinh đẹp, "Quan nhân nói lời, ta đều tin." Giờ phút này lại nhìn Hoàng Tứ Hỉ, trong mắt nàng đã tràn đầy hâm mộ, cha nàng đã từng đối nàng nói qua, Trung Nguyên Minh giáo truyền thừa 30 thay mặt giáo chủ, chỉ có đời thứ 8 trung giáo chủ đem Càn Khôn Đại Na Di luyện đến tầng thứ 5, dư giáo chủ nhiều nhất dừng bước tại tầng thứ 4, nếu như có ai có thể luyện đến tầng thứ 6, đây tuyệt đối là số trăm năm khó gặp một vị kỳ tài ngút trời. Hoàng Tứ Hỉ hết lần này tới lần khác đem tầng thứ 6 cho tu luyện viên mãn, lộ ra lại chính là cha nàng miệng nói hãn thế thiên tài. Hoàng Tứ Hỉ gặp nàng trước đưa tặng 12 mai thánh hỏa lệnh, lại đưa tặng Càn Khôn Đại Na Di nguyên quyển tâm pháp, đồng đẳng với đem Trung Nguyên Minh giáo có giá trị nhất di vật đều đem ra. Nàng có ơn tất báo, không có chút nào tư tàng. Nguyên bản Hoàng Tứ Hỉ chỉ tính toán dạy bảo đệ đệ của nàng, hiện tại đã quyết định liền nàng cũng một khối truyền thụ. Nhưng là không chờ Hoàng Tứ Hỉ truyền công, hai bỗng nhiên khẽ động, phát giác được trong núi có tiếng bước chân truyền đến. Hắn lập tức ra hiệu Thạch Tâm Nhu, "Có người leo lên Quang Minh đỉnh, ngươi đi xem một chút là ai." Ba tư minh giáo giáo chúng đã bị toàn bộ tiêu diệt, người tới cực có thể là Trung Nguyên Minh giáo đệ tử. Thạch Tâm Nhu trả lời cũng xác nhận điểm này, "Có thể là ta bà cô chạy đến rồi, nàng là hộ giáo pháp vương một trong, vài ngày trước nàng đã từng cùng lão nhân trong núi đánh một trận, kia lão nhân trong núi biết nàng là ta thân thích, liền không có tổn thương nàng tính mệnh, chỉ đem nàng khu trục ra Quang Minh đỉnh, nàng muốn trở về cùng ta đoàn tụ, đều bị lão nhân trong núi ngăn cản, dưới mắt chân núi đã không có ba tư tổng giáo nhân mã đóng giữ, nàng liền lên núi đến." Thạch Tâm Nhu dẫn đệ đệ vọt ra thánh hỏa sảnh, trước đi nghênh đón bà cô. Chương 204, Song Long lấy nước 2, chương 204, Song Long lấy nước 2. Hoàng Tứ Hỉ ống tay áo một quyển, đem 12 mai thánh hỏa lệnh cất đặt bên hông, che đậy lên. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một vị tóc trắng phơ lão hầu, tại hơn 10 vị thân mặc áo bào trắng nữ tử cùng đi vào thánh hỏa sảnh. Lão hầu này chính là Thạch Tâm Nhu bà cô. Bởi vì thời gian vội vàng, Hoàng Tứ Hỉ không kịp thanh lý lão nhân trong núi cùng bà tư minh giáo giáo chúng thi thể, Thạch bà cô tới trên sảnh sau, nàng thẳng đến lão nhân trong núi bên cạnh thi thể. "Phi!" Thạch bà cô tiên triều trên thi thể mánh suýt một ngụm, trên mặt lộ ra xem thường vẻ mặt, nổi giận mắng, "Chỉ bằng ngươi cái này mũi ưng mắt xanh tây di rất loại, cũng nghĩ cưới ta Thạch gia tôn nữ, nằm mơ thôi ngươi." Nàng là thuần chính Trung Nguyên nữ nhân, nhưng nàng tôn nữ Thạch Tâm Nhu cũng có vểnh lên mũi mắt xanh đặc thù, đãi nàng mắng xong câu nói này sau, Thạch Tâm Nhu không khỏi cúi đầu, đỏ mặt ghê gớm. Thạch bà cô cũng không để ý tới Thạch Tâm Nhu cảm thụ, lại cất bước đi hướng Hoàng Tứ Hỉ, hỏi, "Ta nghe Nhu Nhi rằng rồi, là ngươi giết chết lão nhân trong núi, tự nhiên là ta Trung Nguyên Minh giáo ân nhân, lão bà tử đối ngươi mang ơn, nhưng lão bà tử cũng có một cái nghi vấn, hy vọng hoàng quan nhân có thể giải đáp." Bà thỉnh giảng, "Hoàng quan nhân ngươi họ Hoàng, Trung Nguyên Võ Lâm có một cái gọi là Hoàng Thường người, ngươi cùng hắn phải chăng có quan hệ?" "Ta cùng Hoàng Thường không có bất kỳ cái gì liên quan." "Tốt, không có liên quan tốt." Thạch bà câu nguyên bản nghiêm mặt, bỗng nhiên vẻ mặt buông lỏng, "Chỉ cần Hoàng quan nhân cùng Hoàng Thường cái kia ác tặc không có bất cứ quan hệ nào, vậy lao bà tử cũng có thể yên tâm đi." "Kỳ thật đi, Hoàng quan nhân bằng lòng cứu viện ta Trung Nguyên Minh giáo, lượng trước cũng không phải Hoàng Thường kia ác tặc truyền nhân." Hoàng Tứ Hỉ trong lòng vô cùng minh bạch Hoàng Thường cùng Trung Nguyên Minh giáo thù hận, nhưng Thạch Tâm Nhu lại mà biết không rõ. Nàng hiếu kỳ hỏi, "Bà cô, Hoàng Thường đến cùng là ai? Ngươi vì cái gì gọi hắn ác tặc?" "Hoàng Thường là Trung Nguyên quan lại, cùng chúng ta Trung Nguyên Minh giáo có không đội trời chung thâm cửu." Thạch bà cô thở dài một tiếng, cho nàng giải thích, "Kia là 100 năm trước chuyện cũ rồi, tại Huy Tông Chính Hòa trong năm, chúng ta Trung Nguyên Minh giáo giáo chủ Phương Tịch truyền giáo tới Trung Nguyên, Phương giáo chủ truyền giáo địa khu vừa vặn ở vào Hoàng Thường chi hạ, Huy Tông tên cầu hoàng đế kia tín ngưỡng đạo giáo, dung không được chúng ta Minh giáo, liền để Hoàng Thường lãnh binh tiến đánh chúng ta Minh giáo, lại cứ Hoàng Thường võ công cao cường, đem chúng ta Minh giáo quang. Minh sứ giả, pháp vương, chư cờ đệ tử tàn sát không còn, cho nên nguyên khí đại thương, đến nay đều không có khôi phục lại trăm năm trước quy mô. Nếu như không phải hoàng thượng huyết tẩy Minh giáo cũng không cần có đầu rút cổ tại Tây vực Quang Minh đỉnh, dẫn đến hiện tại nhân tài tàn lụi, vẹn vẹn tham gia một trận Hoa Thứ Tử Mô chiến sự, liền đánh chung nguyên Minh giáo cơ hồ diệt giáo. Thạch Bà Cô thế hệ này Minh giáo đệ tử, tất cả đều đối hoàng thượng hận thấu xương. Nhưng hoàng thượng gia quyến năm đó cũng bị Minh giáo giết sạch sẽ, hoàng thượng chính mình cũng vô cùng oán giận, dù sao tiêu diệt Minh giáo mệnh lệnh là Huy Tông hạ đạt, Minh giáo muốn báo thù, hẳn là đi tìm Huy Tông, làm gì đi tìm hoàng thượng người nhà. Sau đó hoàng thượng bị Minh giáo đệ tử truy sát cùng đường mặt lộ, dứt khoát giấu đi. Cái này một dấu chính là hơn 40 năm, hoàng thượng chính là trong lúc này tìm hiểu ra khoáng cổ thức Kim Võ Lâm tuyệt học Cửu Âm Chân Kinh. Chờ hoàng thượng đem Cửu Âm Chân Kinh đạt đến đại thành, định tìm Minh giáo báo thù lúc, thình lình phát hiện năm đó Minh giáo địch người cũng đã chết già chết bệnh. Hoàng thượng báo thù vô vọng, buồn bực sầu não mà chết, chỉ để lại suốt đời tâm huyết Cửu Âm Chân Kinh tại Trung Nguyên Võ Lâm truyền bá. Tại hoàng thượng sau khi chết mấy chục năm ở giữa, Cửu Âm Chân Kinh nguyên quyển đều phong tàng tại ẩn nấp chỗ, cho đến lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm trước đó, Cửu Âm Chân Kinh mới chợt phát hiện thế, qua tay hơn 100 vị võ lâm cao thủ, lẫn nhau truy tung, lẫn nhau tranh đoạt, gián tiếp dẫn đến vô số người giang hồ mất mạng tại bộ này võ lâm bí tịch cướp đoạt bên trong. Vì ngăn lại chém giết tiếp tục kéo dài, Trung Nam Sơn toàn chân giáo giáo chủ Vương Trùng Dương tổ chức lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm, lần này luận kiếm mục đích đúng là vì quyết định Cửu Âm Chân Kinh thuộc về. Cho nên Cửu Âm Chân Kinh sở dĩ sinh thế, chính là khởi nguyên Minh giáo cùng hoàng thượng ở giữa báo thủ. Nguyên bản đi, hoàng tứ hỉ định đem Cửu Âm Chân Kinh dịch cân đoán cốt tiên truyền thụ cho Thạch Tâm Nhu tỷ đệ, lấy tăng cường Thạch Tâm Nhu tỷ đệ nội lực. Nhưng giờ phút này nghe Thạch Bà Cô đề cập Minh giáo cùng hoàng thượng ở giữa trăm năm thù hận, hoàng tứ hỉ lập tức dập tắt truyền thụ Cửu Âm Chân Kinh suy nghĩ. Hắn nghĩ Thẩm Côn Luân Sơn khoảng cách Tiên Sơn cũng không xa, lại hai cái dãy núi toàn bộ tới gần Tây vực, hắn liền đem lúc trước theo Tiên Sơn phái Hối Minh đại sư trên tay kế thừa Tiên Sơn kiếm pháp đem ra, truyền thụ cho Thạch Tâm Nhu tỷ đệ. Bộ này kiếm pháp khởi nguyên từ Trương Đan Phong, sau bị Hoắc Thiên Đô tiến hành hoàn thiện, cuối cùng tại Hối Minh đại sư trên tay đạt đến đại thành, không ngừng bao gồm nội công tâm pháp, còn có tuyệt đỉnh kiếm thuật. Chờ Thạch Tâm Nhu tỷ đệ luyện thành Thiên Sơn kiếm pháp lại tu càn khôn đại na di bọn hắn hẳn là có thể đem Trung Nguyên Minh giáo đại quyền một mực nắm trong lòng bàn tay, cũng coi như toàn hoàng tứ hỉ chịu tặng 12 mai thánh hỏa lệnh tình điểm. Kia Thạch Bà Cô nhiều lần cùng lão nhân trong núi giao thủ, biết rõ lão nhân trong núi tu vi võ công, hoàng tứ hỉ có thể ở mấy chiêu ở giữa đánh chết lão nhân trong núi, võ công khẳng định đã đi vào hóa cảnh. Hoàng tứ hỉ đưa ra dạy bảo Thạch Tâm kiên võ nghệ, Thạch Bà Cô cũng không có phản đối mảy may lý do, ngược lại nhiệt tình tác hợp hoàng tứ hỉ lưu lại Quang Minh đỉnh. Hoàng tứ hỉ cái này ở một cái chính là hơn nửa năm, hắn đang dạy dỗ Thạch Tâm Nhu tỷ đệ võ công lúc, cũng tại tu luyện Cửu Dương Thần Công cùng Càn Khôn Đại Na Di. Bởi vì Càn Khôn Đại Na Di đã luyện đến tầng thứ 6, đỉnh phong tầng thứ 7 cần hoàng tứ hỉ tự hành lĩnh hội, hắn tại Quang Minh đỉnh và ở trong lúc đó, hơn phân nửa thời gian đều dùng tại tâm pháp thôi diễn bên trên. Đợi đến hơn nửa năm qua đi, hoàng tứ hỉ cũng không đem tầng thứ 7 thôi diễn hoàn thiện, lại đem trước 6 tầng hỗn hợp tiến vào Hàng Long thập bát trưởng bên trong. Năm đó ở Bích Huyết Giang Hồ, hoàng tứ hỉ thông qua cái bang kim bát kế thừa sử Hỏa Long 12 chiêu Hàng Long trưởng, chờ đến Tiếu Ngạo Giang Hồ sau, hoàng tứ hỉ bắt đầu tự sáng tạo thứ 13 trưởng Long Hành Vạn Đạo cùng thứ 14 trưởng Long Chiến Vũ Giã. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hoàng tứ hỉ lại không có bất kỳ cái gì trưởng pháp sáng tạo cái mới, cho đến hắn tham gia phá cản Khôn Đại Na Di rốt cục có tự sáng tạo thứ 15 trưởng thời cơ. Cái này 15 trưởng bị hoàng tứ hỉ mệnh danh là Song Long Thủ Thủy. Càn Khôn Đại Na Di vốn là một bộ kích phát nhân thể tiềm năng thần công, hoàng tứ hỉ liền lấy tự thân nội lực làm hạn định, trong cơ thể hắn nắm giữ song trọng nội lực, một cỗ là tích xúc tại đan điền quán thể nội lực, một cỗ khác là tích xúc tại kinh mạch tự luyện nội lực. Cái này hai cỗ nội lực nguyên bản lẫn nhau không ảnh hưởng, nhưng là hoàng tứ hỉ thông qua Càn Khôn Đại Na Di vận chuyển pháp môn, phát hiện hai cỗ nội lực có thể điệt ra là một, hỗn hợp là một trường. Một trường này đánh đi ra, có thể khiến cho Hàng Long trưởng uy lực tăng phúc gấp đôi. Ý vị này dù cho đối thủ lực sát thương mạnh hơn chính mình gấp đôi, hoàng tứ hỉ cũng có thể dựa vào Song Long Thủ Thủy phản kích trở về. Hắn tự sáng tạo thứ 15 trường Song Long Thủ Thủy là thuần công trường pháp. Hắn rất hy vọng thông qua Cửu Dương Thần Công lại sáng chế một chiêu thuần thủ trường pháp đến, đáng tiếc Cửu Dương Thần Công cũng không phải là giống Càn Khôn Đại Na Di như thế quán thể đoạt được. Hắn cần tự mình tu luyện, chờ mấy năm sau đem Cửu Dương Thần Công tu tới viên mãn, đến lúc đó khả năng hỗn hợp mới trường pháp. Chương 205, Hãm Thành cùng phục kích, 1, chương 205, Hãm Thành cùng phục kích, 1. Hoàng tứ hỉ tu thành Song Long Thủ Thủy sau, không định tại Quang Minh đỉnh bên trên tiếp tục lưu lại. Hắn quyết định từ biệt Thạch Tâm Nhu tỷ đệ, tiến về Tây vực chiến trường. Kỳ thật hắn ngưỡng mộ trong lòng võ học chưa đạt đến đại thành, nhưng mặc kệ Cửu Dương Thần Công tu luyện vẫn là Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ 7 thôi diễn, toàn đều cần mấy năm thời gian nghiên cứu, muốn nhanh khó đạt, tâm hắn gấp không được. Hắn nhớ được Quân Thác Tử xâm nhập, dự định trước đi giải quyết cái này uy hiếp, đến lúc đó sẽ chậm chậm luyện công cũng không muộn. Ngày hôm đó buổi sáng, hoàng tứ hỉ thu thập bọc hành lý rời đi, Minh giáo đám người kết bạn đưa tiễn. Gần nhất hơn nửa năm ở giữa, hoàng tứ hỉ đều tạm trú tại Quang Minh đỉnh bên trên, hắn mặc dù thay Minh giáo hóa giải tổn vong nguy cơ, lại không có mang ân tá báo, từ đầu đến cuối lấy lễ để tiếp đón Minh giáo đám người, chưa từng vi phạm nhúng tay trong giáo sự vụ. Cái này dẫn tới Minh giáo đám người đối hoàng tứ hỉ kính trọng, Thạch Tâm Nhu đối với hắn càng là tình ý trầm rãi, tự mình chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày an bài không khỏi là chi kỳ chú đáo. Nguyên bản Thạch Tâm Nhu đã thành thói quen cùng hoàng tứ hỉ sớm chiều ở chung, đột nhiên biết được hoàng tứ hỉ muốn đi tin tức sau, nàng lộ ra không biết làm thế nào, ước lo trong lòng, không biết rõ lần này phân biệt sau, tương lai hoàng tứ hỉ có thể hay không trở lại. Ngay tại nàng vẻ u sầu bận lòng, trong lòng suy nghĩ phải làm thế nào mở miệng, nghe ngóng hoàng tứ hỉ hướng đi lúc, đã thấy hoàng tứ hỉ vô đầu vai Cửu Vĩ Linh Hồ, hỏi nàng nói: "Ta lần này địa phương muốn đi có chút nguy hiểm, mang lên tiểu hồ không tiện, ta muốn đem nó tạm thời gửi nuôi tại bên cạnh ngươi, không biết rõ được hay không? Chỉ cần quan nhân tin được ta, chiếu cố tiểu hồ bao lâu đều không có vấn đề. Thạch Tâm Nhu bận điệu đáp, tâm tình cũng trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Nàng biết tiểu hồ là linh vật, Hoàng Tứ Hỷ là tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu là gửi nuôi tại bên người nàng, kia Hoàng Tứ Hỷ tương lai khẳng định sẽ lại về Quang Minh Đỉnh lấy đi tiểu hồ. Nàng tự nhiên cũng không cần tiếp tục nhiều chuyện, đi tìm hiểu Hoàng Tứ Hỷ hành trình. Nàng giơ tay khẽ vuốt cửu vĩ linh hồ lông tóc, mặt giãn ra cười nói, quan nhân đi về sau, nếu như tiểu hồ quá mức tưởng niệm ngươi, tự mình xuống núi tìm ngươi, ta ứng làm như thế nào thuyết phục nó đâu? Nó là ăn hàng, chỉ cần ngươi ngừng lại cho nó làm mỹ thực, nó ai cũng sẽ không muốn, cam đoan thành thành thật thật chờ tại ngươi trước mặt. Hoàng Tứ Hỷ nắm lên tiểu hồ, đặt ở Thạch Tâm Nhu trong ngực, ngươi yên tâm nuôi tốt, nó sẽ không tới chỗ chạy. Nói xong nhảy lên một cái, nhảy tới thần điêu trên lưng, nói một tiếng gặp lại sau, như vậy đi xa mà đi. Theo thần điêu bay lên không bay cao, cửu vĩ linh hồ nhìn qua Hoàng Tứ Hỷ bóng lưng, ríu rít vội gọi, nhìn lại dường như khó bỏ khó phân, không vui bị Hoàng Tứ Hỷ bỏ xuống. Bên cạnh Thạch bà cô nhìn thấy cửu vĩ linh hồ càng làm càng thê, lộ ra một cố khóc ý, liền căn dặn Thạch Tâm Nhu, cái này hồ ly đối hoàng quan nhân rất là ỷ lại, có khả năng vụng trộm đi tìm hoàng quan nhân, ngươi có thể nếu coi trọng nó, ngàn vạn lần đừng bị mất nó. Ân. Thạch Tâm Nhu an ủi cửu vĩ linh hồ, vừa nói, nó hẳn là theo xuất sinh liền bị quan nhân nuôi, ỷ lại không thể tránh được, ta sẽ chú ý. Nàng lần này suy đoán cũng không đúng. Hoàng Tứ Hỷ định kỳ sẽ vận chuyển La Ma chân khí cho cửu vĩ linh hồ, cái này tiểu hồ được chân khí tầm bổ, chỗ tốt so trong thiên hạ tất cả mỹ thực toàn bộ cộng lại còn lớn hơn. Cái này tiểu hồ không nỡ Hoàng Tứ Hỷ, nhưng thật ra là không nỡ chân khí. Thạch Tâm Nhu thấy thần điêu càng bay càng xa, rất nhanh biến mất ở chân trời, rốt cuộc không nhìn thấy, nàng không khỏi cúi đầu, một mình thương cảm. Thạch bà cô thấy thế, theo thở dài, vị này hoàng quan nhân là chính nhân quân tử, mới đầu ta cho là hắn sẽ ỷ vào cao cường võ công, cũng bức ngươi thành thần, chiếm chúng ta minh giáo cơ nghiệp, kết quả ta là lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, hắn thành tâm dạy bảo kiên nhi, chờ hắn làm xong việc trở về, ta sẽ thuyết phục hắn, mời hắn trưởng cư Quang Minh Đỉnh. Thạch Tâm Nhu bên tai nghe những lời này, trong lòng lại muốn, hắn chuyến đi này, cũng không biết lúc nào thời điểm mới có thể trở về, lại có thể hay không bị gặp ngoài ý muốn. Chỉ mong hắn tất cả bình an mới tốt. Lúc này, Hoàng Tứ Hỷ đã cưỡi thần điêu bay đến trăm dặm có hơn, rất nhanh lại xuyên việt mênh mông Côn Luân dãy núi, chỉ nhập Tây vực cảnh nội. Hơn nửa năm trước thần điêu đã từng trở đi Hoàng Dung đi Tây vực. Hoàng Dung mục đích là vì tìm kiếm Quách Tĩnh, nàng liền để thần điêu đem nàng đưa đến Tây vực Tích Nhĩ Hà hạ du bờ sông. Đầu này Tích Nhĩ Hà là hoa thứ tử mô cảnh nội chiến lược đường thủy, ven bờ chữ hàng có đại lượng thành trì cùng vật tư, năm ngoái Thiết Mộc Chân tập kết thảo nguyên gần 20 vạn đại quân, chia ra 4 đường tiến đánh hoa thứ tử mô, trong đó hai đường lớn quân đều là vây quanh tranh đoạt Tích Nhĩ Hà triển khai. Lúc trước thần điêu đem Hoàng Dung đưa đến hạ du bờ sông lúc, được quân Thát Tử cùng Hoa Thứ Tử Mô đại quân ngay tại trên bờ sông rằng có ác chiến, Hoàng Dung biết Quách Tĩnh nhất định chờ đang lửa quân trong doanh địa, nàng liền cáo biệt thần điêu, một mình lẫn vào được quân trong đại trướng tìm người. Thời gian qua đi hơn nửa năm lâu, Hoàng Dung từ đầu đến cuối bặt vô âm tín, nàng phải chăng tìm tới Quách Tĩnh? Được quân Thát Tử lại có hay không công diệt Hoa Thứ Tử Mô? Hoàng Tứ Hỷ tạm không biết rõ tình hình, nhưng Hoàng Tứ Hỷ trong lòng minh bạch, xa điêu giang hồ cuối cùng chính là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đi theo Thiết Mộc Chân Tây Trinh, chờ Tây Trinh Hoa Thứ Tử Mô kết thúc sau, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung trở về Trung Nguyên tham gia lần thứ hai Hoa Sơn Luật Kiếm, xạ điêu giang hồ cũng đến đây mà kết thúc. Từ lúc Hoàng Tứ Hỷ giáng lâm xạ điêu giang hồ đến nay, hắn cơ hồ không có nhúng tay trên giang hồ sự kiện quan trọng, tự nhiên cũng không ảnh hưởng tới Thiết Mộc Chân Tây Trinh tiến trình. Tính toán thời gian, Thiết Mộc Chân Tây Trinh Hoa Thứ Tử Mô đã tốn thời gian một năm có thừa, song phương cũng đã tới nhìn thấy thắng bại thời điểm. Hạ Côn Luân Sơn, tiến vào Tây vực sau, Hoàng Tứ Hỷ nhường thần điêu lại đi lúc trước hộ tống Hoàng Dung lộ tuyến. Đợi đến ngày kế tiếp, thần điêu thuận lợi rơi xuống Tích Nhĩ Hà hạ du bờ sông, phụ cận nguyên bản có một tòa thành trì, lúc trước Hoàng Dung lúc đến vẫn có thể nhìn thấy trong thành phồn hoa. Giờ phút này thành trì cũng đã biến thành phế tích, hàng ngàn hàng vạn phòng ốc lọt vào đốt cháy, lại trải qua mấy tháng ở giữa báo cắt quét sạch, hoàn toàn biến thành di chỉ. Hoàng Tứ Hỷ cùng thần điêu một trước một sau, dạo bước tại di chỉ ở trong, ý đồ tìm kiếm dân bản xứ dấu vết, để hỏi thăm được quân cùng Hoa Thứ Tử Mô chiến sự tình huống. Như thế đi bộ một nén nhang lúc, thần điêu đột nhiên kêu lên một tiếng. Hoàng Tứ Hỷ xuyên thấu qua báo cát, ghé mắt nhìn về nơi xa, phát hiện một cái Tây vực hài đồng nút ở sụp đổ vách tường trong khe hở, vội vã cuống cuồng hướng hắn nhìn trộm. Hoàng Tứ Hỷ sử dụng theo Thạch Tâm Nhu nơi đó học được ba tư lời nói, hướng đứa bé kia tra hỏi. Đứa bé kia nghe thấy về sau, cũng không trả lời, nhanh như chớp biến mất tại trong khe hở, cũng không biết chui được địa phương nào. Mới đầu Hoàng Tứ Hỷ coi là đứa bé kia nghe không hiểu ba tư lời nói, mặc dù Hoa Thứ Tử Mô cảnh nội lưu thông ba tư lời nói, nhưng đa số bách tính đều lấy đột quyết lời nói giao lưu. Ai ngờ chốc lát sau, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đứa bé kia giấu kín vách tường đột nhiên bị lật ngã, lộ ra trên trăm vị Tây vực người thân ảnh. Những người này trẻ có già có nam có nữ, mặc rách tung tóe, giống như là hồi lâu không có ăn cơm no, toàn đều mang món ăn, nhưng cho dù là bọn họ lại không có khí lực, cũng đều xuất ra 10 phần 10 hận ý, lộ ra cựu thị ánh mắt, hung dữ nhìn về phía Hoàng Tứ Hỷ. Ma quỷ, nơi này có một vị thảo lúc đầu ma quỷ. Trước kia đứa bé kia sử dụng ba tư lời nói, hướng đám người hô to, chân thần phù hộ, nhường ma quỷ mê đường, mọi người cùng nhau xông lên, đập chết ma quỷ. Chương 205, hãm thành cùng phục kích, 2, chương 205, hãm thành cùng phục kích, 2. Đứa bé kia một câu hô thôi, ở đây hơn trăm người cùng nhau xoay người, từ dưới đất nhặt lên hòn đá, nội điên như thế hướng Hoàng Tứ Hỷ đập tới, bên cạnh nện bên cạnh chửi mắng, ngôn ngữ chi ác độc, hận không thể đem Hoàng Tứ Hỷ ăn sống nuốt tươi. Thần điêu nhìn thấy hòn đá đánh tới, lập tức kích động cánh, ngăn khuất Hoàng Tứ Hỷ trước mặt, sau đó nhô ra song chảo, hướng đám người chụp tới. Kết quả đi đến nửa đường, lại nghe Hoàng Tứ Hỷ hô, tính toán điêu minh, bọn hắn nhận là người, không cần để ý tới bọn hắn, chúng ta đi thôi. Tòa thành trì này khẳng định là bị được quân Thát Tử phá hủy, kia hơn trăm người xem như người sống sót, đối được quân Thát Tử hận ý có thể nghĩ, bọn hắn thấy Hoàng Tứ Hỉ dung mạo cùng được quân Thát Tử tương tự, liền muốn mượn cơ hội báo thù. Hoàng Tứ Hỉ đã không có hỏi đường hứng thú, trực tiếp nhảy lên điêu cõng, bay lên không trung. Hắn theo đường sông chẳng có mục đích bay hơn 10 dặm, bỗng nhiên ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy một đống được quân trọng trướng, hắn biết nơi này nhất định là một tòa được quân doanh, liền chui vào trong doanh, bắt tù binh khảo vấn. Cái này hỏi một chút phía dưới, Hoàng Tứ Hỉ mới biết được, trải qua một năm tác chiến, được quân Thát Tử bốn đường đại quân đã quét ngang Hoa Thứ Tử Mô cảnh nội, thành công tụ hợp tại kinh sư Tát Mã Nhị Han thành bên ngoài, tối hôm qua truyền đến tin chiến thắng, Tát Mã Nhị Han thành đã bị đánh hạ. Lần này Tây Trinh, được quân Thát Tử đã đại hoạch toàn thắng. Hoàng Tứ Hỉ lên tiếng hỏi Tát Mã Nhị Han thành phương hướng sau, lúc này khiến thần điêu lao vụn vụt đi qua. Trên đường Hoàng Tứ Hỉ lấy ra khăn trùm đầu khóa trên đầu, lại sử dụng dịch dung hoàng nê đổi dung mạo. Chờ thần điêu bay chống đỡ Tát Mã Nhị Han thành trên không lúc, Hoàng Tứ Hỉ đã lắc mình biến hóa, trở thành một vị mặt mũi tràn đầy đồng dâu Tây vực trung niên. Hắn sở dĩ giả mạo Tây vực người triển khai hành động, đây là vì dự phòng ám sát hậu quả. Thiết Mộc Chân dưới trướng Thiết Kỵ đương thời thứ nhất, có khả năng theo Hoàng Tứ Hỉ trên tay đào thoát, mà khác Thiết Mộc Chân chư tử chư tướng lại tản mát các nơi, nếu như Hoàng Tứ Hỉ không cách nào đem được quân tất cả thủ lĩnh hành thích không còn, sau đó bọn hắn tất nhiên sẽ khởi xướng trả thù. Hoàng Tứ Hỉ không lấy chân dung lộ diện, như vậy được quân Thát Tử chỉ có thể đi tìm Tây vực người cho hạ giận, bọn hắn đối Tây vực dụng binh càng nhiều, tự nhiên đối Trung Nguyên dụng binh lại càng ít, đến lúc đó cũng có thể đem bọn hắn tham lam ánh mắt từ Trung Nguyên dẫn ra, để bọn hắn đi hướng Tây vực làm phá hư. Lúc này Tát Mã Nhị Han thành đã phá thành mấy ngày, được quân Thát Tử đem thành nội tàn quân toàn bộ quét sạch hoàn tất, tức sẽ triển khai máu tanh của bọn họ tàn sát. Hoa Thứ Tử Mô hoàng cung đại điện bên trong, Thiết Mộc Chân ngồi ngay ngắn hoàng ghế dựa, lộ ra hăng hái, trước điện quỳ một vị toàn thân đẫm máu bị trói tướng lĩnh. Vị này tướng lĩnh cũng không có Tây vực người là thủ, hắn thực là Kim Quốc Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt, sớm tại một năm trước liền đi Tát Mã Nhị Han thành, du thuyết Hoa Thứ Tử Mô cộng đồng chống lại được quân Thát Tử. Chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt tây đến Hoa Thứ Tử Mô, mới đưa đến Quách Tĩnh gia nhập Tây Trinh, năm đó Quách Tĩnh cha Quách Khiếu Thiên chết bởi Hoàn Nhan Hồng Liệt độc kế, Quách Tĩnh vì báo thù cha, không tiếc vạn dặm truy hung, rốt cục vào hôm nay đem Hoàn Nhan Hồng Liệt cầm nã nơi tay, hiến tới Thiết Mộc Chân tọa tiền. Thiết Mộc Chân cười hỏi, năm đó ngươi tới ta trong đại trướng Diêu Võ Dương Oai, có thể từng muốn sẽ có hôm nay. Hoàn Nhan Hồng Liệt hừ lạnh nói, năm đó ta Kim Quốc binh lực cường thịnh, chỉ hận không có nói trước diệt ngươi cái này nho nhỏ bộ tộc, mới có mối họa ngày nay. Thiết Mộc Chân gặp hắn không chịu thua, cánh tay cao cao vừa nhấc, tả hữu võ sĩ lập tức ra khỏi hàng, đem Hoàn Nhan Hồng Liệt kéo tới trước cửa điện. Thiết Mộc Chân cánh tay lại đột nhiên vừa rơi xuống, Hoàn Nhan Hồng Liệt đã bị đeo đầu tại chỗ. Chờ Hoàn Nhan Hồng Liệt sau khi chết, Thiết Mộc Chân ánh mắt quay lại đến, nhìn qua Quách Tĩnh nói, ta từng nói phá thành bắt Hoàn Nhan Hồng Liệt người, thành nội nữ tử ngọc lụa toàn bộ thường hắn, ngươi lãnh binh kiểm nhận đi thôi. Bởi vì vài ngày trước công thành thời điểm, Hoàn Nhan Hồng Liệt tự tay bắn chết Thiết Mộc Chân cháu trai Mạc Đồ Can, Thiết Mộc Chân vì cho cháu trai báo thù, mới tạm thời ban bố khen thưởng mệnh lệnh. Quách Tĩnh đối ban thưởng không có chút nào hứng thú, hắn dưới mắt chỉ có một cái khúc mắc, cái kia chính là hủy bỏ cùng Hoa Tranh hôn ước, cái này cần báo cáo Thiết Mộc Chân, thu hoạch được Thiết Mộc Chân cho phép mới được. Hắn đang muốn đáp lời, đột nhiên nghe thấy ngoài điện vang lên kêu khóc thanh âm này có thiên thiên vạn vạn, hội tụ một chỗ chấn thiên động địa, kinh tới trong điện được quân tướng lĩnh đều tưởng rằng Tát Mã Nhị Han thành bên trong lên cái gì dần biến, chuẩn bị tiến về trấn áp. Đã thấy Thiết Mộc Chân hướng nhóm đem đè ép tay, cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Cái này chó thành không phục thiên uy, mệt mỏi ta tổn binh hào tướng, lại hại chết ta cháu yêu, chỉ cần thật to tẩy đổ một phen. Tất cả mọi người đi nhìn một cái. Nói xong dẫn nhóm đem đi ra ngoài điện, hắn đã mệnh lệnh được quân Thát Tử đem trong thành mấy chục vạn bách tính toàn bộ đuổi chạy tới thành tây, hắn bản ý là muốn tàn sát không còn, nhường được quân Thát Tử thay vào đó, lâu dài chiếm lĩnh mảnh này kết nối trung tây mậu dịch thổ địa. Hắn bình sinh cũng thích xem loại này huyết tinh cảnh tượng, liền dẫn nhóm đem tiến về quan sát, chờ hắn đuổi tới hiện trường lúc, đã có mấy vạn bách tính phơi thây trên mặt đất, máu chảy thành sông. Hắn lại cười ha ha, chỉ cảm thấy khoái ý vô cùng, giết đến tốt, giết đến tốt. Toàn bộ giết sạch, không để lại một cái. Để bọn hắn biết sự lợi hại của ta. Tùy hành hắn bên cạnh thân Quách Tĩnh không đành lòng, bắt đầu hướng hắn cầu tình đặc xá bách tính. Lúc này Hoàng Tứ Hỉ cười thần điêu xoay quanh ở trên không, quan sát tới được quân Thát Tử hội tụ tại thành tây, thành nội hoàng cung phòng vệ cực kỳ thư giãn, hắn liền ra hiệu thần điêu từ trên trời giáng xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào hoàng cung đại điện trên nóc điện, không làm kinh động bất kỳ được quân Thát Tử. Chỉ vì Thiết Mộc Chân muốn tàn sát bách tính quá nhiều, cần đại lượng binh lực duy trì trật tự, dưới trướng hắn tiến đánh Tát Mã Nhị Han thành hơn 10 vạn được quân Thát Tử, cơ bản đều bị điều tới thành tây. Trong vương cung chỉ còn lại mấy trăm vị trông giữ vệ binh, còn muốn trông coi các nơi cửa cung, căn bản không dành lưu ý đỉnh điện tình huống. Hết lần này tới lần khác tòa này hoàng cung còn dường như tòa thành, cao có hơn 20 trượng, thần điêu rơi vào đỉnh điện sau, chỉ cần không người lên đỉnh xem xét, mặc kệ đứng tại Tát Mã Nhị Han thành bất kỳ nơi hẻo lánh, đều tuyệt đối không phát hiện được thần điêu thân ảnh. Hoàng Tứ Hỉ quan sát xong địa hình sau, thi triển Bích Hổ Du tường công, theo vách tường bò đi hoàng cung đại điện, thông qua bích cửa sổ tiến vào trong điện. Hắn thấy bốn phía bích cửa sổ diện tích rất lớn, biên giới tu kiến có đứng đài, giấy dán cửa sổ là sử dụng thô ráp mơ hồ lưu ly chế thành, lại bố trí có chân quý da lông bệnh màn cửa, chỉ cần ẩn thân cửa sổ bên trong, liền có thể hữu hiệu che giấu tung tích. Hắn liền chợt lách người, tránh ở trong đó một mặt rèm sau, yên lặng chờ Thiết Mộc Chân trở về. Hoàng Tứ Hỉ coi là muốn chờ đợi hồi lâu, Thiết Mộc Chân mới có thể tận hứng trở về, kết quả mới qua tầm gần nửa canh giờ, chỉ nghe thấy một hồi loạt tiếng bước chân truyền đến trong điện. Thiết Mộc Chân thanh âm tức giận theo vang lên, đứa nhỏ này thật sự là không tưởng nổi, ta chuẩn bị đem toàn thành tài bảo ban thưởng cho hắn, kết quả hắn không cần, ngược lại muốn ta đặc xá những cái kia Tây vực người, chẳng lẽ hắn không biết rõ, những này Tây vực người giết chúng ta nhiều ít tướng sĩ sao? Hoàng Tứ Hỉ nghe đến đó, nghĩ thầm trong miệng hắn hài tử hẳn là Quách Tĩnh, khẳng định là Quách Tĩnh nhìn thấy được quân Thát Tử tại tàn sát Bách Tính lúc, động lòng chắc ẩn, hướng Thiết Mộc Chân cầu tình, thế là chọc giận Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân dưới trướng tướng lĩnh cũng đúng Quách Tĩnh rất là bất mãn, bọn hắn nhiều lần chinh chiến công thành, đều phải lớn cấp đại sát mấy ngày, cướp đoạt thành trì tài phú, Quách Tĩnh cái này ngăn trở một chút, đã đưa bọn họ phá thành chi nhạc toàn bộ thất bại. Chương 206, Hoàng cung hoàng hồn, 1, chương 206, Hoàng cung hoàng hồn, 1. Hoàng cung đại điện. Hoàng tứ Hỉ tiềm phục tại bích trên cửa, nương thần thám thính ngoài điện động tĩnh. Lấy hắn hiện tại nội lực, có thể thông qua tiếng bước chân rõ ràng phân biệt ngoài điện đám người số lượng, cùng những người này cùng hắn cách xa nhau khoảng cách xa gần. Chỉ cần những người này tiến vào hắn phục kích phạm vi, hắn sẽ lập tức hiện thân độc thủ. Chỉ chốc lát sau, Thiên Mộc Chân đã dẫn tùy tùng trở về đại điện bên trong, chậm rãi bước đi hướng hắn vương ghế dựa. Hắn vốn là dự định tàn sát Tát Mã Nhị Hãn thành mấy chục vạn bách tính, kết quả Quách Tĩnh lấy chiến công cầu tình, nhường hắn đặc xá bách tính tính mệnh, hắn không có không nhìn Quách Tĩnh công lao, thế là kết thúc tàn sát, thu binh quay trở về hoàng cung. Nhưng trong lòng của hắn cực kỳ tức giận, từ khi hắn mặc cho mồ hôi đến nay, không có bất kỳ người nào dám làm trái hắn ý chỉ, Quách Tĩnh là duy nhất ngoại lệ, trong lòng hắn hỏa khí khó mà tiêu trừ, liền lên nghiêm trị Quách Tĩnh suy nghĩ. Nữ nhi của hắn Hoa Tranh nghe nói chuyện này, lo lắng Quách Tĩnh bị phạt, liền lôi kéo một vị được quân ngồi lên khách quý kết bạn chạy đến, cùng một chỗ thuyết phục hắn nguôi giận. Vị này khách quý là toàn chân giáo trưởng Xuân Tử Khâu Sử Cơ. Năm ngoái Thiết Mộc Chân Tây Trinh trước đó, từng cảm giác chính mình tuổi già sức yếu, khát vọng tìm cầu trường sinh pháp môn, hắn nghe nói Trung Nguyên lưu truyền có đạo sĩ trường sinh bất lao phi thăng thành tiên truyền thuyết, tìm Quách Tĩnh nghe ngóng tình huống. Quách Tĩnh nói phi thăng thành tiên không biết thực hư, nhưng luyện khí thổ nạp kéo dài tuổi thọ lại xác thực. Thiết Mộc Chân được nghe lời này đại hỉ, liền để Quách Tĩnh tìm kiếm có thể kéo dài tuổi thọ đạo sĩ. Quách Tĩnh tôn sùng toàn chân giáo là thiên hạ huyền môn chính tông, liền dẫn tiến Khâu Sử Cơ. Thiết Mộc Chân lúc này phát hạ thánh chỉ, tuyên triệu Khâu Sử Cơ đi được quân đại tướng nhất kiến. Lúc năm Khâu Sử Cơ đã có 6-7 tuần, nguyên bản không nguyện ý đường dài 43, nhưng hắn ở Trung Nam Sơn bên ngoài đã nhanh muốn bị được quân Thát Tử công chiếm, hắn dự cảm Trung Nguyên tương lai sẽ rơi vào được quân Thát Tử chi thủ, nếu như hắn không phụng Thiết Mộc Chân chi chiếu, tương lai có thể sẽ cho toàn chân giáo mang đến tai họa ngập đầu. Mặt khác Khâu Sử Cơ nghe nói được quân Thát Tử quen tàn sát, hắn cũng hy vọng gặp mặt Thiết Mộc Chân, khuyên can được quân khi tiến vào Trung Nguyên sau đại sự giết chóc tiến hành. Tại cái này chưa lo lắng nhiều phía dưới, Khâu Sử Cơ liền dẫn đầu môn hạ 18 vị toàn chân đệ tử, vạn dặm xa xôi chạy đến Tây vực chiến trường. Khâu Sử Cơ là năm ngoái nhận được chiếu lệnh, hắn lên đường muộn, đi đường lại chậm, đi về phía Tây trọn vẹn mấy tháng thời gian, gần nhất mới đổi tới Tát Mã Nhị Hãn thành, kết quả vào thành trước kinh nghiệm từng tràng lớn tàn sát, cái này khiến tâm hắn ở giữa kiềm chế chi cực. Giờ phút này đi tại Thiết Mộc Chân bên người, Khâu Sử Cơ không hề cảm thấy Thiết Mộc Chân là người sống sờ sờ, ngược lại giống như là lãnh huyết hung thú, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ há miệng đem hắn xé nát. Hắn tại Trung Nguyên giang hồ nhìn quen sóng to gió lớn, lấy ghét gác như cựu chứ danh, nhưng đoạn đường này đi theo Thiết Mộc Chân tiến vào hoàng cung, lại biểu hiện ôn hòa hữu lễ, tính tình nóng nảy toàn bộ thu liễm. Thiết Mộc Chân vào cung sau, không chờ ngồi lên vương ghế dựa, liền không kịp chờ đợi hỏi, đạo trưởng Tây đến, đã thấy ta được quân binh uy, không biết nhưng có thơ ca tán bị không? Khâu Sử Cơ nói, một đường nhìn thấy mồ hôi công thành chiếm đất chi uy, trong lòng có cảm giác, làm hai bài thơ. Hắn thi tử chứa trách trời thương dân ý tứ, ý tại thuyết phục Thiết Mộc Chân thiếu giết dân chúng vô tội. Thiết Mộc Chân nghe không hiểu Trung Nguyên thi tử, liền để tùy hành quan văn gia luật sở tài tiến hành phiên dịch, gia luật sở tài cùng Khâu Sử Cơ ôm lấy giống nhau dừng giết ý nghĩ, liền dịch thẳng bục trực. Nhưng Thiết Mộc Chân sau khi nghe, trong lòng càng thêm không vui, giết chóc là đối địch uy hiếp, cũng là đối giới trướng sĩ tốt khen thưởng, nhân tử nương tay có thể ngồi không vững hãm bị, cũng chinh phục không được hoa thứ tử mô. Hắn cũng biết loại lời này đối xuất gia đạo sĩ giảng không thông, lập tức nói sang chuyện khác, nghe nói Trung Nguyên có trường sinh bất lao phương pháp, nhìn đạo trưởng có lấy dạy ta. Khâu Sử Cơ đang muốn trình bày kiến giải, đã đặt chân Hoàng Tứ Hỉ phục kích phạm vi, chỉ thấy Hoàng Tứ Hỉ thân hình một chút đụng mở màn cửa sổ, bay nhảy ra. Khâu Sử Cơ lập tức dừng bước, đem phất chân lắc một cái, tại Thiết Mộc Chân bên cạnh thân dựng lên một thanh kiếm thuẫn, miệng bên trong hô quát, có thích khách. Chỉ là hắn tiếng la chưa lên lúc, Hoàng Tứ Hỉ thế công đã triển khai, bên cạnh hắn tất cả mọi người còn không có phản ứng. Hoàng Tứ Hỉ hai tay bóp đầy ngọc phong trầm, hướng phía trong điện lít nha lít nhít đám người huy sái mà xuống. Trước ba kim châm toàn bộ liếc về Thiết Mộc Chân. Trong đó một châm bị Khâu Sử Cơ tia thuẫn chặn đường, thân châm xuyên thấu tia thuẫn sau, lại bị Khâu Sử Cơ sử dụng toàn chân kiếm pháp chặn đánh. Chỉ nghe đốt một vang, cái này mai ngọc phong châm đánh vào Khâu Sử Cơ phất trần cán bên trên. Khâu Sử Cơ coi là nguy cơ đã hóa giải, ai ngờ kim tiêm kèm theo một cỗ vô hình khí kình, vậy mà gián phất trần cán tiếp tục vọt tới trước, phốc, bắn vào Khâu Sử Cơ trên cánh tay phải. Khâu Sử Cơ bị tức kình đánh trúng, lập cảm giác một cỗ thấu xương đau đớn theo trên cánh tay truyền đến, tiếp lấy làm cánh tay bắt đầu mơ hồ phát lạnh, cứng ngắc không thể động đậy. Khâu Sử Cơ trong lòng thất kinh, đây là võ công gì, vậy mà như thế âm độc. Mấu chốt đối phương là phạm vi lớn phát khởi thế công, dựa vào sức một mình đối kháng đại điện bên trong mấy trăm người, Khâu Sử Cơ gần là đối với phương phát kim châm một cái ngộ thương mục tiêu, nếu như phi châm toàn bộ đánh về phía Khâu Sử Cơ, hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ là hậu quả gì, khả năng hắn giờ phút này đã mất mạng tại chỗ. Khâu Sử Cơ tự nhận võ công không tầm thường, tại Trung Nguyên giang hồ ngoại trừ ngũ tuyệt bên ngoài, hắn không sợ hãi bất kỳ cao thủ, nhưng hôm nay danh thiếp này khách là ai? Tâm hắn nghi lúc, hai cái khắc ngọc phong châm đã theo đỉnh đầu hắn vượt qua, cư cao xạ hướng Thiết Mộc Chân. Cái này hai kim châm khoảng cách Thiết Mộc Chân còn có mấy xích khoảng cách lúc, chỉ thấy Thiết Mộc Chân sau lưng một vị mặc áo giáp, sạch bóng đầu sọ thị vệ thả người vọt lên, giơ ra hai tay, các lộ một chỉ, phanh, phanh, hai tiếng, sử dụng đầu ngón tay bắn bay hai kim châm. Nhưng hai kim châm vẫn có dư kình, tiếp tục hướng xuống quyết tán. Kia đầu chọc thị vệ rất là kinh ngạc, mong muốn ngăn cản đã tới không kịp, dứt khoát bàn tay bình thân, vững vàng chặn đứng hai kim châm khí kình, mặc cho khí kình đánh vào trên lòng bàn tay, đem hai kim châm sát chiêu hóa thành hư không. thấu cốt châm. Hóa ra là bà Tư thích khách. Kia đầu chọc thị vệ trở khí kình nhập thể, lập tức liền biết rồi sát chiêu lai lịch. Thấu cốt châm là Tây vực võ công, Khâu Sử cơ nhận không ra, nhưng hắn nhận ra đầu chọc thị vệ chỗ làm chỉ pháp, nghi thầm, người này chỗ làm giống như là Thiếu Lâm tự đại lực kim cương chỉ, hắn lại không có để tóc, chẳng lẽ là vị nào Thiếu Lâm đệ tử thoát ly Trung Nguyên, đến cho được quân hiệu lực sao? Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, bởi vì thích khách còn tại trong khi hành động. Hắn giờ phút này cũng đã nhìn thấy thích khách chân dung, Hoàng Tứ Hỉ đang nhảy vọt giữa không trung, giải xuống phi châm, hắn nhìn rõ ràng, Hoàng Tứ Hỉ mặt mũi tràn đầy nồng dâu, mũi ương mắt xanh, quả nhiên là Tây vực người là thủ. Kỳ thật hắn sợ thích khách là đến từ Trung Nguyên, được quân Thát Tử tại Trung Nguyên phạm phải không ít huyết án, nếu có Trung Nguyên nghĩa sĩ đến đây ám sát Thát Tử thủ lĩnh, kia là thay Trung Nguyên bách tính trừ hại, hắn như ra tay ngăn cản thích khách, vậy nhưng thẹn với Trung Nguyên bách tính. Nhưng hắn thấy Hoàng Tứ Hỉ là Tây vực người dung mạo, liền không có bức dứt tâm lý. Nếu như hắn có thể giúp được quân cầm nã thích khách, càng có lợi hơn với hắn hướng Thiết Mộc Chân Hiến nói dừng giết lý niệm. Hoàng Tứ Hỉ tất nhiên là biết Khâu Sử Cơ đại danh, nhưng hắn xuất đạo giang hồ sau gặp người không nhiều, cũng không nhận ra Khâu Sử Cơ là vị nào. Chương 206, Hoàng cung hoàng hồn 2, chương 206, Hoàng cung hoàng hồn 2. Dưới mắt hắn đã khởi xướng ám sát, vậy thì tuyệt đối không thể lưu tình, bất kỳ ý đồ ngăn cản hắn đâm chết Thiết Mộc Chân chướng ngại, hắn đều sẽ không chút do dự thanh trừ hết. Hiện thân một khắc, hắn trước lấy Ngọc Phong Châm mở đường. Xiu xiu, thanh âm bên tai không dứt. Lúc này trong đại điện bên cạnh chừng vài trăm người, đại đa số đều là Thiết Mộc Chân thân binh, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là thần kinh bách chiến dũng sĩ, cương mãnh nhanh nhẹn dũng mãnh, lại thấy chết không sợ. Bọn hắn nghe thấy Khâu Sử Cơ tiếng la, trong nháy mắt chia binh hai đường, một đường chen chúc tới Thiết Mộc Chân trung quanh, giơ cao tấm chắn, kết thành thùng sắt tuấn trợ, một đường khác đứng tại tuấn trước, cầm trong tay cung tiễn, liếc về phía Hoàng Tứ Hỉ. Chỉ là Hoàng Tứ Hỉ ra tay quá nhanh, Ngọc Phong Châm sát thương phạm vi lại rộng, trong nháy mắt, hàng phía trước cung tiễn thủ đã trúng kim châm ngã xuống, hơn 10 người phơi thây trên điện. Hoàng Tứ Hỉ từ đầu đến cuối mục tiêu rõ ràng, một mực chậm chậm chuẩn Thiết Mộc Chân. Hắn thấy trên trăm vị thuẫn bài thủ vây quanh Thiết Mộc Chân, đang hướng chỗ cửa điện di động, đột nhiên lên chân vẩy một cái, bắt lấy tán rơi xuống mặt đất một thanh tấm chắn, nhấc ngang thuẫn thân, ném bay tới thuẫn trận bên trong. Ầm ầm. Một tiếng. Cầm thuẫn đám người trong nháy mắt bị đánh tan, Hoàng Tứ Hỉ thừa cơ xông vào hỗn loạn trong đám người bên cạnh. Bởi vì thuẫn trận bên trong dựng lên lít nha lít nhít binh khí, Hoàng Tứ Hỉ liền tay trái vận trường, tay phải ống tay áo giun dập, vụt, bắn ra Tử Vi Nhuyễn Kiếm. Chôi kiếm này là Hoàng Tứ Hỉ lúc đầu dáng Lâm Xạ Điêu giang hồ, tại kiếm mộ ngẫu nhiên gặp thần điêu lúc, theo một đầu độc mãng thể nội tìm kiếm mà đến, kỳ thật cũng là Độc Cô Cầu Bại di vật. Năm đó Độc Cô Cầu Bại sử dụng Tử Vi Nhuyễn Kiếm ngộ thương nghĩa sĩ, liền bỏ đi thâm cốc, sau bị độc mãng chôn vớt. Cho đến Hoàng Tứ Hỉ giết mãng sau, Tử Vi Nhuyễn Kiếm mới một lần nữa hiện thế. Hoàng Tứ Hỉ bản thân đã có Hàng Long Kiếm, Tử Vi Nhuyễn Kiếm liền bị hắn quấn nơi cổ tay, trước kia cũng không sử dụng, nhưng lần này hành thích Thiết Mộc Chân, sử dụng Tử Vi Nhuyễn Kiếm mới thích hợp nhất. Bởi vì Tử Vi Nhuyễn Kiếm tại độc mãng thể nội phong tàng mấy chục năm, làm thanh kiếm thân tất cả đều xâm đầy kịch độc, chỉ cần bị lưỡi kiếm đâm rách một chút da thịt, liền sẽ kiến huyết phong hầu. Hoàng Tứ Hỉ lấy Tử Vi Nhuyễn Kiếm hành thích, có thể đưa đến lớn nhất sát thương hiệu quả. Hắn thân pháp lại mau lẹ vô cùng, cầm kiếm vung vẩy một lát, liền đã trùng sát tới Thiết Mộc Chân hơn một trượng có hơn. Kia đầu chọc thị vệ cùng Khâu Sử Cơ cùng nhau vọt lên, tả hữu giáp công Hoàng Tứ Hỉ. Hoàng Tứ Hỉ vì phòng ngừa Thiết Mộc Chân chạy thoát, cũng không cùng hai người dây dưa, ra tay trước hai chiêu Long Chiến Vu Giã lấy phách không trưởng chặn đường hai người cận thân. Ngay tại hai người chống cự trưởng lúc, Hoàng Tứ Hỉ hướng phía trước máy động, trên chân vận khởi Nhạc Vương Thần Tiễn đã xông vào tới Thiết Mộc Chân trước người. Hắn huy kiếm liền phải đâm thẳng, Thiết Mộc Chân bên cạnh thân tướng lĩnh cùng thân tín giống như nổi điên như thế, hướng Hoàng Tứ Hỉ nhào tôn ra. Hoàng Tứ Hỉ đem nội lực rót vào trong trên thân kiếm, mỗi một lần phách chạm đều không có lưu lực, những tướng lãnh này thần tín đều không phải là võ học cao thủ, phàm là bị Tử Vi Nhuyễn Kiếm đục vào, không khỏi là biến thành tàn thi đoàn thể. Hoàng Tứ Hỉ huy kiếm thời điểm, thường xuyên nghe thấy Thiết Mộc Chân tiếng gào, thuật xích, chết biệt, bát nhĩ thuật, các ngươi. Thiết Mộc Chân chỗ thét lên danh tự, tất cả đều là lấy thân thể thay Thiết Mộc Chân ngăn cản kiếm tập tướng lĩnh thân tín, đều bị Hoàng Tứ Hỉ một kiếm chém giết, máu tươi như là như mưa to, rồi tại Thiết Mộc Chân trên thân. Đáng tiếc mặc kệ thân tín lại nhiều, cũng ngăn không được Hoàng Tứ Hỉ bước chân. Trong nháy mắt, Hoàng Tứ Hỉ khoảng cách Thiết Mộc Chân chỉ còn lại một kiếm xa. Từ khi Hoàng Tứ Hỉ hiện thân một khắc, Thiết Mộc Chân liền đem Hoa Tranh chăm chú ôm ở trong ngực, mang theo Hoa Tranh cùng một chỗ hướng ngoài điện di động. Giờ phút này Hoàng Tứ Hỉ rất kiếm đâm đến, mũi kiếm sắp đâm vào Thiết Mộc Chân lồng ngực thời điểm, cánh tay hắn vô ý thức lại bao quát, lại đem Hoa Tranh nắm ở trước người. Phốc, một tiếng. Tử Vi Nhuyễn Kiếm trực chỉ Hoa Tranh, sâu lực mà vào. Hoàng Tứ Hỉ thấy Hoa Tranh cùng Thiết Mộc Chân tiếp thân mà đứng, mong muốn cầm kiếm tiếp tục rất gần, chỉ cần mũi kiếm lao Thiết Mộc Chân một chút, người này liền phải mất mạng tại chỗ. Kết quả không đợi Hoàng Tứ Hỉ dùng lực, Thiết Mộc Chân dường như dự cảm tới sát cơ tới gần, thân thể hướng về sau một nghiêng, thoáng chốc thoát ly Hoa Tranh. Hắn đang muốn té ngựa lúc, hậu tâm bị một cỗ hùng hồn trưởng lực nâng, hắn vội vàng quay đầu dò xét, thấy là một vị chất phát thanh niên gương mặt, hắn lập tức chấn định lại, "Hảo hài tử, ngươi tới rồi, nhanh, nhanh đi cứu Hoa Tranh." Hoàng Tứ Hỉ Tử Vi Nhuyễn Kiếm như cũng dừng ở Hoa Tranh trên thân, kiếm độc đã nhập thể, nàng hai mắt nhắm lại, lại không khí tức. Hoàng Tứ Hỉ lại không thu kiếm, tiếp tục giơ kiếm tiến lên. Lúc này Khâu Sử Cơ cùng đầu chọc thị vệ đã về đuổi tới Hoàng Tứ Hỉ sau lưng. Đụng, đụng, hai trưởng trọng đánh vào Hoàng Tứ Hỉ trên lưng. Hoàng Tứ Hỉ có chút nghiêng đầu, khuôn mặt đông nhiên lóe lên xanh đỏ song sắc, bàn tay trái theo vào áo, hắn là tại lấy càn khôn đại na di cưỡng ép tháo bỏ xuống hai người trưởng lực. Dù là mạnh mẽ chống được cái này hai trưởng, Hoàng Tứ Hỉ cũng phải đuổi kích Thiết Mộc Chân. Kia đầu chọc thị vệ nhìn thấy bộ mặt hắn biến sắc, quắc, càn khôn đại na di thần công, ngươi là Ba Tư Minh giáo lao nhân trong núi sao? Năm ngoái lao nạp đã giết một cái Minh giáo giáo chủ, ngươi lại còn dám đến hành thích mồ hôi. Hoàng Tứ Hỉ cũng không để ý tới tên chọc đầu này, trong lòng lại cũng đã minh bạch Thạch Tâm Nhu cha là mất mạng tại trong tay ai. Hắn lại muốn, tên chọc đầu này dùng chính là kim cương bản nhược trưởng, chẳng lẽ là Thiếu Lâm tự kia tên phản đồ hòa thượng sao? Hắn biết Thiếu Lâm tự bên trong có một vị hung tăng, tại hơn 30 năm trước bởi vì trộm học võ công mà đại náo Thiếu Lâm, trưởng đập chết Đạt Ma viện thủ tọa Khổ Chí đại sư, tại Trung Nguyên không có đất dung thân, liền chạy tới Tây vực sáng lập một tòa kim cương môn. Tại ỷ thiên trong giang hồ, kim cương môn đồ từng lấy kim cương bản nhược trưởng tập kích bất ngờ đả thương Trương Tam Phong, khi đó Trương Tam Phong đã qua tuổi trăm tuổi, huyền công nhập hóa, nhưng vẫn bị kim cương trưởng đánh thổ huyết, có thể thấy được loại này Phật trưởng uy lực. Dù cho Hoàng Tứ Hỉ có Càn Khôn đại na di hộ thân, hắn có thể mạnh cản một cái kim cương bản nhược trưởng cùng một cái toàn chân trưởng pháp mà lông tóc không thương, lại không thể đón thêm một vị khác cùng cấp độ cao thủ tập kích bất ngờ. Lúc trước nâng thiết một chân chất phát thanh niên, bỗng nhiên theo Hoàng Tứ Hỉ phía trước phát ra một cỗ cường tuyệt trưởng lực. Kia bàn tay lực tự thiết một chân bên cạnh khởi sướng, vượt qua hoa tranh thi thể, trực kích Hoàng Tứ Hỉ mặt, khiến cho Hoàng Tứ Hỉ nhất định phải nên tiếp một trường này, mà không cách nào tiếp tục huy kiếm. Hoàng Tứ Hỉ thấy kia phát trưởng người là một vị chừng 20 thanh niên, dáng dấp mày rậm mắt to, đã biết đến người thân phận, nhất định là Quách Tĩnh không nghi ngờ gì. Quách Tĩnh chịu truyền Hồng Thất Công Hàng Long thập bát trưởng sau, lại từ Chu Bá Thông nơi đó học xong Cửu Âm chân kinh trưởng lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Cho dù Hoàng Tứ Hỉ không đem hắn trưởng lực để vào mắt, nhưng cũng không thể mặc cho hắn đập nện mặt của mình yếu hại. Lúc này gấp nhấc bàn tay trái, đón hắn đưa tới một chiêu kháng long hữu hồi đúng rồi đi lên. Sóng. Quách Tĩnh bị một trưởng đẩy lui, thân thể lung lay nhoáng một cái, nội phủ như là rời sông lấp biển như thế. Hắn lại hung hãn không sợ chết, quay đầu liếc mắt nhìn Hoa Tranh, trong mắt nước mắt thẳng bao tố. Chỉ nghe hắn giận quát một tiếng, hai tay đủ rối, dùng lại một chiêu chấn kinh bách lý nhắm ngay Hoàng Tứ Hỉ ngược lại đập tới. Kia đầu chọc thị vệ cùng Khâu Sử Cơ nhìn thấy Quách Tĩnh đến rút, tất cả đều lớn thở dài một hơi, hai người tin tưởng Quách Tĩnh võ công cấp độ, chỉ cần từ Quách Tĩnh kiểm chế lại Hoàng Tứ Hỉ, hôm nay mồ hôi mệnh liền có thể bảo vệ. Chương 207, thích khách chi vương, 1, chương 207, thích khách chi vương, 1. Quách Tĩnh nhìn thấy Hoa Tranh bị độc kiếm đâm trúng yếu hại, túi đầu nhắm mắt, đã mất mạng tại chỗ, trong lòng của hắn buồn giận chi cực, liền không lưu dư lực hướng Hoàng Tứ Hỉ phát trưởng. Khâu Sử Cơ cùng đầu chọc thị vệ cũng không muốn bỏ lỡ chiến cơ, lúc này trọng xúc trưởng lực, liên thủ công hướng Hoàng Tứ Hỉ phía sau lưng. Giờ phút này hai mặt thù địch, Hoàng Tứ Hỉ lại không nguyện ý nhận ba người kiềm chế. Bởi vì Thiết Mộc Chân đã bị thuộc cấp một lần nữa vây lại, vây quanh hắn, đang hướng chỗ cửa điện nhanh chóng tối lui. Ngoài điện đóng quân có Thiết Mộc Chân thân binh vệ đội, nhân số ít ra cũng có hơn ngàn chúng, tất cả đều mang theo cung mang tiễn, nếu như Thiết Mộc Chân chui vào trong vệ đội, liền có thể dựa vào tiễn trận làm yểm hộ. Còn lại được quân tinh nhuệ nhận được tin tức, cũng tại chiều hoàng cung hỏa tốc gấp rút tiếp viện, chỉ cần Thiết Mộc Chân có thể bình an rút lui tới ngoài điện, hắn liền có thể hoàn toàn chạy thoát. Hoàng Tứ Hỉ đảo mắt trong điện tình hình chiến đấu, gấp làm một chiêu phản vân thừa long hai chân đột nhiên bên trên nhảy lên, thân thể nhảy vọt đến giữa không trung sau lại bỗng nhiên treo ngược, song trưởng hướng phía dưới, làm một chiêu phi long tại thiên thức. Một chiêu này chỉ có hình, bao gồm công lực lại không phải hàng long trưởng. Hoàng Tứ Hỉ trước tiên đem nội lực vận trong tay ở giữa, lại lấy 6 tầng càn khôn đại na di huyền công thi triển ra đi, lao xuống đập nện tại Quách Tĩnh đưa tới trên cánh tay. Hoàng Tứ Hỉ song trưởng cùng Quách Tĩnh cánh tay vừa chạm nhau, chợt lại phân cách, hắn mượn nhờ Quách Tĩnh cánh tay phản lực, thoáng chốc vượt qua Quách Tĩnh đỉnh đầu, lật không mà đi. Quách Tĩnh phát giác được Hoàng Tứ Hỉ nhảy đến phía sau mình, trước đuổi theo giết Thiết Mộc Chân, trong lòng của hắn khẩn trương, lúc này liền phải trở lại chặn đường. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ vừa rồi phát chiêu thức không tầm thường, tại Quách Tĩnh trên cánh tay hình thành một cỗ lực kéo, buộc Quách Tĩnh tiếp tục trước kích. Bởi vì cỗ này lực kéo quá hùng hậu, Quách Tĩnh nhất thời nửa khắc khó để xô tan, thân thể của hắn tại không tự chủ được hướng phía trước di động, căn bản là không có cách dừng trưởng lực, trơ mắt nhìn xem bàn tay của mình bổ về phía Khâu Sử Cơ cùng đầu chọc thị vệ. Hết lần này tới lần khác Quách Tĩnh chỗ làm lại là hàng long thập bát trưởng song trưởng chiêu thức chấn kinh bách lý, bàn tay trái đánh về phía Khâu Sử Cơ, tay phải đánh về phía đầu chọc thị vệ. Kia Khâu Sử Cơ cùng đầu chọc thị vệ không có có nhận đến càn khôn đại na di dẫn dắt, hai người đều có thể kịp thời thu trưởng, nhưng hai người cùng Quách Tĩnh cách xa nhau bất quá xa một thước gần, coi như hai người hiện tại rút lui trưởng, cũng không cách nào kịp thời né tránh, thân thể sẽ bị Quách Tĩnh hàng long trưởng rắn rắn chắc chắc bổ trúng, muốn tránh cũng không được. Hai người nhất định phải kiên trì cùng Quách Tĩnh liều lên một trưởng, dù là lưỡng bại câu thương, cũng tốt hơn mình bị Quách Tĩnh đánh chết. Hoàng Tứ Hỉ vẹn vẹn sử dụng một chiêu càn khôn na di, liền để bên người ba vị cao thủ tại nguyên chỗ tự giết lẫn nhau, lại không cách nào quấy nhiều chính mình hành thích. Đừng nhìn Hoàng Tứ Hỉ chỉ phát nhẹ nhàng một chiêu, lại là sử dụng cực thượng thừa thần công, một dắt một dẫn đều ẩn chứa cực kỳ tinh diệu vô thượng biến hóa. Đầu tiên nội lực của hắn nhất định phải mạnh hơn Quách Tĩnh, nếu không dẫn dắt bất động Quách Tĩnh cánh tay. Tiếp theo hắn muốn đem Quách Tĩnh trưởng lực dẫn hướng sau lưng Khâu Sử Cơ cùng đầu chọc thị vệ, độ chính xác muốn không kém chút nào. Nếu không phải Hoàng Tứ Hỉ nội công đương thời có 102, lại đem càn khôn đại na di tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 6, hắn muốn đem Quách Tĩnh dạng này một vị ngũ tuyệt cấp cao thủ cùng Khâu Sử Cơ, đầu chọc thị vệ đùa bỡn trong lòng bàn tay, kia cũng không dễ dàng làm được. Phanh! Hoàng Tứ Hỉ giữa không trung xoay vòng tử vi nhuyễn kiếm, hai chân rơi vào Thiết Mộc Chân bên cạnh thân lúc. Quách Tĩnh cùng Khâu Sử Cơ, đầu chọc thị vệ bàn tay cũng mãnh liệt tương giao. Quách Tĩnh sau lùi lại mấy bước, cổ họng hơi có khó chịu, hoẹ ra một vũng máu nước đọng. Khâu Sử Cơ vũ lực yếu tại ngũ tuyệt, mà Quách Tĩnh đã phát triển đến ngũ tuyệt cấp độ, lại là lấy cương mãnh chứ danh hàng lòng trưởng phát chiêu, Khâu Sử Cơ khó mà chống cự, trực tiếp bị Quách Tĩnh trưởng lực chấn bay rất ra ngoài, phía sau lưng đâm vào vách tường cung điện phía trên mới dừng. Lúc này Khâu Sử Cơ đã toàn thân phát lực, hắn nửa ngồi bên tường, thậm chí bất lực lau bên miệng vết máu. Trong lòng càng là đắng chát không chịu nổi, Tĩnh Nhi võ công vậy mà mạnh đến loại tình trạng này, coi như đối đầu ngũ tuyệt cũng không rơi vào thế hạ phong, thật là cái kia thích khách. Hắn cảm thấy thích khách võ công đã vượt qua ngũ tuyệt, chỉ có sư phụ hắn Trùng Dương chân nhân phục sinh, chỉ sợ mới có lực đánh một trận, Tây vực cao thủ đều lợi hại như vậy sao? Nghĩ tới đây, Khâu Sử Cơ lại nhìn phía đầu chọc thị vệ. Tên chọc đầu này tiếp Quách Tĩnh một cái hàng long trưởng, như Quách Tĩnh như thế sau lùi lại mấy bước, lại không có giống Quách Tĩnh như thế nôn ra máu, vũ lực có vẻ như so Quách Tĩnh còn phải mạnh hơn một phần. Nhưng Khâu Sử Cơ cùng đầu chọc thị vệ là hợp lực đối đầu Quách Tĩnh. Quách Tĩnh lấy một địch hai, thụ thương chẳng có gì lạ. Mặt ngoài nhìn, đầu chọc thị vệ không có thương tổn mắc, kỳ thật bộ ngực hắn mơ hồ đau nhức, ngưng lại một đoàn trệ khí không cách nào tiêu tán, đã ảnh hưởng đến hắn tiếp tục phát công. Trong lòng của hắn thất kinh, tiểu tử này trưởng pháp cương mãnh cực kỳ, uy lực không kém chút nào ta kim cương trưởng, nếu như cùng hắn sinh tử vật lộn, thắng bại thực sự khó liệu. Hắn thở nhỏ sinh trưởng ở Thiếu Lâm, khổ tu Thiếu Lâm nội công hơn 10 năm, ỷ vào một thân tinh thuần nội lực, vốn cho là hắn có thể thắng được Quách Tĩnh một bậc, vừa mới đối đầu một trường sau, hắn mới hiểu được Quách Tĩnh chân chính hư thực. Quách Tĩnh mặc dù nôn ra máu, thụ thương lại không nặng, cửu âm chân khí tại thể nội vận đi một vòng, hắn đã khôi phục trạng thái bình thường. Nhìn qua ngã xuống đất Khâu Sử Cơ, Quách Tĩnh thật cảm thấy hổ thẹn, Khâu đạo trưởng, ta. Hắn bản ý là trưởng kích Hoàng Tứ Hỉ, kết quả đánh vào Khâu Sử Cơ trên thân, chính hắn cũng cảm thấy không hiểu đấu, không biết rõ ứng làm như thế nào cho Khâu Sử Cơ giải thích. Đầu chọc thị vệ lại biết nguyên nhân, Quách Tĩnh khẳng định là lấy càn khôn đại na di nói, lúc này hướng Quách Tĩnh quát, đạo sĩ còn chưa chết, không cần để ý hắn. Trước cứu mồ hôi quan trọng, chỉ là bị dạng này một trì hoãn, nơi nào còn có cứu viện thời cơ. Quách Tĩnh cùng đầu chọc thị vệ cùng nhau hướng chỗ cửa điện nhìn lại, nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ ngay tại huy kiếm quét ngang, đã thanh không thiết một chân bên người khi thịt. Mặc dù thiết một chân chỉ nửa bước đã phóng ra cửa điện, ngoài điện hộ vệ thủy triều như thế tuân hướng hắn, nhưng Hoàng Tứ Hỉ độc kiếm đã giết tới sau lưng. Phúc. Hoàng Tứ Hỉ cánh tay vươn về trước, một kiếm lọt vào thiết một chân ngực. Thiết một chân thoáng chốc dừng bước, trong mắt lộ ra mãnh liệt cầu sinh khát vọng, hắn bình sinh giết người như ngóe, đổ thành vô số, vậy mà cũng có tham sống sợ chết một mặt. Hoàng Tứ Hỉ xuyên thấu qua cửa điện, phát hiện ngoài điện trên quảng trường hội tụ lít nha lít nhít bóng người, một cái nhìn không thấy bờ. Nếu như hắn tiếp tục ngưng lại, vạn nhất bị vây ở trong điện, đến lúc đó hắn đem đứng trước bị hơn 10 vạn thát tử vây công cục diện, bất luận hắn võ công lại cao hơn, mệt mỏi cũng có thể bắt hắn cho mệt chết. Hắn liền không thu kiếm, ngược lại một đâm đến cùng, thanh kiếm trôi cố định tại thiết mộc chân hậu tâm, dùng lực đem thiết mộc chân nhấc lên, treo trước người, xung làm một mặt khiên thịt, về sau thả người nhảy ra cửa điện. Ngoài điện được quân thát tử tức giận hô quát, thả mồ hôi, thả mồ hôi. Hoàng Tứ Hỉ mắt điếc tai ngơ, hắn có thiết mộc chân nơi tay, giờ phút này thiết mộc chân rũ cụp lấy đầu, ai cũng chắc chắn không được sinh tử, ngoài điện thần xạ thủ cũng không dám hướng hắn xạ kích. Hắn chuyển ra cửa điện mấy bước, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đơn tay nắm lấy trên cửa tường gạch, tay kia giơ thiết một chân, sau đó thi triển Bích Hổ Du Tường Công, hỏa tốc hướng đỉnh điện bỏ đi. Ngoài cửa mấy ngàn thát tử, dương cung nâng tiễn, lại không một người dám phóng ra. Quách Tĩnh cùng đầu chọc thị vệ muốn đổ nhào về phía Hoàng Tứ Hỉ, đoạt lại thiết một chân, toàn đã trễ rồi một bước, chờ hai người rết ra cửa điện lúc, Hoàng Tứ Hỉ đã mang theo thiết một chân bỏ lên trên thành cung. Bất quá thành cung khoảng chừng hai cao hơn 10 trượng, Hoàng Tứ Hỉ kéo lấy thiết một chân khó mà tăng tốc. Quách Tĩnh cùng đầu chọc thị vệ cùng nhau vọt lên, hai tay kèm ở tường gạch, thả người hướng lên trên nhảy chồm. Trực tiếp bên trên bỏ lên cao mấy trượng, như thế bên trên nhảy lên 3-4 lần, hai người đã sắp đổi tới Hoàng Tứ Hỉ leo lên vị trí. Lúc này Hoàng Tứ Hỉ vẹn vẹn đến thành cung trung đoạn, hắn biết mình tốc độ không có khả năng nhanh hơn hai người, chợt phát ra thét dài thanh âm. Một mực lặn phục điện trên đỉnh thần điêu nghe thấy triệu hoán, hai cánh mở ra, đáp xuống, trước tới tiếp ứng Hoàng Tứ Hỉ. Hoàng Tứ Hỉ hướng nó trợ thủ thế, nó lập tức thay đổi phương hướng, nô ra song chảo, đánh út về phía Quách Tĩnh cùng đầu chọc thị vệ. Mặt đất được quân thát tử nhìn thấy thần điêu hiện hình, trong tay cùng tiễn cuối cùng có đất dụng võ, nhao nhao mở cùng, ý đồ xa điêu. Nhưng là thần điêu lông vũ dày đặc, kiếm hữu nội công hộ thân, phổ thông vũ tiễn chỗ nào có thể làm bị thương thần điêu mảy may. Lúc trước thần điêu trở đi Hoàng Tứ Hỉ hạ xuống đỉnh điện lúc, Hoàng Tứ Hỉ chuyên môn dặn dò qua nó, mặc kệ điện hạ tiếng la giết lớn bao nhiêu, chỉ cần Hoàng Tứ Hỉ không phát ra tín hiệu, nó cũng không cần thò đầu ra. Thần điêu nghiêm ngặt thi hành Hoàng Tứ Hỉ mệnh lệnh, cho dù nghe thấy phía dưới tiếng la chấn thiên, nó từ đầu đến cuối nhập thân vào đỉnh điện chỗ, không có tò mò dò xét điện hạ tình huống. Được quân thát tử từ đầu đến cuối chưa từng phát hiện thần điêu tung tích, giờ phút này thần điêu bỗng nhiên hiện thân, bọn hắn chỉ có thể bằng vào trong lòng bàn tay bình thường cung tiễn tiến hành xạ kích, không kịp điều động cỡ lớn đi săn vũ khí, mà bình thường cung tiễn đối thần điêu không hề có tác dụng. Chương 207, thích khách chi vương 2, chương 207, thích khách chi vương 2. Chỉ thấy thần điêu hai cánh khẽ vỗ, nhẹ nhõm phiến bay chúng quanh vũ tiễn, sau đó nhào về phía bò nhanh nhất đầu chọc thị vệ. Kia đầu chọc nhìn thấy ưng chảo đánh tới, lo lắng trượt chân ngã xuống, hắn giờ phút này đã bên trên bò lên cao hơn 10 trượng, vạn nhất huyền không rơi xuống đất, khẳng định phải thân chịu trọng thương. Hắn dứt khoát từ bỏ truy kích Hoàng Tứ Hỉ, làm một cái giả bộ bị ưng chảo đánh trúng động tác, thả người vọt rơi xuống mặt đất. Thần điêu thấy thế, chuyển hướng công kích Quách Tĩnh. Nhưng Quách Tĩnh rất là ngoan cố, chờ ưng chảo đánh tới, hắn song trưởng đống nhiên đủ nâng, mạnh mẽ bắt lấy ưng chảo, nội lực lập tức vận đến trên lòng bàn tay, ý đồ bóp gãy ưng chảo, khiến cho thần điêu rơi xuống đất. Ai ngờ thần điêu cũng có nội công, phát giác ưng chảo truyền đến cơn đau, lập tức tê minh vội gọi, nội lực tuôn ra tới trên nuốt, bắt đầu cùng Quách Tĩnh chống đỡ, một bên mánh phiến hai cánh, kéo lấy Quách Tĩnh dương cánh bay cao. Quách Tĩnh cảm ứng được thần điêu dùng nội lực chống lại, trong lòng kinh hãi, a, cái này điêu vậy mà cũng hiểu võ công. Hắn nhất thời bóp không ngừng điêu chảo, ngược lại bị thần điêu chảnh lên không trung, một khi hắn bay lên không vượt qua 20-30 trượng, lại bị ưng chảo vùng thoát khỏi, đến lúc đó quẳng xuống mặt đất sau, sợ có quẳng thành thịt nát phong hiểm. Nghĩ tới đây, hai tay của hắn lúc này buông ra ưng chảo, một mình về rơi xuống mặt đất. Chờ hắn xoay người đứng vững lúc, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Hắn ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy Hoàng Tứ Hỉ đã thừa dịp ưng tập lúc, mang theo thiết một chân bò lên trên đỉnh điện, thần điêu cũng thu cánh đứng ở Hoàng Tứ Hỉ bên trái. Hoàng Tứ Hỉ đơn tay vướt ve điêu cóng, quan tâm hỏi, ngươi có bị thương không? Thần điêu ngóc đầu lên, lộ ra chẳng thèm ngó tới, dường như là nói, liền ngần ấy tiểu đả tiểu nháo, làm sao có thể tổn thương nó. Kỳ thật nó song chảo xương cốt đã toàn bộ sưng, mặc dù không có đứt gãy, nhưng nó đứng thẳng lúc vẫn có toàn tâm đau đớn truyền khắp toàn thân, nhưng nó trời sinh tính cao ngạo, cực sĩ diện, cố ý giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Hoàng tứ hỉ quan sát mặt đất, bên hai nghe thấy được quân thát từ núi kêu biển gầm, thả mồ hôi. Thả mồ hôi. Hắn liền xúc tích nội lực, sử dụng tiếng ngông cổ, truyền âm ra ngoài, các ngươi mong muốn ta phóng thích thiết mộc chân sao? Tốt, chỉ muốn các ngươi giết sạch ở đây trung thổ quân nhân, ta liền đem thiết mộc chân trả lại cho các ngươi. Giờ phút này thiết mộc chân đang đứng tại Hoàng tứ hỉ phía bên phải, nhưng hắn đã sớm mất mạng đã lâu. Hoàng tứ hỉ là sử dụng tử vi nhuyễn kiếm xuyên tại trên lồng ngực của hắn, sử dụng kiếm lực giữ vững hắn đứng thẳng dáng vẻ. Chỉ là hắn rủ xuống cái đầu, cách xa mặt đất lại cao, được quân thát tử tất cả đều không nhìn thấy hắn gì dùng mà thôi. Điện hạ hội tụ thát tử có hơn mấy ngàn người, càng ngoại vi trên đường phố, mười mấy vạn thát tử thiết kỵ đã trợ giúp tới, đem cả tòa hoàng cung vây chật như nêm tối. Cũng may Hoàng tứ hỉ nội lực đầy đủ tinh thâm, hắn một câu phát ra, có thể chuyển đến vài dặm có hơn. Thát tử nhóm nghe thấy Hoàng tứ hỉ gọi hàng, lập tức im miệng, bọn hắn biết Hoàng tứ hỉ là tại bàn điều kiện, ở đây chỉ có mồ hôi tứ đại con trai trưởng có tư cách cùng Hoàng tứ hỉ đàm phán. Điện hạ trong đám người bên cạnh, thát tử nhóm phân ba đám, riêng phần mình vây quanh một vị quý tộc thống lĩnh, ba vị này thống lĩnh tức là Thiết Mộc Chân đích nhị tử Sát Hợp Đài, đích tam tử Ba Khoát Đài, đích tứ tử Thát Lôi. Trưởng tử Thuật Xích lúc trước vì bảo hộ Thiết Mộc Chân, đã chết ở trong đại điện. Lúc này, Thiết Mộc Chân bọn hộ vệ đã theo trong đại điện chuyển ra từng cỗ thi thể, trong đó liền bao quát trưởng tử Thuật Xích. Lúc trước Thiết Mộc Chân trở về đại điện lúc, bên người chỉ có trưởng tử Thuật Xích, ấu nữ Hoa Tranh, bốn tuấn một trong Bác Nhi Thuật, bốn ngao một trong Chiết Biệt Tương Bồi, toàn bộ mất mạng tại Hoàng tứ hỉ dưới kiếm. Thiết Mộc Chân con cháu còn lại cùng Tâm Phúc cái tướng cũng không ở tại chỗ, bởi vậy may mắn tránh thoát một kiếp. Hoàng tứ hỉ hành động ám sát bắt đầu sau, những mầm mống này tự cùng ái tướng nhận được tin tức, nhao nhao đổi tới cứu viện, bao quát Khâu Sử Cơ 18 vị đệ tử, Kim Cương môn các hòa thượng cũng cùng một chỗ chạy tới ngoài điện. Bất quá Hoàng tứ hỉ giảng là được lời nói, Khâu Sử Cơ cùng thập bát đệ tử tất cả đều nghe không hiểu, đều là lộ ra mở mịt thái độ. Quách Tính cùng đầu chọc thị vệ lại tinh thông tiếng ngôn cổ, không khỏi nhíu mày. Sớm tại Thiết Mộc Chân Tây Trinh trước đó, đã khâm điểm đích tam tử Bá Khoát Đài là kế nhiệm người, hắn cũng vô cùng có đảm đương, nhìn thấy Thiết Mộc Chân bị bắt, hắn dũng cảm gánh nhận trách nhiệm, hướng Hoàng tứ hỉ thương lượng, ngươi trước thả phụ hãn nhất định phải bình an, yêu cầu của ngươi chúng ta mới có thể hài lòng. Trong lòng của hắn minh bạch Quách Tính cùng đầu chọc thị vệ tác dụng, có thể hữu hiệu kiểm chế Hoàng tứ hỉ, nếu như hắn tiếp nhận Hoàng tứ hỉ áp chế, sớm giết chết hai người, cái này sẽ chỉ thuận tiện Hoàng tứ hỉ đào thoát, hắn tuyệt sẽ không làm theo. Hoàng tứ hỉ nghe thấy đáp lời, ánh mắt liếc về phía Hoa Khoát Đài, ngươi là người phương nào? Xưng tên ra. Hoa Khoát Đài ngạo nghễ đáp lại, ta gọi Hoa Khoát Đài, nắm giữ Hải Dương tứ phương mồ hôi bệ hạ khâm định người thừa kế. Ta nói tới lời nói, so hoàng kim còn có chân thực, chỉ cần ngươi phóng thích phụ hãn, mặc kệ ngươi muốn giết ai, ta đều có thể để ngươi toàn nguyện, dù cho ngươi muốn giết ta cũng tự sát đầu lâu, đưa tại tay ngươi. Lời nói này giảng trung hiếu song toàn, lại thẳng thắn cương nghị, lập tức dẫn phát chung quanh được quân thát tử sùng kính, thiên định người thừa kế. Thiên định người thừa kế. Chỉ là tiếng kêu gào của bọn họ chưa rơi thôi, chợt thấy ba đạo ô quang theo đỉnh điện bay vụt mà xuống. Một quang bắn về phía Thát Lôi, bị bên cạnh Quách Tính tay không ngăn lại. Thứ hai quang bắn về phía Sát Hợp Đài, bị phụ cận đầu chọc thị vệ trong nháy mắt đánh rơi. Cuối cùng một quang bắn về phía thiên định người thừa kế Hoa Khoát Đài, bên cạnh hắn không có đại cao thủ bảo hộ, bị một kích trúng đích, cái chán đâm một ngọn phi đao. Hoa Khoát Đài tại chỗ chết, theo trên lưng ngựa cầm rơi, bịch, co quắp tử địa bên trên. Núi kêu biển gầm thát tử nhóm, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Hoàng tứ hỉ thấy một kích có hiệu quả, tiếp tục truyền âm la lên, ta lặp lại lần nữa, giết sạch ở đây trung thổ quân nhân, ta liền phóng thích Thiết Mộc Chân, thẳng nếu các ngươi còn dám kéo dài, ta liền chém xuống Thiết Mộc Chân đầu lâu. Hắn cũng không phải là đối trung nguyên quân nhân có nhiều thống hận, mà là những này quân nhân quá mức vướng chân vướng tay. Hắn giờ phút này ở trên cao nhìn xuống, đã đem được quân thát tử tình huống thu hết vào mắt, nếu như hắn cơi thần điêu lao xuống, hoàn toàn có cơ hội đem Thiết Mộc Chân tứ đại con trai trưởng toàn bộ giết sạch. Nhưng Quách Tính cùng đầu chọc thị vệ võ công quá mạnh, nếu như không trước hết giết hai người này, bọn hắn có khả năng kích thương thần điêu, từ đó phá hư Hoàng tứ hỉ hành động ám sát. Được quân thát tử nhìn thấy Hoàng tứ hỉ tại trong vạn quân bắn giết Hoa Khoát Đài, ngay tức khắc sợ mất mật, trong nháy mắt giải tán lập tức, cách xa hoàng cung đại điện, triệt thoái phía sau mấy chục trượng sau mới một lần nữa đứng vững. Lúc trước đầu chọc thị vệ cho rằng Hoàng tứ hỉ là ba tư minh giáo lão nhân trong núi, hiện tại đã có mới cái nhìn, chỉ sợ lão nhân trong núi cũng không có khủng bố như thế lực sát thương, dường như Hoàng tứ hỉ đáng sợ như vậy cao thủ, có thể xưng thích khách bên trong vương giả, thiên quân vạn mã đều khó mà chặn đường. Dưới mắt được quân thác tử chỉ còn lại hai con trai trưởng Sát Hợp Đài cùng bốn con trai trưởng Thác Lôi, hai người kiến thức đến Hoàng tứ hỉ cự ly xa bắn giết bản lĩnh sau, trong lòng thẳng bước lên hơi lạnh, chỗ nào còn dám nhường Hoàng tứ hỉ nắm mũi dẫn đi. Hai người bắt đầu trấn an ở đây trung nguyên quân nhân. Sát Hợp Đài đối quang đầu thị vệ nói, đại sư là phụ hãn tự mình thuê ngự vệ, tiểu vương tuyệt không chịu thích khách kia cho ngồi, ngươi cứ việc yên tâm, tiểu vương sẽ lấy quốc sư chi vị đối đãi, đây cũng là phụ hãn ý tứ. Thác Lôi đập Quách Tính bả vai, an đáp, phụ hãn ngực bụng bị lợi kiếm xuyên qua, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, thích khách kia nói tới lời nói, nửa câu cũng không thể tin. Ta cái này mệnh lệnh trong quân nuôi ưng nhân tiến đến vây công kia cự điêu, an đáp ngươi võ công cao cường, có thể thừa cơ tiến công tập kích thích khách kia, thay Hoa Tranh muội tử cùng Chiết Biệt sư phụ báo thù rửa hận. Thác Lôi dưới chân, trưng bày Chiết Biệt cùng Hoa Tranh thi thể. Quách Tính cúi đầu xem xét, buồn theo tâm đến, lúc này hướng Thác Lôi trọng trọng gật đầu, cho dù đem hết toàn lực, ta cũng biết thay Hoa Tranh cùng sư phụ báo này thâm cứu. Thác Lôi sau khi nghe xong, chợt một lần hành động cánh tay, chỉ thấy phía sau đại quân ở giữa, hiện lộ mấy trăm vị nuôi ưng nhân, bọn hắn một cánh tay giơ lên, mỗi người trên cánh tay đều có một cái ưng. Theo Thác Lôi ra lệnh một tiếng, mấy trăm đầu ưng cùng nhau bay lên không, hướng Hoàng tứ hỉ cùng thần điêu vây kín mà đến, trong đó hai đầu bạch tương hình thể phá lệ khổng lồ, cơ hồ cùng thần điêu tương xứng. Hoàng tứ hỉ thấy thát tử không có tuân theo hắn ý tứ, giết chết Quách Tĩnh cùng đầu chọc thị vệ, nghĩ thầm hôm nay hành động ám sát muốn tới này mà kết thúc. Trong lòng của hắn hơi cảm thấy tiếc nuối, lại vừa muốn nói, Thiết Mộc Chân đã chết, Thiết Mộc Chân người thừa kế Hoa Khoát Đài cũng bị ta bắn giết, tứ đại con trai trưởng bên trong chỉ còn lại Sát Hợp Đài cùng Thác Lôi, hai người này đều không phải là ở dưới người hạ người, vì tranh đoạt hắn vị, chắc hẳn sẽ tự giết lẫn nhau, ta lớn có thể tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, không cần vào hôm nay cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Nghĩ tới đây, Hoàng tứ hỉ vung lên Tử Vi Nhuyễn Kiếm, một kiếm đeo đầu Thiết Mộc Chân, sau đó cưỡi điêu cõng, bay lên không đi xa. Kế tiếp, Hoàng tứ hỉ sẽ tinh quan Sát Hợp Đài cùng Thác Lôi nội đấu, trong hai người hùng càng hung ác, tự nhiên càng tốt. Nếu như hai người không muốn nội chiến chém giết, ngược lại tề tâm hợp lực mọi người đồng tâm hiệp lực, kia cũng không cần gấp, Hoàng tứ hỉ sẽ lại đến hành thích. Hoa thứ tử mô trong khoảng cách nguyên có mấy vạn dặm đường xá, tại Sát Hợp Đài cùng Thác Lôi trở về Thảo Nguyên trên đường, Hoàng tứ hỉ có đầy đủ thời gian phát động một vòng mới hành động ám sát.